Chương 107 Trương Tứ Hải yên ổn. Huyền Chân Sơn. Đưa tiễn Tần Đế, Tần Chính lại ngựa không dừng vó đi tới phía sau núi. Ở đây, Sở Nguyên đã sớm trở về đã lâu. Sư thúc, chất nhi cầu thấy bên ngoài sân nhỏ, Tần Chính cung cung kính kính đứng nói. Đối với Tần Chính đến, Sở Nguyên không có vô cùng bất ngờ. Một tiếng bạc kẹt, tiểu viện cửa trực tiếp mở ra. Tần Chính đi rồi vào trong, nhìn thấy đang ngồi trong đình nghỉ mát thưởng thức trà Sở Nguyên. Sư thúc. Tần Chính cung cung kính kính đi đến trước mặt, chắp tay cúi đầu. Sao? Ngoại giới còn có cái gì sự việc sao? Sở Nguyên hỏi. Không sao, chất nhi chỉ là có một chuyện muốn với ngài báo cáo một chút, muốn nghe xem sư thúc ý thấy. Tần Chính nói do ý đồ đến. Cái gì chuyện? Sở Nguyên ra hiệu Tần Chính ngồi xuống. Tần Chính sau khi ngồi xuống, đem hôm nay hắn với Tấn Đế thương nghị sự việc, một năm một mười nói đi ra. Nghe xong những thứ này, Sở Nguyên cũng không có trước tiên nhận xét. Chuyện tốt, hắn nhận thức suy tư một hồi sau đó, cuối cùng cái tốt bình. Thiên hạ sắp dung chuyển, mà ma quật vị trí căn bản tìm không thấy. Thiên hạ yên ổn, Tần Chính cái này cách quả thực phi thường cao minh, lại dùng tốt. Đạt được Sở Nguyên cái này đánh giá, Tần Chính trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Hắn nguyên bản còn Sở Nguyên lại trách cứ hắn, với Khổng Tước Hoàng Triều đi quá gần đâu. Chẳng qua thiết lập đốc cha đệ tử hiệu quả còn chưa đủ rõ ràng, tốt nhất là có thể ở mỗi một chỗ ngồi quy mô thành thị cũng thiết lập phân dạy. Như vậy không chỉ có thể đốc cha thiên hạ, càng có thể gia tăng Huyền Chân giáo thực lực. Lợi bình sau đó, Sở Nguyên còn cho ra chính mình ý thấy. Bây giờ chính sử hoàng kim đại thế, quan trọng nhất nếu cái gì? Tự nhiên là nhân tài. Long Hổ giáo, Bàn Long giáo bọn hắn xuất thế nhằm vào Khổng Tước Hoàng Triều, không chính là tranh đoạt thiên hạ thiên tài sao? Bây giờ Huyền Chân giáo có như vậy cơ hội, cái gì không thừa cơ phát triển một chút tự thân thế lực? Chỉ có thực lực cường đại, về sau loạn thế Huyền Chân giáo mới có thể đứng càng ổn. Sư thúc nói đúng. Chuyện này ta lại ngay lập tức đi xử lý. Tần Chính gật đầu, tiếp nhận Sở Nguyên cho ý thấy. Lần này Tần Chính đến chính là chuyện này, đạt được Sở Nguyên đại án sau đó, Tần Chính liền rời đi. Ngồi xuống quyết định này sau đó, Tần Chính tiếp xuống có một hồi phải làm. Không những muốn vội vàng xử lý thiên hạ cao thấp thích hợp, hơn nữa còn muốn theo trong giáo chọn lựa cường đại trưởng lão, hay là đệ tử ưu tú ra Huyền Chân Sơn, đi Khổng Tước Hoàng Triều mỗi một tòa thành trì trấn thủ. Chỉ bằng vào phái ra đệ tử trấn thủ, là cái này một kiện phi thường nhiệm vụ trọng đại, chứ đừng nói đến còn muốn ở các đại thành thị khai tông lập phái. Nhìn Tần Chính rời đi bóng lưng, Sở Nguyên không nhịn được thở dài một hơi. Bởi vì hắn trông thấy, Tần Chính biến già rồi. Những năm này đi qua, Tần Chính đã không phải là năm đó cái tiểu tử. Hắn cẩn thận tính toán, đã hơn 40. Dựa theo hắn võ thánh cảnh giới thực lực mà tính lời nói, hắn đã đi vào trắng niên. Nguyên bản Tần Chính điều kiện là không tệ, chỉ cần nỗ lực tu hành, ở Hoàng Kim đại thế hạ thành một cái hư thần hoàn toàn không phải vấn đề. Nhưng mà bây giờ không được, bởi vì hắn bị việc vặt cuốn thân. Mỗi ngày đều muốn xử lý đủ loại sự việc, một tòa khổng lồ giáo phái muốn duy trì xuống dưới, hắn nhất định phải mọi chuyện thân lực thân. Hắn căn bản không có thời gian tu luyện, cũng là khổ hắn. Sở Nguyên than nhẹ một tiếng, đi hướng ma quật. Nguyên bản Sở Nguyên là dự định bế quan hảo một đoạn thời gian, nhưng mà không ngờ rằng nửa đường xuất hiện ma quật sự kiện, nhường hắn không thể không kết thúc tu luyện. Dưới mắt sự việc đã xử lý xong, hắn cũng nên tiếp tục bế quan. Hống. Biết rõ Sở Nguyên lại muốn bế quan, Tiểu Kim Tử tâm trạng rõ ràng xa xút. Nó một người tại hậu sơn vô cùng nhàm chán, mỗi ngày đều không ai cùng nó nói chuyện, nó chỉ có thể với hoa hoa thảo thảo chơi. Tiểu gia hỏa bộ dáng mặc dù vô cùng đáng thương, nhưng Sở Nguyên vẫn kiên trì muốn bế quan, bởi vì hắn phải nhanh tăng lên thực lực mình. Gần đây thiên địa biến hóa rất nhanh, Sở Nguyên bắt đầu có áp lực. Sắp xếp xong xuôi tất cả, Sở Nguyên liền tiến vào lang viên bế quan. Sở Nguyên đến, khiến dưới đất ma quật lâm vào thất kinh bên trong. Cái này đáng giết ngàn đao nhân loại lại đến rồi. Cái này nhanh đến hắn liền đem máu ma quật phong ấn sao? Không thể nào. Máu ma quật nếu là phong ấn, chúng ta đời này chỉ sợ thật không có có hy vọng. Rất nhiều ma vương đều là hiểu rõ Sở Nguyên đi hướng. Bọn hắn nguyên dùng Sở Nguyên trấn áp máu ma quật nói ít cũng muốn vài ngày, đến lúc đó bọn hắn có thể nhân lúc phong ấn yếu kém, sau đó lao ra. Ai mà biết được, ngắn ngủi mấy canh giờ thời gian, Sở Nguyên thế mà tựu trở về. Cái này để bọn hắn cảm thấy bất ngờ. Ha ha, các ngươi có lẽ hảo hảo ở lại đi. Tốt nhất đừng nghĩ đến ra ngoài, muốn để cho ta biết rõ các ngươi có cái gì tâm địa gian xảo, có chào các ngươi thụ. Sở Nguyên uy hiếp nói. Ma vương nhóm nhìn Sở Nguyên không dám lên tiếng. Bọn hắn cũng bị Sở Nguyên đánh sợ. Sở Nguyên phong ấn ma quật, sau đó bắt đầu tu luyện. Hắn muốn nỗ lực tu luyện, dơ lên đột phá cảnh giới thứ ba. Đảo mắt, in lại là thời gian một năm đi qua. Một năm này, thiên hạ phi thường yên ổn. Năm đó không ai bị nổi Long Hổ giáo từ ở Huyền Chân giáo trong tay ăn hết hai lần thua thiệt sau, cũng không dám lại làm loạn. Mà Huyền Chân giáo thì là với Khổng Tước Hoàng Triều tiến hành mật thiết hợp tác. Ở mỗi cái cỡ lớn thành thị, không những thiết lập Huyền Chân đệ tử đốc tra hỏi vị, hơn nữa còn thiết lập Huyền Chân giáo phân dạy. Những thứ này phân dạy hàng năm đều sẽ hướng lên chuyển vận có cường đại thiên phú tu luyện đệ tử. Mà chút ít đặc biệt cường đại đệ tử thì là sẽ bị đưa đến Huyền Chân Sơn tổng giáo đi bồi dưỡng. Còn như vậy tầng tầng sàng chọn phía dưới, có thể bước vào Huyền Chân Sơn đệ tử, trên cơ bản đều là hiếm có thiên tài. Như vậy thiên tài tu hành thiên phú cường đại không nói, hơn nữa còn có Huyền Chân giáo dùng mãi không hết tài nguyên duy trì. Huyền Chân giáo thực lực nhanh chóng bành trướng, triệt để đã thành nhìn xuống tất cả bên trong nguyên thiên hạ to lớn giáo phái. Bây giờ Huyền Chân thực lực tổng hợp, không thể so với chút ít xuất thế ẩn thế tông môn kém. Tại trước dùng lúc, ẩn thế tông môn phách lối Huyền Chân giáo khả năng còn có điều kiêng rẻ, nhưng mà bây giờ, dám chọc Huyền Chân giáo, hay là ở Khổng Tước Hoàng Triều phạm vi thống trị bên trong náo sự, Huyền Chân giáo đều sẽ dùng lôi đỉnh thủ đoạn tiến hành trấn áp. Chút ít ẩn thế tông môn cũng không dám đối với Huyền Chân giáo có gì dị nghị. Ở Huyền Chân giáo phát triển nhanh chóng như vậy đồng thời, cũng đưa tới phía Tây Long Hổ giáo ghen ghét. Ở Long Hổ giáo chủ xem ra, Huyền Chân giáo trước mặt có tất cả, nguyên bản nên là bọn hắn Long Hổ giáo. Lúc trước nếu không phải Huyền Chân bóng trắng chặn ngang một cước, bọn hắn có thể triệt để khống chế Khổng Tước Hoàng Triều. mà ở Khổng Tước hoàng triều thống trị giản cung hạ, điên cuồng phát triển thực lực chính là bọn hắn Long Hồ giáo. Huyền Chân giáo tội ác tày trời, quyết không có thể mặc cho bọn hắn cái này phát triển một chút đi. Chúng ta nhất định phải có hành động. Long Hồ giáo chủ giận không kèm được, nhắc tới Huyền Chân giáo hắn hận không thể tại chỗ giết hai cái người đến cho hạ giận. Tại Trung Nguyên phía Bắc, thực ra còn có rất nhiều phân tán khế đan bộ lạc. Ta muốn đi phương Bắc lựa chọn một thiên tài, sau đó nâng đỡ hắn nhất thống tất cả khế đan tộc. Bên trong Nguyên hoàng triều không phải qua vô cùng dễ chịu sao? Ta muốn khế đan cho các ngươi mang đến tai họa ngập đầu. Phẫn nộ đến cực điểm Long Hồ giáo chủ, trả thù Huyền Chân giáo, hắn đem ánh mắt đặt ở phương Bắc. Ở xa xôi phương Bắc biên cảnh, ở đâu núi tuyết không chỉ có, càng có kéo dài vô tận thảo nguyên. Mà trên thảo nguyên, sinh hoạt rất nhiều dân tộc du mục. Những thứ này dân tộc du mục dân phong lưu hãn, tính cách tàn bạo. Long Hồ giáo chủ trả thù Khổng Tước hoàng triều còn có Huyền Chân giáo, quyết định đem phương Bắc trên thảo nguyên chút ít vụn vặt lẻ tẻ bộ lạc tụ hợp nổi đến. Dùng cái này đến cho Khổng Tước hoàng triều chế tạo phiền phức. Có ý nghĩ Long Hồ giáo chủ không chần chờ, lập tức tiểu xuất phát đi đến phương Bắc. Chương 108 chương Ma thần thức tỉnh. Phương Bắc. Nơi này là kéo dài vô tận đại thảo nguyên. Mà tại đây đại thảo nguyên bên trong, sinh hoạt rất nhiều khế đan bộ lạc. Bọn hắn mặc dù bộ lạc phân tán, riêng phần mình chính, nhưng bọn hắn cũng có một cái cộng đồng tên. Khế đan. Nguyên bản đã an tĩnh mấy trăm năm thảo nguyên, một người xuất hiện, phá vỡ ở đây bình tĩnh. Cái này người chính là không xa vạn dặm đuổi tới thảo nguyên Long Hồ giáo chủ. Khế đan vốn là một cái phi thường cường đại quốc gia. Nhưng mà tại trước 1000 năm lúc sinh ra bạo động, đến mức khổng lồ khế đan hoàng triều chia 5 x 7. Khế đan hoàng tộc cũng theo đó phân tán. Muốn đỡ cầm khế đan quật khởi, ta nhất định phải tìm thấy khế đan hoàng tộc huyết mạch mạnh nhất truyền nhân. Sau đó giúp đỡ hắn nhất thống khế đan. Long Hổ giáo chủ đứng lơ lửng trên không, quan sát to như vậy thảo nguyên nói ra khế đan lịch sử. Nói xong, Long Hổ giáo chủ tự bay vào thảo nguyên nội địa, tìm kiếm khế đan hoàng tộc huyết mạch đi. Long Hổ giáo chủ động hướng, không ai phát giác. Tại đây hoàng kim đại thế vừa mới mở ra niên đại bên trong, ai cũng đặc biệt trân quý thời gian tu luyện, muốn nhanh chóng bước vào cảnh giới mới, chuẩn bị tương lai xuất hiện bách gia tranh minh cục diện thời điểm, có thể có được đầy đủ lực lượng. Thế tục môn phái, thế lực đều là như thế. Mà chút ít tự phong ngàn năm, xuất thế ẩn thế tông môn, thì là điên cuồng phái ra đệ tử trong môn phái đến tham đại sơn núi lớn, tỉnh lại bọn hắn lão tổ. Toàn bộ thế giới mặc dù quần quận sóng ngầm, nhưng mặt ngoài có lẽ phi thường yên tĩnh. Ngoại giới yên tĩnh, Sở Nguyên chỗ Hậu Sơn Lang Viên tự nhiên thì càng yên tĩnh. Lúc này đã cách Sở Nguyên bế quan đi qua gần hơn 2 năm thời gian. Trong 2 năm này, Sở Nguyên từ trước đến giờ cũng không có bước ra qua ma quật một bước. Không sai biệt lắm, ta bây giờ chỉ cần muốn một thời cơ, ta có thể trực tiếp đột phá hóa thân cảnh giới. Ma quật bên ngoài, Sở Nguyên tiêu hóa hôm nay đánh dấu hư linh đan sau, phát giác trong cơ thể mình lực lượng lắng đọng không sai biệt lắm, cũng tin rất nhanh có thể trực tiếp đột phá. Ngay tại lúc Sở Nguyên sắp đột phá lúc, Sở Nguyên còn phát hiện một cái vấn đề, chính là gần đây ma quật bên trong những ma đầu này, hình như tâm trạng cũng không tệ. Mỗi lần chính mình mở ra phong ấn lúc, những ma đầu này cũng không khóc tang như mặt. Cái này nhất điểm vô cùng khác thường. Chuyện ra khác thường tất có yêu. Ta phải tìm người đến hỏi một chút. Sở Nguyên có chút hiếu kỳ, sau đó lại độ mở ra ma quật phong ấn, rũa ra bàn tay lớn một cái liền đem Thanh Nhu Ma Vương bắt lại đi lên. Hai năm này, Sở Nguyên cũng với Thanh Nhu Ma Vương thân quen. Cái này Ma Vương bây giờ đối với Sở Nguyên là sợ hãi đến cực điểm. Cao nhân, ngài hôm nay không phải đánh chúng ta sao? Sao lại đem tiểu bắt lên đến rồi? Thanh Nhu Ma Vương run rẩy hỏi. Đối mặt Sở Nguyên, hắn thật sợ hãi đến tận xương tủy. Có chút việc hỏi một chút ngươi. Sở Nguyên đi thẳng vào vấn đề, gần đây có phải ma quật muốn xảy ra cái gì sự việc? Sở Nguyên ánh mắt sắc bén chằm chằm vào Thanh Nhu Ma Vương, tựa hồ muốn Thanh Nhu Ma Vương cho xem đấu. Nghe được Sở Nguyên cái này hỏi, Thanh Nhu Ma Vương đột nhiên mồ hôi lạnh đổ ra. Nét mặt rõ ràng là hơi luống cuống. Không có. Không có, ma quật tình huống cao nhân ngại như lòng bàn tay, như thế nào xảy ra chuyện khác sự tình? Thanh Nhu hơi nói lắp nói. Hắn ở đây nói dối. Nhìn Thanh Nhu Ma Vương bộ dáng, Sở Nguyên liếc mắt một cái liền nhìn ra. Không nói. Cũng đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Sở Nguyên xấu bụng cười lạnh, đồng thời chậm rãi rút ra Thất Tinh Kiếm. Thất Tinh Kiếm, đối với những thứ này ma vương mà nói quả thực chính là ác ngộng. Bởi vì mỗi một ngày bọn hắn đều muốn bị thanh kiếm này tra đạp. Nhìn Sở Nguyên muốn đánh, Thanh Nhu Ma Vương run rẩy lui đến góc, trên trán mồ hôi lạnh như mưa xuống. Cho ngươi thêm một cơ hội, nói rõ ràng, nếu không có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Sở Nguyên uy hiếp nói. Giờ khắc này, Thanh Nhu Ma Vương bên trong có ma vương dáng vẻ, hoàn toàn giống như một cái bị buộc đến góc người bị hại. Mà Sở Nguyên mới là cái ma vương. Cao nhân, ma quật thật không có cái gì chuyện phải xảy ra a, Thanh Nhu Ma Vương cắn răng nói. Không thành thật. Thanh Nhu Ma Vương không nói, Sở Nguyên cũng không nhiều lời, đối Thanh Nhu Ma Vương chính là một đạo kiếm khí bổ đi qua. Kiếm khí bức người, Thanh Nhu Ma Vương hoảng hốt chạy bừa trốn tránh. Nhưng ở Sở Nguyên trước mặt, hắn bất luận cái gì phản kháng đều là phí công. Tránh thoát một đạo kiếm khí, Sở Nguyên trực tiếp tiểu đưa bàn tay ra, sau đó đối Thanh Nhu Ma Vương tiểu theo đè xuống đi. Trấn áp. Sở Nguyên khẽ quát một tiếng, vô hình uy áp lập tức tràn ngập ra. Sở Nguyên nguyên bản tiểu rất cường đại, cái này còn bế quan 2 năm. Bây giờ hắn không cần tốn nhiều sức là được trấn áp Thanh Nhu Ma Vương tiểu này cấp bậc tồn tại. Nhảy. Sở Nguyên bàn tay rơi xuống, to lớn uy áp trực tiếp đem Thanh Nhu Ma Vương đặt tại trên mặt đất không thể động đậy. Mặt kề sát đất mặt, Thanh Nhu Ma Vương cảm giác chính mình hô hấp đều có chút khó khăn. Cao nhân, ta nói, ngài đừng hạ tử thủ a. Thanh Nhu Ma Vương luống cuống, sợ Sở Nguyên cả đời giận dữ, trực tiếp đưa hắn làm thịt rồi. Tại thân gia tính mệnh trước mặt, cái gì cũng trở nên không trọng yếu. Ngươi a ngươi, thực sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, nói sớm bên trong có cái này nhiều chuyện sự tình. Sở Nguyên thu về bàn tay, mãnh liệt uy áp lập tức biến mất. Hô. Thanh Nhu Ma Vương bò dậy, thở mạnh hai cái. sau đó chậm rãi nói mấy ngày gần đây ma quật ma khí đột nhiên trở nên nồng đậm, có thật nhiều ma vương nói, đây là ma thần sắp thức tỉnh dấu hiệu. Bọn hắn sở dĩ như thế phấn khởi, chính là cảm thấy ma thần sắp xuất thế, cao nhân ngươi rồi sẽ bị trấn áp, đến lúc đó bọn hắn có thể đi ra. Thanh Nhu ma vương triệt để thành thật, gần ngày ma quật bên trong khắc thường nói đi ra. Ma thần là quần ma trong mắt cứu tinh, bọn hắn phán nhiều năm, cuối cùng chờ đến ma thần muốn thức tỉnh. Sở dĩ mấy ngày gần đây ma đầu nhóm mới có thể kích động như thế. Thì ra là thế. Sở Nguyên nghe xong Thanh Nhu ma vương lời nói, trong lòng cũng nắm chắc. Cái này ma thần là cái gì lai lịch? Cường đại cỡ nào? Sở Nguyên tò mò đặt câu hỏi, hắn không chỉ một lần nghe nói ma thần xưng hô thế này. Cái này ma thần địa vị hình như rất lớn, tại đây chút ít ma vương trong lòng chiếm hữu rất lớn phân lượng. Ma thần đại nhân là chúng ta vạn ma quật người lãnh đạo, đồng thời hắn cũng là cường đại nhất tồn tại. Hắn tu vi ở đỉnh phong nhất lúc, đến qua hư thần phía trên cảnh giới. Chân thần cảnh. Ma thần đại nhân tôn hiệu là Phiên Thiên Ma Thần. Về phần hắn tên thật chúng ta không được biết. Thanh Nhu đem tự mình biết ma thần tình huống tất cả đều nói đi ra. Cái này ma thần tu vi đã đạt tới chân thần cảnh giới. Mà Sở Nguyên có lẽ lần đầu nghe được về hư thần cảnh giới sau đó cảnh giới. Chân thần cảnh giới. Cảnh giới này rất cường đại sao? Sở Nguyên nhíu mày hỏi. Rất cường đại. Đừng nhìn hư thần cảnh với chân thần hai cái này tên không sai biệt nhiều, thực chất trong lúc này cách xa nhau nhìn cách xa vạn dặm đường. Ở nhân gian mặc dù công bố không bằng hư thần đều là phàm nhân, thực ra những lời này nói cũng không hoàn toàn. Hư thần cảnh giới chỉ là siêu thoát phàm thể bước đầu tiên, mà nghĩ chân chính siêu thoát phàm thể, tựu nhất định phải bước vào chân thần cảnh giới. Bước vào chân thần cảnh giới cường giả, mới tính là chân chính thần linh. Giơ tay nhấc chân trong lúc đó đều có thể trèo núi ngược lại nhạc. Thanh Nhu Ma Vương ngữ khí hơi kích động kể đến những tin tức này. Đồng thời, Thanh Nhu Ma Vương trong mắt tràn đầy khát vọng, hình như phi thường muốn bước vào cảnh giới này. Nghe xong Thanh Nhu Ma Vương giảng thuật, Sở Nguyên lông mày hơi nhíu một chút. Xem ra, cái này ma thần là một cái rất ma túy phiền. Chỉ ít hiện tại xem ra, đối với Sở Nguyên vẫn rất có uy hiếp, dù sao cũng là chân thần cảnh giới tồn tại. Chính mình sức chiến đấu ở cường đại, hiện nay chính mình vẫn chỉ là hư thần giai đoạn 2. Được mau chóng bước vào giai đoạn thứ 3, nếu không ma thần thức tỉnh, ta còn thật không có cách giải quyết. Sở Nguyên trong lòng hạ quyết tâm, nhất định phải ở ma thần thức tỉnh trước đó đột phá hư thần giai đoạn thứ 3. Chỉ có bước vào giai đoạn thứ 3, chính mình mới có với ma thần đánh một trận thực lực. Ma thần khoảng còn bao lâu lại thức tỉnh? Sở Nguyên ngẩng đầu, hỏi thăm về cái này mấu chốt thông tin. Thanh Nhu Ma Vương suy tư một chút, sau đó hồi đáp, khoảng còn có 1-2 tháng đi. Thời gian cụ thể ta cũng không rõ ràng. Những tin tức này, Thanh Nhu Ma Vương cũng là theo ma quật chút ít ma vương trong miệng nghe tới. Rất nhiều ma vương bên trong, không thiếu một ít năng lực kỳ lạ ma vương. Những thứ này ma vương sức chiến đấu không thế nào, nhưng mà khiếu giác còn có phản ứng năng lực cũng thập phần linh mẫn. Ma quật nội ma giận dữ hơi có chỗ biến động, bọn hắn liền có thể suy tính ra ma thần khi xuất hiện trên đời ở giữa. 1-2 tháng, với ta mà nói cũng đầy đủ. Sở Nguyên hơi tính toán một chút, cảm thấy thời gian còn phi thường dư dả. Hắn cảnh giới đã viên mãn, tiếp xuống chỉ là kém lâm môn một cước mà thôi. Hiểu rõ rõ ràng tình huống, Sở Nguyên cũng không có khó Thanh Nhu Ma Vương, trực tiếp liền nắm lên hắn, vứt đi xuống dưới. Sau đó thuận tay một cái phong ấn, liền đem ma quật cho phong ấn. Chân thần cảnh giới. Sở Nguyên thì thầm một tiếng, trong mắt khác thường quang mang chợt lóe lên, đối với tương lai, hắn lại có mục tiêu mới. Biết rõ ma thần muốn sau khi tỉnh dậy, Sở Nguyên không có lãng phí thời gian. Ở ma quật cửa vào sập tiệm ngồi xuống đến liền chuẩn bị bắt đầu tiến hành đột phá. Chân thần cảnh giới ma thần, không thể không nhường Sở Nguyên coi trọng. Mặc dù ma thần ngủ say cái này nhiều năm, sức chiến đấu nhất định không kịp trạng thái đỉnh phong, nhưng đối phương chúng quy là chân thần cảnh giới tồn tại a. Với chính mình cùng kém nhìn một cái đại cảnh giới, để phòng nhớ đâu, Sở Nguyên không thể không cẩn thận đối đãi. Thời gian nhất điểm sói mòn. Sở Nguyên bước vào đột phá trạng thái sau, liên tiếp yên lặng dòng dã hơn 1 tháng. Cái này hơn 1 tháng Sở Nguyên giống như là một tòa pho tượng, ngồi ở ma quật cửa vào không lúc nhích. Tại đây trong vòng hơn 1 tháng, Sở Nguyên thậm chí cũng không có trả đạp ma vương đánh dấu. Sở Nguyên hơn 1 tháng không có mở ra ma quật, cái này nhường ma quật phía dưới ma vương triệt để sôi trào. Bọn hắn cảm thấy, Sở Nguyên nhất định bị ma thần xuất thế thông tin trốn thoát. Nếu không làm sao đến mức hơn 1 tháng không có thò đầu ra. Ha ha ha, đáng giết ngàn đao nhân loại cuối cùng là rời khỏi. Chúng ta vạn ma quật sắp xuất thế. Ở ma thần đại nhân uy áp hạ, người loại cũng không dám làm cản, nhất định là chạy trối chết. Quân ma phát ra một hồi vui cười, trong giọng nói đều là đối với Sở Nguyên kinh thường. Nhưng bọn hắn còn chưa có cười bao lâu, phong ấn mở ra. Sở Nguyên mặt tiểu xuất hiện ở phong ấn lối vào. Đi vào ở đây Sở Nguyên không nói hai lời chính là từ trên xuống dưới một trường vô ra. Cương đại trưởng ấn mang theo kịch liệt uy áp hướng phía quần ma chấn áp tới. Quần ma căn bản cũng không có thể phản kháng mảy may, trực tiếp tiểu bị chấn áp ở trên mặt đất không chút nào có thể nhúc nhích. Quần ma sắc mặt biến đổi lớn, cảm thụ được uy áp mạnh mẽ, rất nhiều ma đầu nhịn không được run nói, hắn lại trở nên cường đại. Những trong năm này, những thứ này ma vương là tận mắt chứng kiến Sở Nguyên trưởng thành. Nhưng không ngờ rằng, Sở Nguyên biến mất hơn 1 tháng, lại lần nữa cường đại. Xem ra Sở Nguyên cũng không phải chạy trối chết, mà là đi đột phá đi. Biết rõ chuyện này huống, quần ma sắc mặt có chút khó coi, nhưng bọn hắn cũng không dám nhiều lời cái gì, chỉ có thể bị trấn áp tại mặt đất, khí quyển không dám thở gấp. Trấn áp quần ma, Sở Nguyên thu hồi cánh tay, sau đó đóng lại ma quật cửa vào. Lực lượng rất mạnh, ít nhất là giai đoạn thứ 2 gấp đôi. Sở Nguyên hồi tưởng đến vừa nãy đánh ra cái nào một kích, trong lòng làm một cái thô sơ giản lược tính ra. Hắn đột phá, bây giờ hắn đã là hư thần cảnh giai đoạn thứ 3, cũng là hóa thần cấp bậc tồn tại. Cảnh giới này Sở Nguyên đã đến gần vô hạn trong truyền thuyết chân thần cảnh giới. Đi vào cảnh giới này Sở Nguyên, cơ thể thậm chí cũng bắt đầu trở nên mở mịt lên, đã có chút không như phàm nhân rồi. Mặc dù ta lực lượng tăng cường rất nhiều, nhưng đối mặt ma thần khả năng còn có chút miễn cưỡng, ta nhất định phải làm tốt 10 phần chuẩn bị. Sở Nguyên nhìn ma khí càng thêm nồng đậm ma quật, trong lòng cái này nghĩ. Hiu hiu hiu. Sở Nguyên hai tay kết ấn, nhanh chóng kết thành rất nhiều ảo diệu trận pháp, sau đó đánh vào ma quật phụ cận, đề phòng ma thần xuất thế. Bây giờ Sở Nguyên không chỉ tu tăng gọn, với lại bản trận pháp bách khoa toàn thư Sở Nguyên đã từ lâu hiểu rõ. Hắn cũng có thể giống như tiểu kim tử, tiện tay kết xuất phi thường cường đại trận pháp. Làm xong cái này tất cả, Sở Nguyên hơi xả hơi chút ít. Đối mặt một cái từ trước đến giờ cũng chưa có tiếp xúc qua cảnh giới, Sở Nguyên có lẽ vô cùng cảnh giác. Dù sao thế nhưng chân thần cảnh giới, chân thần hư thần đây là một đạo đường ranh giới, chính mình không thể coi thường. Sở Nguyên vừa mới đột phá, sở dĩ hắn lại ngồi xếp bằng xuống đến, vững chắc chính mình cảnh giới tu. Chương 109 chương phiên tiên ma thần. Trong động ma, Sở Nguyên trấn áp quần ma, sau khi rời đi, quần ma tức giận đứng lên đến. Quả thực không biết sống chết. Biết rõ ma thần đại nhân sắp giáng lâm, hắn thế mà còn dám như thế đối với chúng ta. Lẽ nào thực sự là muốn chết? Có ma vương mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hắn đối với Sở Nguyên sớm đã hận thấu xương. Rất nhiều ma vương nhao nhao gật đầu, cảm thấy cái này ma vương nói có lý. Nhưng cùng lúc, cũng có thật nhiều bị Sở Nguyên đánh sợ ma vương, run run rẩy rẩy nói, hắn có phải hay không là đánh thắng được ma thần đại nhân, sở dĩ không có sợ hãi. Đánh rắm. Ma thần đại nhân thế nhưng chân thần cảnh giới tồn tại, dù là ở 1000 năm trước cũng là chân chính đại nhân vật, bên ngoài cái này đáng giết ngàn đao nhân loại tính cái gì? Bằng cái gì qua được ma thần đại nhân? Sợ hãi ma vương vừa dứt lời, lập tức tụ gặp cái khác ma vương phản kích, bọn hắn đều là ma thần đáng tin fan hâm mộ. Khả năng cảm thấy Sở Nguyên đánh thắng được bọn họ ma thần. Quân ma trong ma quật nghị luận ầm ĩ, cũng đang nói chờ đợi ma thần hàng thế, đem Sở Nguyên tiêu diệt. Như vậy bọn hắn có thể xuất thế, chiếm cứ hoàng kim đại thế. Liên tại bọn hắn đàm luận trong lúc đó, ma quật ma khí mức độ đậm đặc đột nhiên tăng vọt. Cảm thụ được theo ma quật chỗ sâu bộc phát ra đến ma khí, quân ma lập tức phấn khởi. Ma thần, ma thần thật muốn xuất thế. Hu hu hu, chúng ta cuối cùng có thể đi ra. Cung nên ma thần đại nhân, lại lần nữa giáng lâm nhân gian. Quân ma vô cùng kích động, có ít người thậm chí còn cảm động khóc. Bọn hắn cuối cùng nhìn thấy ra ngoài hy vọng. Chờ đến ma thần giáng lâm. Những năm này, bọn hắn cũng không ít thụ Sở Nguyên bắt nạt. Bọn hắn đều là tung hoành một cái thế giới ma vương, lòng cao hơn trời. Nhưng lại bị người khi dễ thành như vậy, trong lòng bọn họ biệt quất ta, nhu cầu cấp bách một cái đại năng cho bọn hắn báo thủ. Dưới mắt, ma thần đại nhân rốt cuộc đã đến. Quân ma quỳ xuống, tiếng kêu rên một mảnh. Rầm rầm rầm. Ở quân ma quỳ xuống đất kêu rên ở giữa, ma quật bên trong đột nhiên chuyển đến nặng nề tiếng bước chân. Tiểu này nhịp chân âm thanh điếc tai phát hội, khiến người ta cơ thể không nhịn được run rẩy. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, một tôn to lớn tối ma xuất hiện ở quân ma trước mặt. Đây là một cái đầu trưởng sừng thú, làn da đen tuyết hắc ma vương. Hắn ngoại hình với thanh lưu ma vương tương tự, đều là mình người đầu trâu, duy nhất khác nhau địa phương chính là hắn màu da là đen nhánh. Với lại hắn thân thể cũng so với thanh lưu ma vương đại một hai lần. Tôn này to lớn ma vương chính là quần ma trong miệng ma thần đại nhân, phiên thiên ma thần. Lật trời đại thánh thân thể khổng lồ đứng ở quần ma trước mặt, quần ma giống như là một đám trẻ con quỷ gối đại nhân trước mặt. Ma thần đại nhân, ngài cuối cùng thức tỉnh. Nhìn xuất hiện tại trước mặt phiên thiên ma thần, có ma vương không nhịn được lay khóc. Nhìn quỳ xuống một mảnh ma vương nón, lật trời đại thánh lông mày đóng băng. Các ngươi cái gì tình huống? Gì còn đang ở nơi đây? Phiên Thiên Ma Thần hơi khó hiểu, hắn mới vừa vặn thức tỉnh, cũng không hiểu rõ ở đây phát sinh cái gì. Bởi vì dựa theo thỏa thuận, bọn hắn những thứ này mà vương thức tỉnh sau đó, là muốn sớm xuất thế. Nhưng không ngờ rằng, bọn hắn thế mà còn tụ tập tại đây trong động ma. Nhìn Phiên Thiên Ma Thần khó hiểu ma vương, quần ma lay tiếng khóc lớn hơn. Từng cái nô nước tấp nập phát ôn, đem bọn hắn những thứ này mà vương bi thảm cảnh ngộ tất cả đều nói đi ra. Bọn hắn là thế nào bị Sở Nguyên trấn áp, là thế nào bị Sở Nguyên cho trả đạp. Một năm một mười tất cả đều nói đi ra. Nghe xong ma vương nhóm tố khổ, Phiên Thiên Ma Thần trên người ma khí lại lần nữa tăng thêm. Đồng thời Phiên Thiên Ma Thần nét mặt bắt đầu trở nên lạnh băng. Lẽ nào lại như vậy, dám ở bản ma thần xúc phạm người có quyền thế? Bản ma thần chắc chắn đem nó chém thành muôn mảnh. Phiên Thiên Ma Thần phẫn nộ ngước đầu nhìn lên bị phong ấn ma quật cửa vào, đồng thời bàn tay tự nhiên mở ra, sau đó một thanh hắc sắc cự phủ xuất hiện ở Phiên Thiên Ma Thần trong tay. Ma thần đại nhân, ngài có thể nhất định phải chúng ta làm chủ a. Nhìn tức giận không thôi ma thần, quần ma lay tiếng khóc lại lần nữa tăng thêm. Bọn hắn thật quá ủy khuất. Nhìn được rồi. Bản ma thần bây giờ tiểu sông đi lên đưa hắn chu sát. Ma thần hừ lạnh một tiếng, sau đó hai tay cầm búa đối trên đầu phong ấn tiểu một búa đánh xuống đi. Cái này ma thần quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn lực lượng muốn so những ma đầu này nhóm mạnh lên rất nhiều. Cái này đánh bại hơn ngàn tôn ma đầu cũng dung chuyển không được nửa phần phong ấn, lại kém điểm tiểu bị hắn một búa cho bổ ra. Ầm ầm. Nặng nghe một búa xuống dưới, khiến cho tất cả ma quật dung chuyển. Ma quật rung động, quân ma không những không có thất kinh, trái lại từng cái phấn khởi không thôi. Ma thần đại nhân có thể dung chuyển ma quật, bọn hắn ra ngoài có hy vọng. Quân ma đình chỉ lay khóc, nhao nhao bắt đầu cho ma thần cố lên động viên lên. Một búa không có phá vỡ phong ấn, ma thần không vội cũng không khô, nâng lên lưới búa lại lần nữa vung ra thứ hai búa, thứ ba búa. Ầm ầm. Liên tiếp tiếng oanh minh làm cho cả ma quật cũng bắt đầu lắc lư lên. Ma quật mặc dù sản sinh kịch liệt lay động, nhưng mà trên đầu phong ấn vẫn còn là mảy may không có muốn phá vỡ ý nghĩa. Lúc mới bắt đầu đợi, ma thần còn có thể không tiêu không gấp. Nhưng mà theo hơn 10 búa xuống dưới, phong ấn cũng không có muốn mở ra ý nghĩa, ma thần triệt để phẫn nộ. Lẽ nào lại như vậy? Bản tôn còn không làm gì được một cái nho nhỏ phong ấn. Ma thần gầm thét một câu, nhắc tới lưới búa tiểu tiểu hướng phía đỉnh đầu bay đi. Đang phi hành trên đường, ma thần khí thế tăng vọt. Hắn bắt đầu vận dụng thể nội còn sót lại lực lượng. Hắn ngủ say ngàn năm, đã đem cơ thể tổn thất hạ xuống đến ít nhất. Nhưng đối mặt phong ấn, hắn không thể không vận dụng thể nội còn sót lại linh lực. Oanh! Hiện, ma thần khí thế tăng vọt, đồng thời trong tay hắn hắc sắc cự phủ cũng bắt đầu trở nên nóng ánh dịch tấu lên. Như ma thiên búa thức thứ nhất. man lực khai thiên. Ma thần bò họ kêu một tiếng, cự phủ lần nữa huy động. Ma thần lần này lực lượng bộc phát, còn mạnh hơn lúc trước bên trên rất nhiều. Bang! Bóng ánh sáng long lanh hắc sắc cự phủ hành kích trên phong ấn, ngay sau đó nương theo lấy một tiếng to lớn tiếng nổ, ma quật phong ấn được mở ra. Bị ma thần man lực cho ngạnh sinh sinh ngoành kích ra. Ma thần cầm trong tay cự phủ ổn định rơi xuống đất. Nhìn bị chính mình mở ra ma quật cửa vào, ma thần khỏe miệng đắc ý vậy một cái. Nho nhỏ phong ấn, còn nghĩ vây khốn bản tôn. Quả thực buồn cười. Ma thần cười lạnh một tiếng, sau đó tiểu xông ra ma quật. Ma thần mới từ ma quật cửa vào xông ra đến, thình lình tiểu trông thấy một đạo hình bóng người màu trắng, ôm một thanh thần kiếm đứng ở cách đó không xa nhìn chính mình. Nhìn người trước mắt ảnh, ma thần lập tức liền nhớ lại chút ít ma vương nhóm nói chuyện với mình. Chính là ngươi, ước hiếp dưới tay ta quân ma. Phiên thiên ma thần ngữ khí lạnh băng chất vấn cách đó không xa Sở Nguyên. Nhìn hình thể to lớn, hình dạng hung ác phiên thiên ma thần, Sở Nguyên mặt không biểu tình. Hắn chậm rãi đem hai tay tự nhiên rủ xuống, sau đó ánh mắt với phiên thiên ma thần cho đối mặt. Ngươi chính là phiên thiên ma thần đi. Sở Nguyên không trả lời phiên thiên ma thần lời nói, mà là mặt không biểu tình hỏi ngược một câu. Ha 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 ha, biết được ngươi ma thần gia gia tôn hiệu còn dám ở đây. Tiểu không sợ ngươi ma thần gia gia đem ngươi tháo thành tám khối. Phiên thiên ma thần đắc ý cười ha ha, căn bản tiểu không có đem Sở Nguyên để vào mắt. Sở Nguyên không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn luôn cũng ở ma thần trên người. Hắn ở đây dò xét ma thần, muốn nhìn một chút tôn này cường đại ma thần trải qua ngàn năm, rốt cục còn có bao nhiêu lực lượng còn sót lại. Trải qua một phen dò xét, Sở Nguyên trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng, không hổ là ma thần. Trải qua ngàn năm, thể nội thế mà còn sót lại nửa bước chân thần cảnh giới thực lực. Đối với ma thần cảnh giới, Sở Nguyên là thông qua so sánh chính mình tình huống mà được đến. Bây giờ Sở Nguyên đã là hư thần giai đoạn thứ 3, khoảng cách chân thần cảnh cũng không có bao xa khoảng cách. Sở dĩ vô cùng dễ có thể suy tính ra trước mặt ma thần lực lượng. Phàm nhân, thực lực ngươi phi thường cường đại, nhưng vô cùng đáng tiếc, ngươi gặp được bản tôn, sở dĩ ngươi cũng chỉ có thể rơi vào một cái trở thành huyết thực kết cục. Phiên thiên ma thần cười lạnh liên tục, cầm cự phủ tiểu từng bước một hướng phía Sở Nguyên đi rồi đến. Ở Sở Nguyên dò xét hắn đồng thời, ma thần cũng ở đó dò xét Sở Nguyên. Trải qua một phen xem xét, hắn đã đối với Sở Nguyên cảnh giới như lòng bàn tay. Hư thần giai đoạn thứ 3. Biết được cái kết luận này, ma thần trên mặt khinh thường càng thêm nghiêm trọng. Hắn mặc dù tự phong ngàn năm, lực lượng có hạn chế, nhưng đối đầu với một cái hư thần cảnh giới tồn tại, hắn có lẽ phi thường tự tin. Chết đi. Đi đến khoảng cách Sở Nguyên không bao xa khoảng cách lúc, ma thần đột nhiên huy vũ ra tay bên trong cự phủ, hắn muốn một chiêu giải quyết Sở Nguyên. Nhưng Sở Nguyên phản ứng năng lực tốc độ cực nhanh, ở ma thần ra búa một cái mắt, Sở Nguyên thất tinh kiếm đã ra khỏi vỏ. Ầm. Sở Nguyên không có tránh né, mà là cầm trong tay thất tinh kiếm đối cứng hắc sắc cự phủ. Ở ma thần trước mặt, Sở Nguyên hình thể nhóc đáng thương. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hai người đối chiến. Sở Nguyên mặc dù hình thể tiểu, nhưng bộc phát ra đến lực lượng lại là kinh người. Thất tinh mũi kiếm mang lộ ra, cứng rắn vô cùng. Mũi kiếm hướng lên vậy một cái, trực tiếp tiểu tiếp nhận cái này một đũa. Ừm. Thế mà có thể đối cứng ta tối rượu thạch tinh đũa. Ma thần không nhịn được phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, nhưng rất nhanh hắn nét mặt tiểu lạnh xuống. Hôm nay dù thế nào ngươi đều phải chết. Ma thần bạo hống một tiếng, rút ra cự phủ, xoay người lại lần nữa huy vũ mà ra. Ở thứ hai đũa huy vũ mà ra đồng thời, ma thần khí thế đột nhiên tăng vọt. Trong tay cự phủ ánh sáng màu đen bộc phát. Vừa lên đến, hắn trực tiếp vận dụng thể nội tất cả lực lượng. Hắn tu vi lập tức tiêu thăng đến nửa bước chân thần cảnh. Nhìn khí thế tăng vọt ma thần, Sở Nguyên nét mặt cũng nhận thức lên. Hóa thần hư ảnh, trấn áp. Sở Nguyên đồng thời cũng hét lớn một tiếng, bạo phát ra tự thân sức mạnh lớn nhất. Cả hai vẹn vẹn qua một chiêu, liền bắt đầu vận dụng lực lượng mạnh nhất, đều muốn bằng nhanh nhất tốc độ trấn áp đối phương. Ầm ầm. Sở Nguyên giang hai tay ra, sau lưng cường đại hư ảnh bắt đầu hiện hiện. Bước vào cảnh giới hóa thần sau đó, Sở Nguyên sau lưng hư ảnh đã triệt để trở nên dày đặc. Theo nào đó góc độ mà nói, phía sau hắn bóng dáng đã không phải là hư ảnh, mà là một tôn cường đại thực thể. Với Sở Nguyên bản thể một dạng thực thể. Có điều cái này thực thể là Sở Nguyên ý chí lực huyễn hóa mà thành, sở dĩ cũng có thể gọi là hư ảnh. Hư ảnh hình thành. Ngay sau đó Sở Nguyên đem lực lượng toàn thân tất cả đều tụ tập ở trên tay phải. Lục đạo thần trưởng. Sở Nguyên chợt quát một tiếng, khống chế sau lưng hư ảnh đối ma thần tiểu đánh ra kinh thiên động địa một trường. Một trường này ẩn chứa Sở Nguyên tất cả lực lượng, đồng thời còn bao hàm Sở Nguyên tất cả đạo vận, cùng với tìm hiểu ra đến lục đạo quy tắc. Ầm ầm. Một trường vung ra, thiên địa cũng chi biến sắc. To lớn trưởng ấn bằng không hiện hiện. Kim sắc to lớn bàn tay, tản ra vô cùng cường đại lại thần thánh quang huy. Bàn tay màu vàng nóng hình thành, trực tiếp hướng phía phiên thiên ma thần đánh tới. Đối mặt bàn tay màu vàng nóng cường đại uy thế, còn có mang đến uy áp mạnh mẽ, ma thần không khỏi biến sắc. Hắn cảm giác được một trường này cho hắn mang đến cường đại uy hiếp. Nhưng lúc này hắn đã không có đường quay về. Bàn tay hắn cự phủ đã vung ra, mà bàn tay màu vàng nóng cũng đã hình thành. Hắn tránh không khỏi, chỉ có thể đối cứng. Bò họ. Phiên thiên ma thần giận bò họ một tiếng, huy vũ cự phủ lực lượng lại lần nữa tăng cường. Oeng. Cự phủ tiện tay trưởng ấn đụng vào cùng một chỗ. Lực lượng cường đại ở nho nhỏ trong địa lao sinh ra va chạm, khiến cho to lớn bạo tạc. Tại bạo tạc đồng thời, trong địa lao còn tạo thành một cỗ cường đại lực trùng kích, cỗ này lực trùng kích thế mà đem Sở Nguyên cũng rung chuyển nửa bước. Bởi vậy có thể thấy, hai người một kích mạnh nhất, lực lượng là lớn đến bao nhiêu. Kịch liệt bạo tạc, làm cho cả địa lao cũng trở nên hoàn toàn thay đổi, biến thành một vùng phế tích. Mà Sở Nguyên bị cường đại lực trùng kích lay lui nửa phần sau, cũng đứng vững thân hình. Đây trời cho bụi, nhường Sở Nguyên thấy không rõ lắm phiên thiên ma thần tình huống, Sở Nguyên chỉ có thể thì thầm thả ra thần thức, đi thăm dò nhìn xem. Chương 110 chương trấn áp ma thần bản thảo. Trải qua một phen xem xét, Sở Nguyên cuối cùng trong một vùng phế tích tìm được rồi phiên thiên ma thần thân ảnh. Hắn đã bị vừa nãy bạo tạc quanh kích đã thành trọng thương, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. cương đại ma thần cũng không gì hơn cái này. Sở Nguyên mặt không biểu tình nói, nguyên bản Sở Nguyên dùng muốn chấn áp ma thần còn cần muốn một hồi ác chiến, nhưng không ngờ rằng vẹn vẹn qua hai chiêu, ma thần thế mà liền ngã hạ. Đem ma thần đánh thành trọng thương sau, Sở Nguyên cũng không có hạ tử thủ, mà là vòng qua đầy trời cho bụi đi vào ma thần bên cạnh, một tay lấy ma thần cầm lên, sau đó ném vào ma quật. Giữ lại còn hữu dụng, cái này cường đại tồn tại, về sau nhất định có thể lặp lại đánh dấu. Sở Nguyên vừa cười vừa nói, Sở Nguyên sở dĩ giữ lại ma quật, chính là nghĩ ma quật còn có thể đánh dấu, sở dĩ luôn luôn không có đồ sát bất luận cái gì một con ma vương, bao gồm trước mặt ma thần. Trọng thương ma thần bị ném hạ ma quật. Ma quật chút ít mong mỏi cùng trông mong ma vương nhóm triệt để trợn tròn mắt. Ma thần, thế mà bại. Ma vương nhóm trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy không dám cùng tin. Trong động ma, mấy ngàn tôn ma vương lập tức trở thành pho tượng, mở to hai mắt nhìn, há to miệng, nét mặt giật mình. Bọn hắn như vậy trạng thái duy trì rất lâu mới phản ứng đến rất nhiều ma vương triệt để hỏng mất, đồng thời cũng tuyệt vọng. Phía trên tất cả nhân loại rốt cuộc cường đại đến cái gì trình độ, cái gì tiểu liền ma thần đại nhân đều không thể đánh bại hắn. Ma vương tuyệt vọng hô, trong lòng phi thường không cam lòng. Ngay sau đó, tất cả ma quật bên trong lay khóc một mảnh. Tất cả ma vương tất cả đều triệt để tuyệt vọng. Ngày bình thường chút ít phách lối vô cùng, giết người không chớp mắt ma vương, giờ khắc này tất cả đều biến thành nước mắt người. Ngồi trong ma quật liền không nhịn được lay khóc. Ma vương không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Trong động ma một mảnh tiếng khóc, nhưng mà Sở Nguyên toàn vẹn không để ý tới. Phong ấn ma quật sau đó, Sở Nguyên liền bắt đầu ở phế tích trong lúc đó tìm kiếm. Hắn muốn đem ma thần trôi cự phủ tìm thấy. Ma thần sở dĩ có thể dung chuyển phong ấn, hoàn toàn là ngưỡng trượng cự phủ uy lực. Nếu không chỉ bằng vào ma thần thể nội còn sót lại lực lượng, không phải không có khả năng mở ra phong ấn. Trải qua một phen tìm kiếm, Sở Nguyên cuối cùng ở một đống hòn đá bên trong tìm được rồi lập lòe tỏa sáng cự phủ. Sở Nguyên cầm lấy cự phủ, phóng trong tay thưởng thức một hồi. Đây là một thanh tối diệu tinh thạch chế tạo ra đến cự phủ, không những ẩn chứa lực lượng cường đại, hơn nữa còn vô cùng sắc bén. Là đem binh khí tốt, không cần tới đốn tuổi cũng là đáng tiếc. Sở Nguyên cười trêu ghẹo một câu, sau đó định xoay người rời đi. Ngay tại lúc Sở Nguyên sắp ly khai thời gian sau, đánh dấu cơ chế mới khoan thai tới chậm. Có phải ở phiên tiên ma thần cự phủ trước đánh dấu? Khoan thai tới chậm đánh dấu, nhường Sở Nguyên hơi bất ngờ. Nhưng Sở Nguyên cũng không có nhiều nghĩ, có lẽ lựa chọn đánh dấu. Đánh dấu thành công, thu hoạch thần kiếm thuật. Đánh dấu tiếng thông báo đi qua, ngay sau đó thần kiếm thuật tu luyện công pháp, còn có giới thiệu vắn tắt tất cả đều ở Sở Nguyên não hải hiện lên. Sở Nguyên nhắm mắt hấp thu. Rất nhanh, Sở Nguyên liền đem thần kiếm thuật cho học xong. Ở ngoài ngàn dặm ném kiếm giết địch thần thuật. Sở Nguyên mở mắt ra, bình luận: "Thần kiếm thuật, đây là một vốn không phải là thường thần kỳ công pháp. Hắn cũng không phải để cao tu vi, hay là gia tăng kiếm thuật một bản công pháp. Hắn mà là có thể giúp ngươi khống chế kiếm pháp, hoàn thành ngàn dặm, thậm chí ngoài vạn dặm chém giết địch nhân pháp thuật. Hoa Nguyệt Trảm Thiên kiếm pháp, Tam Thiên Tuyệt Ảnh kiếm pháp ta đã luyện được lô hỏa thuần thanh. Cái này hai bản kiếm pháp nếu là phối hợp thần kiếm thuật, nhất định có thể lại lên một tầng nữa." Sở Nguyên hơi mừng rỡ, hắn đã rất lâu không có đánh dấu công pháp. Đánh bại ma thần, cũng đánh dấu thần kiếm thuật. Sở Nguyên vừa lòng thỏa ý rời đi. Lần này bế quan, Sở Nguyên dòng dã bế quan 2 năm. Theo trong địa lao đi ra, bên ngoài đúng vậy liệt dương lúc không. Nhìn chung quanh xanh biết hoàn cảnh, Sở Nguyên tâm trạng rất tốt. Lang viên có lẽ cái lang viên, trừ mình ra, không có bất kỳ cái gì âm thanh. Hững. Sở Nguyên mới từ trong địa lao đi ra đến, cách đó không xa một đoàn kim hoàng sắc mao cầu tiểu hướng phía hắn hưng phấn chạy rồi đến. Người cuối cùng từ xuất quan. Tiểu kim tử hưng phấn nhảy vọt lên cao bên trên Sở Nguyên bả vai nói. Sở Nguyên cười sờ lên tiểu kim tử bộ lông màu vàng nóng không có nhiều lời cái gì, một đường về tới nhà gỗ. Sở Nguyên bế quan 2 năm này, nhà gỗ nhỏ bị tiểu kim tử thu thập rất tốt, cũng không vì chính mình rời đi, nhà gỗ trở nên rối loạn. Tiểu kim tử, ngươi trận pháp bách khoa toàn thư, còn có huyền thanh chấn ma lục tu luyện thế nào? Sở Nguyên ngồi trong đình nghỉ mát, bắt đầu hỏi tiểu kim tử 2 năm này thu hồi đến. Ngao. Nghe được Sở Nguyên cái này hỏi, tiểu kim tử hưng phấn kêu gào 2 tiếng, sau đó tiểu theo Sở Nguyên trên bờ vai nhảy xuống. Ngay sau đó tiểu nâng lên chân trước, bắt đầu cho Sở Nguyên thi triển chính mình lực lượng. Hiu hiu hiu. Tiểu kim tử hai tay tốc độ rất nhanh, ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian tiểu đánh ra 2-3 tòa cường đại sát phạt đại trận. Không tệ. Sở Nguyên tán dương một câu. Thi triển trận pháp còn không tính hết, tiểu kim tử ngay sau đó còn bắt đầu thi triển huyền thanh chấn ma lục. Tiểu kim tử thủ pháp phi thường thành thạo, rất nhanh tiểu tụ tập một cỗ phi thường khổng lồ huyền thanh chi khí. Nhìn bị huyền thanh chi khí bao khỏa tiểu kim tử, Sở Nguyên liên tiếp gật đầu. Ở chính mình bế quan trong 2 năm này, cái này tiểu gia hỏa trưởng thành rất nhanh. Không những hiểu rõ trận pháp bách khoa toàn thư, hơn nữa còn đem huyền chân chi khí tu luyện vô cùng thành thạo. Sở Nguyên ôm lấy tiểu kim tử vuốt ve 2 lần, rất là sủng ái cái này tiểu gia hỏa. 2 năm này, có người đến phía sau núi đi tìm ta? Sở Nguyên đột nhiên cái này hỏi. Sở Nguyên bế quan 2 năm, đối với ngoại giới sự việc hoàn toàn không biết. Tại đây loại thế đạo bên trong bế quan 2 năm ngoại giới tiểu rất có khả năng xảy ra to lớn biến hóa, sở dĩ Sở Nguyên mới có thể chủ động hỏi. Hững. Tiểu kim tử lắc đầu, bày tỏ cũng không có. Biết rõ không ai tìm đến chính mình sau, Sở Nguyên cũng không có hỏi cái khác vấn đề. Bởi vì không người đến tìm chính mình, tiểu chứng minh huyền chân giáo mọi chuyện đều tốt. Mà về phần chuyện khác sự tình, tiểu kim tử chắc chắn sẽ không biết rõ. Bởi vì tiểu kim tử sinh hoạt trong lang viên, căn bản là không có biết ngoại giới tình huống con đường. Sở Nguyên đánh bại phiên thiên ma thần, đồng thời đánh dấu thần kiếm thuật đắc ý rời đi sau đó, bị ném tiến ma quật, bản thân bị trọng thương phiên thiên ma thần thức tỉnh đến. Phiên thiên ma thần nhìn chung quanh lay khóc một mảnh ma vương nhóm, trong lòng buồn bực đến cực điểm. Nguyên bản hắn hăng hái, xông đi lên muốn đem Sở Nguyên chấn áp, nhưng không ngờ rằng, vẹn vẹn 2 chiêu, hắn tiểu bị Sở Nguyên đánh thành cái dạng này. Nội tâm hắn không khỏi bắt đầu suy nghĩ, ngoại giới cái này nhân loại rốt cục là cái gì địa vị? Sao như thế cường đại? phải biết hắn thế nhưng ma thần, là chân chân chính chính tung hoành thượng cổ tồn tại. Tại trước 1000 năm, hắn thống linh tất cả vạn ma quật không ai dám trêu chọc, dưới mắt thế mà bị một cái nhân loại hậu bối cho đánh ngã, tiểu này biệt khuất cảm giác, nhường hắn lại biệt khuất lại phẫn hận. Có thể đánh bại ta, chỉ sợ tối thiểu cũng là chân thần. Mặt pháp thời đại bên trong sinh ra chân thần, bên ngoài cái này nhân loại còn là người sao? Phiên Tiên Ma Thần nét mặt khổ sắc ngẩng đầu phát ra một tiếng cảm thán. Trong lòng của hắn quá không phải mùi vị. Vừa thức tỉnh tiểu cảnh ngộ đánh đòn cảnh cáo, loại cảm giác này so với giết hắn còn khó chịu hơn. Ma thần đại nhân, bên ngoài cái này nhân loại hắn không phải chân thần cảnh, hắn là hư thần giai đoạn thứ 3 người tu luyện. Ở ma thần bản thân cảm thán lúc, bên cạnh một cái ma vương đột nhiên đến uốn nắn hắn. Bày tỏ Sở Nguyên cũng không phải chân thần cảnh giới tồn tại, mà là một cái hư thần.
Cái gì?
Hư thần?
Không thể nào.
Hắn tuyệt đối là chân thần. Có thể đánh bại bản ma thần nhất định là chân thần. Ma thần kinh ngạc một chút, sau đó trực tiếp tự phản bác. Hắn không cùng tin Sở Nguyên là hư thần cảnh giới tồn tại, bởi vì hắn đối với tự thân lực phòng ngự còn có lực lượng có cường đại tự tin. Nhưng mà chút ít ma vương nhóm nhưng so với ma thần càng hiểu hơn Sở Nguyên. Đối với Sở Nguyên thực lực chân chính, bọn hắn có lẽ hiểu rõ vô cùng. Bọn hắn lên tiếng lần nữa, bày tỏ Sở Nguyên chính là hư thần cảnh. Nhìn chung bên cái này, nhiều ma đầu cũng nói Sở Nguyên là hư thần cảnh, ma thần không khỏi bắt đầu bản thân hoài nghi. Lẽ nào, bên ngoài cái này mạnh đại nhân loại thực sự là hư thần cảnh? Ma thần nét mặt hơi sợ hãi nói, "Ma thần đại nhân, hắn quả thật là hư thần cảnh, thiên ta đi lên lúc, chính miệng nghe hắn nói tiểu tại ma thần bản thân hoài nghi lúc, Thanh Nhu Ma Vương đứng ra đến nói chuyện. Những năm này, trong động ma với Sở Nguyên liên hệ nhiều nhất chính là cái này Thanh Nhu Ma Vương. Cho nên đối với Sở Nguyên cảnh giới, hắn có quyền lên tiếng nhất. Nghe được rất nhiều ma vương nhóm cũng cái này nói, ma thần triệt để tin tưởng, Sở Nguyên chính là hư thần cảnh. Không thể tưởng tượng nổi, ta mặc dù tự phong ngàn năm, nhưng thể nội chí ít còn có nửa bước chân thần lực lượng, hắn lại có thể dùng hư thần lực lượng thắng qua ta, quá cường đại." Ma thần cảm thán một tiếng, đối với Sở Nguyên hắn hoàn toàn phục. Nguyên bản bị đánh xuống, trong lòng của hắn có lẽ phi thường không phục. Hắn dùng Sở Nguyên là chân thần, mà hắn chỉ là nửa bước chân thần, nếu là nhường hắn ra ngoài hấp thu linh lực, thực lực về đến đỉnh phong, nhất định có thể đánh bại Sở Nguyên. Nhưng mà hiện tại xem ra, là mình cả nghĩ quá rồi. Cũng không phải Sở Nguyên ỷ vào cảnh giới bắt nạt người, mà là Sở Nguyên sức chiến đấu, trước đây tiểu có cái này cường đại. Hư thần cảnh giới, đối cứng hắn cái này nửa bước chân thần, đáng sợ, đại khủng bố. Ma thần lắc đầu liên tục, trong lòng cực kỳ chấn động. Ma thần đại nhân, ngài cũng đừng lắc đầu, ngài là chúng ta ma quật chúa tể, tiêu liên ngài cũng thua ở cái nhân thủ hạ, về sau chúng ta làm sao a? Chẳng lẽ lại thật muốn bị vây chết trong này sao? Ở ma thần dư vị Sở Nguyên cường đại lúc, có ma vương khóc nói ra tất cả ma vương lo lắng. Tiếp xuống làm sao, chẳng lẽ lại thật muốn bị vây chết trong này sao?
Sẽ không, chúng ta có lẽ có cơ hội ra ngoài.
Ma thần trở lại suy nghĩ nói, ngoại giới đại thế đã hình thành, các đại ma quật đều sẽ lần lượt xuất thế, chỉ bằng vào bên ngoài cái này một người, là ngăn không được cái khác ma quật. Ma thần ngẩng đầu nhìn Phong Vân nói, chỉ cần thiên hạ ma quật liên tiếp xuất thế, liền sẽ có cái khác ma quật người phát hiện chúng ta dị thường, đến lúc đó chắc chắn đến đây xem xét. Ma thần hai mắt kiên định, hình như kết luận bọn hắn còn có ra ngoài cơ hội. Ai biết đến xem xét chúng ta vạn ma quật? Có ma vương lên tiếng lần nữa hỏi. Bọn hắn các đại ma quật mặc dù nhất tộc, nhưng chung quy là phân tán thế lực. Ở Hoàng Kim đại thế mở ra 5 tháng bên trong, cái khác ma quật chỉ sợ sẽ chỉ cố lấy chính mình cường đại, nơi nào sẽ có người để ý tới bọn hắn vạn ma quật chết sống. Các ngươi bọn này ngớ ngẩn, các ngươi là quên bản tôn còn có 3 vị kết bái huynh đệ sao? Ma thần phẫn nộ quát.
Ngài kết bái huynh đệ?
Ma vương con mắt khẽ nhếch, hình như nhớ tới cái gì.
Không sai,
bản tôn kết bái huynh đệ. Nhớ năm đó, bản tôn tung hoành thượng cổ lúc sau, kết giao 3 vị hảo huynh đệ. Bọn hắn mỗi một cái đều là chân thần cảnh giới tồn tại. Với lại thủ hạ bọn hắn cũng có mấy vạn ma chúng. Đến lúc đó phát giác được chúng ta dị thường, chắc chắn đến xem xét. Ma thần hồi tưởng lại năm đó thời gian, trên mặt chậm chậm bắt đầu hiện lên đắc ý. Đến cái thời điểm, ngươi cảm thấy bên ngoài cái này nhân loại, chống đỡ được ta 3 vị huynh đệ, còn có hơn ngàn danh ma chúng sao? Ma thần cười lạnh nói. Nghe xong ma thần lời nói này, quần ma ngưng lay khóc. Mặc dù nói, bọn hắn hy vọng đã bị Sở Nguyên phá diệt rất nhiều lần, nhưng mà chung quy so với tuyệt vọng được không là. Chỉ cần có một cơ hội, bọn hắn những thứ này mà vương cũng không cần dễ dàng buông tha. Ma quật lại lần nữa lâm vào bình tĩnh, tất cả ma vương lại lần nữa bắt đầu mong đợi lên. Chờ mong ma thần kết bái huynh đệ, đến dò xét ma quật dị thường. Đây là bọn hắn duy nhất đi ra cơ hội. Chương 111 chương khế đan hoàng triều danh bản nháp. Phía sau núi, trấn áp phiên thiên ma vương, đồng thời đánh dấu thần kiếm thuật hậu, Sở Nguyên liền kết thúc bế quan, bắt đầu trong hậu sơn lang viên lĩnh hội thần kiếm thuật lên. Đây là một vốn không phải là thường cường đại kiếm thuật. Mặc dù Sở Nguyên ở đánh dấu lúc, liền đã hấp thu không sai biệt lắm, nhưng chỉ là thô sơ giản lược lĩnh ngộ, cũng không có triệt để thuần thục. Nếu muốn thật đem quyển công pháp này hiểu rõ, chỉ sợ còn cần muốn một chút thời gian. Cứ như vậy, Sở Nguyên mỗi ngày là ở phía sau núi qua dậy rồi trạch nam sinh hoạt. Mỗi ngày chính là đánh dấu, tu luyện, thỉnh thoảng còn với tiểu kim tử chơi đùa. Như vậy thời gian mặc dù có chút buồn tẻ, nhưng cũng phong phú. Sở Nguyên đình chỉ bế quan sau, cũng đem chính mình xuất quan thông tin chuyển cho nhị ham Lý Nhất Bình hai người. Hai người này nghe nói Sở Nguyên đã xuất quan, lập tức liền mang theo hảo là được món ăn đi tới lang viên. Sư huynh, ngài lại trở nên cường đại. Nhìn Sở Nguyên tản mát ra đến mở mịt khí chất, nhị ham nói. Theo Sở Nguyên bước vào hư thần giai đoạn thứ 3, hắn đã gần như thần linh. Loại cảm giác này, nhường nhị ham Lý Nhất Bình tiểu này võ thánh cấp bậc người, phát ra từ tình cảm chân thực cảm thấy bất phàm. Bế quan 2 năm, đúng là hơi thu hoạch. Sở Nguyên trả lời một câu, sau đó mở ra hai người mang đến hộp cơm, liền chuẩn bị bắt đầu sử dụng. Thời gian qua đi 2 năm, những thức ăn này đối với Sở Nguyên mà nói, thế nhưng đồ tốt. Sở Nguyên không có cái gì lời nói, trực tiếp tự chạy.
Mà Nhị Hàm với Lý Nhất Bình thì là bắt đầu giảng thuật lên 2 năm này ngoại giới xảy ra sự việc lên. Bọn hắn biết rõ, Sở Nguyên mỗi một lần gọi bọn họ tới, đưa cơm là thứ nhất, còn có nhất điểm thì là muốn biết được ngoại giới tình huống. Dù sao hai người bọn họ là Sở Nguyên duy nhất hiểu rõ thế giới bên ngoài con đường. Sư Minh, ngài bế quan 2 năm này, chúng ta Huyền Chân giáo thực lực đột nhiên tăng mạnh. Ở trường môn một hệ liệt chính sách hạ, chúng ta Huyền Chân giáo đã thành thiên hạ cường đại nhất giáo phái. Bây giờ chúng ta thế lực đã với chút ít ẩn thế tông môn không có cái gì hai loại, thậm chí khả năng còn mạnh hơn bọn họ một ít. Bây giờ chúng ta Huyền Chân không những có mấy trăm tôn hư thần, hơn vạn tôn võ thánh. Với lại chúng ta còn có mấy chục vạn đệ tử thiên tài. Có những thiên tài này đệ tử, cùng tin không cần mấy năm đều sẽ trưởng thành lên, đến lúc đó chúng ta Huyền Chân giáo lại cưỡi trên một cái mới bậc thềm. Nhị Ham mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Nghe xong Nhị Ham nói những thứ này tin tức tốt, Sở Nguyên cũng hơi cười một chút. Xem ra chính mình bế quan 2 năm này, tần chính người trưởng môn này lúc vô cùng xứng trước. Nếu không Huyền Chân giáo làm sao đến mức phát triển nhanh chóng như vậy? Có những thứ này tin tức tốt, ngoại giới tựu không có cái gì tin tức xấu sao? Sở Nguyên uống một ngụm rượu đặt câu hỏi. So sánh những thứ này tin tức tốt, Sở Nguyên có lẽ suy nghĩ nhiều hỏi một chút tin tức xấu, đặc biệt về ma quật. Sở Nguyên thế nhưng được chứng kiến ma quật tương đại. Tại đây loại thiên địa đại thế phía dưới, nếu là có ma quật xuất thế, cái thế giới này bình tĩnh rồi sẽ lập tức bị đánh phá. Ở ma quật tự phong ma vương, trên cơ bản đều là hư thần cảnh giới tồn tại, cường đại thậm chí còn có chân thần. Bọn hắn như vậy ma đầu xuất thế, nhân gian rồi sẽ trở thành địa ngục, Sở Nguyên không thể không phòng. Ừm. Vô cùng tin tức xấu ngược lại là không có, chẳng qua một ít tiểu tin tức xấu có lẽ có một ít. Nhị Ham trầm ngâm một hồi, cái này nói, cũng tỉ như trong 2 năm này, ở Khổng Tức Hoàng triều phương Bắc, đột nhiên ra đời một cái cường đại khế đan hoàng triều. Cái này khế đan hoàng triều một khi thành lập, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Thực lực thậm chí đạt tới uy hiếp Khổng Tức Hoàng triều trình độ. Phong ngừa cái này khế đan đối với Khổng Tức Hoàng triều tạo thành bối rối, chúng ta Huyền Chân phái ra không ít đệ tử đi Bắc Cương. Nhị Ham một năm một mười đem ngoại giới tình huống nói đi ra. Khế đan. Chợt nghe cái danh từ này, Sở Nguyên hơi bất ngờ. Bởi vì Sở Nguyên đối với cái này tộc đàn cũng là có hiểu biết. Đây là 1000 năm trước một cái cường đại hoàng triều, đã từng cũng là hùng ngồi thần châu đại lục bắc bộ tồn tại. Có điều về sau không biết đột nhiên phát sinh cái gì, cái này khổng lồ hoàng triều ầm vang sụp đổ. Mà bây giờ ngắn ngủi thời gian 2 năm đột nhiên xuất thế, cái này không khỏi nhường Sở Nguyên hoài nghi, cái này khế đan hoàng triều chẳng lẽ lại cũng là tự phong? Đối với sư huynh, chính là khế đan tộc. Nguyên bản khế đan là phân tán bộ lạc, nhưng mà tại trước 2 năm lúc, khế đan một cái bộ lạc đột nhiên xuất hiện một cái gọi Thác Bạt hùng người trẻ tuổi, hắn dùng lôi đỉnh thủ đoạn nhất thống khế đan tộc. Đồng thời ở rất nhiều khế đan tông môn duy trì dưới, lại lần nữa thành lập khế đan hoàng triều. Khế đan hoàng triều thành lập, cho Khổng Tức hoàng triều không ít áp lực, đối với việc này, trưởng môn cũng là vô cùng đau đầu. Nhị Ham đưa hắn biết rõ tình huống tất cả đều nói đi ra. 2 năm này, khế đan hoàng triều đột nhiên thành lập, khiến cho thiên hạ hành động không nhỏ. Sở dĩ bọn hắn biết rõ cái này nhiều cũng không kỳ lạ. Một cái cường đại hoàng triều đột nhiên xuất hiện ở phương Bắc, Khổng Tức hoàng triều khẳng định có áp lực. Sở Nguyên lặng lặng nghe xong, cũng không có nhiều lời cái gì. Hắn chỉ là tò mò cái này hoàng triều, cũng không có đối với khế đan có cái gì ý nghĩ. Chỉ cần không mạo phạm đến Huyền Chân giáo, khế đan thế nào, hắn cũng mặc kệ. Đối với ngoại giới tình huống có đại khái minh bạch sau, Sở Nguyên cũng không có tiếp tục hỏi phương diện khác đồ vật. Chỉ cần thiên hạ này coi như yên ổn, Huyền Chân giáo bình an vô sự là được rồi. Ăn uống no đủ sau đó, Nhị Ham mang theo hộp cơm rời đi. Phía sau núi lại lần nữa lâm vào yên lặng. Sở Nguyên về đến nhà gỗ, bắt đầu nỗ lực lĩnh hội thần kiếm thuật. Thần kiếm thuật mặc dù không như Hoa Nguyệt Trạm Thiên kiếm pháp, hay là 3000 tuyệt ảnh dạng bổ sung cường đại lực công kích, nhưng mà thần kiếm thuật ngàn dặm vạn dặm ngự kiếm năng lực, nhường Sở Nguyên phi thường hướng tới. Sở Nguyên muốn mau chóng triệt để nắm giữ quyền công pháp này, như vậy, hắn về sau liền có thể cách xa nhau ngàn dặm lấy đầu người, không cần muốn vất vả bốn ba. Sở Nguyên yên tĩnh tu luyện thần kiếm thuật khoảng 3 tháng thời gian. Ở 3 tháng sau đó, Sở Nguyên triệt để nắm giữ thần kiếm thuật. Mà liên tại hắn triệt để nắm giữ thần kiếm thuật lúc, ngoại giới tình thế đột nhiên cũng phát sinh to lớn biến hóa. 3 tháng trước, Nhị Ham đã từng nói khế đan hoàng triều, quả nhiên cho Khổng Tức hoàng triều mang đến áp lực thật lớn. Ở khế đan hoàng triều triệt để nhất thống sau đó, gần đây khế đan đột nhiên phát ra một phong quốc thư, bày tỏ muốn Khổng Tức hoàng triều hướng hắn khế đan hoàng triều xưng thần. Bằng không khế đan hoàng triều liền đem thống soái đại quân đối với Khổng Tức hoàng triều áp dụng tiến công. Khế đan hoàng triều cái này một phong quốc thư đã phát ra, thiên hạ lập tức rung chuyển. Thiên hạ này muốn loạn. Khế đan mặc dù mới hình thành không đến bao lâu, nhưng bọn hắn dân tộc du mục sức chiến đấu đưa hãn, Khổng Tức hoàng triều chỉ sợ không phải đối thủ. Khổng Tức hoàng triều đối chiến chẳng qua, phía sau không phải còn có một cái Huyền Chân giáo sao? Sợ cái gì? Các ngươi có chỗ không biết à, Huyền Chân giáo mặc dù cường đại, nhưng chung quy chỉ là một cái giáo phái. Bọn hắn sẽ Khổng Tức hoàng thất mà đi đối phó cường đại khế đan hoàng triều sao? Thiên hạ nghị luận ầm ĩ, người đời thấp thỏm lo âu. Sợ cường đại khế đan tộc xuất lĩnh đại quân công phá Khổng Tước hoàng triều bắc bộ phòng tuyến, sau đó tiến quân thần tốc, hỏa loạn trung nguyên. Thiên hạ dung chuyển bất an thời điểm, Khổng Tước hoàng triều thành viên hoàng thất trước tiên chạy tới Huyền Chân Sơn. Tới đây xin giúp đỡ. Trường môn, khế đan hoàng tộc hành không xuất thế lực to lớn, chân bố trí bắc bộ phòng tuyến, chỉ sợ căn bản không thể ngăn cản. Còn xin trưởng môn dẫn đầu Huyền Chân đệ tử rời núi tương trợ, nếu không bắc bộ phòng tuyến vừa vỡ, trung nguyên tựu nguy hiểm. Khế đan tộc tính cách hung tàn, ra tay độc ác, nếu là bọn họ bước vào trung nguyên, thiên hạ này nhất định là máu chảy thành sông. Huyền Chân giáo thanh đồng trong đại điện, Tần Đế rất là hồi hộp nhìn Tần Chính nói: "Những năm này, Khổng Tước hoàng triều với Huyền Chân giáo hợp tác, đã tạo thành một loại ăn ý. Huyền Chân giáo đã thành hoàng thất lớn nhất ỷ vào." Sở dĩ Tần Đế ở nói chuyện với Tần Chính lúc, căn bản không có chút nào kiêu ngạo, thậm chí còn hơi đề xuất thái độ: "Bệ hạ, phương bắc sự việc, chúng ta đã biết rõ, ngươi cứ yên tâm đi. Khế đan mặc dù cường đại, nhưng mà ta Huyền Chân giáo sẽ không ngồi yên không lý đến. ta lập tức phái ra đại quân trợ giúp Bắc tuyến. Tần Chính đối mặt Tần Đế đề xuất cũng nghiêm túc, trực tiếp tiểu bày tỏ lập tức phái ra đại quân trợ giúp phương Bắc. Liên đa tạ trưởng môn nghe Tần Chính cái này nói, Tần Đế treo lấy trái tim lập tức buông xuống. Chỉ cần Tần Chính nguyện ý ra tay, bọn hắn Khổng Tước hoàng triều tiểu không lo. Đáp ứng Tần Đế đề xuất sau, Tần Chính không chần chờ, trực tiếp mệnh lệnh Khổng Giao trên sự dẫn dắt trăm vị hư thần, còn có hơn 500 tôn võ thánh, cùng với hơn vạn danh huyền chân đệ tử gấp rút tiếp viện Khổng Tước hoàng triều Bắc bộ phòng tuyến. Khổng Giao không chỉ là huyền chân giáo thánh tử, càng là Tần Đế nhi tử. Sở dĩ Tần Chính nhường Khổng Giao dẫn đội, thích hợp nhất cực kỳ. Rất nhanh, trợ giúp Bắc Cương Huyền Chân đại quân trùng trùng điệp điệp xuất phát. Nhánh đại quân này, đại biểu Huyền Chân giáo thái độ, đồng thời cũng đại biểu Khổng Tước hoàng triều thái độ. Đây là muốn với Khế Đan tộc quyết nhất tử chiến. Huyền Chân giáo đại quân một xuất phát, trung nguyên thiên hạ sôi trào. Tất cả bình dân hoảng hốt mẹ cứng, tán dương Huyền Chân giáo được. Thiên hạ này, có lẽ được dựa vào Huyền Chân giáo a, chỉ cần Huyền Chân giáo ở, thiên hạ này loạn không được. Huyền Chân giáo tồn tại, là người trung nguyên phúc lợi, không có bọn hắn thiên hạ này chỉ sợ sớm thì không được bộ dáng. Hai năm này, Huyền Chân giáo không chỉ là tăng trưởng thực lực, đồng thời còn ở dân gian tích lũy rất nhiều dân tâm. Huyền Chân giáo giúp đỡ thiên hạ, trừ ma vệ đạo sở tắc chỗ, thiên hạ người đều thấy được thấy. Huyền Chân giáo sở dĩ thực lực tăng trưởng cái này nhanh đến, rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều là dân tâm công lao. Tất cả mọi người tán thưởng Huyền Chân giáo, nguyện ý gia nhập Huyền Chân giáo người tu luyện tự nhiên tự nhiều. Có rất cường đại đệ tử, Huyền Chân giáo thực lực tiểu càng cường đại, có thể quản sự tình cũng càng nhiều. Đây là một cái phi thường tốt tốt tuần hoàn. Huyền Chân giáo trợ giúp đại quân trùng trùng điệp điệp xuất phát, tin tức này rất nhanh tiểu truyền khắp thiên hạ. Ở xa xôi Bắc Cương, tin tức này cũng bị Khế Đan nhất tộc cho nhận được, đồng thời báo cáo nhanh cho bọn hắn hoàng đế bệ hạ nghe. Khế Đan nhất tộc hoàng đế là trình một cái nhìn qua chừng 30 tuổi tiểu tử. Người này cao mã đại, khuôn mặt thô cùng, mặc trên người giàu có thảo nguyên hương vị long bảo. Cái này người chính là Khế Đan nhất tộc hoàng đế, cũng là Long Hổ giáo chủ tuyển định Khế Đan hoàng tộc truyền nhân, Thác Bạt Hùng. Thác Bạt Hùng nghe được về thảo phạt đại quân sự việc sau, lập tức theo hắn trên bảo tọa đứng lên đến. Hắn cao lớn dáng người, nhường người chung quanh nhìn mà phát khiếp. Nhưng mà cái này còn không phải khiến người ta tối kính sợ hắn. So sánh với hắn cường tráng cơ thể, với khiến người ta kính sợ vị này trẻ tuổi hoàng đế, có lẽ Thác Bạt Hùng thực lực bản thân, còn có sau lưng hắn bối cảnh. Thác Bạt Hùng sở dĩ có thể trong 2 năm nhanh chóng quật khởi, đồng thời nhất thống tất cả Khế Đan. Ở trong đó không thể thiếu Long Hổ giáo chủ, còn có trên thảo nguyên một cái cường đại giáo phái duy trì. Trên thảo nguyên, duy trì Thác Bạt Hùng giáo phái kêu Thiên La Môn. Thiên La Môn vốn là trên thảo nguyên một cái bình thường giáo phái, nhưng mà tại trước 2 năm đột nhiên xuất hiện mấy chục vị cường đại lão tổ. Cái này hơn 10 vị lão tổ đột nhiên xuất hiện, nhường Thiên La Môn thực lực lập tức lớn mạnh. Ở Thiên La Môn lớn mạnh đồng thời, còn với Long Hổ giáo chủ cấu kết ở cùng một chỗ, vụ trộm giúp đỡ Thác Bạt Hùng nhất thống tất cả thảo nguyên, thành lập cường đại Khế Đan hoàng triều. Cái này nhất điểm là trên thảo nguyên rất nhiều Khế Đan bộ lạc đều biết sự thực. Bệ hạ, Khổng Tước hoàng triều không chịu thần phục, chúng ta bây giờ cái kia thế nào? Nhìn yên lặng không nói Thác Bạt Hùng, có một Khế Đan đại thần một tay đặt trước ngực, mặt mũi tràn đầy cung kính tiến lên hỏi. Tự nhiên là đánh. Chúng ta trăm vạn đại quân đã tập kết, chẳng lẽ lại còn muốn giải tán sao? Thác Bạt Hùng buông thả nói. Bệ hạ, chúng ta cái gì lúc tiến công đâu? Nhìn buông thả vô cùng Thác Bạt Hùng, đại thần hơi câm như hến, sợ đắc tội vị này trẻ tuổi hoàng đế. Bọn hắn thế nhưng biết rõ vị này trẻ tuổi hoàng đế lệ khí. Đoạn thời gian trước có đại thần chỉ là đối với tiến công Khổng Tước hoàng triều mệnh lệnh có chút ý thấy, Thác Bạt Hùng liền hạ lệnh tru sát vị đại thần tất cả bộ lạc. Bọn hắn cũng không nghĩ bước vị đại thần theo gót. Bọn hắn đã không theo, liền trực tiếp tiến công. Trăm vạn đại quân tập thể xuất kích, chân muốn đạp nát trung nguyên đại địa. Tự tay cắt lấy Tấn Đế đầu lâu lúc bầu rượu. Thác Bạt Hùng lạnh giọng nói. Thác Bạt Hùng quanh thân lệ khí bắn ra, khí thế cường đại nhường chúng quanh tất cả đại thần cảm thấy sợ mất mật. Không ai dám ngỗ nghịch Thác Bạt Hùng mệnh lệnh. Ở đạt được chỉ lệnh công kích sau, tất cả đại thần chậm rãi theo Thác Bạt Hùng trong doanh trướng lui ra ngoài, sau đó bắt đầu áp dụng Thác Bạt Hùng chỉ lệnh. Khế Đan nhất tộc sớm đã tập kết tốt hơn trăm vạn đại quân, trực tiếp đối với Khổng Tước hoàng triều phát động tiến công. Hai cái hoàng triều, hơn trăm vạn đại quân đọ sức, lập tức tiểu kéo lên màn mở đầu. Chương 112 chương buồn ngủ Bắc Cảnh thành. Khế Đan trăm vạn đại quân nhanh chóng tập kết ở Khổng Tước hoàng triều ngàn dặm Bắc Cương. Tùy thời cũng có khả năng cho Khổng Tước hoàng triều mang đến trầm thống một kích. Mà Khổng Tước hoàng triều biên cảnh thủ tướng cùng quân đội, nhìn hơn trăm vạn Khế Đan quân đội, trong lòng cũng là sợ hãi không được. Bọn hắn trấn thủ hồi lâu Bắc Cương, tự nhiên biết rõ Khế Đan tộc đáng sợ. Những người này treo lên trượng lai không sợ chết, bình thường bọn hắn phân tán lúc quy mô nhỏ quấy rối liền đã cho biên cương mang đến không nhỏ bối rối. Dưới mắt cái này Khế Đan tụ tập trăm vạn đại quân, cái này ai chịu nổi? Huyền Chân đại quân mau tới đi, nếu không ngàn dặm Bắc Cảnh đều muốn luôn hãm, ước vạn lê dân cũng đem nguy hiểm. Ngàn dặm Bắc Cương các tướng lĩnh tất cả đều mong mỏi cùng trông mong, hy vọng Huyền Chân giáo viện quân có thể đuổi tới. Nhưng mà Huyền Chân giáo trợ giúp đại quân cũng không có cô phụ bọn hắn kỳ vọng. Huyền Chân giáo phái ra đại quân ở Khế Đan sắp phát động công kích lúc, chạy tới Bắc Cương, đồng thời chi viện mỗi một tòa thành trì. Có Huyền Chân giáo đại năng vào ở, cái này cho rất nhiều thành trì mang đến hy vọng. Phía Bắc tình huống nguy cấp, mỗi ngày chiến báo cơ hồ là bay đầy trời. Những thứ này đầy trời quân tình thống nhất mang đến Huyền Chân Sơn, mà không phải Khổng Tước hoàng triều kinh đô. Bởi vì từ Tấn Đế tiến về Huyền Chân cầu viện sau đó, Tấn Đế liền rốt cuộc không có rời khỏi Huyền Chân Sơn. Chỉ có ở Huyền Chân Sơn, bọn hắn mới có thể tùy thời thương nghị đối sách. Một ngày này, phía Bắc chiến báo lại lần nữa truyền đến. Nói là đã có thật nhiều thành trì luôn hãm, nhưng tình huống còn không tính đặc biệt không xong, bởi vì Khổng Giao còn dẫn theo rất nhiều quan binh cùng Huyền Chân giáo chinh chiến phản công, nhu tính đem chút ít mất đi thành trì đoạt lại đến. Nghe được tin tức này, Tấn Đế sắc mặt đột nhiên tựu khổ sắp lên. Phương Bắc rất nhiều thành trì cũng luôn hãm, đoạt lại đến hy vọng thật vô cùng xa vời. Mặc dù Khế Đan tộc đều là dùng du mục chủ, cũng không am hiểu thủ thành, nhưng mà Khế Đan tộc người sức chiến đấu phổ biến vô cùng cao. Muốn theo trong tay bọn họ đoạt lại thành trì, thật quá khó khăn. Bệ hạ, ngươi yên tâm đi, Phương Bắc lại không sao, tiểu tại hôm qua, ta đã lại lần nữa điều 2 vạn tên đệ tử trợ giúp Bắc Cương. Cùng tin rất nhanh liền sẽ có tin tức tốt chuyển đến. Nhìn mặt mũi tràn đầy khổ sắp Tần Đế, Tần Chính an ủi. Tần Chính đã sớm dự liệu được chuyện này huống, sở dĩ sớm tiểu điều đệ tử tiến hành trợ giúp. Nghe được tin tức này, Tần Đế biểu hiện trên mặt dễ nhìn chút ít, nhưng hắn cũng không nhiều lời cái gì. Bởi vì hắn lúc này trong lòng luôn luôn ở quan tâm Phương Bắc chiến sự. Báo. Tiểu tại đại điện trở nên yên tĩnh thời điểm, đột nhiên một cái trinh sát cả người là máu vọt vào đại điện bên trong. Báo cáo trưởng môn, bệ hạ. Phương Bắc chưa thành triệt để luân hãm. Ta Huyền Chân đệ tử tổn thất nặng nề. Không giao thánh tử đại nhân đã mang theo còn sót lại quân đội, lui giữ Bắc Cảnh thành. Bây giờ đã bị khế đan 100 vạn đại quân cho vây khốn. Trinh sát sắc mặt bối rối bẩm báo. Cái gì? Phương Bắc chưa thành tất cả đều luân hãm. Ta hôm qua phái ra 2 vạn đại quân đâu? Tần Chính vụt một chút theo trên ghế ngồi đứng lên đến, trừng to mắt bên trong viết đầy không dám cùng tin. Đại quân vừa mới tiến nhập Bắc Cảnh, tự gặp khế đan đại quân mai phục, đã toàn quân bị diệt. Trinh sát cắn răng nói, hắn mới từ theo Bắc Cảnh chạy về đến, hắn đối với Bắc Cảnh thông tin rõ ràng nhất. Vâng. Nghe được tin tức này, Tần Chính bỗng cảm giác trong đầu một đạo thiểm điện xẹt qua. Rung động hắn kém điểm tại chỗ ngất xỉu đi. Tần Chính trở nên thất thần, trực tiếp tựu ngồi trên mặt đất. Trưởng môn, Tần Đế thất kinh, liền xông lên đại điện nâng Tần Chính. Đối với Tần Đế mà nói, Tần Chính chính là cứu vớt thiên hạ trụ cột, nếu là hắn bất tỉnh đi qua, cái này Bắc Cảnh triệt để muốn luân hãm a. Hắn nhi tử cũng sẽ chết ở Bắc Cảnh thành. Trưởng môn, tỉnh lại a. Tất cả đại thế còn cần muốn ngươi đến khống chế. Tần Đế khuyên bảo nói. Tần Chính lúc này đầu óc hỗn loạn tương mừng. Không ngờ rằng hắn đã phái ra nhiều đệ tử như vậy, thế mà Phương Bắc còn rơi vào kết quả như vậy. Khế đan thật có cái này mạnh sao? Bệ hạ, ngươi bây giờ đi trước triệu tập đại quân đi, nhất định phải toàn lực trợ giúp Phương Bắc, không thể nhường Bắc Cảnh thành lại luân hãm. Ta bên này cũng sẽ đi triệu tập cường giả, đến lúc đó đồng loạt trợ giúp Phương Bắc. Thất thần một chút, rất nhanh Tần Chính lại thanh tỉnh đến, hắn nhất định phải mau chóng tổ chức cứu viện, nếu không hắn phái đi ra đệ tử, còn có Khổng Giao thật muốn toàn quân bị diệt. Hảo, ta bây giờ liền đi triệu tập đại quân. Tần Đế gật đầu, xoay người tiểu rời khỏi đại điện. Hắn cần về đến kinh đô, không để ý tất cả triệu tập đại quân trợ giúp Phương Bắc. Tần Đế rời khỏi sau, Tần Chính thất tha thất thểu đứng lên đến. Có thể phái đi ra cao thủ đều đã phái đi ra, tại đây loại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ta chỉ có thể đi cầu trợ sư thúc. Tần Chính cắn răng, hắn quyết định đến Hậu Sơn xin giúp đỡ Sở Nguyên. Phương Bắc báo nguy, Khổng Giao đám người bị vây khốn ở Bắc Cảnh thành, tùy thời cũng có thành phá người vong nguy hiểm. Với lại Bắc Cảnh thành nếu là phá, tất cả Khổng Tước hoàng triều Phương Bắc dường như tất cả đều đã rơi vào khế đan tộc trong tay. Đến lúc đó bọn hắn ở trên cao nhìn xuống, liền có thể nhìn xuống tất cả Trung Nguyên. Nếu thật đến cái thời điểm, Trung Nguyên thiên hạ ước vạn con dân, thật muốn nguy hiểm. Chỉ có sư thúc có thể cứu Trung Nguyên đại địa. Tần Chính cắn răng một cái, hỏa tốc liền chạy hướng về phía Hậu Sơn Lang Viên. Phía sau núi, ở đây có lẽ giống như ngày xưa, phi thường bình tĩnh. Thật giống như ngoại giới mọi thứ đều với ở đây không liên quan. Nhưng mà loại an tĩnh này lại bị mặt mũi tràn đầy bối rối Tần Chính cho phá vỡ. Tần Chính thất tha thất thể vọt vào Lang Viên, đi đến bên ngoài sân nhỏ tiểu quỳ xuống, sư thúc, xin ngài ra tay, mau cứu Trung Nguyên đi. Tần Chính quỳ xuống hô to. Một tiếng bạc kẹt, cửa mở ra. Trong cửa giống như tiên nhân Sở Nguyên, tiểu ôm tiểu kim tử đứng ở bên trong. Sao? Phát sinh cái gì? Sở Nguyên sắc mặt bình tĩnh. Nhìn hốt hoảng như vậy Tần Chính, Sở Nguyên đã biết ngoại giới nhất định phát sinh sự kiện lớn, nếu không làm sao đến mức nhường sớm đã trầm ổn Tần Chính, thất kinh thành bộ dáng này. Nhìn thấy Sở Nguyên xuất hiện tại trong môn, Tần Chính cơ thể một trong chấn. Sư thúc ở. Tất cả khó khăn đều có thể giải quyết. Sư thúc. Khế Đan tộc đột nhiên tụ tập 100 vạn đại quân công hãm tất cả Phương Bắc. Bây giờ Khổng Giao dẫn đầu đại quân đã bị Khế Đan 100 vạn đại quân vây khốn ở Bắc Cảnh thành, tùy thời cũng có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Nếu là Bắc Cảnh thành luân hãm, tất cả Phương Bắc tiểu luân hãm. Đến cái thời điểm, Trung Nguyên tiểu triệt để mất đi bình chướng, Khế Đan tùy thời đều có thể giết vào Trung Nguyên a. Sư thúc, còn xin ngài ra tay giải quyết Khế Đan đại quân, cứu vớt Trung Nguyên thiên hạ bách tính đi. Tần Chính kích động rơi lệ, Phương Bắc tình huống thật quá nguy hiểm. Khế Đan, bọn hắn thế mà ra tay với Khổng Tước hoàng triều. Sở Nguyên nghe xong Tần Chính giảng thuật, nét mặt đột nhiên trở nên lạnh xuống. Đối với dân tộc này, Sở Nguyên không có cái gì hảo cảm nhưng cũng không có cái gì không tốt cảm giác. Nhưng bọn hắn mạo phạm Huyền Chân giáo, nhất định phải chết tội. Là sư thúc, Khế Đan không những xoắn suýt 100 vạn đại quân, bọn hắn hoàng đế càng là hư thần cường giả tối đỉnh, chất nhi phái ra đại quân căn bản ngăn cản không nổi. Tần Chính khóc nói. Sở Nguyên ngẩng đầu, nóng nhìn Phương Bắc phương hướng. Tình huống ta đã hiểu rõ, một cái mao đầu tiểu tử thôi, không cần quá mức. Hắn không nổi lên được cái gì sóng gió. Sở Nguyên an ủi Tần Chính nói. Sư thúc, ngài không thể khinh địch à? Khế Đan hoàng đế không những thực lực cường đại, dưới tay hắn càng là có Thiên La môn cường giả duy trì, bọn hắn đều là hư thần cường giả tối đỉnh. Tần Chính nhắc nhở Sở Nguyên. Hắn mặc dù biết sư thúc rất cường đại, nhưng Khế Đan hoàng triều cũng đồng dạng cường đại a. Khế Đan thế nhưng một cái hoàng triều, mà Sở Nguyên chỉ là một người. Hắn tự nhiên lo lắng Sở Nguyên. Ha ha, một lũ gà đất chó sành, tính cái gì cường giả? Sở Nguyên cười lạnh, may may không có đem Khế Đan hoàng triều một số người để vào mắt. Khế Đan dám vào phạm, Sở Nguyên tiểu dám một kiếm đổ hắn 100 vạn sư. Phương Bắc, Bắc Cảnh thành. Đây là Khổng Tước hoàng triều ngàn dặm Bắc Cương 13 tòa chủ yếu thành trì một trong. Trải qua vài ngày ác chiến, tất cả Phương Bắc dường như đã toàn bộ đình trệ, chỉ có tòa này Bắc Cảnh thành hiện nay còn trong tay Khổng Giao. Bắc Cảnh thành bên trong, tụ tập đến không hết thương binh, còn có Huyền Chân giáo bị thương đệ tử. Những người này, tất cả đều là theo những thành trì khác đầu nhập vào đến, hoặc là Khổng Giao theo Khế Đan trong vòng vây cứu ra đến. Thành nội trồng chất đầy thương binh, mà ngoài thành tình huống lại là phi thường nghiêm trọng. Khế Đan tộc trăm vạn đại quân, còn có đếm không hết cường giả bây giờ đã triệt để đối với Bắc Cảnh thành tạo thành vây kín chi thế. Tùy thời cũng có khả năng công phá Bắc Cảnh thành. Bắc Cảnh thành quy mô ở tất cả Bắc Cương cũng coi là rất lớn. Nhưng bây giờ ở mênh mông như thủy triều Khế Đan quân đội trước mặt, Bắc Cảnh thành thật giống như biến thành một tòa tràn ngập nguy hiểm đảo hoang. Tùy thời cũng có thể bị Khế Đan đại quân bao phủ lại. Ha 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 ha, trăm năm hoàng triều cũng không gì hơn cái này, ở ta Khế Đan gót sát hạ cũng là không đỡ nổi một đòn. Bắc Cảnh thành bên ngoài, Khế Đan trong quân doanh lều lớn màu vàng bên trong, Khế Đan hoàng đế Thác Bạt Hùng nhìn bản đồ cười ha ha. Chỉ cần công khắc trước mặt Bắc Cảnh thành, không tướng hoàng triều phương Bắc bình chướng tiểu tất cả đều đã rơi vào bọn hắn Khế Đan trong tay. Đến lúc đó bọn hắn là có thể trực tiếp xâm chiếm Trung Nguyên. Sở dĩ Thác Bạt Hùng mới có thể cái này vui vẻ. Ha ha, bệ hạ, ở không có triệt để đánh hạ Bắc Cảnh thành trước đó, có lẽ không thể phất lờ, dù sao Huyền Chân giáo cùng Khổng Tước hoàng triều thực lực không thể khinh thường, nhớ đâu bọn hắn còn có viện quân liền phiền toái ở Thác Bạt Hùng bên cạnh, Long Hổ giáo chủ cười lạnh nhắc nhở. Phách lối vô cùng Thác Bạt Hùng, nghe được Long Hổ giáo chủ cái này nói, trên mặt buông thả nụ cười lập tức tiểu thu liếm lên. Người khác lời nói hắn có thể không nghe, nhưng mà Long Hổ giáo chủ lời nói hắn không thể không nghe. Hắn biết rõ, chính mình có thể có bây giờ lực lượng, tất cả đều là bái cái này người ban tặng. Sư phụ ngài nói đúng. Là Đồ Nhi đắc ý quên hình, Thác Bạt Hùng cung cung kính kính nói. Nói xong, Thác Bạt Hùng ánh mắt nhìn về phía đại trướng bên ngoài Bắc Cảnh thành, sau đó phát động mệnh lệnh công kích. Thác Bạt Hùng ra lệnh một tiếng, lập tức, Khế Đan trăm vạn đại quân, còn có đến không hết Khế Đan cường giả cùng nhau tiến lên, bắt đầu tấn công mạnh Bắc Cảnh thành. Trăm vạn đại quân giống như là thủy triều điên cuồng đập Bắc Cảnh thành tường thành, Bắc Cảnh thành tiểu giống như một tòa đảo hoang, tùy thời cũng có thể bị thủy triều bao phủ. Trăm vạn đại quân đồng loạt trùng sát, hiện trường la hét âm thanh, tiếng sát phạt, đinh tai nhức óc. Đối mặt giống như là thủy triều vọt tới Khế Đan đại quân, Khổng Giao đem hết toàn lực tổ chức nhân thủ tiến hành phòng ngự. Nhưng mà cái này mọi thứ đều là phí công. Khế Đan đại quân hung hãn không sợ chết, với lại nhân số còn đặc biệt nhiều, Khổng Giao căn bản không phòng được. Thành phá, chỉ là thời gian vấn đề. Bắc Cảnh thành sắp bị công phá loại tâm tình này, rất nhanh tiểu phủ lên thành nội tất cả mọi người. Thành nội người đều ngước đầu nhìn lên nhìn thiên không, bọn hắn rất căng trương. Bởi vì thành vừa vỡ, Khế Đan đại quân tất nhiên triển khai đại đồ sát, bọn hắn những người này tất cả đều sẽ bị lập tức tàn sát hầu như không còn. Khổng Tước hoàng triều, còn có Huyền Chân giáo các chiến sĩ khá tốt, bọn hắn đã sớm thấy chết không sợn. Nhưng mà nguyên bản sinh hoạt ở Bắc Cảnh thành các bình dân, bọn hắn sợ hãi cực kỳ. Bọn hắn tất cả đều trốn ở trong nhà run lẩy bẩy, không dám nhìn thẳng Khế Đan đại quân. Thậm chí còn có thật nhiều tử thủ trinh tiết nữ tử, sợ hãi Khế Đan đại quân vào thành làm loạn, sớm đã chuẩn bị xong đao cụ, tùy thời chuẩn bị bản thân hiểu rõ, dùng bảo đảm trinh tiết. Tại thời khắc này, tuyệt vọng bao phủ tất cả Bắc Cảnh thành. Tất cả mọi người minh bạch, ở cường đại Khế Đan gót sát hạ, bọn hắn Bắc Cảnh thành cầm cự không được bao lâu. Chương 113 chương một kiếm chân áp trăm vạn sư. Ầm ầm. Ngoài thành, chiến đấu âm thanh bên tai không dứt, nhưng thành nội thật là lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người hồi hộp, đều sợ hãi, cũng không dám đối mặt Khế Đan đại quân. Loại tâm tình này, thậm chí cũng bao phủ Bắc Cảnh thành cao nhất thống soái Khổng Giao. Khổng Giao đứng trên tường thành, nhìn dưới thành giống như là thủy triều điên cuồng vọt tới Khế Đan đại quân, hắn mặt như cho tàn. Phương Bắc, thật muốn toàn bộ luân hãm. Ta Huyền Chân đại quân, thật muốn toàn quân bị diệt. Khổng Giao nét mặt khổ sát, mặc dù không có cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Cũng không phải là hắn không nỗ lực, mà là người Khiết Đan thật quá cường đại. Căn bản cũng không phải là hắn có thể chiến thắng. Nếu là tiền bối ở liên tốt, tiền bối nhất định có thể ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt Bắc Cảnh thành, cứu vớt thiên hạ. Khổng Giao ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng tại đây loại vạn cấp thời khắc, tiền bối có thể đột nhiên xuất hiện, cứu vớt Bắc Cảnh thành. Ngay tại lúc Khổng Giao trong lòng cầu nguyện lúc, ở Bắc Cảnh thành trung ương không có một hai đường đi bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái nam tử tuấn mỹ. Nam tử này một bộ áo trắng tản ra nhàn nhạt hình quang, trong tay hắn ôm một đoàn kim sắc bao cầu, nhìn qua phi thường mềm mại. Nam tử quanh thân tản ra bạch sắc hình quang, với trung quanh rất nát, chiếm hết vết bẩn hoàn cảnh không hợp nhau. Hắn có vẻ là thần thánh, có phải không phàm? Nam tử này mới xuất hiện, liền thẳng tiến không lùi hướng phía hướng cửa thành chậm rãi đi đến. Ở Bắc Cảnh thành nguy cấp như vậy thời khắc, tất cả binh sĩ đều đã lên tường thành, mà bình dân bách tính đều sợ hãi trốn ở trong nhà. Trên đường phố đột nhiên xuất hiện cái này một bóng người, điều này khiến cho rất nhiều người chú ý. Rất nhiều bình dân xuyên thấu qua trong nhà cửa may, chăm chú nhìn trên đường phố bóng trắng. Mà trên tường thành đã sớm tuyệt vọng binh sĩ, cũng nhao nhao quay đầu chằm chằm vào bóng trắng. Bọn hắn mặc dù không có mở miệng nói câu nào, nhưng ở bọn hắn nhìn thấy bóng trắng một khắc, trong lòng đều không hẹn mà cùng dâng lên hy vọng. Bọn hắn cũng không biết cái gì sẽ có loại cảm giác này. Nhưng ở bọn hắn nhìn thấy bóng trắng một khắc, trong lòng bọn họ không tự chủ được dâng lên hy vọng. Điều này hy vọng xua tán đi tất cả sợ hãi, còn có tuyệt vọng. Để bọn hắn cảm thấy, Bắc Cảnh thành vẫn có thể giữ vững. Ở tất cả mọi người trong ánh mắt, bóng trắng không nhanh không chậm ôm kim sắc mao cầu đi lên tường thành. Hắn chỗ đi ngang qua địa phương, tất cả binh sĩ cũng không tự giác hắn tránh ra một con đường. Không ai dám tiếp cận hắn 100 mét phạm vi. Đi đến tường thành, đi vào lầu canh. Hắn đứng vững thân hình. Hắn đột nhiên xuất hiện, nhường đang điên cuồng công thành mấy trăm vạn Khế Đan đại quân, thế mà dừng tay lại bên trong sát phạt. Khế Đan đại quân ngốc trệ giữ cuối cùng động tác, ngẩng đầu hình như đang ngước nhìn trong lòng bọn họ kính sợ thần linh. Sở Nguyên đột nhiên xuất hiện, nhường nguyên bản giết làm một đoàn đại quân, trực tiếp ngưng chiến đấu. Nguyên bản tiếng sát phạt chấn thiên hiện trường, lập tức an tĩnh xuống. Bên ngoài âm thanh đột nhiên đình chỉ, điều này khiến cho trong đại trướng Khế Đan hoàng đế Thác Bạt Hùng chú ý. Thác Bạt Hùng tò mò đi ra doanh trướng, ngẩng đầu nhìn thấy đang đứng ở Bắc Cảnh thành bên trên Sở Nguyên. Nhìn nói trắng toát thân ảnh, Thác Bạt Hùng trong lòng không tự chủ được rung động một chút. Mà phía sau hắn Long Hổ giáo chủ nhìn thấy đạo bạch ảnh, cơ thể càng là nhịn không được run, Huyền chân bóng trắng. Hắn đến rồi. Long Hổ giáo chủ tướng trên tường thành Sở Nguyên nhận đi ra. Bởi vì Trung Nguyên chỉ có Huyền Chân bóng trắng mới có cường đại như thế thực lực. chỉ bằng vào khí chàng, có thể đè ép 100 vạn đại quân không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sư tôn, hắn chính là Huyền Chân bóng trắng. Nghe được Long Hổ giáo chủ nhị non âm thanh, Thác Bạt Hùng quay đầu hỏi. Đối với, hắn chính là Huyền Chân bóng trắng, ta tử địch. Long Hổ giáo chủ trên mặt tràn ngập phẫn nộ, cũng đồng dạng mang theo một ít sợ hãi. Hắn với Sở Nguyên một đạo thần thức giao thủ qua, biết rõ Sở Nguyên cường đại. Nhưng mà Thác Bạt Hùng lại là không biết, biết rõ đây là Long Hổ giáo chủ tử địch sau đó, Thác Bạt Hùng hừ lạnh một tiếng, bay thẳng lên trời không. Huyền Chân bóng trắng, ta sớm tiểu nghĩ chiếu cố hắn. Thác Bạt Hùng rất là phết lối, hắn cảm thấy chính mình hư thần cảnh giới thứ 3 thực lực đã là vô địch thiên hạ. Hắn căn bản không có đem Sở Nguyên để vào mắt. Trong lòng hắn, Trung Nguyên sinh động hư thần Huyền Chân bóng trắng, chẳng qua là có tiếng không có miếng thôi. Hắn hơn 20 tuổi tiểu nhất thống tất cả khế đan. Hắn mới là cái kia vang danh thiên hạ nhân vật. Huyền Chân bóng trắng, an ta một quyền. Thác Bạt Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, huy vũ lên đống cắt quả đấm to, tiểu hướng phía Sở Nguyên đánh tới. Ở năm đấm huy vũ thời điểm, Thác Bạt Hùng sau lưng còn có cường đại hư ảnh hiện hiện. Chẳng qua cũng không phải Thác Bạt Hùng hư thần hư ảnh. Người bình thường phía sau hư ảnh đều là với bản tôn nhìn như lúc một dạng, nhưng Thác Bạt Hùng sau lưng hư ảnh hiện hiện lại là một con to lớn rất gấu. Ở Thác Bạt Hùng huy vũ năm đấm đồng thời, phía sau hắn to lớn rất gấu đồng thời cũng lộ ra răng nanh, huy vũ đánh một quyền. Quyền phong gào thét, mang theo to lớn linh lực ba động. Tiểu này linh lực ba động thậm chí đang phi hành trong quá trình, còn tạo thành vòi rồng. Năm đấm mang theo kịch liệt vòi rồng, hình như muốn một quyền đem toàn bộ cửa thành lầu cũng phá hủy. Hô, quyền phong quét sạch. Năm đấm còn chưa tới đạn, quyền phong lại đã sớm đem Sở Nguyên góc áo thổi vàng xào xạc. Dựa vào man lực cưỡng ép tăng lên tu hành, trong mắt của ta chính là một đầu xúc vật mà thôi. Sở Nguyên lạnh lùng chế giễu một câu, sau đó đưa tay vuốt ve hai lần trong ngực tiểu kim tử, cái này xúc vật, tiểu giao cho ngươi đi. Nói xong, Sở Nguyên không nhanh không chậm đem trong ngực tiểu kim tử ném ra ngoài. Đối với Thác Bạt Hùng tiểu này tồn tại, Sở Nguyên mảy may không muốn ra tay ý nghĩa. Thác Bạt Hùng mặc dù uy thế người, nhưng chỉ có bề ngoài. Hắn tu vi là dựa vào cách khác được đến, cũng không phải từng bước một tu luyện ra. Sở dĩ hắn cũng không phải rất cường đại, không xứng với tự mình ra tay. Sở Nguyên đem tiểu kim tử ném thiên không, tiểu kim tử bay lên trời không sau, lập tức bộc lộ bộ mặt hung ác. Trong miệng răng nanh lộ ra, đồng thời sau lưng cường đại hùng sư hư ảnh hiện hiện. Tiểu kim tử mặc dù hình thể rất nhỏ, nhưng mà khởi sướng dẫn đến, lại như một cái tiểu quái vật. Oeng! Hùng sư hư ảnh hiện hiện, há mồm chính là một tiếng hung mãnh gào thét. Hống! Sư hống vang vọng đất trời, trực tiếp tụ với Thác Bạt Hùng đối mặt. Ầm ầm ầm. Thác Bạt Hùng trên đối với tiểu kim tử lúc, căn bản là không có đem tiểu kim tử để vào mắt, nhưng mà theo mấy chiêu đi qua, Thác Bạt Hùng trên mặt đột nhiên cảm giác nóng bỏng. Hắn muốn theo Sở Nguyên giao thủ, chứng minh chính mình lực lượng, nhưng lại chưa từng nghĩ, Sở Nguyên tùy tiện ném ra ngoài một con sủng vật, có thể cùng hắn đánh có đến có về, quả thực là sỉ nhục a. Ngươi chết đi cho ta. Thác Bạt Hùng thẹn quá hóa giận, điên cuồng tôi động sau lưng rất gấu hư ảnh, đối với tiểu kim tử triển khai công kích. Nhưng mà tiểu kim tử căn bản không sợ. Ở lực lượng còn có trận pháp kết hợp hạng, nó với Thác Bạt Hùng thế mà đánh có đến có về. Ở nào đó một ít phương diện, nó thậm chí còn có thể chiếm thượng phong. Hiu hiu hiu. Sau lưng hùng sư hư ảnh với rất gấu chém giết, mà tiểu kim tử nhỏ yếu thân thể thì là lâm lập hư không điên cuồng kết trận. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, đến không hết sát trận tiểu tại nó trong tay hiện hiện. Sát trận hình thành, ngay sau đó nó tiểu đối Thác Bạt Hùng đánh ra. Ầm ầm ầm. Trận pháp thả ra, Thác Bạt Hùng bất lực ngăn cản, theo vài tiếng nổ vang, Thác Bạt Hùng trực tiếp bị oanh thành trọng thương. Hư ảnh biến mất, đồng thời cơ thể theo cao không rơi xuống. Vậy hạ. Mắt thấy Thác Bạt Hùng lập bại, kim sắc doanh trướng bên ngoài mấy chục vị người mặc thảo nguyên đạo nhân trang phục người tu hành sĩ vọt lên, sau đó tiếp nhận Thác Bạt Hùng. Đem Thác Bạt Hùng sắp xếp cẩn thận sau, cái này mấy chục vị đạo nhân mảy may không có muốn rút đi ý nghĩa, trái lại lần nữa bay lên không, trực tiếp liền đem tiểu kim tử vây. Xúc vật, dám can đảm làm tổn thương ta khế đan hoàng đế, hôm nay muốn ngươi lấy cái chết tạ tội. Trong đó một tên đạo nhân cầm trong tay kiếm gỗ giận dữ mắng mỏ một tiếng, sau đó trực tiếp cơ kiếm gỗ hướng phía tiểu kim tử giết đi qua. Bọn hắn cái này hơn 10 người, chính là duy trì Thác Bạt Hùng nhất thống khế đan thiên la môn cường giả. Mấy chục vị cường giả đột nhiên ra tay, cái này nhường trên cửa thành Sở Nguyên khí thế bắt đầu trở nên lạnh. Thiên la môn mặt dày vô sỉ. Mấy chục vị lao tổ đồng loạt ra tay đối phó tiểu kim tử. Sở Nguyên gầm thét một tiếng, sau đó rút ra thất tinh kiếm, sử dụng ra Hoa Nguyệt Trảm Thiên kiếm pháp, huy vũ ra kinh thiên động địa một kiếm. Oeng! Một kiếm vung ra, cao như sơn nhạc kiếm khí lập tức hình thành. Nhìn như minh nguyệt bỏ qua đại địa kiếm khí gào thét mà ra, tất cả mọi người cũng sợ ngây người. Đây là một loại tuyệt mỹ hình tượng, đồng thời cũng là rung động lòng người cảnh tượng. Như minh nguyệt kiếm khí gào thét mà ra, thiên địa cũng chi biến sắc. Kiếm khí xông ra đồng thời, còn mang ra to lớn của phòng, đập ở mỗi một người trên mặt. Kiếm khí chưa đến, cuồng phong nhưng thật giống như muốn đem tất cả mọi người đánh lui. Đối mặt gào thét mà đến kiếm khí, mấy chục vị thiên la môn người nhất thời bị khí tức tử vong bao phủ. Chạy ngay đi. Huyền Chân bóng trắng kiếm khí không thể đối cứng. Lúc trước quát lớn tiểu kim tử đạo nhân trước hết nhất phản ứng đến, kiếm khí một hình thành hắn nghĩ cũng không nghĩ muốn thoát khỏi. Nhưng mà Sở Nguyên tu vi cường đại dường nào. Mắt thấy thiên la môn người muốn đi, Sở Nguyên rỗi ra một cái tay khác, trực tiếp nhắm ngay bọn hắn, đồng thời trong miệng lạnh lùng nói ra hai chữ: "Trấn áp." "Oan." Luân xuất kỳ pháp. Sở Nguyên vừa dứt lời, một đạo bạch sắc lĩnh vực bắt đầu theo Sở Nguyên lòng bàn chân bắt đầu lan tràn, ngắn ngủi một giây đồng hồ thời gian. Lòng bàn chân bạch sắc lĩnh vực liền trưởng thành đến hơn 10 dặm phạm vi, trực tiếp liền đem muốn chạy trốn thiên la đạo nhân cho bao gồm vào trong. Đây là Sở Nguyên thần chi lĩnh vực. Trong lĩnh vực này, Sở Nguyên chính là chân chính thần linh. Hắn một câu chấn áp, thiên la môn người tiểu không chút nào có thể nhúc đích. Ngậy! Đây là thần chi lĩnh vực. Chúng ta bị chấn áp. Có thần chi lĩnh vực hư thần cường giả, khó trách hắn biết cái này mạnh. Bị chấn áp thiên la đạo nhân thất kinh, bọn hắn muốn chạy trốn, nhưng mà căn bản không có cơ hội. Bị trấn áp sau đó, kiếm khí theo sát mà tới. Phốc. Kiếm khí lướt qua mấy chục đạo bóng người, bọn hắn trực tiếp tụ trong không bị chém. Mấy chục vị cường đại hư thần, ở Sở Nguyên trước mặt, mảy may không có phản kháng năng lực. Tất cả mọi người sợ ngây người. Trên tường thành khổng tức hoàng triều chiến sĩ, dưới thành khế đan chiến sĩ, bọn hắn tất cả đều bị rung động. Đồng thời, một cỗ cảm giác sợ hãi ở tất cả khế đan chiến sĩ đáy lòng sinh sôi. Đối mặt trên tường thành cái nam nhân, bọn hắn cái này trăm vạn đại quân, hình như căn bản không đáng chú ý. Vừa nãy một đạo như sơn nhạc kiếm khí, là có thể đưa nó nhóm tất cả đều giết sạch. Ý lạnh tràn ngập nội tâm mỗi người, bọn hắn nhìn về phía Sở Nguyên mắt thần lý tràn đầy sợ hãi. Nhưng giải quyết hết Thiên La đạo nhân Sở Nguyên cũng không tiếp tục ra tay, đối phó dưới thành trăm vạn đại quân. Hắn mà là nhẹ bay tung bay hướng lên trời không, mang theo tiểu kim tử rơi vào dưới thành. Sau đó ánh mắt kiên định đi hướng khế đan trong đại doanh, tòa kim sắc doanh trướng. Sở Nguyên ánh mắt chỉ có kim sắc doanh trướng, đối với bên cạnh khế đan đại quân, không để ý chút nào. Bởi vì trong mắt hắn, chung quanh những thứ này cái gọi là trăm vạn đại quân, chẳng qua là một đống cỏ khô thôi. Nếu là không coi thường vận động, chính mình không tạo hạ sát nghiệt, còn có thể tha bọn họ một lần, nếu là không biết trời cao đất rộng mạo phạm chính mình không để bụng một kiếm đem bọn hắn tất cả đều đổ. Sở Nguyên ánh mắt kiên định đi hướng kim sắc doanh trướng. Mà nơi hắn đi qua, tất cả khế đan binh sĩ, tướng quân, người tu luyện, tất cả đều không nhịn được né tránh, cho hắn tránh ra một cái thông hướng lều lớn màu vàng lối đi. Theo trăm vạn trong đại quân vòng qua, Sở Nguyên giống như chỗ không người dám ngăn cản. Đi đến trong đại trướng, Sở Nguyên gặp được nằm trên long ỷ bị tiểu kim tử đánh hấp hối Thác Bạt Hùng. Cái này trong doanh trướng, ngoại trừ Thác Bạt Hùng còn có mấy cái hạ nhân bên ngoài, rốt cuộc không có những người khác. Sở Nguyên quét mắt doanh trướng vài lần, xác định thật không có cái khác tồn tại sau đó, trực tiếp một kiếm vung ra, hiểu rõ Thác Bạt Hùng sinh mệnh. Một cái hơn 20 tuổi cường giả, ngắn ngủi trong vòng 2 năm tiểu nhất thống phân tán ngàn năm khế đan hoàng đế, tiểu bị Sở Nguyên cái này cho chém giết. Nhìn thấy một màn này khế đan đại thần, trong lòng rung động đến cực điểm. Bọn hắn mới vừa rồi còn chiếm cứ tất cả ưu thế, tiểu bị trước mặt cái này người, dùng sức một mình thay đổi. Thác Bạt Hùng tử vong, hiện trường lâm vào hỗn loạn. Nguyên bản tiểu tụ tập ở cùng một chỗ không đến bao lâu khế đan hoàng triều, triệt để sụp đổ. Mà làm xong cái này, tất cả Sở Nguyên mảy may không có để ý những thứ này. Giết chết mở đất Bạt Hùng, Sở Nguyên thân hình lóe lên, biến mất ở trong đám người. Sở Nguyên biến mất qua rất lâu, hiện trường nhân tài tính phản ứng đến. Sở Nguyên sợ tắc chỗ, trăm vạn khế đan đại quân, còn có Bắc Cảnh thành thượng sĩ binh cùng Khổng Giao cũng tất cả đều nhìn xem thật sự rõ ràng. Ở Sở Nguyên rời đi sau đó, Bắc Cảnh thành bạo phát kịch liệt tiếng hoan hô. Lúc trước tuyệt vọng, sợ hãi, phẫn nộ, tất cả đều hóa vui sướng. Binh sĩ bách tính buôn tẩu bẩm báo, thậm chí vui đến phát khóc, lay khóc một mảnh, bọn hắn Bắc Cảnh thành cuối cùng bảo vệ. Ở một mảnh hoan thanh thiếu ngữ, chúc mừng âm thanh bên trong. Khổng Giao nhanh chóng nắm lấy thời cơ, dẫn đầu thành nội tất cả binh sĩ còn có người tu luyện chủ động xuất kích. Bị chém giết mấy chục vị cường giả, còn có hoàng đế khế đan lập tức tiểu biến thành năm bè bảy mảng, trực tiếp sụp đổ. Khế đan tộc người điên trốn như điên vọt, bọn hắn không muốn chết trong này. Một hồi căn bản không có bất ngờ chiến đấu, lại theo Sở Nguyên một người đến, trực tiếp thay đổi cục diện. Chém giết Thiên La môn người, đồng thời còn chu sát khế đan hoàng đế, dẫn đến tất cả khổng lồ khế đan hoàng triều trực tiếp sụp đổ, tất cả chiến sĩ, còn có đại thần đều mang dưới tay binh sĩ chạy trốn. Một hồi không thể nào thắng lợi chiến đấu, thế mà tiểu cái này thắng. Một trận chiến này, vang danh thiên hạ. Tất cả mọi người trong lòng đều sẽ còn nhớ. Ở phương Bắc, đã từng có một người, một kiếm trấn trụ khế đan trăm vạn hùng binh. Ở phương Bắc, đã từng có một người, lẻ loi một mình chu sát khế đan hoàng đế, cứu vớt cái này thiên. Chương 114 chương chu sát Long Hổ giáo chủ. Long Hổ Sơn. Chém giết khế đan hoàng đế Thác Bạt Hùng sau, Sở Nguyên cũng không có cùng hồi thứ trong lúc nhất thời đến Huyền Chân giáo. Hắn mà là dùng phá không hành độ chi thuật, sớm đi tới Long Hổ Sơn hạ. Ở Long Hổ Sơn trước cửa, Sở Nguyên rút ra một cái ghế dài, nằm ở chỗ này nhắm mắt nghỉ ngơi, trong ngực ôm tiểu kim tử, tay tự nhiên vuốt ve, thần thái rất là hài lòng. Sở Nguyên đột nhiên xuất hiện, lập tức khiến cho Long Hổ giáo chú ý. Những năm này, Long Hổ giáo coi như là sợ Huyền Chân giáo, sở dĩ làm việc luôn luôn cũng rất địa thấp. Đột nhiên xuất hiện một người cản ở trước sân môn, bọn hắn cũng không dám tùy ý trêu chọc. Chỉ vì dưới núi cái này nhân khí chất, thật quá bất phàm. Nhìn một chút có thể minh bạch, cái này nhất định không phải một cái người bình thường. Sở dĩ Long Hổ giáo trên dưới cũng chỉ dám quan sát, mà không dám lên trước hỏi, lại không dám tiến hành xua đuổi. Sở Nguyên tiểu cái này nằm. Khoảng năm chừng 2 giờ thời gian. Hơn 2 giờ đi qua, mặt trời đầu sắp xuống núi, Sở Nguyên lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra. Tốc độ đủ chậm, chẳng qua cuối cùng đã tới. Sở Nguyên dương mắt nhìn hướng phương bắc, hình như hắn một mực ở đây chờ đợi cái gì. Tiểu Kim Tử nghe thấy âm thanh theo Sở Nguyên trong ngực nhảy đi ra, sau đó ngồi chồm hổm ở ghế dài bên cạnh, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm phương bắc. Một người một thú nhìn chăm chú phương bắc không đến bao lâu, phương bắc chân trời tiểu chậm rãi xuất hiện một cái chật vật chạy trốn thân ảnh. Thân ảnh này không phải người khác, đúng vậy lúc trước còn đang ở khế đan hoàng đế bên cạnh Long Hổ giáo chủ. Long Hổ giáo chủ vốn là ở khế đan trong trận doanh mặt, nhưng mà đang nhìn đến Thiên La môn người bị Sở Nguyên tùy tiện chu sát sau, hắn xảo diệu bỏ chạy. Thời gian qua đi hơn 2 canh giờ, hắn mới vội vàng theo xa xôi bắc cảnh chạy trốn tới Long Hổ sơn hạ. Nguyên bản hắn dùng chính mình triệt để an toàn, Sở Nguyên nhất định không có phát hiện hắn. Nhưng hắn thật tình không biết, ở Sở Nguyên đạp vào Bắc Cảnh thổ địa lúc, liền đã nhận ra hắn tồn tại. Đồng thời cũng biết hắn bỏ chạy, sở dĩ Sở Nguyên sớm liền dưới Long Hổ Sơn chờ hắn. Thật không nghĩ tới à, Huyền Chân bóng trắng cư nhiên như thế đáng sợ, khá tốt lao phu đi được nhanh đến, nếu không chỉ sợ có tai họa lớn ngóng nhìn thấy Long Hổ Sơn Long Hổ giáo chủ lớn thở dài một hơi, trong lòng tâm tình khẩn trương, buông xuống. Nhưng mà hắn chỉ chú ý tới Long Hổ Sơn, lại không chú ý tới, ở Long Hổ Sơn trước sân môn, còn có một người đang chờ hắn. Long Hổ giáo chủ một đường vận mạnh, vọt tới Long Hổ Sơn hạ. Đi vào ở đây Long Hổ giáo chủ gặp Sở Nguyên, đang nhìn đến Sở Nguyên lần đầu tiên lúc, hắn kém điểm hồn đều đi ra. Quá sợ hãi. Sở Nguyên như thế nào xuất hiện ở đây, bên trong? Hắn không phải ở Bắc Cương sao? Tốc độ như thế nào cái này nhanh đến? Thế mà vẫn còn so sánh chính mình trước một bước đến ở đây. Tử vong ý lạnh, lập tức bao phủ Long Hổ giáo chủ thân thể. Hắn toàn thân run rẩy, bước chân lảo đảo lùi lại, trợn to trong hai mắt, viết đầy kinh ngạc. Hắn bản năng muốn trốn, nhưng mà hắn ý thức không nhường hắn trốn. Bởi vì hắn biết rõ Sở Nguyên tốc độ nhất định nhanh hơn hắn, hắn là trốn không thoát, chỉ có cố nén nội tâm sợ hãi trong này, khả năng còn có một chút hy vọng sống. Nhìn thấy ta, ngươi vô cùng bất ngờ sao? Sở Nguyên cười lạnh, lười nhác từ trên ghế đứng lên đến, đồng thời còn duỗi cái lười. Chức cao nhân, ngài sao trong này? Ngài đại giá quang lâm ta Long Hổ Sơn, sao không đi lên ngồi một chút? Long Hổ giáo chủ tận lực ổn định tâm trạng, cưỡng ép gạt ra một vòng mỉm cười nói. Long Hổ giáo chủ vốn là nghĩ hô tiền bối, nhưng mà về sau phản ứng đến, chính mình phong ấn ngàn năm, không biết muốn so Sở Nguyên phần lớn ít bối phận, sở dĩ đổi giọng cao nhân. Đi lên ngồi cũng không cần, giải quyết người ta cũng là có thể đi rồi. Sở Nguyên mặt không biểu tình nói, hắn đã chờ Long Hổ giáo chủ cái này lâu, chính là muốn chu sát Long Hổ giáo chủ chỉ thế thôi. Long Hổ giáo chủ vụng trộm nâng đỡ Thác Bạc Hùng, cho Khổng Tước Hoàng triều chế tạo phiền phức, Sở Nguyên đã sớm biết. Như vậy tai họa, giữ lại không được. Gì phải giải quyết ta? Long Hổ giáo chủ sắc mặt bắt đầu trở nên cứng ngắc, hắn cứng đầu ra có lẽ giả bộ như cái gì cũng không biết dáng vẻ. Muốn dùng cái này tránh được một kiếp, nhưng ở Sở Nguyên trước mặt, hắn làm cái này tất cả đều là phí công. Hưu. Sở Nguyên không nói hai lời, đột nhiên rút kiếm, sau đó co vào. Mũi kiếm cũng không hoàn toàn ra khỏi vỏ, nhưng mà một đạo mạnh mẽ nhanh chóng kiếm khí đã xông ra, trực tiếp đem còn đang ở muốn làm pháp giải thích Long Hổ giáo chủ cho đeo đầu. Long Hổ giáo chủ trí tử cũng không có thấy rõ ràng, Sở Nguyên là sao ra tay. Oeng. Long Hổ giáo chủ thi thể ầm vang ngã xuống đất, bị Sở Nguyên cho miểu sát. Dưới núi tình huống, Long Hổ giáo chủ chút ít các sư huynh đệ tất cả đều nhìn xem thật sự rõ ràng. Bọn hắn nhìn ngã xuống đi Long Hổ giáo chủ, không nhịn được tập thể nghẹn ngào lấy khóc, nhưng không có một người dám lao xuống đi nói cấp cho bọn hắn sư huynh báo thủ. Bởi vì Sở Nguyên thể hiện ra để chiến đấu lực thật quá mạnh mẽ, bọn hắn hơn 10 người cho dù cùng đi, cũng chỉ là chịu chết. Sư huynh, không phải sư đệ không nhân nghĩa, mà là sư đệ không muốn làm hy sinh vô vị. Ngươi chờ xem, chúng ta sẽ tìm ra lão tổ, giúp ngươi báo thủ. Long Hổ Sơn bên trên lay khóc cường giả cắn răng nói. Giờ khắc này, bọn hắn Long Hổ giáo triệt để hận thấu Sở Nguyên. Tước gì đem Sở Nguyên tháo thành tám khối. Nhưng mà bọn hắn đánh chẳng qua Sở Nguyên, chỉ có thể tránh trên núi khóc, chỉ có thể thấp giọng cắn răng chửi mắng. Giải quyết Long Hổ giáo chủ, Sở Nguyên đem tiểu kim tử đặt ở chính mình trên vai, sau đó trực tiếp rời đi. Đối với sau lưng Long Hổ giáo, Sở Nguyên không có đuổi tận giết tuyệt. Hắn không muốn giết quá nhiều người không liên quan. Đồng thời, Sở Nguyên cũng không sợ hãi Long Hổ giáo người đối với mình ghi hận trong lòng. Chỉ cần bọn hắn có thực lực báo thủ, Sở Nguyên tùy thời chào mừng. Vận dụng hư không vượt qua, Sở Nguyên một giây đồng hồ liền trở về Hậu Sơn Lam Viên. Về đến ở đây, Sở Nguyên tựu giống như một người không có chuyện gì, ngồi ngay ngắn trên Huyền Tinh Hàn Sàng bắt đầu tu luyện. Ngoại giới phiền phức đã giải quyết, hắn muốn tiếp tục tu luyện. Phía sau núi lâm vào yên tĩnh, nhưng mà Huyền Chân Sơn phía trước núi quả thực phi thường không yên tĩnh. Bởi vì phương Bắc thông tin, còn có Long Hổ Sơn thông tin, cũng không có chuyển đến trong lúc này. Lúc này khoảng cách Tần Chính xin giúp đỡ Sở Nguyên, vẹn vẹn đi qua nhanh đến 3 canh giờ mà thôi. 3 canh giờ, Sở Nguyên đã giải quyết phương Bắc phiền phức, đồng thời còn chém dụng Long Hổ giáo chủ. Tin tức này nếu là truyền đi, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ đều muốn chấn động. Lúc này Huyền Chân đại điện, Tần Chính còn có một đám các trưởng lão, cũng đang nóng nảy chờ đợi chiến báo đâu. Trưởng môn, ta nghĩ có lẽ trước tổ dệt đệ tử đi đến Bắc cảnh đi, mặc dù tiền bối đáp ứng xuất thủ, nhưng chúng ta cũng phải tốt nhất hoàn toàn chuẩn bị. Trong đại điện, có trưởng lão đối với phương Bắc sự việc vô cùng không yên lòng, còn nghĩ xin chỉ thị Tần Chính hy vọng có thể đủ lại lần nữa tổ kiến một đội đại quân, đi đến phương Bắc trợ giúp. Nhưng mà ngồi trên đại điện Tần Chính lại là mặt mũi tràn đầy thoải mái phất phất tay, không cần, có tiền bối ra tay, phương Bắc khế đan rất nhanh rồi sẽ bị bình định. Tần Chính đối với Sở Nguyên thực lực vô cùng tin tưởng. Đại sư thúc nói tất cả giao cho hắn, hắn tiểu nhất định có thể giải quyết. Nhìn Tần Chính mặt mũi tràn đầy tự tin bộ dáng, trưởng lão cũng không tốt nhiều lời cái gì, chỉ có thể cung cung kính kính đứng ở trong đại điện, lặng lặng chờ đợi phương Bắc tin tức. Rất nhanh, tiểu có phương Bắc trinh sát chạy vào thanh đồng đại điện. Báo. Trinh sát xông vào đại điện quỳ xuống, bẩm báo nói, bẩm báo trưởng môn. Phương Bắc nguy cơ để giải. Khế đan trăm vạn đại quân tán loạn, khế đan hoàng đế Thác Bạt Hùng bị chém giết. Quân ta thắng. Trinh sát nói chuyện mặc dù không kịp thở, nhưng mà trong giọng nói âm thầm hưng phấn có phải không nói mà dụ. Trăm vạn đại quân tán loạn. Khế đan hoàng đế Thác Bạt Hùng cũng bị chém giết. Nghe được tin tức này, các trưởng lão lập tức hưng phấn lên, lúc trước trong đại điện một ngạt tâm trạng toàn bộ biến mất. Là Bắc cảnh thành nguy cấp tiếp xúc. Trải qua trận chiến này, chỉ sợ khế đan tộc lại lần nữa tan rã. Trinh sát hưng phấn gật đầu, lại lần nữa bày tỏ chính mình nói tình huống là thật. Sư thúc, thật quá mạnh mẽ trên đại điện, Tần Chính cũng đầy mặt mừng rỡ đồng thời, trong lòng đồng dạng còn vô cùng rung động. Phương Bắc dạng cục diện, thế mà bị sư thúc lực lượng một người tan rã. Quá rung động. Trinh sát báo cáo những thứ này tình huống sau, rất nhiều trưởng lão cũng không trực tiếp nhường hắn lui ra, mà là đem trinh sát bao bọc vây quanh, bắt đầu đề ra nghi vấn Bắc cảnh thành chi tiết. Tỷ như khế đan đại quân sao tiểu tán loạn, còn có Thác Bạt Hùng là sao chết. Các trưởng lão trong lòng thật quá hiếu kỳ chuyện này sự tình, cho nên mới sẽ thất thố như vậy. Đối mặt các trưởng lão hỏi, trinh sát một năm một mười đem chính mình chứng kiến hết thảy tất cả đều nói đi ra. Nghe xong trinh sát giảng thuật xong rồi quá trình cụ thể, tất cả trưởng lão triệt để bị chấn động. Trong lúc nhất thời, tất cả đại điện cũng giống như chết đi lặng. Lực lượng một người, trấn áp trăm vạn hùng binh. Lực lượng một người, thay đổi tất cả chiến cuộc. Phía sau núi tiền bối, có còn là người không sao? Tất cả trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đồng thời không tự chủ được nhìn về phía sau núi phương hướng. Bọn hắn mặc dù cũng chưa từng gặp qua Sở Nguyên, nhưng giờ khắc này, bọn hắn cũng bị Sở Nguyên thể hiện ra đến thực lực cường đại, triệt để chết phục. Nhất thời sau khi hết khiếp sợ, Huyền Chân Giáo triệt để hưng phấn lên. Bởi vì phương Bắc thông tin không chỉ là truyền đến Thanh Đồng Đại Điện, hơn nữa còn truyền đến tất cả mọi người trong lốt hai. Biết rõ phương Bắc nguy cơ đã giải trừ, đây là toàn bộ thiên hạ cũng cao hơn hưng sự việc. Bởi vì phương Bắc nếu là luân hãm, thủ hại không chỉ là Khổng Tước Hoàng Triều, với lại tất cả Trung Nguyên thiên hạ đều sẽ bị khế đan gót sắt cho đập nát. Ước vạn bình dân, còn có nào tông môn cũng không một có thể may mắn thoát khỏi. Biết rõ phương Bắc báo nguy lúc, thiên hạ chấn động, lòng người bàng hoàng. Tất cả đều mong mỏi cùng trông mong, hy vọng phương Bắc có thể có chỗ chuyển cơ. Nhưng thiên hạ người căn bản không nghĩ tới, chuyển cơ sẽ đến cái này nhanh đến, vẹn vẹn hơn 3 tiếng, trăm vạn khế đan đại quân cứ như vậy tán loạn. Rất nhiều bình không dân vui đến phát khóc, đối Huyền Chân Giáo phương hướng quy lạy, cảm ơn Huyền Chân Giáo cứu vớt Trung Nguyên môn dân. Ngày này, toàn bộ thiên hạ đều đang đổ tụng Huyền Chân bóng trắng, một người trấn áp trăm vạn hùng binh công tích vĩ đại. Sở Nguyên lần này được, không chỉ là Huyền Chân Giáo giải quyết phiền phức, càng là cứu vớt tất cả Trung Nguyên thiên hạ bách tính. Nguyên bản Sở Nguyên thanh danh tiểu dưới thiên truyền sướng phi thường vang dội, mà bây giờ, càng là trực tiếp bị bình dân xem như tiên nhân một dạng tồn tại. Có thật nhiều bách tính, thậm chí còn chưa Sở Nguyên kiến tạo dậy rồi miếu thờ, bắt đầu cung phụng, trực tiếp coi Sở Nguyên là làm trong lòng tín ngưỡng. Những thứ này, Sở Nguyên cũng không biết. Theo Sở Nguyên, chính mình chỉ là làm một kiện nhỏ nhặt không đáng kể sự việc mà thôi. Thiên hạ Sở Nguyên ca công tụng đức, nhưng Sở Nguyên lại toàn vẹn không biết. Một người tại Hậu Sơn Lăng Viên mỗi ngày tu luyện, đánh dấu, sao mà nhặt hai. Sở Nguyên đối với ngoại giới tình huống hắn không rõ ràng, đồng thời hắn cũng không hiểu rõ sở. Giải quyết phiền phức, Sở Nguyên liền lần nữa lại một lòng nhào vào võ đạo. Hắn muốn mau chóng bước vào chân thần cảnh giới. Chương 115 chương chờ mưa gió. Một ngày này, Sở Nguyên tu luyện nửa ngày, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, đi vào ma quật, sau đó đem Trung Thực Thanh Nhu Ma Vương bắt lại đi ra. Cao nhân, ngài lại có cái gì muốn hỏi ta? Thanh Nhu Ma Vương vẻ mặt cầu xin hỏi. Trải qua bị Sở Nguyên ép hỏi nhiều lần, bây giờ hắn mỗi lần bị Sở Nguyên cầm ra đến, hắn lập tức tựu minh bạch, Sở Nguyên đây nhất định là có vấn đề muốn hỏi chính mình, nếu không không thể nào đem chính mình cầm ra đến. Muốn hỏi một chút ngươi, chân thần cảnh giới rốt cục là thế nào tồn tại, ta cần thế nào leo lên? Thanh Nhu Ma Vương cái này trực tiếp, Sở Nguyên cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đem trong lòng mình vấn đề nói đi ra. Trải qua một đoạn thời gian tu luyện, cái này vấn đề luôn luôn quấy rầy Sở Nguyên. Sở Nguyên mặc dù biết hư thần cảnh giới sau đó là chân thần cảnh giới, nhưng mà cũng không biết chính mình muốn thế nào bước vào chân thần. Với lại trải qua một đoạn thời gian tu luyện, Sở Nguyên phát hiện một cái vấn đề, chính là gần đây không thẳng mình thế nào nỗ lực tu luyện. Tựa hồ cũng không cách nào tinh tiến nửa bước, hình như phía trước có nhìn cái gì đồ vật ở ngăn trở chính mình. Loại cảm giác này vô cùng mờ mịt, Sở Nguyên không thể nghĩ thông suốt, chỉ có thể đến hỏi Thanh Nhu Ma Vương. Hư thần cảnh giới muốn thành chân thần nhất định phải đem sau lưng hư ảnh ngưng tụ thành thực thể, chỉ cần đã thành thực thể có thể bước vào chân thần cảnh giới. Thanh Nhu Ma Vương không dám giấu giếm Sở Nguyên, trực tiếp liền đem những gì mình biết nói đi ra. Cái gọi là chân thần cảnh giới, chính là sau lưng hư ảnh siêu thoát, thành thần linh. Thực thể. Ta hư ảnh đã thành thực thể, ta cái gì còn chưa có đột phá đâu. Sở Nguyên lại lần nữa hỏi, đồng thời hắn còn đem phía sau mình hư ảnh thả ra đi ra. Cương đại hư ảnh hiện hiện, đột nhiên Thanh Nhu Ma Vương cảm nhận được áp lực thật lớn. Thanh Nhu Ma Vương treo lên áp lực thật lớn ngước đầu nhìn lên Sở Nguyên phóng xuất ra đến hư ảnh. Phát hiện Sở Nguyên hư ảnh đã thành thực thể. Dựa theo bình thường cảnh giới mà nói, đến trình độ này Sở Nguyên nên có thể đột phá chân thần cảnh giới. Nhưng mà cái gì Sở Nguyên không có đột phá đâu. Thanh Nhu Ma Vương nâng cằm lên, nghiền ngẫm. Suy tư một hồi lâu, Thanh Nhu Ma Vương hình như nghĩ đến vấn đề. Cao nhân, ngài sở dĩ không thể đột phá chân thần cảnh, ta nghĩ có thể là thiên địa đại thế áp chế hình thành. Thanh Nhu Ma Vương nói, thiên địa áp chế. Ở Hoàng Kim đại thế bên trong, ta đột phá chân thần cảnh giới đều sẽ bị áp chế. Sở Nguyên thu hồi hư ảnh hỏi lại, đối với Thanh Nhu Ma Vương thuyết pháp này, Sở Nguyên hơi không hiểu. Hoàng Kim đại thế là cường giả xuất hiện lớp lớp nhân lại, là tất cả mọi người có thể chạm đến đỉnh phong nhân lại, cái gì lại áp chế đâu? Cao nhân ngài có chỗ không biết ta, thực ra tất cả thiên địa cũng là có sinh mệnh. Hắn là một cái tuần hoàn. Thiên địa trải nghiệm mạt pháp thời đại, chắc chắn thắng đến Hoàng Kim đại thế là không sai, nhưng mà Hoàng Kim đại thế mở ra, hắn cũng phải có cái quá trình không phải. Bây giờ Hoàng Kim đại thế mặc dù đã mở ra, nhưng cũng không đến đỉnh phong, sở dĩ ngươi mới có thể bị thiên địa áp chế. Thanh Nhu Ma Vương có lý có cứ phân tích. Thuyết phục tục nhất điểm, Thanh Nhu Ma Vương ý nghĩa chính là, Sở Nguyên trưởng thành quá nhanh, thiên địa vẫn chưa hết toàn bộ bước vào Hoàng Kim đại thế giai đoạn. Sở dĩ không chứa được chân thần cảnh giới. Sở dĩ Sở Nguyên mới không thể đột phá. Nghe xong Thanh Nhu Ma Vương giải thích, Sở Nguyên minh bạch. Thì ra là thế, ta liền nói mỗi lần muốn tiến thêm một bước lại không được, nguyên lai là thiên địa áp chế nguyên nhân. Sở Nguyên minh bạch nguyên nhân. Là, cao nhân ngài tu vi đã viên mãn, sau đó phải làm chính là chờ đợi thiên địa chậm rãi khôi phục, như vậy là có thể trực tiếp bước vào chân thần cảnh giới. Thanh Nhu Ma Vương gật đầu, bày tỏ Sở Nguyên lý giải không sai. Hảo, biết rõ. Hiểu rõ xong rồi tình huống, Thanh Nhu Ma Vương thập phần thức thời chính mình nhảy vào ma quật, một chút cũng không cần Sở Nguyên đến ra tay. Nhìn Thanh Nhu Ma Vương bộ dáng, Sở Nguyên cảm thấy có chút buồn cười. Cái này ngu ngơ, coi là tất cả ma vương bên trong thành thật nhất. Sở Nguyên phong ấn ma quật, sau đó đi ra địa lao, đi tới mặt đất. Sở Nguyên đi vào mặt đất lúc, bên ngoài đã là đêm tối. Đứng trong lăng viên, có thể trông thấy Huyền Chân cái khắc phong một ít tinh tinh đèn đuốc. Sở Nguyên khẽ ngẩng đầu, cũng có thể trông thấy chân trời treo vòng minh nguyệt. Thiên địa còn chưa hoàn toàn khôi phục, ta không tiến vào được chân thần cảnh giới, nhìn lên trời không phiêu động tầng mây, Sở Nguyên thấp giọng nỉ non. Những năm này, hắn luôn luôn ở nỗ lực tu luyện, leo lên cảnh giới. Không ngờ rằng một không tiểu, trực tiếp liền thành giữa thiên địa cường đại nhất tồn tại. Như hôm nay địa còn chưa khôi phục, tựu cho phép không hạ chân thần, cho nên nói, chính mình cảnh giới này đã là vô địch thiên hạ tồn tại. Nhanh đến 30 năm, ta ở theo ta bước vào Lăng Viên bắt đầu tính lên, ta trong này nhanh đến ngây người 30 năm biết được mình đã là đỉnh phong sau đó Sở Nguyên, trong lòng không biết gì đột nhiên đa sầu đa cảm lên. Sở Nguyên người mặc một bộ tản ra huỳnh quang áo trắng đứng trong rừng cây, ngước nhìn Minh Nguyệt nhớ tới rất nhiều chuyện sự tình. Cái này 30 năm, chính mình một đường theo trúc cơ, tu luyện đến hư thần cảnh giới đỉnh phong, khoảng cách chân thần cảnh giới cũng vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước. Cái này 30 năm hình như đảo mắt tựu đi qua, Sở Nguyên cái này một chút suy nghĩ lên, mới ý thức được mình đã trong Lăng Viên vượt qua 30 năm tháng. Hống. Ở Sở Nguyên ngẩng đầu trong lúc suy tư, sau lưng truyền đến một tiếng rất nhỏ sư hống. Là tiểu kim tử đến rồi. Nó nện bước nhịp chân đi đến Sở Nguyên bên cạnh ngồi xuống, cũng học Sở Nguyên bộ dáng ngẩng đầu nhìn trời. Ngươi đang xem cái gì? Trên trời có cái gì đồ vật sao? Tiểu kim tử tò mò đặt câu hỏi. Nó phát hiện, Sở Nguyên hình như không sao lúc tiểu thích ngẩng đầu nhìn lên trời, tiểu kim tử một chút cũng không có thể hiểu được cái này được. Sở Nguyên dịu dàng cười một chút, ngồi xổm người xuống đem tiểu kim tử ôm lên, tiếp tục ngước nhìn thiên không. Hắn không trả lời tiểu kim tử đặt câu hỏi, đồng thời hắn cũng không biết muốn trả lời như thế nào tiểu kim tử đặt câu hỏi. Một năm sau, thời gian đi qua thật nhanh, đảo mắt trong lúc đó lại đi qua thời gian một năm. Một năm nay, thế giới phát sinh rất nhiều biến hóa. Tần Chính đột nhiên cơ thể biến kém, hình như có nhanh chóng biến lao dấu hiệu. Mà Khổng Tước Hoàng Triều Tần Đế cũng đột nhiên băng hà. Bây giờ Khổng Tước Hoàng Triều là Khổng Giao đệ đệ Khổng Tuyên Đế. Hai chuyện này khiến cho thế tục chấn động, nhưng đối với luôn luôn trong Lăng Viên Sở Nguyên mà nói, cũng không tính cái gì lớn thông tin. Tần Chính cơ thể đột nhiên biến kém, nhiều lần cũng té xỉu ở đại điện trên bàn, tin tức này Sở Nguyên ấy là biết nói. Trong năm ấy, Sở Nguyên không thể tu luyện, sở dĩ hắn có rất nhiều thời gian. Trong thời gian này, hắn nhín chút thời gian từng đi xem qua chính mình đứa cháu này mấy lần. Tần Chính cơ thể là bởi vì quá độ mệt nhọc dẫn đến. Hắn chỉ có võ thánh tu vi, dưới mắt thế giới bên trong, hắn căn bản không tính là cái cường giả. Mà chỉ có cảnh giới này hắn, lại vẫn cứ còn thập phần chăm chỉ xử lý trong giáo các đại công việc, cái này nhường hắn nguyên bản không coi là hảo cơ thể, càng thêm không chịu được nổi. Người cái kia hảo hảo chú ý cơ thể, tiếp tục như vậy xuống dưới, ngươi cầm cự không được bao lâu thăm hỏi Tần Chính lúc, Sở Nguyên từng cái này dặn dò Tần Chính. Nhưng Tần Chính lại cười lắc đầu. Sư thúc, Huyền Chân giáo bây giờ mặc dù như mặt trời ban trưa, nhưng mà chất nhi không thể lười biếng, càng là phát triển nhanh chóng, chất nhi tiểu càng phải chăm chỉ nắm lấy thời cơ phát triển. Chỉ có như vậy, mới có thể Huyền Chân giáo định ra vạn thế cơ nghiệp. Tần Chính không muốn dừng lại đến nghỉ ngơi ý nghĩa. Hắn đã triệt để đem tự thân dâng hiến cho Huyền Chân giáo, có thể mau chóng, đồng thời vững vàng giúp đỡ Huyền Chân giáo phát triển, là Tần Chính tâm nguyện lớn nhất. Hắn nhìn như thế chăm chỉ Tần Chính, Sở Nguyên cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, không thể nói thêm nữa cái gì. Tần Chính quá cố gắng, nỗ lực nhường Sở Nguyên cũng không biết muốn thế nào đánh giá hắn. Hắn là một cái hảo trưởng môn, Huyền Chân giáo trên tay hắn, triệt để đi hướng huy hoàng. Bây giờ Huyền Chân là tất cả trung nguyên lớn nhất giáo phái, đồng thời cũng là thực lực cường đại nhất. Với lại Huyền Chân giáo ở dân gian còn có vô cùng cao hy vọng. Như vậy Huyền Chân giáo coi là cường thịnh đến cực điểm. Hắn cũng coi như không có cô phụ sư phụ hắn nhắc nhở, hoàn thành phục hưng Huyền Chân giáo mộng tưởng. Sở Nguyên cảm thán một tiếng, về tới Hậu Sơn Lăng Viên. Về đến Lăng Viên Sở Nguyên vô cùng buồn chán, tiếp tục ngước đầu nhìn lên tinh không. Trong năm ấy, Sở Nguyên mỗi ngày đều lại ngẩng đầu nhìn trời. Hắn ở đây chờ mong thiên địa này biến hóa. Hy vọng thiên địa có thể mau chóng khôi phục, như vậy, hắn có thể bước vào chân thần cảnh giới. Ngươi, rốt cục đang xem cái gì? Trên trời rốt cục có cái gì? Tối nay, tiểu kim tử như thường lệ chạy đến Sở Nguyên bên chân hỏi đồng dạng vấn đề. Cái này vấn đề, tiểu kim tử dây dưa Sở Nguyên dòng dã một năm. Một năm nay, Sở Nguyên mỗi khi ngước nhìn thiên không, tiểu kim tử rồi sẽ chạy qua đến hỏi. Nhưng mà mỗi một lần Sở Nguyên đều là cười không nói. Nhưng mà hôm nay khác nhau, Sở Nguyên trả lời nó. Ta đang xem phong, nhìn xem mưa, nhìn lên bầu trời đang hình thành cuộn phong cùng mưa to. Sở Nguyên hồi đáp. Trải qua một năm này quan sát, Sở Nguyên phát hiện, trước mặt thiên, giống như năm đó, luôn luôn đang nổi lên một hồi cuộn phong. Trận này cuộn phong, là thiên địa lại lần nữa sinh ra biến hóa ký hiệu. Chỉ cần mưa to gió lớn hình thành, đồng thời thổi rơi nhân gian, thiên hạ này liền có thể dung nạp chân thần. Đến lúc đó, Sở Nguyên liền có thể đột phá chân thần cảnh giới. Nhìn xem phong, nhìn xem mưa, trên trời có phong có mưa ngươi cũng thấy được thấy. Tiểu kim tử ngẩng đầu hơi giật mình nhìn Sở Nguyên. Những năm này, theo tiểu kim tử trưởng thành, nó đã có thể thuần thục nói chuyện, cũng không tiếp tục như là năm đó dạng lắp bắp nói. Đối với ta có thể trông thấy. Sở Nguyên gật đầu. Tiểu kim tử nháy mắt nhìn chằm chằm thiên, hình như cũng muốn nhìn rõ ràng Sở Nguyên nói tới mưa gió ở đâu. Nhưng mà bất kể nó nhìn thế nào, nó cũng không nhìn thấy cái gọi là mưa gió ở đâu. Ngươi cái gì muốn nhìn mưa gió đâu? Không nhìn thấy, tiểu kim tử dứt khoát tiêu không nhìn, tiếp tục bắt đầu truy vấn Sở Nguyên. Bởi vì chỉ có mưa gió đến rồi, ta mới có thể đột phá chân thần cảnh giới, thành càng thêm cường đại tồn tại. Sở Nguyên cười trả lời tiểu kim tử. Những năm này, hắn với tiểu kim tử đã có thâm hậu tình cảm. Tiểu kim tử không phải Sở Nguyên sùng vật, càng như là Sở Nguyên thân nhân. Đối với thân nhân, Sở Nguyên không có mảy may phòng bị. Như vậy, trận này mưa gió cái gì lúc trở về đâu? Tiểu kim tử như cái tò mò bảo bối dường như, liên tiếp hỏi. Nhưng Sở Nguyên cũng kiên nhẫn trả lời hắn. Khoảng còn cần phải mấy ngày đi, không dùng đến mấy ngày, mưa gió rồi sẽ đến rồi, đến lúc đó thực lực ngươi cũng sẽ nhanh chóng trưởng thành. Sở Nguyên hồi đáp. Thực lực của ta cũng sẽ trưởng thành. Thật đúng là khiến người ta chờ mong. Tiểu kim tử lập tức hưng phấn lên. Một năm nay, nó tu vi gần như không có bất kỳ cái gì tiến bộ. Nó vẫn tại hư thần giai đoạn 2 không hề đọc qua. Biết rõ chính mình tu vi sắp tiến bộ, nó tự nhiên là vô cùng hưng phấn. Ở hưng phấn đồng thời, tiểu kim tử cũng bắt đầu học Sở Nguyên bộ dáng, bắt đầu ngước nhìn thiên không lên. Mặc dù nó cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng nó vẫn là cái này chờ mong. Chờ mong Sở Nguyên nói tới mưa gió có thể mau lại đây, như vậy Sở Nguyên có thể đột phá, nó cũng có thể tiến bộ. Chương 116 chương nhân gian chân thần. Ầm ầm. Mấy ngày sau một buổi tối, một hồi kịch liệt mưa to, còn có cuồng phong đúng hạn mà tới. Hậu Sơn Lăng Viên bên trong Sở Nguyên cùng Tiểu Kim Tử đã sớm làm xong nên đón trận này mưa gió chuẩn bị. Trận này mưa gió, ký hiệu nhìn tiên địa thả lỏng gông cùng xiềng xích, ta có thể bước vào chân thần cảnh giới. Sở Nguyên hơi cười một chút, hắn các loại trận mưa này đợi hơn 1 năm thời gian. Hững. Nhìn đúng hạn mà tới báo tố, Tiểu Kim Tử lệnh hưng phấn ngao ngao kêu. Đồng thời nó cũng nhảy lên huyền tinh hàn sảng, chuẩn bị tại đây báo tố ban đêm, tiến hành đột phá. Oeng. Một đạo sấm rền xẹt qua thiên không, tuyên bố báo tố tiến đến. Xuân sao rồi? To như hạt đậu mưa to, điên cuồng hạ. Chính là lúc này. Sở Nguyên nắm lấy thời cơ, nhắm mắt ngồi xếp bằng bắt đầu đột phá. Hư thân bước vào chân thần quá trình, chính là muốn đem sau lưng ngưng tụ mà thành hư ảnh, dung nhập thân thể mình, thành chính mình một bộ phận. Có hư ảnh dung hợp, chính mình lực lượng rồi sẽ nhảy lên tới độ cao mới, đồng thời hắn cơ thể, còn có linh hồn đều sẽ đạt được thăng hoa. Triệt để bỏ đi phàm thai, thành cái gọi là chân thần. Ở chân thần cảnh, Sở Nguyên không có bất kỳ cái gì phương hướng tiêu. Hắn chỉ có thể ở mưa to tiến đến lúc, tự động tìm đòi. Ngoài cửa sổ rơi xuống mưa to gió lớn, mà cửa sổ bên trong, Sở Nguyên nhắm mắt đột phá. Hắn ở đây từng bước một dung hợp phía sau hư ảnh. Đây là một cái phi thường, quá trình khá dài. Sở Nguyên phía sau hư ảnh đã đến gần vô hạn thực thể. Sở Nguyên muốn đem tiểu này hư ảnh hoàn toàn trùng hợp tiến chính mình cơ thể, là một cái đau khổ lại quá trình khá dài. Nhưng những thứ này độ khó đối với Sở Nguyên mà nói, căn bản liền không coi là cái gì. Những năm này, Sở Nguyên tại tu luyện trên đường gặp được không ít đau khổ, nhưng cũng bị Sở Nguyên hóa giải. Bước vào chân thần cảnh cũng không ngoài ý muốn. Quá trình mặc dù có chút gian nan, nhưng Sở Nguyên lại tại chậm rãi từng bước một dung hợp. Ngoài cửa sổ bạo vũ cuồng phong cũng rất mãnh liệt, gợi lên nhìn ngoài cửa sổ đại thụ tả hữu lay động, mà báo tố càng là mãnh liệt, Sở Nguyên bước vào chân thần hy vọng lại càng lớn. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, rất nhanh liền tiến vào sau nửa đêm. Ở phía sau nửa đêm, báo tố sắp ngừng lúc, Sở Nguyên cuối cùng đem sau lưng hư ảnh, tất cả đều hấp thu bước vào trong cơ thể mình. Hắn với hư ảnh, hợp hai một. Oeng. Tiểu tại Sở Nguyên đem hư ảnh hoàn toàn trùng hợp lúc, thiên không một đạo tiếng sấm hiện lên, vương vương vàng vàng đánh vào phía sau núi. Đạo này tiếng vang tiếng sấm, tuyên cáo nhân gian ra đời tôn thứ nhất chân thần. Sở Nguyên mở ra hai mắt, đột nhiên kim quang đại tác. Sở Nguyên cơ thể giống như là nào đó bí bảo, bắt đầu từ trong đến bên ngoài tỏa ra chướng mắt ánh sáng mạnh. Ở kim quang đại tác đồng thời, Sở Nguyên lực lượng cùng khí thế cũng ở đó rất có kéo lên. Rất nhanh liền lên tới thập phần đáng sợ tình trạng. Oeng. Thiên không lại là một đạo kinh lôi, Sở Nguyên trên người kim quang tiêu tán. Sở Nguyên cơ thể bình tĩnh lại, rốt cuộc không có cái khác phản ứng. Ta đột phá. Ta bây giờ là chân thần cảnh giới. Sở Nguyên nhìn chính mình ôn nhuận như ngọc da thịt, hưng phấn nói. Hống. Một bên Tiểu Kim Tử cũng vô cùng hưng phấn, bởi vì nó cũng đột phá hư thần giai đoạn thứ 3, đã thành hóa thần cường giả. Đột phá chân thần cảnh giới, Sở Nguyên hưng phấn tâm trạng đi qua sau đó, hắn trước tiên liền chạy tới ma quật ở đây, đồng thời mở ra ma quật. Phiên Thiên Ma Thần, đi ra đánh một trận. Sở Nguyên theo cao đến hạ hô. Đột phá chân thần cảnh, Sở Nguyên không kịp chờ đợi muốn thử một chút, bây giờ chính mình có bao nhiêu lực lượng. Ma quật bên trong, một đám ma vương nghe được Sở Nguyên tiếng kêu gọi, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía cách đó không xa Phiên Thiên Ma Thần. Phiên Thiên Ma Thần khẽ cắn môi, xông tới. Hắn là ma quật chúa tể, mặc dù hắn đánh chẳng qua Sở Nguyên, nhưng ở tiểu đệ trước mặt hắn cũng muốn chút mặt mũi không phải. Sở Nguyên đều đã khiêu chiến hắn, hắn nếu là tránh chiến lời nói, chẳng phải là có vẻ quá sợ. Cho nên ở ma vương nhóm trước mặt gìn giữ uy tín, hắn khẽ cắn môi xông tới. Nhân loại, ngươi không nên quá khoa trương, ta Phiên Thiên Ma Thần lại sao nói cũng là vạn ma quật chúa tể, ngươi cái này đối ta tiểu không sợ ngày sau ta trả thù sao? Phiên Thiên Ma Thần cắn răng uy hiếp nói. Hắn không muốn cùng Sở Nguyên đánh, càng không nghĩ chịu thua. Sở dĩ hắn chỉ có thể mở miệng uy hiếp, nhưng với tại kiểu này uy hiếp, Sở Nguyên ngoảnh mặt làm ngơ. Căn bản tiểu không có tâm tư với Phiên Thiên Ma Thần nói dóc những thứ này. Nặng, cho ngươi. Cầm nó đối với ta phát động công kích, Sở Nguyên đem Phiên Thiên Ma Thần binh khí còn đưa Phiên Thiên Ma Thần. Là một thanh tối diệu tinh thạch chế tạo cự phủ, uy lực phi thường cường đại. Lúc trước Sở Nguyên phòng ngừa Phiên Thiên Ma Thần dùng nó đánh vỡ phong ấn, cho nên trực tiếp cho tịch thu. Nhưng mà hôm nay Sở Nguyên đã bước vào chân thần, Sở dĩ hoàn toàn không cần kiêng dè trôi này lưỡi búa uy lực. Ừm. Tiếp nhận chính mình binh khí, Phiên Thiên Ma Thần hơi kinh ngạc. Cái này phàm nhân, không sợ ta dùng lưỡi búa phá vỡ phong ấn? Đừng mất tích, nhanh đến chỉ vào tay công kích ta. Nhìn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Phiên Thiên Ma Thần, Sở Nguyên thiếu kiên nhận thúc dục. Hắn tiểu nghĩ thử một chút chính mình lực lượng, cái này Phiên Thiên Ma Thần cũng quá lằng nhằng lằng nhằng. Vãi, lão tử liều mạng với ngươi. Bị Sở Nguyên thúc dục ra tay, Phiên Thiên Ma Thần cảm giác mình đã bị vũ nhục, lúc đó tiểu hai tay cầm đũa đem hết toàn lực trùng sát tới. Nhìn vẫn đem hết toàn lực Phiên Thiên Ma Thần, Sở Nguyên hơi cười một chút. Đây chính là hắn muốn hiệu quả. Huyền Thanh Chấn Ma Lục, chấn áp. Sở Nguyên khẽ quát một tiếng, Huyền Thanh chi khí tụ tập ở lòng bàn tay phải, sau đó Sở Nguyên trực tiếp mở ra ngũ trảo, hướng phía Phiên Thiên Ma Vương chấn áp xuống dưới. Chân thần cảnh giới khí thế bắn ra, đồng thời chân thần lực lượng cũng theo Huyền Thanh chi khí đánh ra. Oeng. Chân thần lực lượng quá mức khổng lồ, đến mức đã dẫn phát không gian chấn động. Sở Nguyên công kích sinh ra tiếng vang, nhường chính trùng sát đến Phiên Thiên Ma Thần kêu to một tiếng. Cái này, đây là chân thần cảnh giới lực lượng. Phiên Thiên Ma Thần đỉnh phong thời kỳ cũng là chân thần cảnh giới, hắn đối với loại lực lượng này tại quen thuộc chẳng qua. Phiên Thiên Ma Thần giật nảy cả mình, hoàn toàn từ bỏ công kích. Hắn xoay người tiểu muốn chạy trốn. Hắn có tối diệu thạch tinh búa còn vẫn có thể với lúc trước Sở Nguyên đánh một trận, nhưng mà bây giờ Sở Nguyên đã bước vào chân thần cảnh giới, cái này còn đánh cái gì? Tìm hai vạ sao? Phiên Thiên Ma Thần là người thông minh, biết rõ đánh không lại hắn hoàn toàn từ bỏ chống cự, xoay người chạy. Nhưng mà ở nhanh đến, cũng không có Sở Nguyên Huyền Thanh chi khí nhanh đến. Nồng đậm Huyền Thanh chi khí theo Sở Nguyên bàn tay đánh ra, trong không tạo thành một con trường ấn, lao thẳng tới Phiên Tiên Ma Thần mà đi. Bang! Một tiếng nổ vang, Phiên Tiên Ma Thần tựu bị đỡ nhờ ngã trên đất, đồng thời bị Huyền Thanh chi khí hình thành bàn tay, cho trấn áp không thể động đậy. Lực lượng tăng lên rất lớn. Bây giờ ta đưa tay ở giữa có thể trấn áp Phiên Tiên Ma Thần như vậy tồn tại. Nhìn bị trấn áp trên mặt đất Phiên Tiên Ma Thần, Sở Nguyên có chút bất ngờ. Không ngờ rằng chân thần cảnh giới đối với hắn lực lượng tăng lên khổng lồ như thế. Lúc trước cần kinh nghiệm một phen áp chiến Phiên Tiên Ma Thần, bây giờ hắn chỉ cần muốn đưa tay liền có thể trấn áp. Đây là chất bay vọt. Ghê tởm. Cái này nhân loại thật quá cường đại. Chỉ sợ ta cho dù là bước vào đỉnh phong cũng không thể cùng một trong chiến. Phiên Tiên Ma Thần cắn răng nói. Nghe được Phiên Tiên Ma Thần cảm thán, ma quật dưới đáy quần ma hơi tuyệt vọng. Sở Nguyên lại mạnh mẽ, bọn hắn ra ngoài hy vọng lại nhỏ mấy phần. Trời xanh a, chúng ta còn có lại thấy ánh mặt trời cơ hội sao? Quần ma ngẩng đầu chất vấn thượng tiên, bọn hắn chính sắp tuyệt vọng. Sở Nguyên một chiêu trấn áp Phiên Tiên Ma Thần, lại ra tay cũng không có cái gì ý nghĩa. Sở dĩ hắn trực tiếp nhắc tới Phiên Tiên Ma Thần tiểu vứt đi xuống dưới, đồng thời còn đưa hắn tối rượu thạch tinh búa cho tịch thu. Cái đồ chơi này uy lực rất lớn, có thể phá vỡ ma quật cửa vào phong ấn, sở dĩ không thể lưu trên người Phiên Tiên Ma Thần. Hưu, một đạo phong ấn đánh ra, Sở Nguyên đem ma quật cho đóng lại, đồng thời tiến hành một lần đánh dấu sau, xoay người tiểu rời khỏi ma quật. Cái này ma quật đối với Sở Nguyên mà nói chính là một cái đánh dấu địa phương. Mỗi ngày ngoại trừ tới đây bên trong đánh dấu một lần bên ngoài, Sở Nguyên cũng lười quản bọn họ. Ma thần bị ném tiến ma quật sau, quần ma xuống tới. Bọn hắn vừa khóc, tung hành thiên hạ ma vương, trong ma quật tung xuống quá nhiều nhiệt lệ. Ma thần đại nhân, chúng ta cái kia làm sao à? Bên ngoài cái này nhân loại đã cường đại đến chân thần cảnh giới, lại nhường hắn cường đại xuống dưới, chúng ta chỉ sợ thật muốn tại đây trong động ma chết ra rồi. Quần ma bối rối vô cùng. Nhìn Sở Nguyên tốc độ phát triển, bọn hắn thật quá lo lắng. Bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy Sở Nguyên lúc, Sở Nguyên vẫn chỉ là vừa bước vào hư thần cảnh giới nhân loại. Bây giờ hơn 10 năm đi qua, Sở Nguyên trực tiếp bước vào chân thần cảnh giới. Theo hư thần bước vào chân thần, hắn chỉ dùng 10 năm. Loại tốc độ này nếu là truyền đi, chính là một cái kỳ tích a. Phiên Tiên Ma Thần nét mặt lạnh băng đứng lên đến, không ai biết do hắn ở đây nghĩ cái gì. Hiện trường trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng Phiên Tiên Ma Thần mở miệng nói chuyện, hắn bước vào chân thần cảnh giới, đã nói lên hôm nay thiên hạ đã có thể dung nạp chân thần cảnh giới. Các ngươi không nên quá sốt ruột, đã ngoại giới có thể dung nạp chân thần, cái khác ma quật tự nhiên sẽ chậm rãi xuất thế. Chúng ta hy vọng có lẽ rất lớn. Phiên Tiên Ma Thần nói chuyện nhạt nhẽo tính phân tích. Ngoại giới đã có thể dung nạp chân thần cảnh giới, cái khác ma quật ma vương nhóm cũng nên thức tỉnh. Dù sao lúc trước bọn hắn tự phong lúc, thiết trí hảo thức tỉnh thời gian chính là thiên địa có thể dung nạp chân thần thời gian. Bọn hắn bạn ma quật sở dĩ sớm thức tỉnh, là bởi vì Huyền Chân Giáo địa lao hấp thu ma quật năng lượng, dẫn đến bọn hắn sớm thức tỉnh. Hy vọng như Ma Thần đại nhân nói, có thể có người nhớ ra chúng ta đi ma vương cảm thán, đây là bọn hắn duy nhất hy vọng. Nếu là không có cái khác ma quật nhớ ra bọn hắn đời này chỉ sợ ra ngoài vô vọng. Chương 117 chương 13 đạo tử. Ở ma quật thăm dò lực lượng hoàn tất Sở Nguyên trở về mặt đất bên trên lúc, trời đã sáng. Trải qua hôm qua thiên nhất buổi tối mưa to gió lớn, tất cả lang viên lập tức giật mình đổi mới hoàn toàn, tản ra sinh cơ bừng bừng. Đêm qua mưa to gió lớn, nhường cái thế giới này linh lực lại lần nữa tăng lên một cái mới giai đoạn. Đây là thiên hạ người tu hành phúc lợi. Đi trong lang viên, Sở Nguyên tâm trạng rất tốt. Hắn đọc lại một năm tu vi, cuối cùng tiến hành đột phá. Thiên hạ đã có thể dung nạp thần linh, chỉ sợ ngoại giới lại nên đón mới dung chuyển. Ẩn thế tông môn, ma quật, những thứ này cường đại tồn tại chỉ sợ đều sẽ liên tiếp xuất thế. Tại đây loại thời kỳ phi thường, nhất định phải càng thêm cẩn thận a. Sở Nguyên ngẩng đầu nhìn thiên không, trong lòng đối với ngoại giới tình huống hơi lo lắng. Thiên địa kéo dài khôi phục là chuyện tốt, nhưng mà thiên địa khôi phục mang đến không chỉ là tin tức tốt, hơn nữa còn có cường giả xuất thế tin tức xấu. Sở Nguyên rất rõ ràng, lúc trước xuất thế, đồng thời thành thật chút ít ẩn thế tông môn, đều là có lao tổ cấp bậc tồn tại. Bọn hắn sở dĩ không có vội vã tỉnh lại lao tổ, rất có thể là thiên địa cũng không có thể chứa đựng cấp bậc chân thần tồn tại, sở dĩ bọn hắn mới không có tỉnh lại. Mà đêm qua mưa to, nhường thiên địa đã có thể dung nạp chân thần. Tiếp xuống một đoạn thời gian, chỉ sợ sẽ có rất nhiều chân thần hoành không xuất thế. Ngoại giới phân tranh mặc dù cùng ta quan hệ không lớn, nhưng là từ góc độ nào đó mà nói có lẽ đối với ta có chỗ uy hiếp. Sở Nguyên vô cùng khách quan nghĩ, ngoại giới chút ít cường đại tồn tại, nhất định sẽ cho Huyền Chân giáo mang đến phiền phức. Mà đối phó Huyền Chân giáo, chính mình chỉ sợ liền phải ra tay, cho nên nói thiên hạ yên ổn, Sở Nguyên không thể không nhiều trương mấy cái tâm nhãn. Nỗ lực tu luyện đi. Nhân lúc ngoại giới còn chưa có đại loạn, tiếp tục kéo lên cảnh giới. Sở Nguyên cảm thán một tiếng, xoay người về tới nhà gỗ. Thiên địa khôi phục càng nhanh, Sở Nguyên áp lực lại càng lớn. Bởi vì hắn đứng trước khiêu chiến cũng có rất nhiều. Sở Nguyên trong lòng áp lực cũng không phải Sở Nguyên bằng không tạo ra. Tiểu tại đêm qua mưa to gió lớn sau đó, nay thiên nhất thật sớm, toàn bộ thiên hạ ẩn thế tông môn cũng triệt để bận rộn lên. Bọn họ ở đây khảo sát thiên hạ, tìm kiếm bọn hắn chân thần lão tổ. Đang tìm kiếm lão tổ ẩn thế tông môn bên trong, Long Hổ giáo, Bàn Long giáo, Phật giáo cái này ba tòa giáo phái là tích cực nhất. Bọn hắn gần như là toàn giáo xuất động, khắp thế giới khảo sát, muốn tìm kiếm bọn hắn lão tổ ngủ say địa. Sư Minh, thiên địa đã khôi phục, chỉ cần ta tìm được rồi lão tổ, cùng tin có thể báo thù cho ngươi. Ngươi tiểu trên tiên nhìn đi. Long Hổ giáo bên trong một tôn cường đại hư thần ngẩng đầu nhìn thiên không, hình như đang cùng chết đi Long Hổ giáo chủ đối thoại. Mà sau lưng hắn, còn có mấy chục vị cường đại hư thần. Bọn hắn chính là Long Hổ giáo chủ 11 vị sư huynh đệ. Nguyên bản Long Hổ giáo tổng cộng có 13 vị hư thần. Nhưng mà Long Hổ giáo chủ, còn có Long Hổ lão thất cũng bị chém giết, sở dĩ còn sót lại 11 tôn. Một năm trước Long Hổ giáo chủ bị Sở Nguyên chém giết sau, Long Hổ giáo tất cả hành động liền từ Long Hổ lão nhị trưởng quản. Mà vừa nay đối thiên không nói cấp cho Long Hổ giáo chủ báo thù người, cũng là Long Hổ giáo lão nhị. Long Hổ giáo đối với Sở Nguyên đã hận thấu xương, sở dĩ đêm qua cuồng phong vừa qua khỏi, bọn hắn tựu không kịp chờ đợi muốn đi tìm lão tổ xuất thế, bọn hắn Long Hổ giáo báo thù. Thiên hạ ẩn thế tông môn điên cuồng sao động. Cái này nhất điểm khó thoát Khổng Tước hoàng triều, còn có Huyền Chân giáo pháp nhãn. Các đại ẩn thế tông môn tiếng động, nhưng ở xa Huyền Chân Sơn Tần Chính cảm thấy đau đầu. Bởi vì Tần Chính biết rõ, những thứ này ẩn thế tông môn lão tổ rời núi, nhất định lại sẽ cho bọn hắn Huyền Chân giáo mang đến phiền phức. Đỗ Nhi, gần đây khoảng thời gian này, tự làm phiền ngươi đi trong Trần Thế đi một chút đi. Thuận tiện giúp sư nhìn xem, thiên hạ này rốt cục có bao nhiêu cường giả xuất thế. Thanh Đồng đại điện, Tần Chính hơi đau đầu đối Khổng Giao nói. Huyền Chân giáo mặc dù có chính xác, nhưng mà muốn biết thiên hạ cụ thể tình huống, còn nhất định phải dung nhập trong thế tục đi. Như vậy mới có thể thực sự hiểu rõ thiên hạ rốt cục phát sinh cái gì sửa đổi. Là sư tôn. Đỗ Nhi gần đây đột phá hư thần, chính muốn chết quá đê tục bên trong lịch luyện một phen. Khổng Giao gật đầu đáp ứng xuống. Đỗ Nhi, ngươi đột phá hư thần? Tần Chính hơi bất ngờ hỏi. Những năm này, hắn luôn luôn ở nỗ lực phát triển Huyền Chân giáo, căn bản là không có con dư thừa thời gian đi chú ý Khổng Giao. Lại chưa từng nghĩ, không cẩn thận chính mình cái này đệ tử là được hư thần cảnh giới tồn tại. Hắn vẫn chỉ là một cái võ thánh a. La sư tôn, trải qua tiền bối truyền pháp sau đó, đệ tử tu vi tăng trưởng rất nhanh, ta rất nhẹ nhàng tiểu bước vào hư thần cảnh. Khổng Giao rất là hưng phấn nói. Thứ Long Hổ Sơn tiếp theo chiến sau đó, Khổng Giao triệt để lĩnh ngộ tu hành chân lý, không những ra đời cường đại võ đạo ý chí, hơn nữa còn có một khỏa vô địch đạo tâm. Lợi hại hơn có lẽ Sở Nguyên còn truyền cho hắn hai bản kiếm pháp. Đây là hắn tu hành tiến bộ nhanh chóng nguyên nhân. Hảo, rất tốt. Tần Chính liên tục gật đầu, đối với cái này đệ tử hắn rất hài lòng. Tiền bối nói chuyện, ngươi muốn khắc trong tâm khảm, là đúng ngươi cả đời hữu ích sự việc. Tần Chính ở vui vẻ sau khi, còn nhận thức dặn dò Khổng Giao, ngàn vạn muốn dựa theo Sở Nguyên nói tới đi làm. Ta biết sư phụ. Không tiêu không gấp ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Khổng Giao minh bạch Tần Chính khổ tâm, sở dĩ hắn cũng vô cùng nhận thức gật đầu đáp ứng xuống. Ưng hảo. Ngươi đi xuống đi. Cùng tin du lịch nhân gian trở về, thực lực ngươi lại tăng trưởng. Tần Chính phất phất tay, ra hiệu Khổng Giao lui ra, hắn muốn tiếp tục phê duyệt giáo hội sự nghi. Những năm này, Huyền Chân giáo nỗ lực với Khổng Tước hoàng triều hợp tác. Bây giờ Huyền Chân giáo đã thành Khổng Tước hoàng triều quốc giáo. Mặc dù nói mặt ngoài Khổng Tước hoàng triều là trung nguyên đại địa kẻ thống trị, nhưng mà cuối cùng, Khổng Tước hoàng triều rất nhiều chuyện sự tình đều là ngẩng lên nhìn Huyền Chân giáo, hắn mới tồn tại. Nếu không phải Huyền Chân giáo giúp đỡ quản lý thiên hạ, Khổng Tước hoàng triều chỉ sợ đã sớm sụp đổ. Thiên hạ sắp sinh ra biến hóa lớn, ta nếu lại thêm chút sức, nỗ lực duy trì thiên hạ yên ổn. Tần Chính khẽ cắn môi, càng nỗ lực xử lý giáo vụ. Hoàng Kim đại thế đối với người tu luyện mà nói là rất lớn phúc báo, nhưng với tại rất nhiều thế lực mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Bởi vì thế giới phát triển càng nhanh, cái này bọn hắn đứng trước khiêu chiến thì càng nhiều. Trường báo tố đi qua sau 3 tháng, giữa thiên địa quả nhiên không ngoài sở liệu hiện lên vô số cường giả. Trường môn, Long Hổ giáo xuất hiện 13 vị thái thượng trưởng lão. Bọn hắn tu vi kinh thế hai tục, nói là cái gì nhân gian thần linh. Trường môn, Phật giáo cũng xuất hiện cường đại Phật đà, hắn đem nguyên bản tản mát Phật giáo hoàn toàn nhất thống, đang chuẩn bị nếu muốn cùng ta Huyền Chân một dạng, thành quốc dạy. Trường môn, Khổng Tước hoàng thất một bên truyền đến thông tin, ở phương Bắc Thảo Nguyên, phía Đông biển cả, phía Tây hoang mạc cũng xuất hiện siêu cấp cường đại tông môn. Đoạn này thế giới, ngoại giới xuất hiện cường đại tồn tại thông tin, liên tiếp truyền đến Huyền Chân giáo Thanh Đồng trong đại điện. Theo những tông môn này xuất thế, người đời cũng biết một cái hoàn toàn mới cảnh giới, chính là chân thần cảnh giới, cũng danh xưng nhân gian thần linh. Bọn họ ở đây phàm nhân trước mặt, tiểu giống như thần linh cường đại. Sở dĩ người đời trực tiếp tiểu xưng hô nhân gian thần linh. Những thứ này cường đại tồn tại xuất hiện, nhường Huyền Chân giáo có chút rung động. Bởi vì trải qua cái này nhiều năm phát triển, Huyền Chân giáo cũng vẹn vẹn chỉ có được mấy trăm tôn hư thần cảnh giới cường giả mà thôi, cũng không có trong truyền thuyết chân thần cảnh giới sinh ra. Ngoại giới thế lực mặc dù ra đời rất nhiều, nhưng cũng còn tốt cũng không đối với ta Huyền Chân sinh ra cái gì uy hiếp. Chỉ cần có thời gian muốn nỗ lực phát triển. Tần Chính cảm thấy đau đầu nói, áp lực ở bên ngoài mặc dù to lớn, nhưng tình huống cũng không có phi thường không xong. Bởi vì rất nhiều giáo phái có cường giả xuất thế sau đó, nhiều nhất là đánh lấy nhân gian thần linh danh hiệu, sau đó tranh đoạt Huyền Chân giáo đệ tử tài nguyên. Chuyện này đối với Huyền Chân giáo mà nói mặc dù có chút tổn thất, nhưng cũng không có mạo phạm ý nghĩa, Tần Chính còn có thể chịu đựng. Chỉ cần những thứ này ẩn thế tông môn cũng không có cho Huyền Chân giáo mang đến vô cùng nghiêm trọng phiền phức, Tần Chính cũng sẽ không tùy tiện đối bọn họ làm gì. Cầm cố cái này nhiều năm trường môn, Tần Chính đã sớm không phải năm đó cái tiểu tử. Bây giờ hắn, không những thủ đoạn cay độc, ánh mắt nhìn càng là lâu dài, sẽ không lại như năm đó dạng, là xúc động tiểu tử. Ngoại giới mặc dù có chút rung chuyển, nhưng mà cũng không có môn phái đối phó Huyền Chân tình huống cũng không có kéo dài bao lâu. Khoảng ở đây mưa gió đi qua chừng một năm thời gian sau, Long Hổ giáo lần nữa ra tay với Huyền Chân giáo. Lần này Long Hổ giáo có lẽ không có trực diện Huyền Chân giáo, hắn lại một lần nữa lựa chọn đối phó Khổng Tước hoàng triều. Long Hổ giáo 13 vị thái thượng trưởng lão hành không xuất thế sau đó, thực lực đạt được tăng lên trên diện rộng, bọn hắn đã sớm an không chịu nổi muốn bắt Huyền Chân giáo khai đao. Bất quá bọn hắn thái thượng trưởng lão lại không có lựa chọn ra tay với Huyền Chân giáo. Bởi vì Huyền Chân giáo thực lực ở không có biết rõ ràng trước đó, bọn hắn không dám tùy tiện ra tay với Huyền Chân giáo, chỉ có thể dựa vào đối phó Khổng Tước hoàng triều, dùng cái này đến dò xét Huyền Chân giáo thái độ. Một ngày này, Long Hổ giáo 13 vị thái thượng trưởng lão tề tụ Khổng Tước hoàng triều thượng không. Bọn hắn 13 người, chiếm cứ 13 cái phương hướng, đem Khổng Tước hoàng triều kinh đô vây chật như nêm cối. Đồng thời, bọn hắn còn tỏa ra cường đại thần linh uy áp, đem toàn bộ kinh đô cũng cho chấn áp. Bình dân bách tính dưới uy thế như vậy, run lẩy bẩy, quỳ xuống đất không thể lên. Mà một dạng người tu luyện tại đây loại uy áp mạnh mẽ hạ, cũng cảm nhận được cường đại áp lực, loại áp lực này hình như muốn cưỡng ép bọn hắn quỳ xuống. Các ngươi là cái nào người, gì đối với ta hoàng thất như thế bất kính? Ở uy áp hình thành sau, Tử Cấm trong thành bay ra một thân ảnh giàn mua. Hắn là Tấn Đế phụ thân, cũng là năm đó cái Lao hoàng đế. Lúc trước bị Sở Nguyên truyền xuống trọng dương thuật cứu chữa hảo sau, đột phá hư thần cảnh, thọ nguyên có thể gia tăng, sở dĩ Tấn Đế đều đã băng hà, hắn vẫn còn sống ở Tử Cấm thành nội. Ha ha, chúng ta là Long Hổ 13 đạo tử. Các ngươi khổng tức hoàng triều đối với ta Long Hổ giáo bất kính trước đây. Hôm nay chúng ta Long Hổ 13 đạo tử muốn đem các ngươi hoàng thất triệt để trấn áp. Ở đông nam phương hướng, một cái tiên phong đạo cốt lão đạo cười lạnh trả lời Lao hoàng đế chất vấn. Long Hổ giáo, lại là ngươi nhóm Long Hổ giáo, các ngươi lẽ nào tiểu không sợ Huyền Chân bóng trắng tiền bối đối với các ngươi làm lôi đỉnh thủ đoạn sao? Lao hoàng đế phẫn nộ trả lời. Những năm này bọn hắn lương tựa Huyền Chân giáo đã thành quen thuộc. Sở dĩ mỗi khi gặp gỡ bọn hắn hoàng thất không giải quyết được vấn đề, đều sẽ chuyển ra Huyền Chân giáo danh hiệu. Nhưng mà hoàng thất bối cảnh Long Hổ giáo khả năng không biết. Hôm nay hắn chính là hướng về phía Gõ Huyền Chân giáo mà đến. Ta mặc kệ các lại ngươi phía sau có ai. Chúng ta hôm nay đến chính là báo cho các ngươi một chút, muốn nghị quốc phúc có thể bảo tồn, tự lập tức cắt nhường Long Hổ Sơn phụ cận 36 tòa thành trì, thành ta Long Hổ giáo phụ duệ. Bằng không cái này kinh đô thành, rồi sẽ bị san bằng địa. Có lẽ đông nam phương hướng lão đạo trả lời lão hoàng đế lời nói. Hắn nói ra chuyến này mắt, muốn khổng tức hoàng triều cắt nhường Long Hổ Sơn phụ cận 36 tòa thành trì cho bọn hắn Long Hổ giáo. Như vậy bọn hắn Long Hổ giáo có thể có một mảnh thật to địa bàn, sau đó phát triển thực lực. Nhưng mà lão hoàng đế khả năng đáp ứng. Cắt đất loại sự tình này sự tình không thể lái đầu, chỉ cần mở đầu, ngày sau còn có thể có đếm không hết cường đại tông môn sẽ đến chia cắt bọn hắn khổng tức hoàng triều. Muốn ta hoàng thất cắt đất, ngươi mơ mộng hao huyền. Lão hoàng đế mặc dù cảnh giới không cao, nhưng khí chàng rất cường đại. Dù sao làm cái này nhiều năm hoàng đế. Ha ha, đã như vậy cũng chớ có trách ta nhóm lòng dạ độc ác. Lão đạo cười lạnh một tiếng, cũng không vì lão hoàng đế từ chối mà tức giận. Hình như hắn đã sớm dự liệu được kết quả này. Không chịu khuất phục, cái này kinh đô thành cũng không có tồn tại cần thiết. Chết đi cho ta. Lão đạo thì thầm một tiếng, sau đó hai tay kết ấn, đem chính mình chân thần khí tràn toàn lực bung ra. Cái khác 12 người cũng giống như thế. Chương 118 chương chôn sống kinh đô. Oanh. 13 vị chân thần cảnh giới giáng lâm kinh đô, đồng thời phóng thích chân thần khí tràn. Loại hình tượng, kinh thiên động địa. Ngắn ngủi một cái mắt, liền đem tất cả đế đô cho trấn áp. Oanh một tiếng vang thật lớn, cái này áp lực thật lớn, thế mà trực tiếp làm cho cả kinh đô thành đỉnh trệ xuống dưới hơn 1 mét. Bọn hắn 13 người, muốn đem toàn bộ đế đô cho trấn áp xuống mặt đất. Nhường kinh đô thành hoàn toàn biến mất trên thế gian. Minh bạch 13 người dụng ý, tất cả kinh đô bách tính, quan viên, hoàng thất cũng triệt để luống cuống. Tất cả mọi người thất kinh, nghẹn ngào hô, càng có thật nhiều người treo lên mãnh liệt áp lực muốn chạy trốn. Nhưng mà ở chân thần trước mặt, bọn hắn căn bản không nổi lên được nhất điểm hòa sóng. Dưới áp lực thật lớn, đi đường đều là xa xỉ, càng không muốn sách chạy trốn. Tất cả mọi người bị cường đại áp lực trấn áp trên mặt đất, không thể động đậy nửa phần, chỉ có trong hoàng cung cao tuổi lão hoàng đế còn đang ở đau khổ chèo chống. Ở tất cả kinh đô thành sắp bị triệt để trấn áp lúc, lão hoàng đế tuyệt vọng lại phẫn nộ xuề bàn tay ra, đối Huyền Chân giáo phương hướng phát ra cầu cứu gầm thét, nhanh đi Huyền Chân xin tiền bối ra tay. Lão hoàng đế gầm thét vang vọng xung quanh hơn mấy chục dặm. Nhìn đau khổ chèo chống, đầu đầy mồ hôi lão hoàng đế, lão đạo cười khẩy, ha ha, Huyền Chân tiền bối, chỉ cần hắn dám đến, chúng ta tựu dám giết. Lão đạo vô cùng tự tin. Tại ngày này địa vừa mới mở ra gông cùm xiềng xích, có thể chứa đựng chân thần giai đoạn bên trong. Bọn hắn 13 vị chân thần cũng đã là vô địch thiên hạ. Dù là cái gọi là Huyền Chân bóng trắng cũng là chân thần cảnh, bọn hắn cũng không sợ hãi, bởi vì bọn hắn có 13 vị chân thần. Cho dù là xa lô chiến, cũng có thể chu sát cái gọi là Huyền Chân bóng trắng, đây là bọn hắn sức lực chỗ. Trấn áp lão đạo hét lớn một tiếng, lại lần nữa tăng lực. Vang một tiếng, tất cả kinh đô thành lại lần nữa luân hãm 1 mét. Đồng thời bọn hắn cường đại khí tràng, triệt để đem toàn bộ kinh đô cho trấn áp, tất cả mọi người dưới áp lực thật lớn không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kinh đô chậm rãi đỉnh trệ lòng đất. Điều này quá trình là vô cùng tuyệt vọng. Kinh đô đột nhiên xảy ra sự việc, chấn động toàn bộ thiên hạ. Trung nguyên thứ nhất đại hoàng triều, khổng tước hoàng triều thế mà bị 13 vị chân thần vây khốn, đồng thời còn trấn áp. Đây là kinh thiên động địa sự kiện lớn, khiến cho thiên hạ người chú ý. Đến không hết môn phái, còn có người tu luyện tề tụ kinh đô chung quanh. Hơi là đến xem náo nhiệt, hơi là mang theo cường đại tò mò đến, cũng có chút là khổng tước hoàng triều các nơi vương gia biên giới đại quan phái tới. Bọn họ cũng đều biết kinh đô sắp bị trấn áp xuống lòng đất thông tin, nhưng mà bọn hắn bất lực. 13 vị thần linh, căn bản không phải bọn hắn có thể dung chuyện. Khổng tước hoàng thất lần này thật thảm rồi, không những quốc phúc không còn, tiêu liên tòa này phồn hoa kinh đô thành cũng sẽ chôn cùng quan sát nhân trung, rất nhiều người đều không nhịn được lắc đầu. Nhiều khổng lồ một cái hoàng triều, ở thần linh trước mặt không chịu được như thế một kích. Chân thần vĩ lực a, có thể ngạnh sinh sinh đem một tòa thành trì chôn sống. Chân thần cảnh giới thật quá cường đại, chỉ sợ Huyền Chân giáo cũng cứu không được khổng tước hoàng triều. Có người đang cảm thán khổng tước hoàng triều đồng thời, cũng có người đang thán phục chân thần vĩ lực. Thế mà chỉ bằng vào lực lượng, liền đem kinh đô cái này đại nhất tòa thành trì chậm rãi chìm vào lòng đất. Mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng mà có thể dung chuyển thành trì, đã là kinh thế hai tục. Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, trong mắt mang theo mãnh liệt rung động. Tiểu giới thiên như thế chấn động lúc, 13 vị chân thần vây khốn kinh đô thông tin, tự nhiên là chuyển đến Huyền Chân giáo trong lỗ tai. Đối với khổng tước hoàng triều hoàng thất đột nhiên cảnh ngộ, Tần Chính kinh ngạc không nhẹ. Mấy ngày nay nguyên bản hào hảo, 13 vị chân thần đột nhiên tiểu chấn áp kinh đô, tiểu này sấm sét giữa trời quang, nhường Tần Chính hơi ngộng. Ngộng một chút, Tần Chính hỏa tốc triệu tập tất cả trưởng lão, đến đây đại điện nghị sự. Cuối cùng trải qua một phen thương nghị, bọn hắn quyết định phái ra một vị trưởng lão tiến đến kinh đô với Long Hổ giáo chân thần bàn bạc. Hy vọng đối phương có thể hóa khí giới ngọc lụa, dung tha khổng tước hoàng triều. Đồng thời, Huyền Chân giáo nguyện ý đem 36 trong thành phân dạy rút khỏi, thiết lập Long Hổ giáo phân dạy, nhưng không các nơi. Nhanh đi mau trở về, nhất định phải xong Long Hổ giáo. Ở phái gia trưởng lao xuất phát trước, Tần Chính nhận thức dặn dò. Khổng tước hoàng triều sự việc, bây giờ đã với Huyền Chân giáo cùng một nhịp thở. Huyền Chân giáo quyết không có thể ngồi nhìn hoàng thất luân hãm. Trưởng môn ngươi cứ yên nên tâm đi, năm đó kinh đô hành trình, lão phu hoàn mỹ kết thúc, cùng tin lần này đồng dạng có thể. Phái gia trưởng lao rất có lòng tin gật đầu. Vị này trưởng lão đã từng đại biểu qua Huyền Chân giáo đi đế đô. Có điều lúc Huyền Chân giáo với Khổng tước hoàng triều vẫn còn đối lập trạng thái, hắn đi là dọa dẫm Khổng tước hoàng triều. Mà lần này khác nhau, hắn là đi cứu vớt Khổng tước hoàng triều. Rất nhanh, vị này trưởng lão xuất phát. Trải qua những năm này phát triển, vị này trưởng lão đã từ lâu là hư thần cường giả. Năm đó hắn theo Huyền Chân giáo đi kinh đô, dùng dòng dã một ngày. Mà dưới mắt, hắn vẹn vẹn một canh giờ không đến, hắn tựu chạy tới kinh đô. Trong này, hắn trông thấy 13 vị mạnh đại nhân ảnh đứng ở tất cả phồn hoa kinh đô thượng không. Mà ở dưới chân bọn hắn, một tòa khổng lồ thành trì đang chậm rãi lâm vào mặt đất. Thành nội mọi thứ đều hoàn hảo không chút tổn hại, bọn hắn đây là muốn đem chọn tòa kinh đô hoàn chỉnh chôn sống. Long Hổ giáo thực sự là tàn nhẫn đến cực điểm, cũng bên trong thế nhưng sinh hoạt ngàn vạn sinh linh. Bọn hắn sao hạ thủ được? Huyền Chân trưởng lão tới chỗ này, nét mặt đau khổ nói. Cảm thán một tiếng sau, Huyền Chân trưởng lão lập tức xông lên thiên không. Hắn không nghĩ chỉ hoãn một giây đồng hồ thời gian, bởi vì thời gian quá nhiều một giây, kinh đô tiểu nhiều đỉnh trệ nửa phần. 13 vị tiền bối, có thể tạm thời dừng tay, nghe ta một lời. Huyền Chân trưởng lão xông lên trước, nét mặt thành khẩn nói. Nghe được có người nói chuyện, 13 vị chân thần đồng loạt quay đầu lại, để mắt tới Huyền Chân trưởng lão. Oeng! Đột nhiên như núi uy áp nhào về phía Huyền Chân trưởng lão. Huyền Chân trưởng lão không đối kháng được cỗ này lực lượng cường đại, trực tiếp bị bức lui mấy chục bước. Ngươi là Huyền Chân giáo người? Đánh giá Huyền Chân trưởng lão vài lần, có chân thần nhận ra hắn trên người trang phục. Là, ta là Huyền Chân giáo trưởng lão một trong, hôm nay tới đây chính là dâng tặng ta trưởng môn chi mệnh, đến đây cùng các vị tiền bối thương nghị 36 thành sự tình. Trưởng lão treo lên uy áp chắp tay cúi đầu. Hắn mặc dù vừa ý 13 người đứng đầu người phi thường thống hận, nhưng nhớ ra đến mắt, hắn nhất định phải gìn giữ tôn kính. Ha ha, ngươi ngược lại là nói một chút, các ngươi trưởng môn là cái gì cái ý nghĩa? Chân thần nghiền ngẫm khẽ cười nói, chúng ta trưởng môn nói, muốn theo Long Hổ giáo hóa khí giới ngọc lụa, Long Hổ giáo muốn 36 thành, chúng ta Huyền Chân giáo có thể nhường ra đến cấp ngươi nhóm. Nhưng chúng ta trưởng môn hy vọng 36 thành chủ quyền còn trên tay Khổng Tước hoàng triều, chỉ thế thôi. Huyền Chân trưởng lão không tiêu ngạo không tự ti đem Tần Chính ý nghĩa tất cả đều nói cho đối phương bên nghe. Nguyên bản hắn dùng cái này 13 vị thần linh chí ít thi toàn quốc lo một chút. Nhưng mà ai từng nghĩ, nghe xong hắn nói những điều kiện này, Long Hổ giáo 13 vị chân thần thế mà trực tiếp tiểu cười ha ha lên. Điều này cười, là cười nhạo. Các ngươi Huyền Chân giáo thật đúng là thú vị, lúc này còn dám cùng ta nhóm Long Hổ giáo có kẻ mà cả. Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Có một tôn chân thần sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh, sau đó đột nhiên đối Huyền Chân trưởng lão phun ra một ngụm chân khí. Cái này miệng chân khí trong không huyễn hóa thành một nắm đấm, đánh vào Huyền Chân trưởng lão lồng ngực. Phúc. Huyền Chân trưởng lão căn bản là không có có nhất điểm phản ứng cơ hội, chỉ cảm thấy ngực lõm xuống, cổ họng ngọt ngọt, bay ngược ra ngoài. Hắn bị chân thần phun ra một ngụm chân khí cho đánh thành trọng thương, ngã xuống ở mặt đất. Hư thần ở chân thần trước mặt, căn bản không đỡ nổi một đòn. Phúc. Huyền Chân trưởng lão thân bị thương nặng, phun ra một ngụm máu tươi. Lưu ngươi một mạng là để ngươi trở về kể ngươi nghe nhóm cầu thí trưởng môn, Khổng Tước hoàng thất ta ăn chắc. Nhưng hắn tốt nhất bất lo chuyện người, nếu không thù mới hận cũ cùng tính một lượng, chúng ta trực tiếp diệt đi ngươi Huyền Chân sơn môn. Chân thần gầm thét Huyền Chân trưởng lão, đồng thời cũng đem bọn hắn suy nghĩ chân thật nói đi ra. 36 thành chỉ là một cái manh lưới. Bọn hắn chính là muốn hủy diệt Khổng Tước hoàng triều, sau đó lại lần nữa bồi dưỡng một cái tân hoàng hướng, giúp đỡ bọn hắn Long Hổ giáo thống lĩnh thiên hạ. Đây là lúc trước Long Hổ giáo chủ liền định làm việc sự tình, có điều về sau bị Sở Nguyên cho ngăn trở. Nhưng bây giờ Long Hổ giáo đã có 13 vị chân thần, thanh thế ngập trời. Thiên hạ không có bất kỳ cái gì một cái tông môn chân thần, có bọn hắn nhiều. Sở dĩ bọn hắn tự nhiên lại muốn khởi động lại cái này kế hoạch. Trọng thương Huyền Chân trưởng lão lúc này cũng minh bạch Long Hổ giáo ý nghĩa. Bọn hắn căn bản là không có có gì nói chuyện dục vọng, bọn hắn cái gọi là 36 thành, chỉ là một cái manh lưới mà thôi. Minh bạch cái này điểm, Huyền Chân trưởng lão xoay người rời đi. Hắn muốn đem Long Hổ giáo suy nghĩ chân thật truyền đạt trở về. Rất nhanh, Trọng Thương trưởng lão về tới Huyền Chân Sơn. Nhìn Trọng Thương ngã gục trưởng lão, Tần Chính lập tức tiểu minh bạch là sao một chuyện. Long Hổ giáo căn bản cũng không nguyện ý với Huyền Chân giáo thương lượng. Trưởng môn, Long Hổ giáo lòng lang dạ thú, một lòng muốn hủy diệt Khổng Tước hoàng triều, bồi dưỡng thế lực mới, căn bản là không có có cùng ta nhóm đàm phán dục vọng. Muốn nghi cứu vớt Khổng Tước hoàng triều, chỉ sợ chỉ có khai chiến. Trưởng lão đau khổ nói, ta hiểu được, ngươi trước không nên nói chuyện nhiều, nhanh đi chữa thương đi. Thương thế trọng yếu. Tần Chính an ủi vị này Trọng Thương trưởng lão. Đồng thời đại điện bên ngoài cũng đi ra mấy vị đệ tử, đem vị này trưởng lão khiêng đi ra chữa thương đi. Trưởng môn, chúng ta không thể ngồi xem Khổng Tước hoàng triều hủy diệt, nhất định phải nghĩ cái cách cứu vớt Khổng Tước hoàng triều. A đưa tiến Trọng Thương trưởng lão, tóc trắng như tuyết đại trưởng lão lập tức bệnh đau tim đầu tiến lên nói, những năm này Khổng Tước hoàng triều đối với Huyền Chân giáo giúp đỡ quá lớn, Huyền Chân giáo có thể có được hôm nay quy mô, chí ít có một nửa công lao đều là Khổng Tước hoàng triều. Ta biết, nhưng mà vấn đề bây giờ là đối phương có 13 vị chân thần, chúng ta căn bản bất lực đối kháng. Tần Chính bất lực nói, cái này thế đạo, chân thần cảnh giới đủ để trấn áp tất cả, tiêu giống với năm đó võ thánh một dạng, là lớn nhất sát khí. Hắn nghi cứu vớt Khổng Tước hoàng triều, nhưng mà có lòng không đủ lực. Huyền Chân giáo tọa hạ đệ tử quy mô mặc dù khổng lồ, nhưng trung quy còn chưa phát triển lên, căn bản không ai có thể đủ đối kháng chân thần cảnh giới tồn tại. Chẳng lẽ lại muốn đi phiền phức sư thúc? Tần Chính nhớ tới Sở Nguyên, nhưng mà rất nhanh hắn lại lắc đầu, sư thúc giúp ta đã đủ nhiều, ta không thể mỗi lần gặp gỡ cái gì sự việc liền đi quấy rầy hắn. Tần Chính cắn răng, trong lòng phi thường xoắn xuýt. Hắn muốn đi giúp trợ Khổng Tước Hoàng Triều, nhưng hắn hữu tâm vô lực. Duy nhất có thể giúp đỡ Khổng Tước Hoàng Triều sư thúc, hắn cũng không tiện lại đi quấy rầy. Điều này tiến tối lưỡng nan tình huống, nhường Tần Chính đầu óc đều nhanh nổ. Chương 119 chương xấu bụng ý nghĩ. Sư tôn, còn xin xuất thủ cứu cứu Khổng Tước Hoàng Triều đi. Tiểu tại Tần Chính vô cùng xoắn xuýt thời điểm, Khổng Giao đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện. Long Hổ giáo 13 vị chân thần trấn áp kinh đô thông tin, truyền khắp thiên hạ. Đang du lịch thiên hạ Khổng Giao nghe được tin tức này sau, trước tiên chạy về Huyền Trần giáo, đề xuất Tần Chính xuất thủ cứu giúp. Đồ Nhi, sư có lòng không đủ lực a, Tần Chính lắc đầu nói. Hắn cũng nghĩ cứu vớt Khổng Tước Hoàng Triều, nhưng hắn thật không có biện pháp. Là 13 vị chân thần, không phải hư thần. Nếu là hư thần, hắn tuyệt đối không nói hai lời dẫn người đi giải cứu. Nhìn lắc đầu liên tục Tần Chính, Khổng Giao trong lòng cũng minh bạch. Tần Chính hắn cũng có khó khăn khó nói. Sư tôn, ta biết ngài không nghĩ lại phiền phức tiền bối, nhưng mà không sao. Ta đi quỷ cầu tiền bối ra tay. Khổng Giao trước tiên cũng nghĩ đến phía sau núi Sở Nguyên. Đối mặt tiểu này không cách nào chiến thắng cường đại đối thủ. Khổng Giao chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người Sở Nguyên. Nói xong, Khổng Giao trực tiếp tiểu đi ra thanh đồng đại điện, thẳng đến phía sau núi mà đi. Bịch. Đi vào lang viên, Khổng Giao trực tiếp tiểu quỷ xuống đi. Tiền bối, Long Hổ giáo 13 vị chân thần cường giả sắp trấn áp kinh đô, xin ngài lòng từ bi, mau cứu Khổng Tước Hoàng Triều, còn có kinh đô ngàn vạn bách tính đi. Khổng Giao ngẩng đầu hô to, đồng thời còn đối phía sau núi liên tiếp dập đầu mấy cái. Tiền bối có việc không ở, ngươi có cái gì vấn đề có thể nói với ta. Khổng Giao vừa dứt lời, một cái ngốc manh nhỏ giọng âm tiểu tại hắn vang lên bên tai. Đây là tiểu kim tử âm thanh. Nay tiên nhất thật sớm, Sở Nguyên liền đi ma quật, cũng không trong lang viên. Nghe được non nớt âm thanh, Khổng Giao sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh tiểu phản ứng đến, cái này rất có thể là tiền bối bên cạnh đồng tử, hoặc là cái gì loại hình. Cao nhân, phiền phức ngài giúp ta van cầu tiền bối, mời hắn xuất thủ cứu cứu Khổng Tước Hoàng Triều còn có kinh đô ngàn vạn bách tính. Khổng Giao đem kinh đô bây giờ tình huống 1 năm 1 mười nói đi ra. Hắn hy vọng Sở Nguyên có thể xuất thủ tương trợ. Chỉ cần tiền bối xuất thủ tương trợ, sau này ta Khổng Tước Hoàng Triều nhất định đem tiền bối rời nhập Thái Miếu, vĩnh thế hưởng dụng thiên hạ đèn nhang. Khổng Giao sắc mặt thành khẩn, hắn không biết dùng cái gì dạng cách thức qua lại báo tiền bối. Sở dĩ chỉ có thể nói muốn đem Sở Nguyên rời nhập Thái Miếu. Ở trong mắt Khổng Giao, rời nhập Thái Miếu là tiểu Khổng Tước Hoàng Triều chân quý nhất đồ vật. Ta biết rồi, ngươi chờ xem, ta giúp ngươi đi hỏi một chút. Nghe xong Khổng Giao nói tới, tiểu kim tử lập tức liền trả lời Khổng Giao. Đồng thời nó cũng phi thường nhanh chóng chạy hướng về phía ma quật. Tiểu kim tử đối với Khổng Giao rất có hảo cảm. Sở dĩ nhìn thấy Khổng Giao như thế đề xuất lúc, nó lập tức liền đi tìm Sở Nguyên. Nhưng mà hôm nay nếu như là Tần Chính đến lời nói, tiểu kim tử chỉ sợ cũng sẽ không phản ứng Tần Chính một chút. Ma quật. Sáng sớm bước vào ở đây, Sở Nguyên lại tại với Phiên Thiên Ma Thần giao thủ. Một năm nay, Phiên Thiên Ma Thần đã thành Sở Nguyên trọng điểm chăm sóc đối tượng, trên cơ bản mỗi ngày Sở Nguyên đều muốn đánh no đòn Phiên Thiên Ma Thần một lần. Lúc mới bắt đầu đợi, Phiên Thiên Ma Thần còn tâm cao khí ngạo. Nhưng mà theo bị Sở Nguyên trà đạp nhiều lần, hắn bắt đầu với trong động ma cái khác ma vương một dạng, nhận mệnh. Bắt đầu nhắc tới Sở Nguyên cái này tên, cơ thể tiểu không tự giác bắt đầu run rẩy. Ngươi lại trở nên cường đại, ngươi chỉ sợ lại đột phá đi lần nữa bị trấn áp Phiên Thiên Ma Thần, vẻ mặt cầu xin nói. Hắn cảm giác được, hôm nay Sở Nguyên tu vi lại lần nữa mạnh mẽ hơn không ít. Cái này chỉ sợ là đột phá hiệu quả. Ha ha, có chút trong mắt, ta đúng là đột phá. Sở Nguyên cười ha ha, không có phủ nhận. Một năm này, Sở Nguyên mỗi ngày đều tại chiến đấu. Sở dĩ hắn tu vi tăng trưởng rất nhanh, mới bước vào chân thần một năm, hắn lại lần nữa đột phá, đã thành nhị phẩm chân thần. Chân thần cảnh giới là dùng phẩm cấp tới phân chia tiểu cảnh giới. Cảnh giới này tổng cộng có 4 cái phẩm cấp. Nói cách khác, cường đại nhất chân thần chính là tứ phẩm chân thần. Ngươi có thể thật không phải là người à? Ngắn ngủi một năm, ngươi liền thành nhị phẩm chân thần. Nhớ năm đó bị bản ma thần tu luyện mấy chục năm, cũng không có thành nhị phẩm chân thần. Phiên Thiên Ma Thần nét mặt rung động nói. Hắn những lời này mặc dù nghe có chút như đang mắng người, thực chất hắn là trong lòng cảm thấy Sở Nguyên không như người bình thường. Bởi vì tốc độ tu luyện quá nhanh. Sở Nguyên cười ha ha, cũng không cùng Phiên Thiên Ma Thần so đo. Tiểu tại Sở Nguyên chuẩn bị kết thúc công việc, đem Phiên Thiên Ma Thần tiếp tục phong ấn lúc, tiểu kim tử vui sướng chạy rồi đi vào. Tiểu kim tử tốc độ rất nhanh, tứ chi tiểu chân ngắn run run lên như cái tiểu mã đạt dường như. Bên ngoài Khổng Giao đến rồi, hắn nghị xin ngươi xuất thủ cứu cứu Khổng Tước Hoàng Triều, xem ra tình huống rất khẩn cấp. Tiểu kim tử nhảy vào Sở Nguyên trong lực, không nhanh không chậm nói. Khổng Giao, mau cứu Khổng Tước Hoàng Triều. Ngoại giới sao? Sở Nguyên nét mặt khẽ biến, hỏi ngoại giới xảy ra sự việc. Nghe nói là cái gì Long Hổ 13 đạo tử đột nhiên nổi lên, muốn dùng man lực trấn áp tất cả kinh đô thành. Tiểu kim tử 1 năm 1 mười đem Khổng Giao nói với hắn tất cả đều nói cho Sở Nguyên. Sở Nguyên nghe xong ngoại giới thông tin, khí tức lập tức tiểu trở nên lạnh. Lại là Long Hổ giáo. Những người này quả thực là phát rồ. Sở Nguyên lạnh mặt nói, trong mắt sát ý lưu động. Một bên Phiên Thiên Ma Thần cảm nhận được Sở Nguyên sát ý, không nhịn được đánh dùng mình. Quá kinh khủng. Sở Nguyên sát ý lưu động cảm giác, tiểu liền hắn cái này giết người như ngoé ma thần cũng cảm thấy sợ hãi. Long Hổ 13 đạo tử, bọn hắn thế mà cũng tự phong. Tiểu tại Sở Nguyên sát ý lưu động, muốn đi ra ngoài giải quyết chuyện này lúc, Phiên Thiên Ma Thần đột nhiên mở miệng nói xen vào. "Sao, ngươi nhận thức?" Nghe được Phiên Thiên Ma Thần âm thanh, Sở Nguyên quay đầu lại hỏi. Nghe Phiên Thiên Ma Thần khẩu khí, hắn hình như nhận thức cái này Long Hổ 13 đạo tử. "Nhận thức? Cái này 13 người năm đó là Long Hổ giáo tinh anh, chẳng qua lại là lão như bại tướng dưới tay ta. Nghe nói bọn hắn cũng tự phong, ta cũng cảm giác hơi bất ngờ." Phiên Thiên Ma Thần nghiêm túc nói. "Hắn là tung hoành một thời đại ma thần. Tại trước 1000 năm, hắn xuất lĩnh vạn ma quật thật là cường đại. Sở dĩ với Long Hổ giáo có gặp nhau cũng không bất ngờ." Nghe Phiên Thiên Ma Thần cái này nói chuyện, Sở Nguyên trong lòng đột nhiên có một cái phi thường xấu bụng ý nghĩ. Đã cái này Long Hổ 13 đạo tử là bại tướng dưới tay Phiên Thiên Ma Thần, chính mình sao không nhường Phiên Thiên Ma Thần ra ngoài cùng bọn hắn đấu y tổ, tiện thể nhường Phiên Thiên Ma Thần hấp thu một ít linh khí đâu. Một năm qua này, Sở Nguyên mỗi ngày đều trà đạp Phiên Thiên Ma Thần, thật vô cùng nhàm chán. Bởi vì thực lực mình mỗi ngày đều ở tăng trưởng, mà Phiên Thiên Ma Thần có lẽ cái điều giả tử, đánh nhau thật thật không có ý tứ. Đã dưới mắt có như vậy cơ hội, sao không trực tiếp đem Phiên Thiên Ma Thần thả ra, nhường hắn khôi phục thực lực đỉnh phong, sau đó lại đóng đến đánh đâu. Nghĩ đến ở đây, Sở Nguyên trên mặt hiện lên cười lạnh. Nhìn Sở Nguyên cười lạnh bộ dáng, Phiên Thiên Ma Thần một hồi ý lạnh lẽo lên trong đầu. Sở Nguyên cái này gian trá bộ dáng, thật quá người. Ngươi muốn làm gì? Phiên Thiên Ma Thần liên tiếp lui về phía sau, miệng ngăn không được run. Ngươi nghĩ không muốn ra ngoài? Sở Nguyên cười hỏi. Sở Nguyên cái này hỏi một chút, Phiên Thiên Ma Thần sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh hắn tiểu liền vội vàng gật đầu, muốn đi ra ngoài. Ta tiểu thả ngươi ra ngoài, chẳng qua thả ngươi ra ngoài có một cái điều kiện, chính là ngươi muốn giúp ta giải quyết hết Long Hổ 13 đạo tử. Sở Nguyên mở ra điều kiện. Phiên Thiên Ma Thần triệt để ngây ngẩn cả người. Sở Nguyên đây là cái gì thao tác? Đột nhiên lương tâm phát hiện, quyết định phóng chính mình ra ngoài. Thả ta ra ngoài điều kiện, tiểu cái này đơn giản. Phiên Thiên Ma Thần có chút không dám cùng tin hỏi lại. Là, chính là cái này đơn giản. Sở Nguyên gật đầu. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi thả ta ra ngoài, ta nhất định giúp ngươi giải quyết Long Hổ 13 đạo tử. Ta Phiên Thiên Ma Thần nói lời giữ lời. Phiên Thiên Ma Thần bái bái bộ ngực, mặt mũi tràn đầy chân thành bảo đảm. Đối với Phiên Thiên Ma Thần bảo đảm, Sở Nguyên cười cười không có làm thật. Hắn cũng sẽ không tín nhiệm trước mặt Ma Thần. Đây là giết người không chớp mắt ra hỏa, tối cơ bản một ít thương hại cũng không có, khả năng lại đối với mình coi trọng chữ tín. Sở Nguyên sở dĩ nguyện ý thả hắn ra ngoài, chỉ là Sở Nguyên có tuyệt đối tự tin. Dù là phóng Phiên Thiên Ma Thần ra ngoài khôi phục đỉnh phong thực lực, chính mình cũng có thể trấn áp hắn. Trấn áp Long Hổ 13 đạo tử sau đó, ngươi cũng được lần nữa khiêu chiến ta, ngươi nếu ngươi thắng, ta có thể phóng thích vạn ma quật bên trong tất cả ma vương. Nhưng mà ngươi không có thắng, ngươi rồi sẽ bị ta tiếp tục trấn áp. Sở Nguyên nuốt ve tiểu kim tử, mặt không biểu tình nhìn Phiên Thiên Ma Thần nói, ta biết rồi. Phiên Thiên Ma Thần gật đầu, đáp ứng xuống. Hắn bây giờ lòng tràn đầy nghĩ đều là nhanh đến điểm ra đi, căn bản cũng không quan tâm Sở Nguyên nói cái gì. Hắn tự phong ngàn năm, hắn muốn đi ra xem một chút cái này hoàng kim đại thế. Hắn đã sớm vội vã không nhịn nổi. Được thôi, bây giờ tiểu theo ta ra ngoài. Sở Nguyên thi triển phong ấn, đem ma quật trò phong ấn. Đồng thời hắn cũng mang theo Phiên Thiên Ma Thần đi ra địa lao. Địa lao lối đi không hề dài, nhưng Phiên Thiên Ma Thần đi lại là đặc biệt kích động. Đi qua cái này địa lao, hắn có thể lại thấy ánh mặt trời. Hắn có thể rời khỏi cái này ma địa phương. Nghĩ đến những thứ này, Phiên Thiên Ma Thần cơ thể cũng kích động run rẩy. Rất nhanh, Sở Nguyên liền mang theo Phiên Thiên Ma Thần đi ra địa lao. Phiên Thiên Ma Thần nhìn thấy bên ngoài mặt trời, người thấy bên ngoài linh khí nồng nặc. Không hổ là hoàng kim đại thế. Cái này muốn so với làm năm linh khí nồng đậm gấp bội. Phiên Thiên Ma Thần kinh hỉ nói. Nói xong cảm thán, Phiên Thiên Ma Thần bắt đầu điên cuồng run run cái mũi, hấp thu linh khí. Ngắn ngủi phút chốc, trung quanh linh khí liền trực tiếp bị hắn cho hút xong. Cứ như vậy hấp thu, hắn còn cảm thấy chưa đủ nghiền. Cuối cùng hắn trực tiếp nhất phi trùng thiên, đứng ở tất cả Huyền Chân Sơn trên đỉnh đầu, điên cuồng hấp thu linh lực. Ông. Phiên Thiên Ma Thần cá voi hút nước, điên cuồng hấp thu trung quanh rồi rào linh lực. Xung quanh mấy dặm linh lực cũng bị điều động, hướng phía Phiên Thiên Ma Thần phương hướng vào tới. Cường đại linh lực điều động, ở Huyền Chân Sơn tạo thành một cái to lớn vòng xoáy linh lực, mà Phiên Thiên Ma Thần tiểu lâm lập trong vòng xoáy hương, điên cuồng hấp thu linh lực. Rất nhiều linh lực nhập thể, Phiên Thiên Ma Thần nguyên bản khô cạn cơ thể lập tức đạt được tới nhuận. Những linh lực này bổ sung nhìn Phiên Thiên Ma Thần mỗi một cái hò khan tế bào, rất thư thái. Cường đại linh lực làm dịu hắn toàn thân. Loại cảm giác này, thân ở chết khát biên giới người, đột nhiên nhảy vào mênh mông nước ngọt trong hồ lớn. Hắn không để ý tất cả hấp thu linh lực, muốn cho ăn no chính mình. Chương 120 chương Ma Thần xuất thế. Phiên Thiên Ma Thần thân hình khổng lồ đứng trên Huyền Chân Sơn, đồng thời điên cuồng hấp thu linh lực tạo thành một cỗ báo táp linh lực. Cái này động tĩnh lớn tự nhiên khiến cho rất nhiều người chú ý. Tất cả Huyền Chân Sơn, còn có Huyền Chân Thành người đều có thể hiểu rõ trông thấy, ở Huyền Chân Sơn trên đỉnh núi, một đầu hắc sắc như ma đang điên cuồng hấp thu linh lực, đồng thời nhanh chóng hồi phục thực lực. Rất nhiều người có thể hiểu rõ cảm giác được, con quái vật này thể lực ở dùng tốc độ cực nhanh độ, tăng tiến thực lực. Là cái gì? Yêu ma sao? Hình như vậy. Rất có thể là trong giáo phía sau núi giam giữ yêu ma. Thiên. Lúc này bọn hắn sao hiện ra? Thực sự là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Huyền Chân giáo đệ tử một mảnh sợ hai tháng phục, đối với Huyền Chân phía sau núi lời đồn, đại bộ phận Huyền Chân đệ tử đều biết. Bọn hắn cũng nhận thức đây là Huyền Chân giáo các đời trưởng môn giam giữ ma đầu xuất thế. Thật tình không biết trên bầu trời chỉ hắc sắc như ma, là so với chút ít ma đầu càng thêm cường đại tồn tại. Hắn là thuần chủng yêu ma, hơn nữa còn là yêu ma bên trong vương giả, Phiên Thiên Ma Thần. Bản ma thần cuối cùng khôi phục đỉnh phong thực lực. Loại cảm giác này thật thật tốt quá. Phiên Thiên Ma Thần đắc ý cười ha ha. Cảm thụ được thể nội bành trướng lực lượng, hắn lòng tự tin lại thành lập lên. Giờ phút này, hắn cảm giác chính mình lại biến thành cái tung hoành thời đại thượng cổ ma thần đại nhân. Hấp thu xong liền đi nhanh làm việc đi. Cho ta xem một chút ngươi thực lực chân thật. Lúc này, phía sau núi Sở Nguyên đột nhiên đối cười ha ha Phiên Thiên Ma Thần nói. Phiên Thiên Ma Thần nghe được Sở Nguyên truyền âm, lúc này mới nhớ ra dưới chân Sở Nguyên còn đang ở chằm chằm vào chính mình đâu. Nghe được Sở Nguyên âm thanh, Phiên Thiên Ma Thần híp mắt nhìn đi qua. Trong lòng của hắn ở suy nghĩ, chính mình muốn không muốn làm trưởng trực tiếp đem Sở Nguyên giết chết dùng báo mình bị giày xéo những năm này cửu hận. Hiện tại hắn thực lực đã hồi phục đỉnh phong, hắn hoàn toàn có thể với Sở Nguyên đánh một trận. Nghĩ đến ở đây, Phiên Thiên Ma Thần không nhịn được muốn xuất thủ. Nhưng mà về sau cẩn thận một nghĩ, cảm thấy không đúng. Sở Nguyên đã nguyện ý đem chính mình thả ra đến, chỉ sợ là sớm đã có ỷ lại không sợ gì. Còn nữa nói, Sở Nguyên đã là nhị phẩm chân thần, hơn nữa còn có được phi thường phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Mà chính mình phong ấn ngàn năm, vừa khôi phục thực lực sức chiến đấu không cao không nói, với lại chính mình vẫn chỉ là một cái nhất phẩm chân thần. Chính mình chỉ sợ còn không phải Sở Nguyên đối thủ. Ta đi trước làm thịt Long Hổ giáo 13 đạo tử. Đến lúc đó khôi phục thân tự do sau, ta có thể đi tiềm tu mấy năm, chờ ta cũng đột phá nhị phẩm chân thần cảnh giới lại đến tìm hắn báo thù không muộn. Phiên Thiên Ma Thần khẽ cắn môi, đem nội tâm muốn báo thù dục vọng áp chế xuống dưới. Những năm này, hắn đã bị Sở Nguyên đánh sợ. Mặc dù dưới mắt thực lực đã hoàn toàn khôi phục, nhưng hắn vẫn là không có đảm lượng ra tay với Sở Nguyên. Bởi vì Sở Nguyên đã là nhị phẩm chân thần, sức chiến đấu nhất định mạnh hơn hắn. Hắn không thể mạo hiểm như vậy. Bản Ma Thần đi cũng. Phiên Thiên Ma Thần gầm nhẹ một tiếng, sau đó trực tiếp rời khỏi Huyền Chân Sơn, hướng phía kinh đô phương hướng bay đi qua. Ma Thần đột nhiên biến mất, lại lần nữa dẫn tới Huyền Chân Sơn một hồi sao động. Tất cả trưởng lão, còn có Tần Chính cũng tụ tập ở quảng trường, nhìn Phiên Thiên Ma Thần rời đi. Cường đại như thế ma khí, đây là cái gì cấp bậc nhân vật xuất thế? Tần Chính cái trán toát mồ hôi lạnh, trong lòng hơi kinh ngạc. Hắn có thể hiểu rõ cảm giác được, vừa nãy cái bóng đen thực lực phi thường cường đại. Phía sau núi là sư thúc trụ sở, chợt xuất hiện một tôn cái này cường đại tồn tại, sư thúc nhất định biết rõ, ta đi hỏi một chút sư thúc. Nhìn bóng đen rời đi bóng lưng, Tần Chính nhớ tới phía sau núi Sở Nguyên. Sau đó, Tần Chính thì thầm chạy hướng về phía lang viên. Mà ôm tiểu kim tử đứng thẳng trong lang viên Sở Nguyên, nhìn Phiên Thiên Ma Thần rời đi bóng lưng cũng là hơi cười một chút. Xem ra, hắn vô cùng không thành thật. Tiểu kim tử nói, hắn là ma thần, bị ta giam giữ khi dễ cái này nhiều năm, hơi nộ khí cũng là bình thường. Chẳng qua ta còn hy vọng hắn đối với ta có chút nộ khí, đối với ta như vậy mà nói mới có tính khiêu chiến. Sở Nguyên cười hồi đáp. Sở Nguyên sở dĩ nguyện ý thả đi Phiên Thiên Ma Thần, một điểm là muốn Phiên Thiên Ma Thần tới khiêu chiến chính mình. Như vậy chính mình có thể có cao hơn đối thủ luyện tập. Còn có nhất điểm thì là, Sở Nguyên muốn thông qua Phiên Thiên Ma Thần tìm thấy cái khác cần thế ma quật. Những năm này, thế giới mặc dù thái bình, nhưng mà Sở Nguyên trong lòng luôn có chút ít lo lắng. Bởi vì ẩn thế ma quật như vậy tồn tại, tiểu giống với bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng sẽ dẫn bạo. Cùng ngồi đợi ma quật xuất thế, còn không bằng chủ động xuất kích. Chỉ cần Sở Nguyên tìm thấy ma quật, Sở Nguyên có thể thi triển phong ấn, đem chút ít ma quật tất cả đều phong ấn lại. Mặc dù phong ấn không thể duy trì rất lâu, nhưng có thể kéo thêm một chút thời gian Sở Nguyên thực lực rồi sẽ nhiều tăng trưởng nhất điểm, sức lực cũng tiểu nhiều nhất điểm. Ngươi thực sự là kỳ lạ. Tiểu Kim Tử ngẩng đầu nháy mắt nói, cái này tiểu gia hỏa, có lẽ lần đầu nhìn thấy như vậy người. Chủ động giúp đỡ địch nhân trưởng thành, chỉ là gia tăng đối với chính mình tính khiêu chiến. Ha ha. Sở Nguyên dịu dàng cười một tiếng, đưa tay sờ sờ Tiểu Kim Tử lông tóc, xoay người tiểu nghĩ về đến nhà gỗ. Nhưng lúc này, Tần Chính đến rồi. Sư thúc, ngài không có sao chứ? Tần Chính nhìn thấy Sở Nguyên, câu nói đầu tiên chính là ngài không có sao chứ? Ta không sao, vừa nãy cái bóng đen là ta phải đi ra giúp ngươi giải quyết kinh đô sự kiện, phía sau núi tất cả mạnh khỏe, ngươi không cần lo lắng. Sở Nguyên không quay đầu lại, nhưng mà hắn âm thanh lại tại Tần Chính bên tai quen quần. Hồi phục Tần Chính trong lòng lo lắng. Tần Chính còn chưa bước vào lang viên, Sở Nguyên liền đã biết rõ Tần Chính đến mắt. Hắn là nhìn thấy cường đại ma đầu xuất thế, dùng chính mình gặp phải cái gì bất trắc, cho nên mới sẽ như thế vội vã chạy đến. Sư thúc không sao thật sự là quá tốt, đa tạ sư thúc xuất thủ tương trợ. Tần Chính hai mắt tỏa sáng, không ngờ rằng sư thúc đã ra tay giúp trợ chính mình đi đối phó Long Hổ giáo chân thần. Sở Nguyên bóng lưng biến mất ở Tần Chính trong tầm mắt. Tần Chính cũng xoay người chuẩn bị rời đi, ở nửa đường bên trên hắn còn gặp được tới đây xin giúp đỡ Khổng Giao. Khổng Giao lúc này còn quỳ trong lăng viên đâu. Chỉ chẳng qua hắn là không nhìn thấy nhà gỗ, cũng không nhìn thấy Sở Nguyên. Ở tất cả Huyền Trần giáo, có thể trông thấy nhà gỗ, còn có Sở Nguyên tồn tại, chỉ có Tần Chính với Nhị Ham Lý Nhất Bình Lượng huynh đệ. Đi thôi, tiền bối đã phái người tiến đến giải cứu Khổng Tước hoàng triều. Tần Chính đối Khổng Giao nói, đa tạ tiền bối đại ân. Khổng Giao nghe vậy vội vàng hướng nhìn lang viên chỗ sâu dập đầu ngỏ ý cảm ơn. Ngay sau đó, hắn cùng Tần Chính tiểu đồng loạt rời khỏi lang viên. Nhìn hai người rời đi, Tiểu Kim Tử ngẩng đầu nháy mắt nhìn về phía Sở Nguyên. Cái ma đầu, thật có thể giải quyết Long Hổ giáo người. Ta sao luôn cảm giác hắn ở đây khoác lác? Tiểu Kim Tử rất là đơn thuần nói, hắn có thể giải quyết, bản thân hắn thực lực rất cường đại, có điều bị giam giữ lâu, sở dĩ cảnh giới suy yếu mà thôi. Sở Nguyên hồi đáp, đối với Phiên Thiên Ma Vương thực lực, Sở Nguyên thật hiểu rất rõ. Những năm này dù sao hắn không ít với Phiên Thiên Ma Thần liên hệ. Nghe được Sở Nguyên cũng cái này nói, Tiểu Kim Tử cũng tiểu gật đầu, không có tiếp tục nhiều lời cái gì. Ngưng đối thoại, Sở Nguyên ngồi xếp bằng trên Huyền Tinh Hàn Sàng tiểu tu luyện lên. Thời gian là rất quý giá, Sở Nguyên không nghĩ lãng phí. Kinh đô. Lúc này Kinh đô thành đã trên cơ bản toàn bộ lâm vào lòng đất. Nguyên bản Kinh đô thành cao ngất tường thành, lúc này đã với mặt đất cân bằng, tùy thời cũng có thể bị mặt đất cho che giấu đi qua. Chỉ cần Kinh đô bị mặt đất che giấu, tòa này huy hoàng Kinh đô, còn có hơn ngàn vạn bình dân bách tính, cùng với Khổng Tước hoàng triều bách quan cùng thành viên hoàng thất, đều sẽ bị chôn sống trong này. Nhìn Kinh đô sắp bị chôn sống, trung quanh đến không hết biển người không dừng lại phát ra cảm thán. Trăm năm hoàng triều Kinh đô, cứ như vậy bị chôn sống, quá thảm rồi. Hơn ngàn vạn bách tính, Khổng Tước hoàng triều chôn cùng. Hôm nay sau này, thiên hạ sẽ phát sinh to lớn biến động. Ngày sau thiên hạ này chỉ sợ muốn thuộc về Long Hổ giáo. Đám người cảm thán, đối với Khổng Tước hoàng triều, trong bọn họ trái tim còn có một ít không bỏ. Mặc dù Khổng Tước hoàng triều thế yếu, nhưng mà những năm này ở Huyền Chân giáo giúp đỡ hạ, đối với Trung Nguyên làm cống hiến có lẽ rất lớn. Nếu không phải Long Hổ giáo thực lực thật quá mạnh mẽ, bọn hắn cũng không muốn Khổng Tước hoàng triều như vậy hủy diệt. Nhưng mà Long Hổ giáo 13 vị chân thần, cái này làm cho tất cả mọi người cũng không dám tiến lên, tiêu liên Khổng Tước hoàng triều biên giới lại quan, còn có chú đóng ở bên ngoài các vương gia, cũng không dám đứng ra đến thò đầu ra. Ai dám ở 13 vị chân thần trước mặt phách lối, quả thực chính là muốn chết. Hạt dự, đáng tiếc. Đám người lắc đầu, chuẩn bị rời khỏi ở đây.
Bọn hắn cũng cảm thấy, Khổng Tước hoàng triều kinh đô bị trấn áp chôn sống đã thành địa cục. Nhưng ngay lúc này, trên bầu trời một đạo hắc ảnh xuất hiện, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Chương 121 chương chân thần chi chiến. Oanh. Bóng đen như là sao băng, theo Huyền Chân giáo phương hướng bay về phía kinh đô. Đạo này khí thế phi thường cường đại, tất cả mọi người có thể cảm giác được, đây là chân thần cảnh giới mới có thể có khí thế. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo đen như vậy ảnh, tự nhiên cũng khiến cho Long Hổ giáo 13 đạo tử chú ý. Bọn hắn nhao nhao quay đầu, nhìn về phía bóng đen. Cũng là một tôn chân thần. Lúc trước đã thương Huyền Chân trưởng lão vị lão đạo nhìn ra bóng đen tu vi. Nhìn ra tu vi đồng thời, lão đạo ánh mắt cũng biến thành thâm thúy lên. Bởi vì hắn cảm giác được, cái bóng đen này kẻ đến không thiện, rất có thể là đến ngăn cản chính mình trấn áp chôn sống kinh đô. Ở tất cả mọi người nhìn chăm chú, bóng đen phi tốc vọt tới không trung Long Hổ 13 đạo tử. Ra tay ngăn lại hắn. Xác định kẻ đến không thiện sau, lão đạo mở miệng chợt quát một tiếng, ngừng trấn áp kinh đô được, xoay người vận dụng lực lượng đánh về phía bóng đen, muốn đem cái này hoành không xuất thế bóng đen ngăn cản. Lão đạo vừa ra tay, cái khác 12 vị cũng giống như thế. Oanh. Kinh đô chìm xuống tốc độ tạm dừng, đồng thời không trung 13 vị chân thần bộc phát ra đến lực lượng kinh thế hai tụ. Bọn hắn 13 vị chân thần lực lượng hội tụ ở cùng một chỗ, hình thành một con khổng lồ chân khí bàn tay, thẳng tắp hướng phía bóng đen đập mà đi, muốn đem bóng đen ngăn cản. Đột nhiên bộc phát đại chiến, nhường trung quanh hóng giả mạ đám người tập thể kinh ngạc. Đồng loạt mở to hai mắt nhìn, ngẩng đầu nhìn không trung. Vang. Một tiếng thiên băng địa liệt nổ vang âm thanh truyền đến, không trung bóng đen còn có chân khí bàn tay đụng vào đồng loạt. Chân thần cảnh giới cường đại chiến đấu dư ba, trực tiếp đem xa xa quan sát đám người tập thể là tung. Chân thần cảnh giới lực lượng sâu không lường được, bọn hắn mặc dù duy trì khoảng cách an toàn, nhưng có lẽ nhận lấy tai họa. Không trung một tiếng nổ vang, Long Hổ giáo 13 đạo tử chặn bóng đen tốc độ phi hành. Lúc bóng đen triệt để trong không dừng lại lúc, tất cả mọi người lúc này mới thấy rõ bóng đen hình dạng. Đây là một tôn chiều cao 5-6 mét, cơ thể cường tráng, làn da đen như mực than như đầu nhân. Phiên Tiên Ma Thần. Đầu châu lộ ra bản thể, Long Hổ giáo lao đạo không nhịn được phát ra một tiếng kinh hô. Hắn dẫn đầu đem Phiên Tiên Ma Thần cho nhận đi ra. Bọn hắn đều là 1000 năm trước kia nhân vật, bọn hắn trong lúc đó còn có qua gặp nhau, sở dĩ hắn tự nhiên nhận thức Phiên Tiên Ma Thần. Thời gian qua đi ngàn năm, không nghĩ tới các ngươi còn nhận thức bản Ma Thần. Phiên Tiên Ma Thần cười nhạt một tiếng, tựa hồ có chút đắc ý. Trước mặt cái này 13 người, năm đó là bại tướng dưới tay hắn, bây giờ song phương lại lần nữa gặp mặt, Phiên Tiên Ma Thần tự nhiên có người thắng tư thái. Tự nhiên là còn nhớ ngươi, không nghĩ tới, ngươi thế mà cũng cái này sớm tiểu xuất thế Long Hổ lão đạo minh bạch Phiên Tiên Ma Thần ý cười ý nghĩa, sở dĩ sắc mặt hắn bắt đầu hơi không dễ nhìn lắm. Tính toán thời gian, ta hẳn là sẽ muộn giờ xuất thế, nhưng mà nửa đường ra một ít bất ngờ, sở dĩ tiểu trước thời hạn. Phiên Tiên Ma Thần vô cùng buồn chán nói, các đại ma quật nguyên bản thiết lập thức tỉnh thời gian là so với bây giờ còn muốn muộn nhất điểm. Nhưng mà Huyền Chân giáo ở bọn hắn lối vào thiết lập giáo phái, đồng thời đánh cắp bọn hắn phong ấn lực lượng giam giữ ma tu, sở dĩ dẫn đến bọn hắn sớm xuất thế. Nguyên lai là như vậy. Ta Long Hổ giáo với ngươi vạn ma quật cũng không có cái gì đại ân oán, hôm nay ngươi chỗ này ra sao? Hiểu rõ ma thần xuất thế nguyên nhân sau, Long Hổ lão đạo hỏi tới Phiên Tiên Ma Thần vừa nãy sợ tắc chỗ. Bọn hắn Long Hổ giáo mặc dù 1000 năm trước với vạn ma quật từng có một ít ma sát nhỏ, nhưng không đến mức ghi hận ngàn năm. Hôm nay ta chỗ này tiểu một cái mắt, cứu Khổng Tước hoàng triều. Các ngươi nếu là bây giờ thối lui, mọi người bình an vô sự, nếu như không lùi, bản ma thần cũng chỉ đánh giống như ngàn năm trước, lại trà đạp các ngươi một lần. Phiên Tiên Ma Thần mặt mũi tràn đầy cười gian, đồng thời trong không bắt đầu hoạt động gân cốt, một bộ tùy thời cũng có khả năng ra tay bộ dáng. Nghe xong Phiên Tiên Ma Thần ý đồ đến, 13 đạo tử sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm. Bọn hắn nhìn nhau vài lần, có lẽ lao đạo mở miệng. Phiên Tiên Ma Thần, Khổng Tước hoàng triều chẳng qua một giới thế tục hoàng triều, ngươi làm gì quan tâm bọn hắn chết sống? Ta nghĩ, ngươi giúp đỡ Khổng Tước hoàng triều nhất định là có mưu đồ đi, nếu là vậy chúng ta hợp tác thế nào? Ngươi nói ra ngươi muốn đồ vật, chúng ta Long Hổ giáo có thể thỏa mãn ngươi nhất định sẽ toàn lực thỏa mãn ngươi. Lão đạo không muốn cùng Phiên Thiên Ma Thần buộc phát chiến đấu, cho nên mới sẽ làm ra thỏa hiệp. Hắn nhận thức, Phiên Thiên Ma Thần cố ý tới đây bên trong, nhất định không phải đơn thuần giải cứu Khổng Tước hoàng triều. Nói cái gì hiểu rõ cứu Khổng Tước hoàng triều, chỉ sợ cũng chỉ là đòi hỏi chỗ tốt lấy cớ thôi. Lão đạo từ dùng xem thấu Phiên Thiên Ma Thần tâm tư, thực chất hắn sai được rối tinh rối mù. Ngươi nói những thứ này, ta không chút nào cảm thấy hứng thú, ta tới đây bên trong chính là đơn thuần không nghĩ Khổng Tước hoàng triều hủy diệt. Nếu là thức thời cũng nhanh điểm rút đi, nếu không trong tay của ta búa bén tiểu không nể tình. Phiên Thiên Ma Thần mặt không biểu tình lắc đầu, hắn đối với lao đạo điều kiện không chút nào cảm thấy hứng thú. Hắn bây giờ chỉ nghĩ nhanh chóng hoàn thành sở nguyên bàn giao, sau đó tìm tốt rồi phương tu luyện, mau chóng đột phá nhị phẩm chân thần. Như vậy hắn là có thể đánh bại sở nguyên báo thủ, đồng thời đem chính mình vạn ma quật bên trong ma đầu nhóm tất cả đều phóng xuất ra đến rồi. Ngươi nếu thực như thế không nói đạo lý sao? Mắt thấy Phiên Thiên Ma Thần kiên quyết như thế, lao đạo sắc mặt triệt để âm trầm xuống dưới. Bọn hắn 13 người đều là chân thần cảnh giới tồn tại. Ở 1000 năm cũng đã là cường giả, mà đi tới một thế này, càng là sừng sững thế giới cường giả tối đỉnh. Bọn hắn có thể làm ra lui bước đã là rất lớn thành ý, lại chưa từng nghĩ Phiên Tiên Ma Thần thế mà nhất điểm mặt mũi cũng không cho. Cái này để bọn hắn vô cùng tức giận. Nói nhảm nhiều quá. Phiên Tiên Ma Thần cũng tới tính tình, cũng không tiếp tục muốn theo lao đạo nhiều lời cái gì. Duỗi bàn tay, một thanh hắc sắc cự phủ tiểu xuất hiện trong tay hắn. Tối Diệu Thạch Tinh Búa. Tối Diệu Thạch Tinh Búa vừa hiện hiện, Phiên Tiên Ma Thần không nói hai lời tiểu hướng phía Long Hổ 13 đạo tử chém giết mà đi. Lực lượng dâng trào, ma khí hiện hiện. Nồng đậm đến cực hạn hắc sắc ma khí từ trên người Phiên Tiên Ma Thần phun trào. Những thứ này ma khí rất tinh khiết, đồng thời còn mang theo cường đại lực sát thương, theo nào đó góc độ mà nói, Phiên Tiên Ma Thần tản mát ra đến ma khí thì tương đương với hắn thần chi lĩnh vực. Tại đây chút ít ma khí bao khỏa khu vực, hắn sức chiến đấu lại đạt được trên phạm vi lớn gia tăng. Phiên Thiên Ma Thần đột nhiên trùng sát mà đến, Long Hổ giáo 13 vị chân thần cũng không nhiều lời. Nhao nhao lấy ra chính mình binh khí, bắt đầu đối với Phiên Thiên Ma Thần phát động công kích. Đầu lão đạo rút ra kiếm gỗ đảo chỉ hướng thiên không, nguyên bản tinh không vạn lý, vạn dặm không vân thiên không lập tức mây đen dày đặc. Điên cuồng phun trào trong tầng mây, hình như có thần lôi đang phun trào. Yêu ma chính là yêu ma. Trang cái gì lớn thánh nhân? Lão đạo gầm thét một tiếng, kiếm gỗ đảo đột nhiên chỉ hướng Phiên Thiên Ma Thần. Ầm ầm. Tầng mây thần lôi nghe theo kiếm gỗ đảo chỉ huy, hướng phía Phiên Thiên Ma Thần đánh kích mà đi. Đồng thời cái khác 12 vị chân thần cũng phát ra công kích. Đột nhiên, kinh đô thành phía trên, hơn 10 chân thần lĩnh vực hiện, đến không hết phụ lục anh ra. Mấy chục vị chân thần đánh nhau, loại cảnh tượng lay động đất trời. Long Hổ giáo 13 người, vây công Phiên Thiên Ma Thần. Bọn hắn tất cả đều là đã dùng hết tự thân lực lượng, mà Phiên Thiên Ma Thần cũng giống như thế. Trong tay tối diệu thạch tinh phủ quang mang không dừng lại lấp lóe, mỗi uy vũ ra một đũa đều có thể nhất thời vạch phá không gian, trần trụi ra hư không. Theo cái này nhất điểm cũng có thể thấy được đến, Phiên Thiên Ma Thần mặc dù cũng chỉ là nhất phẩm chân thần, nhưng mà hắn sức chiến đấu nhưng so với Long Hổ giáo 13 đạo tử mạnh hơn nhiều lắm. Ngàn năm trước bại vào tay ta, ta không có giết ngươi nhóm. Các ngươi thật dùng bây giờ tiểu có thể cùng ta tranh phong sao? Phiên Thiên Ma Thần phát ra gầm thét. Hắn bị 13 người vây công, hắn triệt để phẫn nộ. Trong tay búa bén ra tốc huy vũ, ma khí lĩnh vực điên cuồng phun trào, hình như có muốn đem 13 người tất cả đều mang vào ma khí lĩnh vực dấu hiệu. Bỏ họ. Một tiếng gầm rú, vang vọng đất trời, ma khí đại quy mô tỏa ra, trực tiếp liền đem Long Hổ 13 đạo tử cho lôi cuốn vào trong. Lúc này người bên ngoài đã thấy không rõ lắm bên trên bầu trời phát sinh cái gì, bởi vì bọn hắn ánh mắt đã bị hắc sắc ma khí cho cách trở. Thiên, là cái này chân thần lực lượng, quả thực có thể hủy thiên diệt địa. Quá rung động, ta bây giờ thật rất hiếu kỳ, Phiên Thiên Ma Thần rốt cục là cái gì người, cái gì muốn cứu Khổng Tước Hoàng Triều. Đứng ngoài quan sát nhìn triệt để kinh ngạc. Bọn hắn mặc dù ở quan sát từ đằng xa, nhưng rất nhiều người phía sau lưng đã ướt đẫm. Chân thần cảnh giới thể hiện ra đến lực lượng, để bọn hắn nhìn xem trong lòng run sợ. Quá rung động. Ầm ầm. Cao không thần lôi không ngừng nổ vang, đủ mọi màu sắc phụ lục quang mang không ngừng trong hắc sắc ma khí hiện lên. Đồng thời ma khí bên trong còn thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng rung động lòng người tiếng giống giận dữ, loại cảnh tượng quả thực đáng sợ. Trên bầu trời chiến đấu kéo dài hơn nửa ngày. Trung quanh rất nhiều sân nhạc cũng bị chiến đấu dư bà cho san bằng, mà dưới chân bọn hắn đại địa càng là biến thành một vùng phế tích. Chút ít quan sát đám người, chỉ có thể đứng ngoài chăm dặm quan sát, bởi vì theo chiến đấu kéo dài, Phiên Thiên Ma Thần cùng Long Hổ 13 đạo tử đã không để ý cảnh vật chung quanh buộc phát chiến đấu. Nếu áp quá gần, tùy thời cũng có thể bị ma khí bên trong nổ bắn ra đến công kích cho hãm hại. Trải qua hơn nửa ngày chiến đấu, ma khí bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Chờ đợi ma khí hoàn toàn tiêu tán lúc, mọi người lúc này mới thấy rõ ràng Phiên Thiên Ma Thần, còn có Long Hổ giáo 13 đạo tử tình hình. Oen, ma khí tiêu tán, Phiên Thiên Ma Thần dẫn đầu theo cao không hẳn rơi, hắn thân hình khổng lồ trọng trọng giẫm đạp ở vỡ vụn đại địa bên trên, dẫn tới một hồi nổ vang. Hắn bị thương, trên người rất nhiều địa phương cũng có vẻ lộ thương thế. Chẳng qua khá tốt, những thương thế này cũng không chí mạng. Bản ma thần vừa mới khôi phục thực lực không lâu, sức chiến đấu còn chưa có khôi phục lại đỉnh phong. Nếu không chỉ bằng các ngươi 13 người, căn bản không phải bản ma thần đối thủ. Phiên Thiên Ma Thần phẫn hận ánh mắt chằm chằm vào Long Hổ 13 đạo tử nói. Trong cao không, Long Hổ 13 đạo tử cũng không có hạ xuống. Bọn hắn trên người nguyên bản hoa lệ quần áo, lúc này đã trở nên rách nát không chịu nổi. Đồng thời bọn hắn trong 13 người, cũng có 9 người chịu với Phiên Thiên Ma Thần không sai biệt lắm thương thế. Phiên Thiên Ma Thần một cái đánh 13 cái, có thể có trước mắt tình hình, đã phi thường cường hãn. Thực lực không có đỉnh phong tiểu dám cùng ta nhóm đánh thực sự là cuồng vọng, hôm nay chúng ta muốn đem ngươi tru sát ở đây. Chấm dứt hậu họa. Lão đạo hơi kiêng dè Phiên Thiên Ma Thần, những thứ này kiêng dè, nhường lão đạo ánh mắt bên trong bắn ra vô tận sát ý. Phiên Thiên Ma Thần không có khôi phục đỉnh phong có thể cùng bọn hắn đánh thành như vậy. Nếu là khôi phục đỉnh phong, bọn hắn còn có thể ngăn cản sao? Đã cửu ván đã kết xuống, cửu vinh tuyệt hậu họa. Chết. Lão đạo nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay kiếm gỗ đào mang theo sau lưng 12 người lại lần nữa hướng phía Phiên Thiên Ma Thần đánh tới. Lão đạo nét mặt dữ tợn, sau lưng thần lôi càng là đáng sợ. Không phải tầm thường tiếng sấm, mà là bổ sung nhìn vô tận chân khí thần lôi. Tiểu này thần lôi, người bên ngoài chỉ là nhìn một chút tiểu kinh hồn táng đảm, hình như chỉ cần đụng vào thần lôi một tia biên giới, bọn hắn liền trực tiếp hồi phi yên diệt. Ầm ầm. Thần lôi đánh nát hư không, lao thẳng tới đứng trên mặt đất Phiên Thiên Ma Thần mà đi. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Lao tử hôm nay nhất định phải chết cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. Phiên Thiên Ma Thần cũng triệt để phẫn nộ. Hắn đường đường ma thần, bị Sở Nguyên nước hiếp cái này nhiều năm coi như xong. Dưới mắt đã xuất thế, thế mà còn có người nghĩ bắt nạt hắn. Cái này thật to kích thích Phiên Thiên Ma Thần. Hắn bắt đầu trở nên điên cuồng, không sợ sinh tử. Bò họ. Phát ra một tiếng phẫn nộ bò họ kêu, sách tối rượu thạch tinh búa tiểu vượt khó tiến lên, hướng thẳng đến đánh rất thần lôi phóng đi. Hắn muốn đối cứng thần lôi. Các ngươi chết đi cho ta. Phiên Thiên Ma Thần cắn răng gầm thét, tụ tập lực lượng toàn thân hướng phía trước chém vào. Oeng. Tối rượu thạch tinh búa bổ chặt trên thần lôi, bộc phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Phúc. Cả hai đối cứng, bạo tạc dư ba trực tiếp đem Long Hổ 13 đạo tử còn có Phiên Thiên Ma Thần tất cả đều chấn thương. Hai phe tập thể cổ họng ngần ngọt, phun ra một ngụm máu kiếm, sau đó bay ngược ra ngoài. Chương 122 huyết sắc thần lôi. Oeng. Phiên Thiên Ma Thần cường tráng thân hình khổng lồ đâm vào trên một ngọn núi cao, thế mà trực tiếp đem tòa núi cao đỉnh núi cho san bằng. Mà Long Hổ giáo 13 đạo tử thì là như thiên thạch một dạng, đánh vào nguyên bản tiểu vỡ vụn đại địa bên trên, ném ra mấy chục đạo hồ sâu. Một màn này, sợ ngây người tất cả mọi người. Tất cả mọi người đang khiếp sợ, Phiên Thiên Ma Thần lực lượng thật quá cường đại. Đối mặt 13 vị cùng cấp bậc chân thần, thế mà có thể chiến đấu đến dưới mắt loại trình độ này. Sức chiến đấu quả thực phá trận. Phiên Thiên Ma Thần.
hôm nay nói cái gì ta cũng muốn đem ngươi tru sát ở đây. Ở tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, lão đạo phẫn nộ âm thanh vang lên lần nữa. Hắn chống đỡ kiếm gỗ đảo, chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức, thất tha thất thểu theo phế tích lục đứng lên đến. Vừa nãy cái nào một kích, tiểu đếm hắn cùng phiên thiên ma thần bị thương quan trọng nhất. Bởi vì hai người bọn họ khoảng cách bạo tạc hạch tâm gần đây, thần lôi còn có tối diệu thạch tinh búa đụng vào cùng một chỗ sinh ra kịch liệt bạo tạc, đánh gãy hắn mấy chục cây xương sườn. Hắn dùng tay trái lau lau rồi khoẹt miệng tràn ra máu tươi, sau đó kiếm gỗ đảo lại lần nữa chỉ thiên. Ầm ầm, đỉnh đầu mây đen lại lần nữa sao động, ẩn chứa trong đó thần lôi hình như lại muốn vung ra. Chết đi cho ta! Lão đạo điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm gỗ đảo đột nhiên chỉ hướng phiên tiên ma thần rơi xuống núi cao. Oanh! Lại là một đạo mạnh mẽ thần lôi vung ra. Một kích này tốc độ thật nhanh, lật trời thần ma căn bản không có phản ứng đến, trực tiếp tiểu bị vung kích ở trên đùi. Ngay ra, phiên tiên ma thần bị đau gào thét. Đồng thời, hắn bị vung kích bắt đùi, máu chảy như suối. Ở vết thương chỗ sâu, thậm chí còn có thể trông thấy un tùm xương trắng. Long hổ giáo cầu vật, hôm nay bản ma thần nhất định phải đem các ngươi tháo thành tám khối. Phiên tiên ma thần cắn răng gầm thét, ngay sau đó chỉ lên trời phát ra một tiếng đau khổ tê minh sau. Trên người khí thế đột nhiên bộc phát ra. Oanh! Đây là một cỗ phi thường cường đại khí thế, đồng thời phiên tiên ma thần trung quanh nguyên bản tiêu tán ma khí, giờ khắc này cũng đột nhiên lại lần nữa bạo phát đi ra. Ma khí bốn phía, trên núi cao bất luận cái gì tiếp xúc ma khí thực vật, cũng lập tức khô héo. Tảng đá đều sẽ bị ma khí cho nhuộm đen. Ma khí trắng trợn dâng trào, ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền trực tiếp đem trọn tòa núi lớn cho bao phủ. Cùng lúc đó, trên ngọn núi lớn phiên tiên ma thần cũng biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong. Cái này, hắn hình như trở nên càng thêm cường đại. Long hổ 13 đạo tử bên trong có một người đứng lên đến xem lớn phiên thiên ma thần biến hóa, không nhịn được phát ra sợ hãi thán phục. Hắn rơi xuống địa phương, với phiên thiên ma thần mới gần, sở dĩ hắn có thể hiểu rõ rõ xét đến phiên thiên ma thần khí thế biến hóa. Đồng dạng, lão đạo cũng đã nhận ra. Hắn khuôn mặt hơi hồi hộp chằm chằm vào vô biên ma khí, trong đầu không biết đang nghĩ cái gì. 13 người dáng chống đỡ nhìn cơ thể quan sát mười mấy giây, sau đó lão đạo đột nhiên nhìn về phía chung quanh những người khác nói, hôm nay mặc kệ thế nào, đều muốn đem phiên thiên ma thần tru sát ở đây, nếu không ngày sau ta Long hổ giáo tất nhiên có đại họa. Lão đạo sát tâm vô cùng kiên định. Ở hôm nay triệt để khai chiến một khắc, hắn tiểu kiên định muốn đem phiên thiên ma thần chu sắt trong này quyết tâm. Đã như vậy, chúng ta tiểu dùng chiêu đi. Chỉ sợ cũng chỉ có một chiêu, có thể đối phó phiên thiên ma thần. Có một đạo tử vô cùng ẩn dụ nói. Đồng thời, ánh mắt của hắn cũng ở đó cái khác đạo tử trên người đi khắp. Mấy người đang trao đổi ánh mắt. Hảo. Không lưu lại hậu hoạn, chỉ có thể vận dụng chúng ta tinh huyết rèn luyện thần lôi. Làm được nhất kích tất sát. Cuối cùng có lẽ lao đạo đánh nhịp quyết định, vận dụng bọn hắn tinh huyết rèn luyện thần lôi, dùng cái này đạt tới lực công kích gia tăng hiệu quả, sau đó một kích đem phiên thiên ma thần chu sắt trong này. Tinh huyết là chân thần cảnh giới mới có thể sinh ra đồ vật. Một dạng chân thần thể nội sẽ không có mấy giọt tinh huyết. Mỗi một giọt tinh huyết đối với chân thần thực lực mà nói đều là rất quan trọng. Không có tổn thất một giọt tinh huyết, lại đối bọn họ sức chiến đấu sinh ra ảnh hưởng rất lớn không nói, hơn nữa còn lại khiến cho bọn hắn bản nguyên hao tổn. Ngày sau muốn kéo lên cảnh giới cao hơn lúc, khả năng hội bởi vì tinh huyết hao tổn mà thất bại. Một dạng chân thần cường giả, không đến sơn cùng thủy tận tình trạng, căn bản liền sẽ không vận dụng một chiêu này. Mà bây giờ bọn hắn 13 người muốn dùng tinh huyết rèn luyện thần lôi, chém giết phiên tiên ma thần, bởi vậy có thể thấy bọn họ sát ý là có nhiều kiên quyết. Nhất trí đồng ý vận dụng tinh huyết sau, lão đạo xung phong đi đầu, trực tiếp cắn nát vào nó giữa, sau đó dùng chân khí trong cơ thể, ngạnh sinh sinh theo thể nội bước ra một giọt tinh huyết. Là dị địa đỏ tươi đến quỷ dị một giọt máu tươi. Ẩn chứa trong đó năng lượng càng là khiến người ta kinh ngạc. Bằng vào ta các loại tinh huyết rèn luyện thần lôi. Thần lôi chi uy đủ để đánh giết nhị phẩm chân thần. Lão đạo nổi giận gầm lên một tiếng, đem phiêu phù ở lòng bàn tay tinh huyết hướng phía mây đen đánh ra. Ngay sau đó, cái khác 12 vị đạo tử cũng giống như thế. Hiu hiu hiu. 13 tích tiên diễm tinh huyết bay ra, sau đó trực tiếp chui vào đen nhánh trong tầng mây. Ầm ầm. Xì xì xì, tinh huyết ngập vào mây đen, đột nhiên hào quang đại tác, ẩn chứa trong đó thần lôi bắt đầu sao động lên. Sao động đồng thời, còn không ngừng phát ra khiến người ta dùng mình tư tư thanh. Tầng mây hung uy cái thế, lực lượng nhảy lên tới một cái khiến người ta nhìn một chút cũng hai chân như nhũn ra tình trạng. Ha 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 ha, phiên thiên ma thần, hôm nay ngươi tiểu vẫn lạc tại nơi này đi. Lão đạo cười ha ha, bắt đầu đối vô biên ma khí bắt đầu lạnh lùng chế giễu. Mà lúc này đây, phiên thiên ma thần cũng tòng ma giận dữ bên trong lộ ra chân dung. Hắn không còn là lúc trước lưu đầu nhân bộ dáng, bị ma khí bao trùm sau đó. Hắn thế mà huyễn hóa ra chính mình bản thể, một đầu cao như sơn nhạc hắc sắc mang yêu, lộ ra bản thể phiên thiên ma thần khí thế cũng kéo lên, trở nên phi thường cường đại. Nhưng ở tầng mây trước mặt lại có vẻ phi thường nhỏ nhặt không đáng kể. Hô, phiên thiên ma thần bản thể ngẩng đầu nhìn một chút nổi lên hung uy tầng mây đột nhiên kinh hãi. Hắn có thể hiểu rõ cảm giác được, hạ một đạo thần lôi nếu là hành kích trên người hắn, hắn căn bản tiểu không cách nào ngăn cản. Rất nguy hiểm. Bỏ họ. Phiên thiên ma thần cho dù sĩ diện, nhưng mà ở tử vong sợ hãi hạ, hắn có lẽ lựa chọn chạy trốn. Một tiếng bỏ họ kêu, sau đó hắn trực tiếp xoay người bắt đầu chạy trốn. Hắn sợ. Ha 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 ha. Lúc này còn muốn đi. Một. Lão đạo sắc mặt dữ tợn, trên tay chỉ thiên kiếm gỗ đảo đột nhiên vung xuống. Trực chỉ phiên thiên ma thần chạy trốn bóng lưng. Ầm ầm. Đạt được kiếm gỗ đảo chỉ lệnh, tầng mây bên trong sớm đã ấp ủ hảo tuyệt thế thần lôi giống như một đoạn thoát dây cung tiễn. Thẳng đến phiên thiên ma thần mà đi. Oanh. Tia chốc màu đỏ ngòm xẹt qua thiên không, tản mát ra diệt thế hung uy. Thần lôi những nơi đi qua, không gian cũng nhịn không được run rẩy, không khí bắt đầu phát ra hoành minh. Ngoài trăm dặm quan sát biển người, tất cả đều không nhịn được phát run. Thần linh. Loại uy thế này chỉ sợ đều có thể đánh nát tiên địa đi. Xong rồi, khổng tước hoàng triều không thể cứu được, cái này phiên thiên ma thần hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc a, ta nguyên bản dùng mọi thứ đều có biến số, lại chưa từng nghĩ Khổng Tước hoàng triều vẫn là phải hủy diệt. Đám người kinh ngạc đồng thời còn run rẩy phát ra cảm thán. Trước mặt tất cả, thật quá kinh thế hai tục. Bọn hắn thế giới quan triệt để bị đổi mới. Bọn hắn tưởng tượng qua thần linh cường đại, nhưng mà sao cũng không ngờ rằng sẽ như thế cường đại. Một đạo phiểm điện, thế mà có thể đánh nát hư không, nhường không khí cũng phát ra minh. Quá cường đại. Giờ khắc này, bọn hắn đã cảm thấy Long Hổ giáo thực lực thế không thể đỡ, ngày sau rốt cuộc không có bất kỳ người nào có thể với Long Hổ giáo chống lại. Ngày hôm nay, Phiên Thiên Ma Thần cũng hẳn phải chết. Đó cũng không phải đứng ngoài quan sát nhìn vọng thêm suy đoán, mà là thần lôi uy lực thật quá cường đại. Không chỉ là người đứng xem dùng Phiên Thiên Ma Thần sẽ chết, tiểu liên Phiên Thiên Ma Thần chính mình cũng thấy được từ mình thai kiếp khó thoát. Bản ma thần hôm nay tiểu vẫn lạc tại ở đây sao? Ta không cam tâm, ta không cam tâm. Phiên Thiên Ma Thần không cam lòng gầm thét, đồng thời bốn vó điên cuồng vung dậy, hắn muốn ra tốc, mau trốn. Nhưng mà tốc độ của hắn khả năng nhanh hơn thần lôi. Chỉ chốc lát, thần lôi tiểu đuổi kịp hắn. Phiên Thiên Ma Thần lông tóc sợ lập, thần lôi còn chưa tới trước người, hắn liền đã cảm giác được khí tức tử vong. Tiểu tại tất cả mọi người, bao gồm Phiên Thiên Ma Thần chính mình cũng dùng chính mình muốn tử vong lúc. Đột nhiên, một thanh lóng lánh thất sắc quang thải thần kiếm đánh nát hư không, hoành không xuất thế. Bang! Bảy sắc thần kiếm đột nhiên xuất hiện, ngăn tại Phiên Thiên Ma Thần sau lưng, giúp hắn chặn huyết sắc thần lôi. Cả hai chạm vào nhau, sinh ra năng lượng kinh thiên động địa. Cái này mãnh liệt một kích, làm cho cả đại địa cũng chấn động. Rung động mạnh mẽ cảm giác, nhường xung quanh vài trăm dặm người đều có thể rõ ràng cảm giác được. Đại địa chấn động, mà trung tâm năng lượng khu vực mặt đất càng là trực tiếp bị đánh nát, tạo thành sâu không thấy đáy hẻm núi liệt vùng. Tất cả mọi người sợ ngây người. Long Hổ 13 đạo tử, Phiên Thiên Ma Thần, thiên hạ đang quan sát trận chiến đấu này người. Còn có bị trấn áp ở trong kinh đô ngàn vạn con dân cùng Khổng Tước hoàng triều thành viên hoàng thất, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, há to miệng. Bọn hắn nguyên dùng huyết sắc thần lôi uy danh đã là kinh thiên động địa, nhưng không ngờ rằng, thế mà còn có so với đây càng lực lượng cường đại. Ở tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, bụi đất tiêu tán. Mà Phiên Thiên Ma Thần đã sớm được toàn thân như nhũ ra, nằm trên mặt đất run lẩy bẩy. Vừa nãy hắn rõ ràng cảm giác được thần lôi sắp vênh trên người hắn, nhưng không ngờ rằng hoành không xuất thế một thanh bảo kiếm, cứu được hắn một mạng. Ở Phiên Thiên Ma Thần đến run lẩy bẩy đồng thời, cách đó không xa Long Hổ Sơn 13 đạo tử sắc mặt viết đầy hãi nhiên. Ai dám xen vào việc của người khác? Phản ứng đến lao đạo giận không kèm được. Bọn hắn hy sinh hơn 10 giọt tinh huyết mới hình thành tất sắc kỹ, thế mà bị nhân hóa minh bạch. Điều này có thể khiến cho hắn không sinh giận dữ. Lão đạo mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ tả hữu quan sát, đồng thời thiên hạ người cũng ở đó tả hữu xem xét, muốn nhìn một chút là ai, chắn Long Hổ 13 đạo tử tề lực phát ra một kích này. Chương 123 chương trấn áp 13 đạo tử. Tiểu dưới thiên người chờ mong lúc, không trung thất tinh kiếm không gian xung quanh run run một hồi, sau đó chậm chậm bắt đầu trở nên vặn mèo. Ở ngay sau đó, không gian thế mà trực tiếp tê liệt, tạo thành một cái khổng lồ hắc động. Hắc động xuất hiện, làm cho tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tụ tập ở hắc động bên trên. Dưới thiên người, còn có Long Hổ 13 đạo tử bén nhọn ánh mắt nhìn chăm chú, một đạo như có như không như tiên, thấy không rõ khuôn mặt vĩ ngạn nam tử theo trong lỗ đen đi rồi đi ra. Đạo thân ảnh này khí chất xuất trần, dáng người vĩ ngạn. Ngoại trừ thấy không rõ bộ mặt bên ngoài, cái khác điều kiện có thể xưng hoàn mỹ. Là ngươi? Nhìn xuất hiện tại trước mắt nam tử, Phiên Thiên Ma Thần trên mặt tràn ngập không dám cùng tin. Hắn đem trước mặt nam tử nhận đi ra. Hoặc là nói, nam tử này cho hắn quá sâu ấn tượng, nhưng hắn đời này cũng quên không được. Cái này người chính là đánh hắn nhiều năm Sở Nguyên. Phiên Thiên Ma Thần trong lòng vô cùng lộn xộn, sao cũng không ngờ rằng Sở Nguyên sẽ ở kiểu này thời điểm then chốt cứu hắn một mạng a. Giờ khắc này, Phiên Thiên Ma Thần nội tâm vô cùng phức tạp. Đối với Sở Nguyên hơi cảm kích, nhưng là lại hơi hận. Cảm kích là cảm kích vừa nãy Sở Nguyên cứu hắn một mạng, hận là Sở Nguyên dạy xéo hắn nhiều năm. Đây là Huyền Chân bóng trắng. Phiên Thiên Ma Thần đem Sở Nguyên nhận đi ra, đồng thời thiên hạ người cũng đem Sở Nguyên nhận đi ra. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không nhận thức Sở Nguyên, bọn hắn chỉ là đem Sở Nguyên xưng chi Huyền Chân bóng trắng. Đúng là Huyền Chân bóng trắng. Lúc trước hắn hủy diệt vô lượng tự lúc, dùng chính là chuôi này bảy sắc thần kiếm. Ta cũng đã nhìn ra, đây là Huyền Chân giáo bóng trắng đại nhân. Hắn tự mình cứu Khổng Tước hoàng triều đến rồi. Thiên hạ người phát ra vô số kinh hô, người tu luyện trong mắt lóe ra sùng bái. Bọn hắn đã đem Sở Nguyên xem như cầu đạo trên đường chí cao người mà đối đãi, mà đến không hết bình dân đồng dạng cũng là như thế. Chỉ bất quá đám bọn hắn ánh mắt bên trong sùng bái, nhưng so với người tu luyện còn muốn cuồng nhiệt, bởi vì bọn hắn đã đem Sở Nguyên xem như thần linh, tiên nhân đến đối đãi. Bọn hắn cảm ơn Sở Nguyên, nếu không có Sở Nguyên, Huyền Chân giáo sẽ không tồn tại ở trên đời này. Mà không có Huyền Chân giáo, bọn hắn những bình dân này mạng chẳng bằng con chó. Nếu là không có Huyền Chân giáo, tất cả Trung Nguyên đại địa chỉ sợ sớm đã cảnh hoang tàn khắp nơi, sát chết trôi khắp nơi. Hôm nay thiên hạ có thể như thế ổn định thịnh vượng, mọi thứ đều là bái trước mặt cái này vĩ ngạn nam tử ban tặng. Bình dân hai mắt bao hàm nhiệt lệ, lòng cảm kích không nói vô biểu. Mà cách đó không xa sắp bị chôn sống kinh đô thành nội bách tính, quan viên, thành viên hoàng thất cũng nhìn thấy Sở Nguyên vĩ ngạn thân ảnh. Bọn hắn so với bên ngoài bách tính còn kích động hơn. Bọn hắn nhóm đồng loạt quỳ xuống. Kim Long không được đối Sở Nguyên dập đầu, bày tỏ bọn hắn giờ phút này tâm trạng. Bọn hắn đều là người bình thường, sẽ chỉ dùng dập đầu đến bày tỏ. Huyền Chân bóng trắng tiền bối xuất thủ, chúng ta được cứu rồi. Huyền Chân giáo không phụ ta, ta nguyện ý Huyền Chân máu chảy đầu rơi. Tiền bối rốt cuộc đã đến, ta hoàng thất quốc phúc có thể bảo toàn. Sở Nguyên xuất hiện, chân chính cho kinh đô thành hơn ngàn vạn bách tính, còn có quan viên hoàng thất mang đến hy vọng. Bọn hắn giờ khắc này đối đãi Sở Nguyên, giống như đối đãi cứu thế chủ. Người đời kích động như thế, sùng bái Sở Nguyên như thần linh, nhưng mà Sở Nguyên không chút nào có thay đổi. Ở Sở Nguyên chính mình xem ra, hắn chỉ là làm phải làm, cũng không có cái gì không tầm thường. Hắn bây giờ chú ý nhất, có lẽ như thế nào giải quyết mất Long Hổ giáo cái này tâm phúc đại hoạn, để tránh ngày sau tái xuất biến cố. Ngươi chính là Huyền Chân bóng trắng, chính là ngươi chu sát ta giáo thánh tử, cùng giáo chủ. Từ trung quanh nhân khẩu bên trong nghe nói người trước mắt thân phận, lão đạo nét mặt lạnh như băng nói cực điểm. Long Hổ giáo chủ là hắn thân truyền đệ tử, mà Long Hổ giáo chủ đồ đệ càng là hắn đồ tôn. Hai người này quan hệ cũng cùng hắn phi thường thân cận, mà với chính mình cái này thân cận hai người đồng đều chết bởi người trước mắt chi thủ, hắn nét mặt tự nhiên là lạnh như băng, lại không túi đầu nhận lầm, các ngươi cũng sẽ giống như bọn họ. Sở Nguyên dùng rất bình thản ngữ khí hồi phục lão đạo. Theo trong giọng nói có thể nghe ra đến, Sở Nguyên căn bản không có đem trước mặt cái này 13 người để vào mắt. Ngươi quả thực là cuồng vọng đến cực điểm. Hôm nay bần đạo muốn dùng ngươi đầu lâu, tế điện ta đổ tử đổ tôn. Lão đạo bị khinh thị, trong lòng gầm thét lại lần nữa kéo lên một cái độ cao mới. Bị lửa giận làm mờ lý trí hắn căn bản là không có đi nghĩ tới, Sở Nguyên mạnh bao nhiêu. Hiện tại hắn chỉ muốn phải vận dụng toàn bộ lực lượng, đem người trước mắt chu sát. Năm lôi bị pháp, thôi động. Lão đạo nhấc kiếm chỉ thiên, thể nội quần quần chân khí thôi động, thông qua kiếm trong tay truyền thâu bước vào trong cao không mây đen tầng. Ầm ầm. Đạt được lực lượng gia trì, nguyên bản doanh giá huyết sắc thần lôi mây đen mềm nhũn xuống dưới mây đen lại lần nữa tinh thần lên. Điên cuồng chuyển động tầng mây bên trong, lại lần nữa nổi lên bén nhọn tia chớp. Chu sát. Lão đạo ra lệnh một tiếng, tia chớp đánh rớt. Những thứ này tia chớp, uy lực cũng rất cường đại, tiểu liền ra dày thịt béo phiên thiên ma vương cũng không thể ngăn cản. Bị tùy tiện doanh ra vết thương. Nhưng mà những thứ này thần lôi ở Sở Nguyên trước mặt, thật quá tiểu nhi khoa. Sở Nguyên không những sức chiến đấu phi thường cường đại không nói, với lại hắn còn có cảnh giới bên trên ưu thế. Hắn là nhị phẩm chân thần. Tinh tinh chi hỏa cũng dám với Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Sở Nguyên lạnh lùng chế giễu một tiếng, sau đó đưa tay vung lên, một đạo kình phong đánh ra. Bang! Kình phong đụng tới tia chớp, thế mà trực tiếp đem thần lôi cho đập tan. Tĩnh! Hiện trường một mảnh vắng ngắt. Tất cả mọi người cũng sợ ngây người. Tiêu Liên mới vừa rồi còn tức giận không thôi, lao đạo giờ khắc này cũng triệt để an tĩnh. Bọn hắn căn bản là không có dự liệu được, trước mặt cái này giống như tiên nhân hạ phàm nam tử, thế mà lại cường đại như thế. Khiêng ra một đạo kinh phong, có thể xua tan thần lôi, thế nhưng có thể đem phiên thiên ma thần cũng bị đả thương thần lôi. Sao ở Sở Nguyên trước mặt, giống như là hài đồng công kích đâu. Một hồi yên tĩnh sau này, lão đạo còn không hết hy vọng. Hắn quay đầu nhìn về phía chung quanh những người khác, phẫn nộ quát, các vị sư huynh đệ giúp ta. Nói xong, hắn lại lần nữa giơ lên trong tay kiếm, bắt đầu ấp ủ thần lôi. Mà chung quanh hắn cái khác đạo tử cũng nhao nhao bắt đầu đối tầng mây rót vào chính mình lực lượng. Liên tại bọn hắn trong lúc đó nỗ lực ấp ủ lúc, Sở Nguyên chậm rãi giơ tay lên cánh tay, đồng thời mở ra bàn tay. Cách đó không xa Thất Tinh Bảo Kiếm thật giống như nhận lấy lực hút một dạng, bay thẳng vào Sở Nguyên trong tay. Sở Nguyên nắm chặt Thất Tinh kiếm, quả quyết hướng phía trước vung ra một kiếm. Hưu! Một đạo hình cung kiếm khí mãnh liệt bắn mà ra, thạch nhập chữ trạng bỏ qua đại địa, bay về phía đang nổi lên thần lôi Long Hổ 13 đạo tử. Không tốt, chạy ngay đi. Kiếm khí gào thét, lão đạo lập tức chênh lệch đến tình huống không đúng, kiếm khí này quá cường đại, sẽ muốn mạng bọn họ. Bọn hắn xoay người định đào tẩu, nhưng mà Sở Nguyên sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Bọn hắn căn bản không kịp làm ra cái gì phản ứng, bọn hắn tựu bị một cỗ lực lượng thần bí cho trấn áp. Đây là Sở Nguyên thần chi lĩnh vực. Ở kiếm khí buộc phát đồng thời, Sở Nguyên còn chậm rãi thả ra chính mình thần chi lĩnh vực, đem chúng quanh trăm cây số phạm vi tất cả đều đã dung nạp vào trong. Các màn ngươi vô cùng thích trấn áp, ta hôm nay tựu để các ngươi nếm thử loại tư vị này. Sở Nguyên lạnh lùng tiếng vang lên, nhường Long Hổ 13 đạo tử trái tim lạnh một đoạn. Phúc. Bị trấn áp lại bọn hắn không làm được bất kỳ phản ứng nào, trực tiếp tựu bị kiếm khí bỏ qua cơ thể. Gào thét trắng toát kiếm khí đưa nó nhóm tập thể chém. Bởi vì tất cả không gian bị trấn áp duyên cớ, mặc dù bọn hắn nửa người dưới đã bị tách ra, nhưng mà cũng không có rơi xuống mặt đất, mà là còn duy trì lấy lúc trước tư thế. Có điều với lúc trước khác nhau là, giữa bọn họ nhiều một đạo chỉnh tề như mặt gương vết cắt. Đây là kiếm khí bỏ qua dẫn đến. Bị chém Long Hổ 13 đạo tử cũng chưa chết, bởi vì bọn hắn đã bước vào chân thần cảnh giới. Cảnh giới này cường giả nếu không bị chạm diệt thần thức lời nói, có phải không sẽ chết. Chém Long Hổ 13 đạo tử còn không tính hết, Sở Nguyên phất tay hướng phương bắc một trảo. Lúc trước bị Phiên Thiên Ma Vương ô nhiễm đại sơn tiểu bị Sở Nguyên bắt lại đến. Thích trốn sống, cũng để các ngươi nếm thử. Oanh! Sở Nguyên khống chế đại sơn, bao phủ Long Hổ 13 đạo tử, sau đó vang một tiếng to lớn ngọn núi, trực tiếp đem bọn hắn 13 người trấn áp. Khổng lồ sơn nhạc rơi xuống mặt đất, nhường nguyên bản vuông vức mặt đất cũng lom xuống vào trong. Sau đó tại cuối núi Long Hổ 13 đạo tử, càng là trực tiếp bị áp vào lòng đất. Dùng đại sơn đè lại Long Hổ 13 đạo tử sau đó, Sở Nguyên đưa tay lại là hai tòa trận pháp đánh ra. Chỉ để đem trọn ngọn núi biến thành một tòa nhà giam, mà Long Hổ 13 đạo tử đây là bị giam giữ tù phạm. Long Hổ giáo 13 đạo tử làm nhiều việc ác, hôm nay ta đem các ngươi trấn áp ở đây. Cảnh cáo thiên hạ. Sở Nguyên âm thanh như là đại đạo thanh âm, dưới thiên mỗi cái người bên thai quần quần. Tất cả mọi người triệt để nhìn xem lên người. Vài phút trước còn không ai bị nổi, hung uy cái thế Long Hổ 13 đạo tử, thế mà giống như này thoải mái bị chém chấn áp. Quá rung động. Tất cả mọi người tam quan lại lần nữa bị đổi mới. Bọn hắn nguyên dùng Long Hổ 13 đạo tử sức chiến đấu đã là thế gian mạnh nhất, lại chưa từng nghĩ Huyền Chân bóng trắng thế mà còn trên bọn họ. Hoàn toàn có thể nghiền ép bọn hắn. Giờ khắc này, thiên hạ người càng thêm sùng bái Sở Nguyên. Bọn hắn giống như Sở Nguyên kiếp trước nhìn thấy chút ít truy tinh tộc một dạng, điên cuồng người sùng bái chính mình. Không tước hoàng triều huệ đế xuất lĩnh bách quan, quy cảm ơn tiền bối đại ân đại đức. Mà kinh đô tử cấm thành nội, đương kim hoàng đế càng là xuất lĩnh bách quan trực tiếp cho Sở Nguyên quỳ xuống. Chẳng qua Sở Nguyên căn bản là không có chú ý những thứ này. Trấn áp Long Hổ giáo 13 đạo tử sau, Sở Nguyên ánh mắt vẩy một cái, nhìn về phía đã lâm vào mặt đất, sắp bị chôn khổng lồ kinh đô thành. Lên. Sở Nguyên khẽ quát một tiếng, đưa tay đem lâm vào mặt đất kinh đô thành trực tiếp nắm lên. Cường đại thần lực, kinh thiên động địa. Đưa tay ở giữa liền có thể rời núi lấp biển. Quá cường đại. Hiện trường vô cùng yên tĩnh, bọn hắn tất cả đều ngơ ngác nhìn nói tiên nhân một dạng thân ảnh. Chú ý đến hắn nhất cử nhất động. Chờ mong Sở Nguyên tiếp xuống sẽ làm cái gì. Tại thiên hạ người nhìn chăm chú, Sở Nguyên mắt sáng như đuốc, xoay người nhìn về phía ở ngoài ngàn dặm Long Hồ Sơn phương hướng. Mặc dù cách xa nhau ngàn dặm, nhưng Long Hồ Sơn trên dưới giáo đồ, các trưởng lão tất cả đều cảm nhận được ngập trời ý lạnh. Ở ngoài ngàn dặm kinh đô xảy ra sự việc, bọn hắn tất cả đều nhìn xem rõ ràng. Bây giờ bị Sở Nguyên ánh mắt để mắt tới, Long Hổ giáo trên dưới đệ tử các trưởng lão tất cả đều run rẩy quỳ xuống đến, đề xuất Sở Nguyên tha cho bọn hắn một mạng. Tiền bối, còn xin buông tha Long Hổ Sơn, ngày sau ta Long Hổ giáo nhất định tuân thủ luật pháp, không còn làm thiên hạ loạn lạc. Long Hổ giáo hư thần dập đầu cầu xin tha thứ. Lúc trước đối với Huyền Chân giáo phẫn hận, ở Long Hổ 13 đạo tử triệt để bị trấn áp một khắc, triệt để biến thành sợ hãi. Bây giờ bọn hắn chỉ muốn nhường Sở Nguyên thả bọn họ một mạng. Về phần báo thủ, còn có mặt mũi, đều là không trọng yếu đồ vật. Long Hổ giáo lại nhiều lần làm thiên hạ loạn lạc. Ta đã cho các ngươi cơ hội. Sở Nguyên lạnh lùng âm thanh truyền đến Long Hổ giáo. Long Hổ giáo các đệ tử lập tức mặt như cho tàn. Liên tại bọn hắn còn muốn tiếp tục cầu xin tha thứ lúc, một đạo kinh động toàn thế giới kiếm khí đã theo ở ngoài ngàn dặm nổ bắn ra đến đây. Bang! To lớn kiếm khí trực tiếp đem nguy nga cao ngất Long Hổ Sơn từ đó bổ ra. Mà trên núi Long Hổ giáo giáo đồ, có một phần nhỏ lập tức bị bốc hơi, biến mất ở trên đời. Bị kiếm khí bốc hơi chút ít Long Hổ giáo làm đồ, trên cơ bản đều là võ thánh, còn có hư thần cảnh giới cường giả. Mà võ thánh phía dưới giáo đồ, Sở Nguyên cũng không có đả thương tính mạng bọn họ, chỉ là đưa nó nhóm thể nội tu đủ hết cũng phế đi. Long Hổ giáo làm thiên hạ loạn lạc, đại bộ phận đều là cao tầng sai lầm. Sở Nguyên mặc dù phẫn nộ, nhưng mà cũng không mù quáng loạn giết. Hắn cho chút ít tầng dưới chốt các đệ tử, lưu lại một đầu sinh lộ. Làm xong cái này tất cả, Sở Nguyên không có ở kinh đô phụ cận dừng lại lâu, nhìn nằm trên mặt đất mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh Phiên Thiên Ma Thần một chút sau, trực tiếp tiểu đánh nát hư không rời đi. Phiên Thiên Ma Thần mặc dù không có hoàn thành hai người thỏa thuận, nhưng Sở Nguyên vẫn là không có đưa nó mang về ma quật, bởi vì Sở Nguyên còn muốn dựa vào hắn giúp đỡ chính mình tìm kiếm cái khác ma quật. Sở Nguyên xong chuyện phủ lão đi, nhưng mà kinh đô phụ cận tụ tập thiên hạ người lại là thật lâu không thể tiêu tán. Đặc biệt kinh đô thành nội hơn ngàn vạn bách tính, còn có huệ đế. Bọn hắn đối Sở Nguyên phương hướng rời đi lại là một hồi quy lệ. Sở Nguyên dưới thiên trong lòng người y nguyên đã thành chân chính thần linh, thủ hộ thiên hạ thần linh. Dưới thiên người điên cuồng sùng bái Sở Nguyên thủy triều bên trong, còn lộn xộn nhìn rất nhiều ẩn thế tông môn, còn có thế lực khác người. Bọn hắn kiến thức Sở Nguyên lực lượng cường đại sau, ngựa không dừng vó rời khỏi chỗ đầu tiên. Bọn hắn sợ bị Sở Nguyên phát hiện, sau đó bị chém giết. Thần linh chi lực, không phải bọn hắn có thể ước đoán. Chương 124 Chương Phúc Hải Ma Thần. Sở Nguyên trấn áp Long Hổ Sơn 13 đạo tử, hơn nữa còn một kiếm đem Long Hổ Sơn bổ ra sau. Chút ít tụ tập ở kinh đô chung quanh vô số bình dân, còn có người tu luyện cũng không có rời đi. Bọn hắn còn đang ở nguyên lai địa phương, quan sát lúc trước xảy ra đại chiến một mảnh chiến trường. Đặc biệt Sở Nguyên trấn áp Long Hổ 13 đạo tử toàn núi cao, càng là đã thành những người này quan sát trọng điểm. Tất cả mọi người minh bạch, ở kinh đô ngoài thành, tòa bề ngoài xấu xí bên dưới núi lớn, trấn áp 13 vị chân thần cường giả. Thật sự là vĩ lực a. 13 vị chân thần cũng tùy ý trấn áp. Huyền chân bóng trắng tiền bối rốt cục cường hãn đến cái gì trình độ? Quá cường đại, có Huyền chân giáo ở, thiên hạ này tiểu loạn không được. Long Hổ giáo mặc dù làm nhiều việc ác, nhưng 13 đạo tử dù sao cũng là chân thần. Sau này núi này có lẽ không muốn tùy ý tới gần đi. Đám người nghị luận ầm ĩ, có người mặt mũi tràn đầy thành kính quỳ rạp xuống đất, hướng phía Huyền chân sơn phương hướng cùng bái. Có người dám thán Sở Nguyên, còn có chân thần cảnh giới lực lượng. Nhưng càng nhiều người, có lẽ ở quan sát tọa trấn áp cái này Long Hổ 13 đạo tử đại sơn. Nhìn chung quanh hơn ngàn vạn đám người, còn có Sở Nguyên rời đi bóng lưng, cách đó không xa Phiên Tiên Ma Thần lúc này cũng đứng lên đến. Xung quanh rất nhiều người ánh mắt đang theo dõi hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy kiêng dè. Nhưng mà hắn không thèm để ý chút nào người khác ánh mắt, trong mắt của hắn chỉ có Huyền Chân giáo phương hướng. Hắn cường đại, vượt qua ta tưởng tượng, muốn báo thủ, chỉ sợ nhất định phải tìm thấy ta ba vị kết bái huynh đệ. Chỉ sợ chỉ có mượn nhờ bọn hắn lực lượng, mới có thể cứu ra vạn ma quật quần ma. Vừa nãy Sở Nguyên bộc phát ra để chiến đấu lực, thật khiếp hại Phiên Thiên Ma Thần. Hắn không giải quyết được Long Hổ 13 đạo tử, thế mà bị Sở Nguyên đưa tay trấn áp. May mà hắn vừa khôi phục thực lực lúc, thế mà còn nghĩ muốn đi đối phó Sở Nguyên. Chẳng qua khá tốt, lúc đó chính mình nhịn được. Nếu không lời nói, mình bây giờ chỉ sợ cũng đã sớm bị trấn áp. Đi trước đi. Trong thời gian ngắn muốn báo thù là không thể nào, đi trước tìm thấy ta ba vị huynh đệ, sau đó lại làm thương nghị. Phiên Thiên Ma Thần thu hồi bản thể, lại lần nữa trở thành lưu đầu nhân bộ dáng, hờ hững nhìn Huyền Chân Sơn phương hướng một chút, sau đó nhất phi trùng thiên, hướng phía phương đông phương hướng bay đi. Phiên Thiên Ma Thần rời đi, kinh đô đám người chung quanh, lúc này mới bắt đầu điên cuồng tràn vào lúc trước chiến trường, bắt đầu quan sát chân thần chiến đấu lưu lại dấu vết. Chân thần chiến đấu, dư ba phi thường cường đại. Rất nhiều địa phương, còn có lưu bọn hắn một tia ý chí. Những thứ này ý chí đối với một ít tu vi tương đối bình thường người mà nói, chuyện có thể tốt bao nhiêu địa phương. Lúc trước Phiên Thiên Ma Thần ở lúc, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà Phiên Thiên Ma Thần rời đi, bọn hắn điên cuồng tràn vào chiến trường, bắt đầu tìm kiếm chân thần lưu lại ý chí. Trong thời gian ngắn, tất cả kinh đô chung quanh biến thành người tu luyện dựng tay có thể nóng địa phương. Đến không hết người tu luyện đi vào ở đây, quan sát chân thần chiến đấu dấu vết. Càng nắm chắc hơn không rõ người tiến đến trấn áp Long Hổ 13 đạo tử đại sơn quan sát, nghị quan sát ra Sở Nguyên ý nghĩa lạ vận. Sở Nguyên chỉ là trong này đi ra một lần tay, ở đây trực tiếp tiểu biến thành người tu luyện trong suy nghĩ động thiên phúc địa. Thậm chí còn có thật nhiều người bắt đầu ở trấn áp Long Hổ Sơn 13 đạo tử trên ngọn núi lớn, bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời, chuẩn bị trường cư. Cái này nhất điểm, nhưng làm bị trấn áp Long Hổ 13 đạo tử bị chọc tức. Bọn hắn là cao cao tại thượng chân thần cường giả, thế mà bị một đám phía sau lưng ở trên đầu. Bọn hắn vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì, bọn hắn bị Sở Nguyên theo xuất trận pháp trấn áp. Không những không thể vận dụng lực lượng không nói, cơ thể đều không thể xê dịch nửa phần. Sở dĩ bọn hắn cũng chỉ có thể lòng mang phẫn hận, không thể đối với trên núi ở lại chút ít người tu luyện làm điểm cái gì. Chiến trường lửa nóng, luôn luôn không có hạ xuống đi. Luôn luôn đi qua gần 3 tháng thời gian tà hữu, người lưu lượng mới hơi được rồi một ít, không có vừa mới bắt đầu khổng lồ. Theo thời gian chuyển rời, 3 tháng trước đánh một trận, nhiệt độ cũng chậm chậm đi xuống. Chẳng in qua khi mọi người nhìn thấy kinh đô bên ngoài tòa hát sơn lúc, tất cả mọi người vẫn là không nhịn được nhớ ra tình cảnh lúc đó. Về nghĩ chàng cảnh lúc, bọn hắn còn không nhịn được cảm thán một tiếng, Huyền Chân giáo tiền bối, thực sự là vĩ lực a. Thiên hạ dân chúng, đối với Sở Nguyên sùng bái đã đạt tới đỉnh núi. Tất cả mọi người đem Sở Nguyên xem trong lòng tín ngưỡng. Đối với Sở Nguyên như thế kính trọng không chỉ là thiên hạ bách tính muôn dân, Tiêu Liên Khổng Tức hoàng triều hoàng thất đều đã đem Sở Nguyên xem như thần linh mà đối đãi. Từ 3 tháng trước đánh một trận sau đó, Khổng Giao nói được thì làm được. Thất Nương Khổng Tức hoàng triều đem Sở Nguyên bài vị đưa vào hoàng thất bên trong thái miếu, vĩnh hưởng hậu thế đèn nhang. Ngoại giới đối với Sở Nguyên như thế tôn sùng, tại hậu sơn tu luyện Sở Nguyên đối với cái này hoàn toàn không biết. Hắn ra tay, chưa bao giờ là tranh thủ như vậy hư danh. Hắn cũng không quan tâm những thứ này hư danh. Hắn ở đây ứ người, đơn giản chính là mấy cái mà thôi. Trấn áp Long Hổ Sơn 13 đạo từ sau, Sở Nguyên thâm cư không ra ngoài, mỗi ngày chính là nỗ lực tu luyện đánh dấu, đối với ngoại giới tình huống tờ ơ. Phiên Thiên Ma Thần ra ngoài cũng có hơn 3 tháng, chỉ sợ không bao lâu rồi sẽ tìm tới cửa. Đến lúc đó hẳn là có thể mượn cơ hội tìm thấy ma quật sở tại địa. Chỉ cần ra cố ma quật phong ấn, ta cũng có thể hảo hảo yên tĩnh một đoạn thời gian. Sở Nguyên tính toán thời gian một chút, cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều, Phiên Thiên Ma Thần là lúc trở về tìm chính mình báo thù. Lúc trước Sở Nguyên sở dĩ đưa hắn thả ra, chính là muốn hắn mang theo ma đầu nhóm đến đây tìm chính mình báo thù. Đến lúc đó chính mình không chỉ có thể tăng thực lực lên không nói, hơn nữa còn có thể tìm tới ma quật cửa vào. Chỉ cần tìm được ma quật, đồng thời ra cố phong ấn sau, chính mình có thể yên tĩnh một đoạn thời gian. Đông Hải. Nơi này là Thần Châu đại lục tối đầu đông. Qua ở đây, bên ngoài chính là kéo dài vô tận biển cả. Tại đây kéo dài vô tận trong biển rộng, sinh hoạt rất nhiều không biết chủng tộc, còn có phi thường cường đại tồn tại. Có điều những thứ này cường đại tồn tại, bình thường đều ở biển sâu, với trên bờ gặp nhau không nhiều, sở dĩ người đời đối với ở đây biết rất ít. Kéo dài vô tận biển cả sóng cả mấy liệt, cuốn lên vô số bọt nước đập bên bờ. Ở hôm nay, một con mặt lộ hung tướng, sắc mặt như than đá ngưu đầu nhân đi tới ở đây. Hắn là ngàn dặm xa xôi từ Trung Nguyên kinh đô đổi tới ở đây Phiên Thiên Ma Thần. Hắn hôm nay tới đây bên trong mắt, chính là tỉnh lại hắn nhị đệ. Phúc Hải Ma Thần. Nhị đệ. Ngủ say ngàn năm, lúc này còn không thức tỉnh. Phiên Thiên Ma Thần đối biển cả phát ra gầm thét, đồng thời trong tay tối rượu thạch tinh búa còn hướng trước đột nhiên vung chặt. Oeng. Một đạo búa phong chém vào đang cuộn trào mãnh liệt mặt biển bên trên, khổng lồ nước biển lập tức hướng hai bên mở ra, lộ ra một cái thông hướng đáy biển chỗ sâu lối đi. Nhìn hiện lộ ra đến lối đi, Phiên Thiên Ma Thần hơi cười một chút. Ngay sau đó lại là một búa về phía trước bổ tới. Xuất thế đi. Phiên Thiên Ma Thần đầy mắt kích động nói. Chương hai búa, trực tiếp bổ vào sông trần trụi trên giường. Bang một tiếng, một hồi thủy tinh vỡ vụn tiếng vang lên, ngay sau đó đáy biển bắt đầu dâng trào ra khổng lồ ma khí. Phúc Hải Ma Thần tự phong ma quật phong ấn, bị Phiên Thiên Ma Thần mở ra. Hống. Phong ấn vừa mở ra, một thanh âm vang lên triệt mây tiêu tiếng long ngâm vang lên. Ngay sau đó, một đầu khổng lồ màu đen nhạt dao long vọt ra khỏi mặt nước, trực trùng vân tiêu. Ha 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 ha. Hoàng kim đại thế, ta Phúc Hải Ma Thần vượt qua ngàn năm mà đến rồi. Một thế này, bản ma thần nhất định phải xưng tôn. Giao long xuất thế, hưng phấn phát ra tiếng giống. Nhị đệ. Bên bờ, Phiên Thiên Ma Thần nhìn phóng lên tận trời giao long, cười hô. Phúc Hải đại thánh nghe được âm thanh, lập tức xông về bên bờ. Hắn thần tình kích động vô cùng, không nghĩ tới xuất thế thứ nhất cái nhìn thấy người, thế mà chính là đại ca hắn, Phiên Thiên Ma Thần. Đại ca, ngươi như thế nào trong này? Là ngươi tỉnh lại ta. Phúc Hải Ma Thần huyễn hóa thành long đầu người bộ dáng, đi đến Phiên Thiên Ma Thần trước mặt nói. Không sai, là ta đem ngươi tỉnh lại. Hoàng kim đại thế đã mở ra, ta thấy các ngươi chậm chạp chưa thể xuất thế, liền chủ động đến đây tỉnh lại ngươi. Phiên Thiên Ma Thần gật gật đầu nói. Hảo. Đại ca chúng ta xuyên việt rồi ngàn năm qua đến hiện thế, đời này chúng ta bốn huynh đệ liên thủ nhất định có thể chúa tể tất cả Thần Châu đại lục. Phúc Hải Ma Thần hào tình vạn trượng, mở miệng muốn chúa tể toàn bộ thế giới. Bọn hắn tự phong ngàn năm, chính là đi vào một thế này xưng vương xưng tôn. Dưới mắt vừa mới xuất thế, hắn đối với ngoại giới tình huống một chút cũng không hiểu rõ, tự nhiên là phách lối vô cùng. Nhưng Phiên Thiên Ma Thần thật là không giống nhau. Nhìn Phúc Hải Ma Thần hào tình vạn trượng bộ dáng, Phiên Thiên Ma Thần nét mặt có chút đắng sát. Nhị đệ, bây giờ ngoại giới tình huống vô cùng phức tạp, chỉ sợ ta nhóm làm việc được thu liễm một ít không non quá mức cao điệu. Phiên Thiên Ma Thần mặt mũi tràn đầy nhận thức đối Phúc Hải Ma Thần nói. Ừm. Đại ca, Hoàng Kim đại thế vừa lên, người ta đều là cường đại chân thần không nói, chúng ta tay thấp riêng phần mình còn có hơn vạn tôn ma đầu, thế gian người nào có thể ngăn cản chúng ta? Phúc Hải Ma Thần rất là không giải thích nói. Ngàn năm trước kia, bọn hắn liền đã suy tính bây giờ. Thiên địa trải qua mạt pháp thời đại, nhất định mọi thứ đều là bắt đầu lại từ đầu. Thiên địa khôi phục quá trình là dài đằng đẵng, một thế này người tu luyện muốn tu luyện tới đỉnh phong cũng cần muốn một cái quá trình. Mà bọn hắn thì là khác nhau, tự phong mà đến, xuất thế chính là đỉnh phong. Trên đời này còn có cái gì có thể để bọn hắn kiêng dè? Nhị đệ, ngươi nghe ta nói. Phiên Thiên Ma Thần vẻ mặt ăn hết chết hải tử dường như, đem chính mình cảnh ngộ, còn có Sở Nguyên cường đại tất cả đều nói cho Phúc Hải Ma Thần. Ngươi loại phi thường cường đại, ta sở dĩ vội vàng đem ngươi tỉnh lại, chính là muốn mượn nhờ lực lượng ngươi đem nó đánh bại, kể từ đó ta vạn ma quật quần ma cũng có thể xuất thế. Đến lúc đó chúng ta mới có thể chúa tể thiên hạ. Phiên Thiên Ma Thần nét mặt rất là khó coi nói. Hắn là ma thần. phi thường cường đại tồn tại. Bây giờ lại muốn ở chính mình nhị đệ trước mặt, nói chính mình là thế nào bị ngược. Loại tâm trạng thực sự là quá khó tiếp thu rồi. Nói xong chính mình cảnh ngộ, Phiên Thiên Ma Thần thật muốn tìm cái địa may tiến vào đi. Thật quá bẽ mặt. Thực sự là lẽ nào lại như vậy? Ỷ vào trước tu hành một bước, bắt nạt ta đại ca tu vi chưa về đỉnh phong. Ta bây giờ liền đi làm thịt hắn, cho đại ca ngươi báo thủ. Nghe xong Phiên Thiên Ma Thần cảnh ngộ, Phúc Hải Ma Thần giận không kèm được, đưa tay trộn một cái, dùng trong không khí bọt nước hình thành một thanh đại kích muốn đi tìm Sở Nguyên tính sổ sách. Phúc Hải Ma Thần chỉ nghe Phiên Thiên Ma Thần là thế nào bị sỉ nhục, hoàn toàn không để ý đến Phiên Thiên Ma Thần miêu tả Sở Nguyên kinh thiên chiến lực. Mắt thấy Phúc Hải Ma Thần muốn đi tìm Sở Nguyên, Phiên Thiên Ma Thần liền đưa tay ngăn cản, "Nhị đệ, ngươi không nên vọng động, ngươi mới vừa vặn xuất thế, tu vi cũng không đến đỉnh phong, ngươi có lẽ trước đi với ta đem tam đệ tứ đệ tìm thấy, lại đi báo thủ cũng không muộn." Phiên Thiên Ma Thần thật sợ Sở Nguyên, không có tuyệt đối nắm chắc, hắn có phải không dám tùy tiện đi tìm Sở Nguyên báo thủ. Phúc Hải Ma Thần dừng lại một chút, cẩn thận một nghĩ cảm thấy Phiên Thiên Ma Thần nói có đạo lý. Chính mình cũng mới vừa xuất thế, tu vi còn chưa tới đạt đỉnh phong, lúc này chính mình dù là đi tìm Sở Nguyên cũng không có cái gì hiệu quả, còn không bằng hảo hảo phát dục một đoạn thời gian lại đi đâu. "Hảo, đại ca ta nghe ngươi." Phúc Hải Ma Thần gật đầu đáp ứng xuống, lập tức hắn lại xoay người nhìn về phía lộ ra thềm lục địa. "Tỉnh lại." Phúc Hải Ma Thần đại kích vung lên, phát ra gầm lên giận dữ, trực tiếp liền đem hắn ma quật chi trùng quần ma cho tỉnh lại. "Hô." Vô số ma khí dâng trào, vô số ma đầu từ đáy biển xông ra. Bọn hắn đều là Phúc Hải Ma Thần nhận lấy quần ma, bọn hắn chỉ nghe theo Phúc Hải Ma Thần mệnh lệnh. "Ha ha ha, hoàng kim đại thế, bản ma vương rốt cuộc đã đến." "Hoa, thật là nồng nặc linh khí. Một thế này ta muốn đột phá chân thần. Tiên sống đại thế, khẳng định có phi thường mỹ vị huyết thực. Ta muốn huyết thực." Quần ma luận vũ, cường đại ma khí đem toàn bộ Đông Hải bên bờ cũng cho che giấu. Một ngày này, Đông Hải bên bờ ma khí che khuất bầu trời, xung quanh vài trăm dặm người đều có thể trông thấy Đông Hải bên này tiếng động. Tỉnh lại quần ma, Phiên Thiên Ma Thần cùng Phúc Hải Ma Thần ngựa không dừng vó chạy tới phương nam. Bọn hắn muốn đi tìm bọn hắn tam đệ, Đoạn Không Ma Thần. Chương 125 chương tứ đại ma thần. Phương Nam. Một tòa vách đá vạn trượng phía dưới, Phúc Hải Ma Thần cùng Phiên Thiên Ma Thần đi tới nơi đây. Hai người bọn họ mang theo Đông Hải bên bờ xuất thế quần ma tập thể ngước đầu nhìn lên trước mặt vách đá vạn trượng. Năm đó, chúng ta bốn huynh đệ riêng phần mình lựa chọn vừa ra bí ẩn chỗ tự phong. Ta lựa chọn Huyền Chân Sơn, ngươi lựa chọn Đông Hải, mà tam đệ thì là lựa chọn trước mặt tòa này vách đá vạn trượng. Hắn tự phong địa điểm, tựu trong vách núi đoàn một tòa bí ẩn trong động quật. Phiên Thiên Ma Thần không nhanh không chậm nói: "Hảo đại ca, ta bây giờ liền đi tỉnh lại tam đệ." Phúc Hải Ma Thần đổi thân biến đổi, biến thành giao long sông lên thiên không. Ngay sau đó, hắn ở đây vạn trượng trên vách đá dựng đứng, tìm được rồi Phiên Thiên Ma Thần miêu tả cái bí ẩn động quật. Đây là một cái cao mấy chục mét, rộng lớn khái 5-6 mét sườn núi động. Một dạng sườn núi động có thể có như vậy quy mô, đã phi thường khổng lồ, nhưng mà ở vách đá vạn trượng trước mặt, hắn quả thực có vẻ phi thường bí ẩn. Phiêu phù ở sườn núi trước động, Phúc Hải Ma Thần há mồm tiểu phun ra nước biển vô tận, cọ rửa sườn núi động. Những thứ này nước biển mang theo rất cường đại linh lực, bọn hắn cọ rửa tiến sườn núi động, chỉ chốc lát sườn núi động liền có kịch liệt phản ứng. Kịch liệt âm thanh đột nhiên vang lên, trong động bắt đầu phun trào ma khí. Phong ấn bị Phúc Hải Ma Thần mở ra. "Tam đệ, mau mau xuất thế." Nhìn dâng trào đi ra khẽ khẽ ma khí, Phúc Hải Ma Thần hai mắt tỏa sáng. "Hưu." Phúc Hải Ma Thần vừa dứt lời, một đạo thiểm điện dường như bóng đen chợt theo trong động của sông ra. Đây là một con khuôn mặt hung ác, nanh vuốt sắc bén con rơi. Hắn chính là Phiên Thiên Ma Thần còn có Phúc Hải Ma Thần Tam đệ, Đoạn Không Ma Thần. "Ha ha ha ha, bản ma thần xuất thế rồi." Huyết khí tràn đầy, thực lực cường đại người tu hành run rẩy đi. "Cẩn thận bản ma thần hút khô các ngươi huyết dịch." Đoạn Không Ma Thần âm thanh vô cùng sắc bén cười ha ha. Đồng thời hắn mở ra hai cánh sông lên thiên không liền bắt đầu hấp thu chung quanh linh khí. Khổng lồ linh khí điên cuồng bị hắn hấp thu. Hắn khô quắt thân thể giống như lúc trước Phiên Thiên Ma Thần một dạng, bắt đầu trở nên bão hòa lên. Ở Đoạn Không Ma Thần hấp thu linh khí, khôi phục thực lực đồng thời, trong động quật còn có đến không hết ma đầu xông ra. Bọn hắn là Đoạn Không Ma Thần thủ hạ. Bọn hắn đều là thuần chính nhất yêu ma. "Thở. Huyết dịch, ta muốn máu mới. Ta dạ ma tái hiện nhân gian, từ đây người đời sẽ run rẩy vượt qua đêm tối." Quân ma gào thét, hưng phấn gọi, vang vọng xung quanh hơn 10 dặm. Bình dân bách tính nghe những thứ này bén nhọn, chói tai tiếng gào thét tất cả đều run lẩy bẩy. Rất nhanh, bọn này ma đầu hấp thu linh lực hoàn tất. Ngay sau đó, Phiên Thiên Ma Thần liền đem lúc trước với Phúc Hải Ma Thần nói chuyện qua, lại lần nữa với Đoạn Không Ma Thần nói một lần. Đoạn Không Ma Thần tính cách phi thường âm hiểm trầm ổn. Nghe nói Phiên Thiên Ma Thần cảnh ngộ sau, hắn cũng không nghĩ Phúc Hải Ma Thần, trực tiếp muốn đi Huyền Chân Sơn ra tay, hắn mà là phi thường bình tĩnh phân tích thế cục, cảm thấy Phiên Thiên Ma Thần nói đúng. Nhất định phải tỉnh lại bọn hắn tứ đệ, sau đó bọn hắn tập thể đột phá nhị phẩm chân thần sau đó, mới có thể đi tìm Sở Nguyên báo thù. Tam đệ, ngươi cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi. Bây giờ thời gian cấp bách, chúng ta có lẽ vừa đi vừa nói đi, phải nhanh một chút tỉnh lại tứ đệ. Phiên Thiên Ma Thần nói. Hảo, chúng ta đi. Đi phía tây đại mạc tỉnh lại tứ đệ. Đoạn Không Ma Thần bén nhọn cười một tiếng, sau đó mở ra hai cánh tiểu hướng phía tây bay đi. Phiên Thiên Ma Thần, Phúc Hải Ma Thần mang theo quần ma theo sát phía sau. Một lũ trùng trùng điệp điệp đại ma vương, đồng loạt hướng phía tây mà đi. Trong thời gian ngắn, hai nơi địa phương phun trào kịch liệt ma khí, điều này khiến cho Huyền Chân Giáo rất nhiều phân dạy chú ý. Bây giờ toàn bộ thiên hạ cũng có Huyền Chân Giáo phân dạy, sở dĩ thiên hạ hơi vừa có cái gì tiếng động, Huyền Chân Giáo đều có thể trước tiên biết được. Trường môn, hai nơi ma quật xuất hiện, bọn hắn thanh thế to lớn nhưng mà cũng không giết hại bách tính, mà là kết bạn mà đi hướng phía tây đi. Có phần giáo phụ trách nhân đuổi tới Huyền Chân Sơn, gần mấy ngày ma quật xuất thế thông tin, nói cho Tần Chính. Tần Chính nghe xong người phụ trách bẩm báo thông tin, nét mặt có chút hiếu kỳ lên. Theo đạo lý mà nói những ma đầu này xuất thế, thế tất lại làm thiên hạ loạn lạc, tạo thành một ít dung chuyện. Mà những ma đầu này sao như thế tuân thủ luật pháp? Cái này có chút nhường Tần Chính phản ứng chẳng qua đến. Bọn hắn lai lịch là cái gì điều tra rõ ràng sao? Còn có thực lực bọn hắn? Tần Chính đột nhiên dò hỏi. Ma quật xuất thế sau, vừa vặn có người ở phụ cận, nghe nói bọn hắn là cái gì phiên tiên ma thần, phúc hải ma thần, đoạn không ma thần. Về phần bọn hắn thực lực, chúng ta không được biết, nhưng là từ khí thế nhìn lại, bọn hắn cũng mạnh phi thường. Phân giáo phụ trách nhân một năm một mười đưa hắn những gì mình biết tình huống, tất cả đều bẩm báo đi lên. Nghe xong lời nói này, trong đại điện rất nhiều trưởng lão bắt đầu châu đầu ghé thai, phân tích chuyện này. Trường môn, ta giáo bên trong có một bản lão tổ lưu lại điện tịch, nói không chừng phía trên ghi chép những thứ này mà quật thông tin. Ta nghĩ có thể lấy đi ra nhìn xem một chút. Mọi người ở đây một luận ở giữa, thương lão đại trưởng lão đứng lên đến nói chuyện. Hắn là Huyền Chân giáo tư lịch tối lao trưởng lão, hắn đối với Huyền Chân giáo hiểu rõ, so với Tần Chính còn nhiều. Ta Huyền Chân giáo thế mà còn có kiểu này điện tịch. Mau mau mang tới nhìn xem. Tần Chính hơi kinh hỉ nói. Nặng. Đại trưởng lão chắp tay, sau đó ở hai tên đệ tử giúp đỡ hạ rời khỏi đại điện, đi tàng kinh các. Cũng không lâu lắm, đại trưởng lão trong tay cầm một bản siêu dày cổ phát sách vợ về tới đại điện. Trường môn, bọn hắn đối cảnh ta điều tra rõ ràng. Phiên Tiên ma thần, Phúc Hải ma thần, Đoạn Không ma thần, Hám Địa ma thần, bốn người này là tung hoành thượng cổ tứ đại ma thần. Bọn họ ở đây thượng cổ tiểu thực lực phi thường cường đại, đồng thời thủ hạ còn quản lý hơn vạn danh ma đầu, thực lực phi thường cường hãn a. Đại trưởng luận điệu cũ dích tra rõ ràng bọn hắn bối cảnh sau, nét mặt cũng bắt đầu trở nên khẩn trương lên. Bởi vì theo cổ tịch bên trên ghi chép đến xem, bốn người này đều là chân thần cảnh giới tồn tại, hơn nữa còn là phi thường cường đại loại chân thần. Chủ yếu nhất là, bọn hắn dưới tay mỗi người đều có hơn vạn tôn ma đầu, có thể nói là thành thế ngập trời. Mau đem tới ta xem một chút. Nghe xong đại trưởng lão nói tới, Tần Chính cũng khẩn trương. Tiếp nhận cổ pháp điện tịch, liền bắt đầu tìm đọc. Tứ đại ma thần chính là kết bái huynh đệ, từng xuất lĩnh rất nhiều ma đầu thống lĩnh qua một thời đại. Tần Chính vô thức đem sách vở bên trên câu chữ niệm đi ra. Hiểu rõ rõ ràng cái này tứ đại ma thần bối cảnh sau đó, Tần Chính cảm giác được áp lực rất lớn. Bốn người này, thực lực cũng phi thường cường hãn, đồng thời thủ hạ bọn hắn còn có rất nhiều ma đầu. Thật không tốt đối phó. Tần Chính sắc mặt có chút khó coi nói, chẳng qua khá tốt, những người này xuất thế cũng không có làm loạn, đó là một tin tức tốt. Nhưng dù vậy, chúng ta cũng không thể phớt lờ, lập tức phái ra trinh sát nhìn chằm chằm bọn hắn. Nếu là có gì cử động khác thường, lập tức báo cáo nhanh cho ta nghe. Hồi hộp đồng thời, Tần Chính cũng phi thường bình tĩnh làm ra phản ứng. Những năm này ma luyện đã đem hắn rèn luyện thành một cái phi thường trầm ổn trưởng môn. Mặc dù ở rất nhiều sự kiện lớn trước mặt, hắn khả năng có lẽ khó mà khống chế chính mình tâm tình khẩn trương, nhưng hắn lại có thể nhanh chóng làm ra phản ứng. Cái này nhất điểm, thật là tốt ưu điểm. Chúng ta lập tức đi làm. Có trưởng lão lĩnh mệnh, xoay người điều động trinh sát đi. Làm ra chỉ lệnh sau đó, hội nghị cũng giải tán. Tần Chính vội vàng xử lý trong giáo sự vụ, mà các trưởng lão cũng muốn về đến cương vị mình đi lên. Bây giờ Huyền Chân giáo đã không phải là lúc trước cái ở chết một góc giáo phái, mà là tất cả Khổng Tước Hoàng Triều quốc giáo. Hắn phồn bận biểu trình độ, thậm chí còn muốn vượt qua Khổng Tước Hoàng Triều hoàng đế. Phiên Thiên Ma Thần đem Phúc Hải Ma Thần, Đoạn Không Ma Thần tỉnh lại sau đó, bọn hắn lại ngựa không dừng vó chạy tới phía Tây Đại Mạc. Thời đại thượng cổ, bọn hắn bốn huynh đệ kết bái, hợp thành thống lĩnh một thời đại tổ hợp. Mà ở dự đoán được mạt pháp thời đại tiến đến lúc, bọn hắn mỗi người đi một ngả, lựa chọn bốn phương tám hướng tiến hành tự phong. Thân tính thích nước Phúc Hải Ma Thần lựa chọn phương Đông Đông Hải bên bờ. Cánh kích trường không Đoạn Không Ma Thần lựa chọn phương Nam vách đá và trượng. Ma lực Hám Thiên Phiên Thiên Ma Thần lựa chọn Trung Nguyên Huyền Chân giáo bí ẩn phía sau núi. Mà bọn hắn tứ đệ, cũng là bọn hắn bốn huynh đệ bên trong người mạnh nhất vị thứ tư ma vương, thì là lựa chọn phương Tây Hoang Mạc. Phía Tây Hoang Mạc là kéo dài vô tận đại hoang sa mạc, điều kiện thập phần gian khổ. Trải qua một đoạn thời gian trèo non lội suối, Phiên Thiên Ma Thần mang theo hai vị huynh đệ, còn có hơn hai vạn danh ma đầu trùng trùng điệp điệp chạy tới phía Tây Đại Mạc bên trong. Tứ đệ thích chói chang liệt nhật, sở dĩ hắn mới lựa chọn lâu dài nhiệt độ cao Đại Mạc tiến hành tự phong. Phiên Thiên Ma Thần nhìn trước mặt kéo dài vô tận sa mạc, trong miệng từ tốn nói: "Lão tứ tập tính hơi kỳ lạ, theo đạo lý mà nói hắn tìm một chỗ non xanh nước biết thung lũng tự phong mới là tốt hơn, nhưng không biết gì hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn ở đây lúc này." Phiên Thiên Ma Thần một bang Phúc Hải Ma Thần cũng mở miệng nói chuyện. Hắn là một đầu giao long huyễn hóa mà đến, vô cùng ghét đại hoang bên trong loại hoàn cảnh này. Đồng thời hắn cũng không hiểu rõ, cái gì tứ đệ sẽ chọn cái này địa phương. Bọn hắn tứ đệ, Hám Địa Ma Thần là một tôn kỳ lân yêu thú, có một nửa thuần khiết kỳ lân huyết mạch. Như thế nào thích khu vực này? Phúc Hải Ma Thần trăm mối vẫn không có cách giải. Đại ca ngươi biết rõ sao? Phúc Hải Ma Thần không nghĩ ra, quay đầu liền bắt đầu hỏi Phiên Thiên Ma Thần. Ngươi đây tiểu có chỗ không biết. Lão tứ mặc dù có kỳ lân huyết mạch, nhưng trung quy chỉ có một nửa. Tại thượng cổ lúc lão tứ từng chiếm được một bản bí pháp, chỉ cần tu hành một bản bí pháp sau đó, hắn liền có thể đem thể nội kỳ lân huyết mạch toàn bộ kích hoạt, đồng thời thành cường đại hỏa kỳ lân huyết mạch. Tu hành quyển công pháp này, hắn mới có thể lựa chọn nơi đây. Vừa đi, Phiên Thiên Ma Thần một bên nói ra những nguyên nhân này. Nghe xong Phiên Thiên Ma Thần nói tới, Phúc Hải Ma Thần, Đoạn Không Ma Thần nhẹ gật đầu, minh bạch. Nguyên lai là như vậy, lão tứ thực sự là thiên phú dị bẩm. Ngàn năm trước thực lực đã mạnh hơn chúng ta bên trên rất nhiều. Nếu là kích hoạt lên hỏa kỳ lân huyết mạch, nhất định vô địch thiên hạ. Phúc Hải Ma Thần ngạc nhiên nói. Ha ha, thiên phú cường đại không tính cái gì, chính yếu nhất lão tứ còn trẻ tuổi. Hắn sau này độ cao, chỉ sợ ta nhóm chỉ có thể ngước nhìn. Phiên Thiên Ma Thần cười ha ha, hắn đối với Hám Địa Ma Thần đánh giá vô cùng cao. Đại ca nói đúng, lão tứ về sau nhất định bất khả hạ lượng. Hai người đồng thời gật đầu, đồng ý Phiên Thiên Ma Thần thuyết pháp. Phiên Thiên Ma Thần bước vào đại hoang sau, mang theo hơn hai vạn tôn ma đầu lại tìm hai ngày. Cuối cùng, ở một tòa ẩn tàng núi lửa bên trong, tìm được rồi hám địa ma thần tự phong địa điểm. Đây là một tòa khổng lồ miệng núi lửa. Theo miệng núi lửa nhìn xem đi, có thể trông thấy lòng đất lưu động nóng bỏng dung nham. Nhìn nhiệt độ cao như thế địa khu, Phúc Hải ma thần cùng Đoạn Không ma thần cũng nhịn không được nuốt một cái nước bọt. Tiểu này ma địa phương, chỉ sợ cũng chỉ có lao tứ có thể chịu được đi. Phúc Hải ma thần nói. Phiên Tiên ma thần không trả lời Phúc Hải ma thần lời nói. Hắn mà là móc ra hắn binh khí, tối diệu thạch tinh búa, đối núi lửa bên trong lưu động dung nham huy vũ ra một búa. Ầm. Chân khí va chạm, nhường nguyên bản bình ổn lưu động dung nham lập tức phá vỡ cân đối. Hơn vạn độ dung nham bắt đầu kịch liệt cuộn cuộn, đồng thời còn đang chậm rãi tràn ra. Núi lửa này tựa như tiểu bị chọc giận một dạng, sẽ phải phát ra lửa giận, đá phún xuất tương. Không tốt, chạy ngay đi. Phát giác được tình huống không đúng, Phiên Thiên Ma Thần hét lớn một tiếng, quay đầu liền chạy. Cái khác hai tôn ma thần, còn có ma đầu nhóm cũng nhao nhao lui lại. Chương 126 chương hám địa ma thần. Bang. Ở bọn hắn vừa chạy đi không bao lâu, núi lửa triệt để phun trào. Hơn vạn độ dung nham, giống như nước biển một dạng điên cuồng tuôn ra. Chỉ chốc lát liền đem tất cả núi lửa ngọn núi che giấu vào trong. Ngay tại lúc dung nham dâng trào, hướng bốn phương tám hướng dung manh lao tới đồng thời. Dung nham dâng trào chỗ thượng không, không gian bắt đầu run run. Nương theo lấy một hồi tiếng oanh minh đi qua sau, một cái dung nham một dạng vòng xoáy hình thành, có bảng bạc ma khí theo trong nước xoáy tuôn ra. Ở ma khí dâng trào đồng thời, vòng xoáy bên trong còn có đếm mãi không hết kêu rên, gào thét, hưng phấn gào thét. Đây là quần ma thức tỉnh dấu hiệu. Ha ha ha, chúng ta tìm thấy lao tứ. Lao tứ tự phong địa điểm quả nhiên trong này. Nhìn vô biên ma khí, còn có vô số tiếng kêu rên, Phiên Thiên ma thần đại hỉ. Bọn hắn tìm được rồi hám địa ma thần tự phong địa điểm. Cái khác hai tên ma thần cũng là không tìm được vui mừng. Những ngày gần đây nỗ lực không có bổ phí, cuối cùng tìm thấy bọn hắn trong đó cường đại nhất lao tứ. Quả nhiên, ma quật cửa vào hình thành sau không đến bao lâu, một đầu toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm uy nghiêm kỳ lân yêu thú xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Hỏa kỳ lân từng bước một từ trong ma quật đi ra, mỗi một bước đi cũng rất chậm, nhưng mà tản mát ra đến cường đại uy thế, còn có vương giả chi uy, đều là không phải người thường. Tứ đệ hắn thật làm được. Nhìn uy nghiêm hỏa kỳ lân, cái khác ba tôn ma thần bị sợ ngây người. Bọn hắn mặc dù sớm biết hám địa ma thần tại tu luyện chuyển biến hỏa kỳ lân, nhưng ở nhìn thấy một khắc, bọn hắn vẫn là bị kinh ngạc. Đại ca, nhị ca, tam ca. Hỏa kỳ lân đi ra ma quật sau đó, lập tức tiểu nhìn thấy cách đó không xa Phiên Thiên ma thần đám người. Hắn huyễn hóa thành một người mặc hỏa diễm thiết giáp nam tử tuấn mỹ, đi đến Phiên Thiên ma thần đám người trước mặt, nhiệt tình chào hỏi. Phiên Thiên ma thần mấy người cũng phi thường nhiệt tình làm ra đáp lại. Ngay sau đó, Phiên Thiên ma thần lại đặt tỉnh lại bọn hắn lý do, còn có chính mình cảnh ngộ nói một lần. Hám địa ma thần nghe xong chuyện này, tức nổ tung. Bốn huynh đệ bên trong, hắn lực lượng cường đại nhất, nhưng mà hắn tính tình cũng là lớn nhất. Vừa nghe nói đại ca của mình bị người khi dễ nhiều năm, cái này hắn ở đâu có thể chịu. Huyền chân giáo phía sau núi, ta bây giờ liền đi làm thịt hắn. Hám địa ma thần phát ra gầm lên giận dữ, quay đầu tiểu nhất phi trùng thiên, đạp trên hư không thẳng đến Huyền chân giáo phương hướng mà đi. Mà hắn ma quật ma đầu nhóm, tốc độ cũng là thật nhanh, đi theo hám địa ma thần liền đi. Độc lưu Phiên Thiên ma thần đám người ngốc đứng tại chỗ. Lao tứ quá vọng động rồi, nhanh đi ngăn lại hắn. Phiên Thiên ma thần nhìn hám địa ma thần rời đi bóng lưng, đột nhiên liền gấp. Hắn bị Sở Nguyên giày xéo nhiều năm, hắn so với ai khác cũng hiểu rõ Sở Nguyên thực lực. Mặc dù Lao Tư thực lực cũng phi thường cường đại, nhưng mà ở Sở Nguyên trước mặt còn chưa đủ nhìn tia. Nếu là không ngăn hắn, sợ rằng sẽ trực tiếp bỏ mình Huyền Chân Sơn. Hiu hiu hiu. Phiên Thiên ma thần đám người không nói hai lời, cũng nhất phi trùng thiên, bắt đầu điên cuồng đuổi theo hám địa ma thần. Tứ đệ, cái ghê tởm nhân loại phi thường cường đại, căn bản không phải chúng ta bây giờ có thể chống lại. Ngươi không nên vọng động. Chúng ta chậm chậm lưu toan. Phiên Thiên ma thần một bên theo đuổi, một bên tại sau lưng khuyên nhủ. Hy vọng hám địa ma thần không nên vọng động. Nhưng mà hám địa ma thần phi thường kiêu ngạo lại tự tin, cái gọi là cường đại nhân loại trong mắt hắn, căn bản cũng không đáng nhắc tới. Ngàn năm trước hắn là cường đại ma thần, 1000 năm sau hắn thực lực đại trướng, còn đấu chẳng qua một cái mạt pháp thời đại nhân loại. Hám địa ma thần cười lạnh, căn bản liền nghe không vào trong Phiên Thiên ma thần khuyên nhủ. Đại ca, các ngươi suy nghĩ nhiều, người loại nhất định không phải đối thủ của ta. Các ngươi chờ xem, ta bây giờ liền đi đưa hắn đầu lâu cắt lấy đến, cho các ngươi lúc lễ gặp mặt. Hám địa ma thần cười hồi phục một câu, sau đó tốc độ lại lần nữa tăng tốc, bỏ qua tất cả mọi người, một thân một mình dùng cấp tốc hướng phía Huyền Chân Sơn bay đi. Nhìn nhanh chóng đem chính mình bỏ qua hám địa ma thần, Phiên Thiên ma thần nôn nóng thẳng dậm chân. Hắn bắt đầu hối hận đem chính mình cảnh ngộ nói cho hám địa ma thần nói. Xong rồi xong rồi. Lao tứ giữ nhiều lãnh ít. Nguy hiểm. Phiên Thiên ma thần vô cùng nóng nảy nói. Đại ca, người loại, thật có ngươi nói cường đại. Lao tứ thể nội thế nhưng kích hoạt lên kỳ lân huyết mạch, hơn nữa còn có nhị phẩm chân thần lực lượng, còn đấu chẳng qua người loại sao? Phúc Hải ma thần hơi kinh ngạc nói. Hắn thấy, Lao tứ đã rất cường đại, khả năng đấu chẳng qua cái gọi là nhân loại. Ở Hoàng Kim đại thế còn chưa mở ra trước đó, thế nhưng mạn pháp thời đại a, khả năng sẽ sinh ra cường đại như thế tồn tại. Các ngươi căn bản cũng không hiểu, người loại căn bản cũng không có thể dùng lẽ thường để phán đoán hắn. Hắn bước vào chân thần cảnh giới ngắn ngủi 1 năm, liền trực tiếp đã thành nhị phẩm chân thần. Đoạn thời gian trước, càng là trực tiếp phất phất tay trấn áp Long Hổ giáo 13 vị chân thần. Các ngươi nói hắn lực lượng là cường đại cỡ nào? Phiên Thiên ma thần ngữ khí vô cùng kích động nói. Trong lòng hắn, mặc dù luôn luôn đối với Sở Nguyên phẫn hận, nhưng mà Sở Nguyên cường đại sự thực, hắn không thể không thừa nhận. Cái này, quả thực rất mạnh. Nghe xong Phiên Thiên ma thần nói những thứ này, Phúc Hải ma thần nét mặt cũng bắt đầu khó coi lên. Bởi vì nếu Phiên Thiên ma thần nói những thứ này là thật lời nói, hám địa ma thần còn thật nguy hiểm. Đã như vậy, đại ca chúng ta không muốn lãng phí thời gian đi. Chúng ta tốc độ mặc dù không có lao tứ nhanh đến, nhưng chúng ta cũng muốn mau chóng trợ giúp lao tứ. Mọi người kinh ngạc ở giữa, Đoạn Không ma thần nói chuyện. Hảo, hết tốc độ tiến về phía trước, mau chóng trợ giúp lão tứ. Phiên Thiên Ma Thần cắn răng một cái, cũng bắt đầu toàn lực hướng phía Huyền Chân Giáo phương hướng xung kích. Phiên Thiên Ma Thần cũng là không thèm đếm xỉa. Lúc này nội tâm hắn chỉ có thể luôn luôn cầu nguyện, hy vọng Hám Địa Ma Thần có thể nhiều với Sở Nguyên nói dốc một đoạn thời gian, như vậy lão tứ sống sót tỷ lệ tiểu đại nhất điểm. Nhưng nhớ đâu Hám Địa Ma Thần gặp mặt tự đánh, liền xong rồi. Hắn rất có khả năng hội bỏ mình tại chỗ. Lão tứ, đừng xúc động a. Phiên Thiên Ma Thần nội tâm gầm thét, hắn bực bội đến cực điểm. Huyền Chân Giáo phía sau núi, ở đây vẫn là trước sau như một thiên tĩnh. Khoảng cách lần trước khổng tức hoàng triều kinh đô sự việc cũng đã trôi qua hơn phân nửa năm. Trong nửa năm này, Sở Nguyên thực ra luôn luôn đang âm thầm quan sát Phiên Thiên Ma Thần tiến độ. Biết rõ Phiên Thiên Ma Thần đi tỉnh lại hắn chút ít các huynh đệ lúc, Sở Nguyên hơi đắc ý, bởi vì hắn muốn chính là cái hiệu quả này. Cùng tin qua một thời gian ngắn nữa, ta có thể đột phá tam phẩm chân thần cảnh giới, đến lúc đó Phiên Thiên Ma Thần đám người thực lực cũng sẽ khôi phục đỉnh phong. Thực lực vừa khôi phục, rồi sẽ mang theo hắn huynh đệ đến đây khiêu chiến, đến lúc đó ta liền trực tiếp trấn áp, ép hỏi cái khác cường đại ma quật vị trí, sau đó toàn bộ phong ấn. Sở Nguyên ngẩng đầu nhìn trời, nói ra trong lòng mình cho nghĩ, hắn sở dĩ đem Phiên Thiên Ma Thần thả ra, chính là Phiên Thiên Ma Thần có thể đưa hắn các huynh đệ gọi tới. Hắn muốn từ Phiên Thiên Ma Thần trong miệng hỏi ra chút ít cái gì đến, nhất định có phải không sự thật. Nhưng mà hắn nếu là trấn áp bốn cái ma vương, hỏi ra ma quật tung tích tỷ lệ, tiểu gia tăng thật lớn. Sở Nguyên trong lòng là cái này nghĩ, đồng thời hắn cũng suy tính Phiên Thiên Ma Thần nếu là muốn tìm đến chính mình báo thù, chỉ sợ còn cần muốn một đoạn thời gian. Nhưng mà hắn không ngờ rằng là một tôn cường đại ma thần đã phía trước tới tìm hắn báo thù trên đường. Một ngày này, một đoàn thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực sao chổi từ tây hướng đông, xẹt qua tất cả thiên không. Cái này đoàn sao chổi những nơi đi qua, không khỏi dẫn tới tất cả mọi người ngẩng đầu quan sát. Là cái gì? Liệu tinh sao? Ta cái gì cảm giác trong cơ thể nó ẩn chứa rất cường đại lực lượng, thật mạnh khí thế, đồng thời nó trên người còn có rất nồng nặc ma khí. Đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Thiên hạ người ngẩng đầu nhìn cấp tốc xẹt qua thiên không sao chổi không dừng lại suy đoán. Tốc độ nó quá nhanh, người bình thường ngoại trừ có thể cảm nhận được hắn cường đại nhiệt độ, còn có khí trường cùng ma khí bên ngoài, cái gì cũng không phát hiện được. Ở vào đối với cái này không biết sự vật tò mò, thiên hạ người đều mật thiết chú ý cái này đoàn hỏa cầu sao chổi, muốn nhìn một chút hắn cuối cùng lại trong cái nào rơi xuống. Theo sao chổi di động, thiên hạ mắt người cũng ở đó di động. Cuối cùng, tất cả mọi người ánh mắt, tất cả đều tụ tập trong nguyên đại địa Huyền Chân Sơn. Bởi vì đoàn hỏa cầu ở đạt tới Huyền Chân Sơn sau đó tốc độ rõ ràng thấp xuống, mà lúc này đây, tất cả mọi người cũng đem cái này sao chổi bộ dáng cho thấy rõ. Thế này sao lại là cái sao chổi à, mà là một người mặc hỏa sắc áo giáp, trong mắt thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực nam tử trẻ tuổi. Cái mới nhìn qua này rất cường đại nam tử trẻ tuổi, lăng không đứng sừng sững ở Huyền Chân Sơn môn trước. Dưới chân hắn là khổng lồ Huyền Chân Thành. Ở Huyền Chân Sơn phụ cận, Huyền Chân Giáo là lắp đặt hộ giáo đại trận. Đồng thời vùng này đều là cấm chỉ phi hành, nhưng mà có chút lớn trận. Đối với nam tử này mà nói tự nhiên mảy may không có ảnh hưởng, hắn tiểu khoản này xuyên thẳng vượt qua đến, lâm đứng ở Huyền Chân Thành thượng không, Huyền Chân Sơn trước mặt. Đi vào ở đây, Hám Địa Ma Thần trực tiếp đem chính mình khí thế ngoại phóng, vang một tiếng, xung quanh mấy chục dặm người đều có thể cảm giác được một cô nóng bức khí tức. Cô này khí thế cường đại đột nhiên xuất hiện, lập tức khiến cho hoành động. Huyền Chân Giáo hư thần giáo chúng tập thể xuất động, hơn vạn tôn võ thánh, võ trang đầy đủ, tùy thời chuẩn bị ra tay với nam tử bảo vệ Huyền Chân Giáo. Huyền Chân Giáo nhanh chóng làm ra phản ứng, đồng thời làm trưởng môn Tần Chính cũng chuẩn bị đi ra thương lượng. Nhưng mà Hám Địa Ma Thần phi thường phách lối, khổng lồ Huyền Chân Giáo ở trước mặt hắn chỉ là một đống đồng nát sắt vụn mà thôi, căn bản không đáng giá hắn nói nhảm nửa câu. Nhìn Huyền Chân Sơn mấy trăm tôn hư thần một chút, hắn trực tiếp vung ra một quyền. Gà đất chó sành cũng dám đương đạo. Vâng. Hỏa diễm chân khí cuồn cuộn, quyền ấn phi tốc đánh phía Huyền Chân Sơn thể. Cảm thụ được khổng lồ chân khí, Huyền Chân Giáo tất cả mọi người một trong sốc. Đây là chân thần, hơn nữa còn là phi thường cường đại chân thần. Ở chân thần trước mặt, hư thần giống như bài trí, căn bản ngăn không được. Hỏa hồng sắc nắm đấm hướng phía Huyền Chân Sơn bay đi, tất cả đứng ra đến hư thần cũng dùng chính mình muốn bỏ mình lúc. Có lẽ trôi quen thuộc bảy sắc thần kiếm, từ sau núi bay đi ra. Bảy sắc thần kiếm vô cùng sắc bén, đụng vào hỏa sắc quyền ấn liền trực tiếp đem một kích này hóa giải, bảo vệ Huyền Chân Giáo. Ngay tại lúc đó, Sở Nguyên cũng chậm chậm từ sau núi đi rồi đi ra. Hắn từng bước một đi đến thiên không, tốc độ phi thường chậm chạp. Nhưng mà tất cả chú ý tới Sở Nguyên người, không có một cái cảm thấy Sở Nguyên tốc độ chậm. Bởi vì Sở Nguyên đi lại, nương theo lấy một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được đạo vận ở trong đó, hình như nhìn nhiều, có thể khiến người ta bước vào nói thế giới. Tất cả mọi người chìm vào trong đó thưởng thức một màn này, không để ý đến còn lâm lập ở trước sơn môn Hám Địa Ma Thần. Dưới thiên cao thủ, còn có Huyền Chân Giáo hư thần cường giả nhìn chăm chú, Sở Nguyên từng bước một đi tới với Hám Địa Ma Thần ngang hàng vị trí. Trong này, hắn hai mặt không nét mặt đối mặt lửa giận ngút trời Hám Địa Ma Thần. Ngươi chính là Huyền Chân bóng trắng, chính là ngươi khi nhục ta đại ca nhiều năm. Hám Địa Ma Thần vươn tay, cuồng vọng chỉ vào Sở Nguyên quát lớn. Là ta đối mặt quát lớn, Sở Nguyên mặt không biểu tình nhẹ gật đầu. Đồng thời trong tay còn không ngừng nuốt vẻ tiểu kim tử. "Hảo, ngươi thừa nhận sảng khoái như vậy, ta cũng cho ngươi một cái thông khoái. Hôm nay ngươi lại cho ta chết đi." Xác định người trước mắt chính là chính mình muốn tìm người sau đó, Hám Địa Ma Thần không nói hai lời trực tiếp tiểu hai tay bóp quyền hướng phía Sở Nguyên công sát mà đến. "Ho ho ho." Quyền phong gào thét, hắn liên tiếp đánh ra mấy chục quyền. Hắn quyền pháp tinh xảo, mỗi ra một quyền cũng mang theo quần quần hỏa diễm phi tức. Đồng thời mỗi một quyền cũng có đánh nát hư không chi thế, lực lượng cực kỳ đáng sợ. Nhưng loại lực lượng này ở Sở Nguyên trước mặt, thật đúng là quá tiểu nhi khoa. Đối mặt như mưa điểm một dạng dày đặc nắm đấm, Sở Nguyên không vội vươn ra một cánh tay. Trên bàn tay mang theo huyền thanh chi khí, phi thường nhu hòa đem cái này mấy chục quyền cũng lẩn tránh đi qua. hóa giải rất nhẹ nhàng. Ha ha, xem ra ta đại ca cũng không có nghe rợn cả người, ngươi đúng là có chút chân tài thực học. Quyền pháp bị hóa giải, hám địa ma thần cũng không sinh giận dữ, trái lại còn cười hứng thú. Tiếp xuống ta muốn vận dụng thật sự, ngươi lại cho ta chết đi. Hám địa ma thần sắc mặt đột nhiên biến đổi, phát ra gầm lên giận dữ, sau đó quanh người hắn thế mà bắt đầu thiêu đốt lửa cháy hừng hực. Khổng lồ hỏa diễm thiêu đốt, mà hắn thân thể tựu trong ngọn lửa này. Ở tất cả mọi người nhìn chăm chú, hám địa ma thần thình lình hiện lộ ra chính mình bản thể. Một đầu hung uy cái thế kỳ lân. Toàn thân thiêu đốt lên rèn luyện hư không hỏa diễm hỏa kỳ lân. Chương 127 chương thu tọa kỵ. Hững. Kỳ lân một tiếng phẫn nộ gào thét, vang vọng thiên địa. Ngay tại lúc đó, hắn trên người hỏa diễm cũng nhanh chóng bắt đầu bành trướng. Khuyết tán. Điên cuồng bành trướng hỏa diễm thế mà ở trên bầu trời, tạo thành một tòa khổng lồ hỏa vực. Đem nửa bầu trời không cũng cho thiêu đốt lên. Ầm rồi, khổng lồ hỏa vực hình thành, quanh mình sơn lâm thế mà trực tiếp tự nhiên lên. Chẳng qua may mắn, chút ít tự nhiên ngọn núi đều là Huyền Chân Sơn chung quanh đại sơn. Huyền Chân Sơn có đại trận hộ sơn ngăn cách lửa nóng khí lãng, sở dĩ có thể may mắn thoát khỏi. Hỏa kỳ lân lâm lập hỏa vực trung ương, gầm thét liên tục, phẫn nộ hỏa kỳ lân sắc mặt dữ tợn, hung uy cái thế, ở công kích trong quá trình mang theo khổng lồ pháo hoa đột nhiên hướng phía cách đó không xa Sở Nguyên đánh tới. Hỏa diễm bành trướng, tạo thành lớp kín hỏa diễm sóng lớn, hướng thẳng đến cách đó không xa Sở Nguyên đập mà đi. Cháy hừng hực liệt hỏa đốt xé trời không. Giờ khắc này Huyền Chân Sơn hình như có lựa thần hàng thế, dùng chân khí hình thành hỏa diễm sóng lớn đem toàn bộ Huyền Chân Sơn cho bao vây. Mà đứng lập tại trước Huyền Chân Sơn Sở Nguyên, càng là đứng núi chịu sào. Khổng lồ hỏa vực điên cuồng vọt tới, tựa hồ muốn Sở Nguyên trực tiếp nuốt mất. Đối mặt khổng lồ hung mãnh hỏa vực, Lâm Lập Hư không Sở Nguyên có lẽ mặt không đổi sắc không nhúc nhích, chỉ là trong tay hắn vuốt ve tiểu kim từ tay, từ trước đến giờ không có đình chỉ qua. Màn này, hình như tại thời khắc này ngưng. Khôn cùng hỏa diễm sóng lớn mãnh liệt, tùy thời cũng có khả năng nuốt hết Sở Nguyên. Hỏa diễm bên trong hỏa kỳ lân gầm thét liên tục, sắc mặt dữ tợn. Nhưng Sở Nguyên đối mặt cái này tất cả, vĩnh viễn là thản nhiên, vĩnh viễn là mặt không đổi sắc. Hình như trước mặt sát cơ tứ phía hỏa vực hắn thấy, mảy may đối với hắn không tạo thành cái gì uy hiếp. Huyền Chân Sơn trước một màn, kinh ngạc vô số người. Tất cả mọi người cũng bị hỏa kỳ lân bộc phát ra đến khí thế cường đại cho choáng váng. Bọn hắn để tay lên ngực tự vấn, nếu là bọn họ đứng ở Sở Nguyên cái vị trí lời nói, nhất định đã sớm bị ngọn lửa thôn phệ, đốt cặn bã đều không thừa. Nhưng mà Lâm Lập trong cái nào Sở Nguyên khác nhau, căn bản tiểu nhìn không ra đến hắn có bất kỳ bối rối. Ở tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, hỏa vực chậm chậm bắt đầu tới gần Sở Nguyên. Ha ha ha, ngươi là người biết chuyện, ta thích ngươi cái này khẳng khái chịu chết tính cách. Hỏa vực bên trong, hỏa kỳ lân đắc ý cười ha ha. Hắn thấy Sở Nguyên bây giờ có lẽ không có phản kháng, là tiếp nhận tử vong sự thực, biết không phải là đối thủ mình, sở dĩ lựa chọn khẳng khái chịu chết. Nhưng mà phách lối vô cùng hỏa kỳ lân rõ ràng là suy nghĩ nhiều. Ở hỏa diễm sẽ phải đem Sở Nguyên thôn vệ lúc, Sở Nguyên động, hắn giang hai cánh tay, thất tinh kiếm liền trở về trong tay hắn. Hắn tay trái ôm tiểu kim tử, tay phải mây trôi nước chảy đột nhiên vung ra một kiếm. Oanh! Trắng toát sắc khí thế bắn ra, bắt đầu đối kháng hỏa diễm chi uy. Đồng thời vừa nãy một kiện bộ phát ra đến kiếm khí, trực tiếp tiêu phá vỡ hỏa vực, trực tiếp bước vào hỏa vực bên trong đánh giết hỏa kỳ lân. Hỏa vực hung uy cái thế, nhưng ở giờ khắc này tất cả đều đã thành kiếm khí vật làm nền. Khôn cùng hỏa vực mặc dù cương đại, nhưng ở kiếm khí trước mặt không đỡ nổi một đòn, trực tiếp tiêu bị kiếm khí cho phá vỡ. Bước vào hỏa vực nội bộ kiếm khí không có đình chỉ phi hành, thiêu một tiếng thế mà còn trực tiếp xuyên thủng hỏa kỳ lân thân thể. Hỏa kỳ lân đột nhiên phát ra thê thảm kêu rên, kiếm khí xuyên thủng cơ thể, loại cảm giác đau đớn kích thích hỏa kỳ lân thần kinh. Vết thương bắt đầu phun ra dung nham một dạng nhiệt huyết, máu tươi quần quần mà ra, hỏa kỳ lân khí thế lập tức rơi xuống. Như thế nào như vậy? Ngươi như thế nào cường đại như thế? Ngươi rốt cục là cái gì người? Hỏa kỳ lân rên rỉ. Tại thời khắc này, hắn phách lối tự tôn nhận lấy đả kích. Nội tâm hắn niềm tin vô địch bắt đầu vỡ vụn. Người trẻ tuổi trước mắt này thật quá cường đại, thế mà một kích đưa hắn đánh thành như vậy. Từ dùng vô địch thiên hạ hắn, thế mà không phải người trước mắt địch. Hắn không cùng tin, hắn không cùng tin Sở Nguyên là mạt pháp thời đại người. Hắn cảm thấy Sở Nguyên nhất định là một vị nào đó thượng cổ cường đại tồn tại tự phong, hoặc là cường đại tồn tại chuyển thế thể. Nếu không làm sao đến mức cường đại như thế? Đúng là ta. Đương thời vô địch ta. Sở Nguyên khuôn mặt không hề gợn sóng nói, không thể nào. Ngươi tuyệt đối là một vị nào đó cường đại tồn tại chuyển thế, nếu không mạt pháp thời đại làm sao đến mức sinh ra ngươi dạng này cường đại yêu nghiệt. Hỏa Kỳ Lân vẫn là không dám cùng tin, lớn tiếng chất vấn Sở Nguyên thân phận. Hắn phách lối quá rồi. Cho dù là ở vào mức độ này, hắn nói chuyện âm thanh vẫn là dùng hống cách thức. Cái này nhất điểm, chọc giận tới Sở Nguyên. Ồn ào. Phẫn nộ Sở Nguyên đồng dạng gầm thét một tiếng, giơ tay lên bên trong thất tinh kiếm liền muốn chém xuống một kiếm Hỏa Kỳ Lân đầu lâu, hủy diệt hắn thần thức. Nhưng ngay lúc này, Phiên Thiên Ma Thần ba huynh đệ chạy tới. Nhìn sắc mặt đau khổ, lực máu chảy ồ ạt Hỏa Kỳ Lân hắn lập tức tiểu minh bạch. Hỏa Kỳ Lân bị thua, sắp bị chém giết. Cao nhân, cao nhân, còn xin buông tha hắn, xin ngươi tha cho hắn một mạng. Thật xa, Phiên Thiên Ma Thần tiểu quỳ xuống, đồng thời hô to tha mạng. Trễ một bước nữa, Sở Nguyên trong tay thất tinh kiếm tùy thời cũng có khả năng rơi xuống. Phiên Thiên Ma Thần đuổi tới cùng cầu xin tha thứ tạm hoãn Sở Nguyên chém giết Hỏa Kỳ Lân. Sở Nguyên cầm kiếm đứng vững, quay đầu nhìn về phía Phiên Thiên Ma Thần. Ta đã cho các ngươi cơ hội, nhưng mà hắn lẻ loi một mình đến đây muốn chết, cũng trách không được ta. Sở Nguyên hờ hững nhìn Phiên Thiên Ma Thần nói: "Đại nhân, là ta quản giáo không nghiêm, nhường hắn mạo phạm ngài, nhưng mà chúng ta thật biết sai, còn xin ngài cho hắn một cơ hội." Phiên Thiên Ma Thần nhìn sắp bị chém Hỏa Kỳ Lân, đột nhiên dậy lên nỗi buồn. Bọn hắn mặc dù là giết người không chớp mắt ma thần, nhưng mà bọn hắn mấy huynh đệ trong lúc đó tình cảm là thật. Như tình cảm không thật, Hám Địa Ma Thần cũng không trở thành nghe nói Phiên Thiên Ma Thần bị sỉ nhục, tự không xa ngàn dặm tới đây bên trong muốn báo thù. Đồng dạng, Phiên Thiên Ma Thần cũng sẽ không trực tiếp quỳ xuống, cầu khẩn Sở Nguyên buông tha Hỏa Kỳ Lân. Nhìn quỳ xuống đất đau khổ cầu khẩn Phiên Thiên Ma Thần, Sở Nguyên nghĩ đến những năm gần đây sự việc. Những năm này, như không có Phiên Thiên Ma Thần lúc bồi luyện, giúp đỡ chính mình đánh dấu, chính mình cũng sẽ không có cường đại như thế thực lực. Huống hồ, cái này Phiên Thiên Ma Thần nét mặt thành khẩn, hình như có hối cải chi ý. Nhìn xem trên mặt mũi ngươi, ta có thể tha cho hắn một mạng, nhưng mà ta có một cái điều kiện. Sở Nguyên thu hồi Thất Tinh Kiếm, thái độ có chỗ tạm mãn. Nghe nói có chừa chỗ thương lượng, Phiên Thiên Ma Thần lập tức nắm lấy cơ hội. Cao nhân ngài nói, chỉ cần có thể buông tha tứ đệ, ta nhất định thỏa mãn ngài điều kiện. Phiên Thiên Ma Thần kích động nói. Thứ nhất, ngươi cái này tứ đệ cho ta làm 10 năm tọa kỵ. Thứ hai, ngươi giúp ta đem ẩn thế ma quật vị trí tất cả đều điều tra ra đến. Chỉ cần làm được cái này hai điểm, Hỏa Kỳ Lân liền phải dùng bảo mệnh. Sở Nguyên đem chính mình điều kiện nói đi ra. Nghe được hai cái điều kiện này, Phiên Thiên Ma Thần lúc đương thời chút ít do dự, bởi vì hắn biết rõ, Sở Nguyên tìm kiếm ma quật mắt là cái gì. Đơn giản chính là trấn áp, hay là đem bọn hắn xem như cày quái lồng, điên cuồng trà đạp. Phiên Thiên Ma Thần là yêu ma, hắn không hy vọng nhìn thấy chính mình đồng tộc vì đối đãi. Đó cũng không phải hắn lương tâm phát hiện, mà là hắn nếu đem ma quật cửa vào nói ra đến lời nói, hắn chỉ sợ rồi sẽ thành yêu ma nhất tộc tội nhân. Cái tội danh này quá lớn, hắn sợ chính mình đảm đương không nổi. Do dự, thì trách không được ta. Mắt thấy Phiên Thiên Ma Thần nét mặt phi thường do dự, Sở Nguyên lại lần nữa giơ lên Thất Tinh Kiếm, muốn một kiếm chu sát Hỏa Kỳ Lân. Nhưng hữu tại mũi kiếm sắp rơi xuống lúc, Phiên Thiên Ma Thần thỏa hiệp, ta đáp ứng ngươi. Ngươi nói cái này hai điểm ta cũng đáp ứng ngươi. Phiên Thiên Ma Thần mặt cắt không còn giọt máu đáp ứng. Hảo, ta hữu tạm thời tha Hỏa Kỳ Lân một mạng, chờ đợi 10 năm sau đang khôi phục hắn thân tự do. Sở Nguyên đưa tay bắn ra một đạo kiếm khí, đánh vào Hỏa Kỳ Lân thể nội. Đạo kiếm khí này ẩn chứa ta ý chí. Ngươi nếu là muốn chạy trốn, trong tay của ta kiếm hội truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Sở Nguyên cảnh cáo Hỏa Kỳ Lân. Bị đánh thành trọng thương Hỏa Kỳ Lân, giờ khắc này lòng tự tin, cuồng vọng tự tôn tất cả đều sụp đổ. Ở Sở Nguyên trước mặt, hắn một chút cũng không dám phách lối. Hắn cũng sợ chết. Nhìn Hỏa Kỳ Lân túi đầu bộ dáng, Phiên Thiên Ma Thần tim như bị dao cắt. Nhưng mà hắn không còn dám nhiều lời cái gì, bởi vì Sở Nguyên có thể tha Hỏa Kỳ Lân một mạng đã là thiên đại ban ân. Nói thêm nữa chút ít cái gì nhỡ đâu chọc giận tới Sở Nguyên, Hỏa Kỳ Lân tùy thời cũng có thể chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Đi tìm ma của đi. Tìm thấy bất luận cái gì một cái đều có thể đến báo cho ta nghe. Sở Nguyên ngồi lên Hỏa Kỳ Lân, sau đó xua tay, ra hiệu Phiên Thiên Ma Thần đám người rời đi. Còn hắn thì mang theo Hỏa Kỳ Lân, chậm rãi đi hướng Hậu Sơn Lam Viên. Cuối cùng, Sở Nguyên biến mất ở thiên hạ người trong tầm mắt. Tĩnh. Sở Nguyên rời đi sau đó, hiện trường lâm vào vắng ngắt. Vừa nãy trên bầu trời xảy ra tất cả, lại lần nữa kinh ngạc người đời. Tất cả mọi người đang thán phục, Huyền Chân giáo tiền bối rốt cục là cường đại cỡ nào a? Nửa năm trước đưa tay trấn áp Long Hổ 13 đạo tử không nói, dưới mắt thế mà còn có thể một kiếm trọng thương Kỳ Lân, đồng thời thu phục thành Bắc Kỵ. Cái này quả thực quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Sư thúc quá cường đại, ta thật ngày càng xem không hiểu sư thúc độ cao. Huyền Chân Sơn bên trên, Tần Chính rung động cơ thể có chút run rẩy. Đây là quá kích động. Kích động hắn có một cái cường đại như thế hậu thuẫn. Tiền bối thật là thần uy cái thế. Chơi hạ sau nhất định phải đem tiền bối xem như cả đời truy cầu mục tiêu. Khổng Giao cũng đồng dạng vô cùng kích động. Trực tiếp đem Sở Nguyên xem như cả đời truy cầu mục tiêu. Tần Chính Khổng Giao cũng kinh ngạc thành bộ dáng này, thiên hạ người kinh ngạc trình độ có thể nghĩ. Thu phục Hỏa Kỳ Lân sau, Sở Nguyên về tới Lam Viên. Mà nguyên bản cả thế gian đều chú ý Huyền Chân Sơn. Khô nóng một hồi sau đó, cũng lâm vào yên tĩnh. Chẳng qua hôm nay rung động thiên hạ hình tượng, lại là vĩnh viễn ghi tạc tất cả mọi người trong đầu, thành bách tính trong miệng truyền thuyết. Ở Sở Nguyên biến mất sau đó, nguyên bản quỷ gối cao không Phiên Thiên Ma Thần cũng mang theo cái khác hai tôn ma thần rời đi. Mặc dù bọn hắn hơi không tình nguyện, nhưng hám địa ma thần, bọn hắn cũng chỉ có thể nghe theo Sở Nguyên, đi tìm tất cả ẩn thế ma quật vị trí, sau đó báo cáo nhanh cho Sở Nguyên. Lúc trước ta đã nói, cái này nhân loại cường đại biến thái, đáng tiếc lão tứ không nghe a. Bây giờ rơi vào làm thú cưỡi kết cục. Phiên Thiên Ma Thần rời đi trên đường, không nhịn được cảm thán. Lúc đó nhìn thấy hám địa ma thần lúc, hắn không chỉ một lần đem Sở Nguyên cường đại nói, nhưng mà cuồng vọng hám địa ma thần hàng thế nghe không vô đi, bây giờ rơi vào cái này một cái kết cục. Đừng cảm thán, có thể lưu lại một cái mạng đã không tệ. Hy vọng lần này sự việc sau này, có thể giết một giết hắn nóng nảy tính tình đi. Phúc Hải ma thần an ủi. Phiên Thiên ma thần nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua Huyền Chân phía sau núi sau, triệt để rời khỏi Huyền Chân sơn phụ cận. Trải qua Hỏa Kỳ Lân chuyện này, bọn hắn ba huynh đệ triệt để từ bỏ báo thù dự định. Bởi vì Sở Nguyên cường đại, để bọn hắn phục. Trong bọn họ cường đại nhất lão tứ, thế mà bị một kiếm trấn áp. Sở Nguyên thực lực đã đạt tới sâu không lường được tình trạng, không phải bọn hắn có thể đối phó. Có lẽ thanh thản ổn định tìm ma quật đi. Cái đồ biến thái nhân loại, ta cũng không tiếp tục nghĩ trêu chọc. Phiên Thiên Ma Thần nhận mệnh nói. Chương 128 chương tiên nhân môn đỉnh. Trấn áp Hỏa Kỳ Lân nhiệt độ kéo dài một đoạn thời gian. Rất nhanh Huyền Chân Sơn phụ cận cũng an tĩnh xuống. Không còn có người dám đến Huyền Chân Sơn náo cái gì chuyện. Mà trải qua chuyện này sự tình sau đó, Phiên Thiên Ma Thần cũng bắt đầu bận rộn. Mỗi ngày đều mang theo hắn hai vị huynh đệ, còn có hơn 3 vạn con ma đầu, khắp thế giới tìm kiếm ma quật. Nhìn những thứ này khắp thiên hạ đi lại ma đầu, Huyền Chân giáo cùng Khổng Tước Hoàng Triều cũng không có ngăn cản bọn hắn, bởi vì bọn họ cũng đều biết, Hỏa Kỳ Lân bị trấn áp sau đó, Phiên Thiên Ma Thần đám người tuyệt đối không dám nổi lên cái gì hoa sóng. Ngay ta thật muốn không chịu nổi. Ta tự phong ngàn năm, ta muốn mới mẹ huyết đủ. Ở phương nam một tòa trong núi sâu, có mấy cái ma đầu để mắt tới thôn một tòa trang. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy đói khát muốn xông đi lên thôn đem toàn bộ trang tàn sát hầu như không còn. Nhưng mà ý nghĩ này toát ra đến không lâu, bọn hắn lại cực lực lắc đầu, nghĩ nhường chính mình giữ thanh tịnh. Không được không được, ta không thể như vậy. ma thần đại nhân xuống tử mệnh lệnh, không thể họa nhân gian. Ma vương lắc đầu, nhớ tới phiên tiên ma thần lệnh cấm. Phiên tiên ma thần từ theo Huyền Chân Sơn sau khi trở về, liền bắt đầu nghiêm ngặt yêu cầu thủ hạ bọn hắn ma đầu, bởi vì hắn triệt để sợ hãi Sở Nguyên, sợ thủ hạ ma đầu làm ra cái gì khác người sự việc, chọc giận tới Sở Nguyên. Cuối cùng liên lụy đến hắn trên người, sở dĩ mỗi khi thủ hạ ma đầu có người phạm tội lúc, hắn đều sẽ không cần người khác mà nói, hắn trực tiếp tự mình ra tay tru sát ma đầu, sau đó cho Huyền Chân giáo đưa đi. Còn như vậy hoàn cảnh hạ, những thứ này ma vương mặc dù đói khát khó nhịn, nhưng cũng không dám hổ làm không phải. Ta vẫn là đi giết hai con dã thú giải thèm một chút đi. Cuối cùng, cái này đói khát ma đầu đầu hất lên, chui vào rừng cây chỗ sâu, không dám thôn đối với trang làm ra khác người sự việc đến. Bầy ma đô trung thực như vậy, những tông phái khác cùng thế lực tự nhiên cũng thành thật lên. Bọn hắn các môn các phái mặc dù cũng có lao tổ xuất thế, nhưng ở kiến thức Sở Nguyên thực lực sau đó, bọn hắn vẫn là không dám lỗ mãng. Không chính là chân thần sao? Ngươi xem một chút Huyền Chân bóng trăng giết bao nhiêu? Long hổ 13 đạo tử, còn có Hỏa Kỳ Lân, lại nhường Huyền Chân giáo dưới thiên lập uy. Sở dĩ các đại tông môn mặc dù có lao tổ, nhưng cũng không dám quá làm cản, chỉ có thể đóng cửa lại đi cầu phát triển, mà đối đại thời cơ. Thiên hạ như thế yên ổn. Chỗ sâu Lăng Viên bên trong Sở Nguyên cũng nhàn xuống đến. Hắn mang theo Hỏa Kỳ Lân về tới chính mình Lăng Viên sau, cũng không có khó Hỏa Kỳ Lân, mà là trực tiếp đưa hắn ném trong Lăng Viên rốt cuộc không có đi quản qua hắn. Sở Nguyên tu luyện qua hư không vượt qua chi thuật, cái này bản tuyệt thế xuyên thẳng qua chi pháp so với thế gian bất luận cái gì tốc độ đều muốn nhanh đến. Sở dĩ hắn muốn Hỏa Kỳ Lân làm tọa kỵ, chỉ là một cái lấy cớ. Thực chất có lẽ muốn đem Hỏa Kỳ Lân lưu tại bên cạnh làm con tin, nhường Phiên Thiên Ma Thần bọn hắn hảo hảo tìm cho mình ma quật. Thế gian ma quật rốt cục có bao nhiêu tòa? Thực lực bọn hắn so với các ngươi lại như thế nào? Ngay hôm đó, Sở Nguyên nhàn rỗi không chuyện gì, chợt đem Hỏa Kỳ Lân gọi vào bên cạnh, bắt đầu hỏi hắn những thứ này vấn đề. Sở Nguyên mặc dù đối với ma quật có hiểu biết, nhưng cũng không phải hiểu rất rõ. Đặc biệt đối với ma quật số lượng, còn có thực lực. Cái này hai điểm là ma quật trọng yếu nhất đồ vật. Ta yêu ma nhất tộc số lượng khổng lồ, không thể so với các ngươi nhân tộc kém. Sở dĩ thế gian ma quật có bao nhiêu tòa ta cũng không hiểu rõ. Hỏa Kỳ Lân như nói thật nói, nhưng đối với yêu ma nhất tộc thực lực, ta có lẽ có hiểu biết. Chúng ta bốn huynh đệ mặc dù tại thượng cổ cũng danh chấn một phương, nhưng cũng không phải cường đại nhất ma đầu. Trên chúng ta còn có thiên ma, chí tôn ma thần. Thực lực bọn hắn xa xa trên chúng ta. Hỏa Kỳ Lân sắc mặt bình tĩnh nói ra những gì mình biết đồ vật. Thiên ma, chí tôn ma thần, bọn hắn cũng tự phong đi vào thời đại này sao? Sở Nguyên Hiếu kỳ hỏi. Tự phong? Chẳng qua do với thời đại xa xưa, bọn hắn tự phong địa điểm, còn có khi xuất hiện trên đời ở giữa chúng ta cũng không hiểu rõ. Chẳng qua ta suy đoán, có thể là muốn chờ đợi thiên địa lại một lần nữa biến hóa. Thiên địa có thể chứa đựng cảnh giới mới lúc, bọn hắn mới có thể xuất thế đi. Hỏa Kỳ Lân nói. Thiên ma, chí tôn ma thần, là bên trên một cái hoàng kim đại thế bên trong sinh ra cường đại yêu ma. Thực lực bọn hắn cường đại, chỉ cứ bên trên một cái hoàng kim đại thế cuối cùng cơ hội còn cảm thấy chưa đủ. Tự phong ngàn năm, muốn đến mang một thế này lại lần nữa tranh đoạt hoàng kim đại thế cơ duyên. Nghe xong Hỏa Kỳ Lân nói tới những thứ này, Sở Nguyên cũng minh bạch. Cái gì mỗi một lần chính mình bước vào cảnh giới mới lúc, cái thế giới này sẽ xuất hiện một lần biến động, nhường chính mình có mới khiêu chiến. Nguyên lai, chính mình luôn luôn là theo sát lấy thiên địa khôi phục tiết tấu tại tăng lên cảnh giới. Mà mỗi khi chính mình cảnh giới đạt tới thiên địa khôi phục đỉnh núi lúc, chút ít ma quật, còn có ẩn thế tông môn đem đối ứng cường giả, cũng sẽ nhao nhao xuất thế. Cho nên mới tạo thành như vậy một cái quy luật. Chính mình võ thánh lúc, thiên hạ tiểu có một lũ võ thánh xuất hiện. Chính mình thành hư thần lúc, hư thần lao tổ lại xuất hiện một đống. Đây là thiên địa nguyên nhân. Các ngươi cái gì lại tự phong? Hoàng kim đại thế cái gọi là cơ duyên rốt cục là cái gì? Sở Nguyên ánh mắt yếu ớt nhìn về phía Hỏa Kỳ Lân, tựa hồ muốn Hỏa Kỳ Lân cơ thể xem đấu. Sở Nguyên ánh mắt thật là đáng sợ, bởi vì hoàng kim đại thế là thiên địa linh khí dồi dào nhất thời kỳ, mà trong thời đại này, tất cả người tu luyện đều có thể xung kích cảnh giới tối cao, dùng chiếm được thời gian dài thọ nguyên. Mà cái gọi là hoàng kim đại thế lớn nhất cơ duyên, chính là ở hoàng kim đại thế bên trong. Cương đại người tu luyện là có thể thành tiên, thành hằng cổ bất diệt tiên nhân. Hỏa Kỳ Lân thần tình kích động, hai mắt tràn đầy khát vọng đem hoàng kim đại thế cơ duyên nói đi ra. Thiên địa luôn luôn là một cái tuần hoàn, có khôi phục, có đỉnh núi, có cô đơn. Mà tại thiên địa tối đỉnh phong giai đoạn lúc, là có thể duy trì giữa thiên địa người tu luyện, xung kích cao thâm nhất tiên nhân cảnh giới, thành hằng cổ bất diệt, siêu thoát thế gian tất cả tiên nhân. Cũng đúng thế thật gì có vô số cường giả lựa chọn tự phong, muốn đi vào hoàng kim đại thế nguyên nhân. Tại thiên địa khôi phục hoặc là cô đơn giai đoạn, đều sẽ có ít chi không hết thiên tài xuất thế. Những thiên tài này mặc dù tu hành thiên phú cường đại, nhưng mà không có thế giới đại bối cảnh duy trì, bất kể sao nỗ lực đều không thể đến chi cao vô thượng cảnh giới. Chỉ có tại thiên địa đi hướng khôi phục, thiên địa lực lượng đạt đến đỉnh phong lúc, giữa thiên địa người tu luyện mới có thể ra sức đánh cược một lần, thành trong truyền thuyết tiên nhân. Hỏa Kỳ Lân câu chuyện, triệt để mở ra Sở Nguyên lòng nghi ngờ. Lúc trước, hắn luôn luôn biết rõ hoàng kim đại thế khái niệm, chính là linh khí sẽ trở nên phi thường dư giả, cái thế giới này sẽ trở nên phi thường thích hợp người tu luyện tu luyện. Nhưng mà hắn cũng không biết tại đây hoàng kim đại thế phía sau, đến tột cùng có cái gì cơ duyên. Hiện tại hắn minh bạch, chút ít cường giả sở dĩ lựa chọn tự phong mấy ngàn năm nay cho tới bây giờ, chính là thành tiên. Muốn tranh đoạt thời đại này cơ duyên, thành siêu thoát thế gian tất cả tiên. Nghe được cái cơ duyên này đừng nói người khác, tự liền Sở Nguyên đều có chút động dung. Thế nhưng tiên nhân a, trường tồn cùng thế gian tồn tại, đối bọn họ kiểu này người tu luyện có mê hoặc chí mạng. Hoàng kim đại thế là người tu luyện phúc lợi, đồng dạng cũng là người tu luyện bi ai. Tại thiên địa vô số tuần hoàn bên trong, không biết có bao nhiêu thiên tài hùng chủ cũng ngã xuống tìm kiếm thành tiên trên nửa đường. Hỏa Kỳ Lân ngẩng đầu, ánh mắt yếu ớt cảm thán nói, nhìn lửa kỳ bùi ngùi mãi thôi bộ dáng, Sở Nguyên không có trước tiên nói chuyện, mà là suy tư sau một lúc, hỏi Hỏa Kỳ Lân một cái phi thường thâm ảo vấn đề. Đã tiên nhân là hàng cổ bất diệt, cái gì thế gian không có bất kỳ cái gì một tôn tiên nhân? Sở Nguyên mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhìn Hỏa Kỳ Lân hỏi. Đã tiên nhân là hàng cổ bất diệt, cái gì thế gian từ trước đến giờ không có tiên nhân dấu vết để lại? Chẳng lẽ lại tại thiên địa cái này nhiều cái tuần hoàn bên trong, từ trước đến giờ cũng chưa từng xuất hiện một tôn tiên nhân sao? Sở Nguyên đột nhiên đưa ra cái này vấn đề, lập tức liền đem Hỏa Kỳ Lân cho đang hỏi. Ta cũng không biết cái gì thế gian không có tiên nhân dấu vết để lại, nhưng mà ta dám nhất định, tiên nhân là chân thực tồn tại. Với lại mỗi một cái hoàng kim đại thế đều sẽ sinh ra tiên nhân. Đây là thiên địa không thay đổi tuần hoàn. Hỏa Kỳ Lân cũng giải thích không ra đến, nhưng mà hắn đối với tiên nhân tồn tại thật là sâu tin không nghi ngờ. Ngươi đã cũng giải thích không ra, ngươi cái gì như thế cũng tin? Sở Nguyên tiếp tục đặt câu hỏi. Đối với cái này mở mị tiên nhân cảnh giới, Sở Nguyên rất hiếu kỳ. Ta mặc dù giải thích không ra, nhưng mà tiên nhân tồn tại là thiên hạ công nhận. Thế giới mặc dù không có tiên nhân lưu lại dấu vết để lại, nhưng mà bọn hắn nhưng lưu lại rất nhiều tiên nhân môn đỉnh. Nếu ngươi muốn biết tiên nhân đi hướng, chỉ sợ còn muốn đi hỏi chút ít tiên nhân môn đỉnh. Loại sự tình này sự tình chỉ có bọn hắn có quyền lên tiếng nhất. Hỏa Kỳ Lân rất bình tĩnh nói. Tiên nhân môn đỉnh? Là cái gì? Là đi ra tiên nhân thế lực sao? Cái này từ mới hợp thành lại khiến cho Sở Nguyên tò mò. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói cái gì tiên nhân môn đỉnh. Là, tiên nhân môn đỉnh chính là đi ra tiên nhân thế lực. Hỏa Kỳ Lân gật đầu, không có phủ nhận. Đi ra tiên nhân môn đỉnh phi thường khủng bố, bọn hắn cơ hồ là mạnh nhất trên thế giới thế lực lớn. Với lại bọn hắn phía sau còn có tiên nhân chiêu bài chống đỡ, sở dĩ mặc kệ thiên địa sao biến hóa, có bao nhiêu thiên kiêu xuất thế, bọn hắn cũng không dám đối với tiên nhân môn đỉnh ra tay, sở dĩ ở vô số cái thế gian luân hồi tích lũy xuống, mỗi một cái tiên nhân môn đỉnh nội tình cũng sâu không lường được. Hỏa Kỳ Lân đối với những việc này sự tình hình như cảm thấy hứng thú vô cùng, sở dĩ hắn cũng rất nhớ cùng người chia sẻ những thứ này. Sở dĩ rất nhiều thứ cũng không cần muốn Sở Nguyên nhắc tới hỏi, hắn chính mình cũng lại nói cho Sở Nguyên. Đúng là rất cường đại. Nghe xong Hỏa Kỳ Lân giảng thuật, Sở Nguyên trong đầu đối với những thứ này cái gọi là tiên nhân môn đỉnh cũng có đơn giản một chút khái niệm. Đi ra tiên nhân môn phái, có tiên nhân duy trì còn có tiên nhân chiêu bài làm hậu thuẫn, căn bản là không có người dám trêu chọc. Tiểu giống với bây giờ Huyền Chân giáo. Huyền Chân giáo có tự mình làm hậu thuẫn, hiện nay trên thế gian coi là mạnh nhất. Sở dĩ Huyền Chân giáo phát triển nhanh chóng như vậy, mà chút ít tiên nhân môn đỉnh càng là phát triển thật nhiều cái thiên địa luân hồi, sở dĩ bọn hắn thế lực, trình độ kinh khủng có thể tưởng tượng. Tiên nhân môn đỉnh mặc dù cường đại, nhưng ngươi cũng được yên tâm, gần mấy chục năm, bọn hắn có phải không sẽ xuất thế? Bởi vì thiên địa còn chưa triệt để hoàn toàn khôi phục. Các loại thiên địa thật đến có thể xung kích tiên nhân cảnh giới lúc, hoàng kim đại thế mới tính triệt để mở màn. Đến lúc đó thiên địa này lại trở thành cái gì bộ dáng, ai cũng không biết. Hỏa Kỳ Lân nhìn ra Sở Nguyên trong lòng trống nghĩ, cũng minh bạch Sở Nguyên lo lắng. Dù sao bây giờ Huyền Chân giáo như mặt trời ban trưa, tiên nhân môn đỉnh một khi xuất thế, tất nhiên sẽ đối với Huyền Chân giáo sinh ra phi thường cường đại xung kích. Bây giờ Huyền Chân giáo liền chân thần cũng bãi bình không được, khả năng đối mặt tiên nhân môn đỉnh như vậy quái vật khổng lồ. Ta hiểu được. Sở Nguyên gật đầu, đồng thời cũng yên tâm. Tiên nhân môn đỉnh muốn mấy chục năm sau mới có thể xuất thế, chính mình còn có rất nhiều thời gian. Hôm nay trò chuyện những thứ này, đối với Sở Nguyên xung kích rất lớn. Hắn nguyên dùng chân thần cảnh giới đã nhanh chạm đến thế giới đỉnh phong, nhưng không ngờ rằng, phía sau thế mà còn có rất nhiều muốn vượt qua núi cao. Cảnh giới càng cao, Sở Nguyên tựu càng phát ra cảm thấy cái thế giới này sâu không lường được. Hình như cái thế giới này còn có đến không hết bí mật Sở Nguyên không biết. Muốn tra rõ cái thế giới này bản chất, Sở Nguyên cảnh giới còn xa xa chưa đủ. Muốn tiếp tục nỗ lực, leo lên tu hành núi cao. Sở Nguyên trong lòng cái này nghĩ. Sau đó xoay người tiểu ngưng Hỏa Kỳ Lân đối thoại, đi hướng ma quật. Muốn nhanh chóng tăng lên cảnh giới, Sở Nguyên cần thực chiến còn có đánh dấu. Sở dĩ hắn lập tức đã nhìn chằm chằm ma quật. Nhìn hướng phía vạn ma quật đi đến Sở Nguyên, Hỏa Kỳ Lân không còn gì để nói. Mình nói nhiều, thế mà khơi dậy hiện Sở Nguyên đấu trí. Nhưng Sở Nguyên lại đi trà đạp vạn ma quật ma vương đi. Chương 129 chương cổ chiến trường. Hiểu rõ hoàng kim đại thế phía sau cơ duyên, còn có không thể đếm hết được cường đại môn phái còn chưa xuất thế sau, Sở Nguyên đấu trí triệt để bị kích thích. Hắn mỗi ngày đều là mất ăn mất ngủ tu luyện, mặc kệ mặt trời lên mặt hàng, có lẽ bốn mùa luân chuyển. Hắn mỗi ngày đều là điên cuồng tu luyện, leo lên cảnh giới cao hơn. Sở Nguyên sợ tắc chỗ, Hỏa Kỳ Lân cũng nhìn ở trong mắt. Nhìn Sở Nguyên như thế không muốn sống tu luyện, Hỏa Kỳ Lân cũng bị khiếp sợ đến. Chẳng qua nhường Hỏa Kỳ Lân kinh hãi nhất không phải Sở Nguyên không muốn sống tu luyện, mà là Sở Nguyên thực lực tăng trưởng tốc độ thật quá nhanh. Ngắn ngủi thời gian một năm đi qua, Sở Nguyên nhị phẩm chân thần cảnh giới, thế mà tiểu có muốn viên mãn dấu hiệu. Cái này nhưng làm Hỏa Kỳ Lân cho bị hỏng rồi. Thời gian một năm, tiểu viên mãn nhị phẩm chân thần cảnh giới. Tiểu này tu hành thiên phú, chỉ sợ là tiên nhân môn đỉnh vô thượng đạo tử đều không thể đến loại trình độ này đi. Đại ca thật không có nói sai, cái này nhân loại, thật không như người. A Hỏa Kỳ Lân không nhịn được cảm thán Sở Nguyên là biến thái. Tu hành tốc độ thật quá người. Đối với Hỏa Kỳ Lân cảm thán, Sở Nguyên hơi cười một chút không có nhiều lời cái gì. Hắn cái gì thực lực tăng lên cái này nhanh đến nguyên nhân, chỉ có Sở Nguyên tự mình biết. Ngay hôm đó, Sở Nguyên chính trong lăng viên điên cuồng tu luyện, một người đến, phá vỡ lăng viên yên tĩnh. Cái này người không phải người khác, đúng vậy, một năm trước đó, đáp ứng giúp Sở Nguyên tìm kiếm ma quật phiên thiên ma thần. Phiên thiên ma thần một năm trước đáp ứng Sở Nguyên sau đó, mỗi ngày liền mang theo Phúc Hải ma thần, còn có đoạn không ma thần khắp thế giới điều tra. Trải qua một năm điều tra, bọn hắn thành quả rất tốt. Vâng. Cường tráng phiên thiên ma thần theo cao không bay xuống mặt đất, thân hình khổng lồ rơi trên mặt đất nhường đại địa run rẩy không chỉ. Đại ca. Nhìn thấy phiên thiên ma thần đột nhiên xuất hiện, Hỏa Kỳ Lân đại hỉ. Nhưng mà phiên thiên ma thần không đáp lời hắn, chỉ là nhìn hắn một cái, sau đó xoay người rời đi vào vạn ma quật cửa vào, hắn tìm Sở Nguyên đi. đại ca có lẽ trách ta xúc động. Nhìn phiên thiên ma thần rời đi bóng lưng, Hỏa Kỳ Lân lắc đầu thở dài một tiếng. Ma quật cửa vào. Xếp bằng ở cửa vào tu luyện Sở Nguyên đối với phiên thiên ma thần đến sớm đã hiểu rõ. Điều tra thế nào? Tìm được rồi bao nhiêu tòa ma quật? Sở Nguyên ngồi trên bộ đoàn, không mở mắt hỏi. Phiên thiên ma thần đi đến quen thuộc trong địa lao, hít sâu một hơi bẩm báo, cao nhân, chúng ta một năm nay, tổng cộng điều tra ra đến rồi 17 tòa ma quật. Xin ngài xem qua. Nói, phiên thiên ma thần nét mặt cung kính từ trong ngực lấy ra một tấm bản đồ, đưa cho Sở Nguyên. Sở Nguyên mở mắt ra, tiếp nhận bản đồ xem xét. Tra xét một phen sau, Sở Nguyên thỏa mãn nhẹ gật đầu. Rất tốt. 17 tòa ma quật, số lượng này thật to vượt qua Sở Nguyên đối với mong muốn. Nguyên bản Sở Nguyên cảm thấy, phiên thiên ma thần có thể tìm ra 10 tòa tả hữu đi ra liền đã tốt vô cùng. Không nghĩ tới thế mà tìm tới 17 tòa. Ngươi đi đi, ta lại thực hiện ta lời hứa, ở 10 năm kỳ đầy sau đó đem Hỏa Kỳ Lân thả đi. Sở Nguyên nhận lấy bản đồ, ra hiệu nhường phiên thiên ma thần rời đi. Phiên thiên ma thần nét mặt phức tạp nhìn Sở Nguyên, hắn không có trước tiên rời đi. Hắn mà là xoắn xuýt hồi lâu sau đó, lại mở miệng. Cao nhân, ta còn muốn theo ngài làm một cọc giao dịch. Phiên thiên ma thần nét mặt cung kính nói. Ngươi muốn theo ta làm cái gì giao dịch? Đang giúp ngài đến thăm thiên hạ, tìm kiếm ma quật trong quá trình, ta phát hiện một chỗ thần bí cổ lão chiến trường. Tòa chiến trường thập phần thần bí, bằng vào ta lực lượng thế mà cũng không thể đặt chân mảnh thổ địa. Mà theo ta bên ngoài quan sát, rất có thể là bên trên một thời đại lớn nhất sát phạt chiến trường. Bên trong vẫn lạc vô số cường giả đại năng, trong đó rất có khả năng có vô thượng công pháp hoặc là bảo vật. Phiên thiên ma thần nét mặt rất là kích động nói. Một năm này, phiên thiên ma thần đi khắp Trung Nguyên đại địa, hắn không buông tha bất luận cái gì một chỗ khả năng tồn tại ma quật địa điểm. Nhưng dưới cơ duyên xảo hợp, hắn đào ra một chỗ phi thường thần bí cổ chiến trường. Tòa cổ chiến trường mặc dù chôn sâu lòng đất nhiều năm, nhưng mà uy áp vẫn còn là phi thường cường đại. Tiêu liên phiên thiên ma thần như vậy tồn tại, thế mà không thể đặt chân mảnh đất quận. Tìm thấy cái này một cái địa phương, phiên thiên ma thần bản năng là nghĩ chính mình chậm rãi tìm tòi. Nhưng mà nghiên cứu một đoạn thời gian sau đó hắn phát hiện, khu vực này căn bản cũng không phải là hắn có thể nghiên cứu triệt để. Sở dĩ hắn từ bỏ. Sau đó hắn cảm thấy Sở Nguyên khả năng hội đối với khu vực này cảm thấy hứng thú, sở dĩ hắn muốn với Sở Nguyên làm một cuộc giao dịch. Chẳng qua hắn không có đoán sai, Sở Nguyên đối với cổ chiến trường này thật sản sinh nồng hậu dày đặc hứng thú. Tiểu Liên ngươi cũng không cách nào đặt chân cổ chiến trường. Bên trong tồn tại uy áp thật có cường đại như thế. Sở Nguyên con mắt hơi meo, đối với phiên thiên ma thần miêu tả hơi không lớn cùng tin. Phiên thiên ma thần dù sao cũng là chân thần cảnh giới tồn tại. Cổ chiến trường nghe phiên thiên ma thần nói, chí ít cũng đi qua mấy ngàn năm. Mấy ngàn năm thời gian, cũng đầy đủ chết giả chân thần. Bên trong uy áp thế mà còn chưa tiêu tán. Vẫn lạc tại cổ chiến trường nhân vật, rốt cục là cường đại cỡ nào? Ta nói tới tất cả là thật. Tuyệt không có nửa câu nói ngoa. Phiên thiên ma thần mặt mũi tràn đầy nhận thức ở đầu, thậm chí còn nghĩ chỉ thiên sinh thể. Nhìn phiên thiên ma thần mặt mũi tràn đầy nhận thức bộ dáng, Sở Nguyên tin tưởng. Ngươi muốn theo ta làm cái gì giao dịch? Sở Nguyên hỏi tới trọng điểm. Ta nghĩ nhường ngài sớm phóng thích ta tứ đệ, đồng thời đem ta vạn ma quật bên trong ma vương tất cả đều thả ra đến. Chỉ cần ngài đáp ứng ta hai cái điều kiện này, ta liền đem cổ chiến trường địa chỉ nói cho ngài. Phiên thiên ma thần nói ra chính mình điều kiện. Đối mặt cường đại như thế Sở Nguyên, phiên thiên ma thần cũng triệt để từ bỏ báo thù ý nghĩ. Bây giờ hắn chỉ muốn mang trông hắn bốn vị huynh đệ, còn có mấy vạn danh ma đầu tìm một chỗ địa phương hảo hảo phát triển. Đừng cái gì cũng không nghĩ. Đương nhiên cao nhân, chỉ cần ngài đáp ứng phong thích, ta cũng có thể đáp ứng ngươi bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho ngài tạo thành phiền phức. Nếu cho ngươi tạo thành phiền phức, ngài tùy thời có thể đến nay tìm ta láo nhiêu phiền phức. Phiên thiên ma thần lại bổ sung một câu, bảo đảm bọn hắn sẽ không còn gây chuyện. Nhìn mặt mũi tràn đầy thành khẩn láo nhiêu, lại nhìn một chút phía sau ma quật, trải qua một phen suy nghĩ sau đó, Sở Nguyên quyết định đáp ứng phiên thiên ma thần. Bởi vì phiên thiên ma thần điều kiện cũng không quá đáng. Hỏa Kỳ Lân đối với chính mình mà nói nửa điểm ảnh hưởng cũng không có. Mà phía sau ma quật đâu, đối với bây giờ Sở Nguyên mà nói cũng không có cái gì dùng. Hơn vạn tôn ma đầu, trên cơ bản cũng bị Sở Nguyên đánh một cái lượn. Cái kia đánh dấu tất cả đều đánh dấu, bọn hắn ảnh hưởng tất cả đều bị Sở Nguyên ép cô. Chỉ cần bọn hắn không gây chuyện, thả ra cũng sao cũng được. Điều kiện này ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng có một cái điều kiện tiên quyết là ta phải đi xem trong miệng ngươi cổ chiến trường sau đó lại thả người. Sở Nguyên sắc mặt bình tĩnh nói. Hảo. Có thể. Phiên tiên ma thần nghĩ cũng không có nghĩ đáp ứng Sở Nguyên. Đó cũng không phải hắn tin được Sở Nguyên, mà là Sở Nguyên thể hiện ra đến tính cách, cùng thực lực căn bản tiểu nhường phiên tiên ma thần không dậy được cái gì lòng nghi ngờ. Sở Nguyên cường đại như thế, nếu muốn nghĩ làm cho hắn lời nói, trực tiếp tiểu độc thủ. Nơi nào sẽ đáp ứng chính mình? Sở Nguyên đã đáp ứng chính mình, tiểu nhất định sẽ làm đến. Phiên tiên ma thần trong lòng chính là cái này nghĩ đến. Phía trước dẫn đường, ta đi xem cả hai nói chuyện khép lại sau đó, Sở Nguyên cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp đứng lên đến liền chuẩn bị với phiên tiên ma thần đi cái gọi là cổ chiến trường nhìn xem. Hai người đồng loạt đi ra địa cung, sau đó trực tiếp nhất phi trùng thiên, biến mất ở Huyền Chân Sơn. Chờ bọn hắn hai người khi xuất hiện lại đợi, đã tới khoảng cách Huyền Chân Sơn hơn 200 cây số bên ngoài một tòa dãy núi rộng lớn ở giữa. Tòa này dãy núi rộng lớn, gọi là Thái Huyền Sơn mạch. Thái Huyền Sơn mạch tọa lạc ở tất cả Trung Nguyên đại địa trung tâm nhất, là Trung Nguyên thiên hạ trong lòng tất cả mọi người long mạch. Sơn mạch chiều dài kéo dài mấy ngàn cây số, như một cái nộ long một dạng, đem toàn bộ Trung Nguyên nam bắc phương tách rời ra. Tòa này dãy núi rộng lớn, là bình dân trong mắt long mạch, đồng thời cũng là rất nhiều người tu luyện trong mắt tu hành phúc địa. Ở Thái Huyền Sơn mạch bốn phía, phân bố rất nhiều tông môn. Huyền Chân giáo theo nào đó góc độ mà nói cũng là trong đó một tòa. Ngươi cái gọi là cổ chiến trường ở nơi nào? Nhìn dưới chân giống như một cái cự long một dạng sơn mạch, Sở Nguyên quay đầu hỏi bên cạnh Phiên Thiên Ma Thần. Phiên Thiên Ma Thần liếc nhìn Sở Nguyên một cái, sau đó đưa tay chỉ hướng toàn bộ sơn mạch vị trí trung tâm nhất. cũng là đầu này cự long bộ. Ở đâu, có một tòa dãy núi ôm ấp đại bình nguyên. Theo cao không nhìn lại, cái vị trí cùng chung quanh dãy núi thay nhau nổi lên hoàn cảnh khác nhau rất lớn. Cổ chiến trường tiểu tại khu vực. Phiên Thiên Ma Thần nói một câu, sau đó trực tiếp tiểu hướng phía một bên bay đi qua. Sở Nguyên do dự một chút, có lẽ theo đi qua. Rất nhanh, hai người tiểu tại bình nguyên hạ xuống. Đi vào mặt đất, Phiên Thiên Ma Thần không nói hai lời ngẩng đầu nhìn bốn phía không ai sau đó, vung tay lên, đưa hắn lưu trong này thuật che mắt cho xua tán đi. Thuật che mắt xua tan, trên mặt đất lộ ra một cái có thể chứa đựng mười mấy người cùng nhau bước vào mới mẹ lộ quật. Theo chỗ cửa hang bùn đất xem ra, ở đây vừa bị đào móc không bao lâu. Thượng cổ chiến trường tiểu ở phía dưới này, ta bây giờ mang ngươi vào trong mở ra thuật che mắt, Phiên Thiên Ma Thần không nói hai lời dẫn đầu tiểu nhảy vào hố sâu. Có Phiên Thiên Ma Thần dẫn đầu, Sở Nguyên cũng không có cái gì lo lắng, theo sát phía sau nhảy vào trong. Bước vào độc quật, Sở Nguyên đột nhiên tiểu cảm nhận được khẽ khẽ ý lạnh. Tiểu này ý lạnh phi thường đơn thuần, rót vào xương tủy lạnh. Lúc mới đầu, ta nghi ngờ đây là một tòa ma quật, nhưng mà đào móc đến chỗ sâu nhất ta mới phát hiện, đây là một tòa cổ chiến trường. Bên trong nằm rất nhiều đại năng thi thể, còn có rất nhiều tản ra uy áp mạnh mẽ vỡ vụn binh khí. Chút ít binh khí mặc dù sớm đã vỡ vụn, uy năng không còn lúc trước, nhưng tản mát ra đến uy áp mạnh mẽ, có lẽ để cho ta không thể tới gần. Trong động quật tiến lên, Phiên Thiên Ma Thần còn vừa tự cấp Sở Nguyên giảng bọn hắn ra sao như phát hiện tòa này động quật. Biết rõ tòa này động quật nhiều người sao? Sở Nguyên đột nhiên hỏi. Không nhiều. Vẹn vẹn chỉ có ta còn có Phúc Hải Ma Thần cùng Đoạn Không Ma Thần ba người biết rõ. Phiên Thiên Ma Thần lắc lắc đầu nói, bởi vì lòng đất uy áp cường đại, cái khác ma đầu căn bản không có cách tiến hành đào móc. Cuối cùng một đoạn đường, còn có cổ chiến trường hình dạng, chỉ có chúng ta mấy huynh đệ biết rõ. Phiên Thiên Ma Thần thành thật nói. Nghe được Phiên Thiên Ma Thần cái này nói, Sở Nguyên khẽ gật đầu, đối với kết quả này vẫn tương đối thỏa mãn. Nếu đây thật là một tòa thượng cổ chiến trường, đối với Sở Nguyên ảnh hưởng nhưng lớn lắm. Bởi vì Sở Nguyên gần đây muốn nhanh chóng kéo lên cảnh giới, đang cần một cái có thể tiến hành đánh dấu địa phương. Nếu cổ chiến trường thực sự là Phiên Thiên Ma Thần nói dạng, có vô số đại năng thi thể, còn có nhiều chiến đấu di tích lời nói, Sở Nguyên chính là phát đạt. Đi theo Phiên Thiên Ma Thần ở hắc ám hoàn cảnh bên trong hành động, nhưng mà cảnh vật xung quanh ở trong mắt Sở Nguyên thật là sáng như minh ban ngày. Hắn thần thức đã sớm đem tất cả động quật cho bao phủ vào trong, mặc dù hắn không sợ Phiên Thiên Ma Thần làm tay chân, nhưng mọc thêm cái tâm nhãn có lẽ hảo. Cứ như vậy, đi theo Phiên Thiên Ma Thần đi lại một đoạn đường sau, quả nhiên một cỗ cường đại uy áp tụ theo động quật nội bộ nhào đi ra. Uy thế như vậy phi thường cường đại, đi vào ở đây Phiên Thiên Ma Thần kiểu này cấp bậc ma đầu, thế mà đi lại bắt đầu trở nên khó khăn lên. Cổ chiến trường lịch sử không thể nào khảo cứu, nhưng chí ít hơn 1000 năm trở lên. Hơn 1000 năm, còn có thể có như vậy uy áp, lúc đó ta gặp gỡ lúc, thật bị triệt để kinh ngạc. Phiên Thiên Ma Thần treo lên to lớn uy áp chậm rãi tiến lên, trong miệng còn đang ở nói hắn phát hiện nơi đây thời gian, kinh ngạc tâm trạng. Sở Nguyên không nói gì, tiếp tục hướng phía trước đi. Chương 130 chương vạn ma dạ hành. Khoảng lại đi lại một đoạn thời gian, bọn hắn đi đến đâu? Đây là một tòa đầy táng tại cuối địa cổ chiến trường. Có điều chiến trường di tích cũng không cùng bùn đất hoàn toàn trùng hợp, mà là tại lòng đất tạo thành một cái địa cung một dạng không tầng. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ chiến trường phi thường cổ phác, tang thương, rách nát. Một mảnh phi thường hoang vu cảnh tượng. Mặc dù cổ chiến trường phi thường cổ lão, nhưng trong không khí vẫn còn phi thường ra ngoài ý định, tồn tại phi thường cường đại sát khí. Cỗ này túc sát chi khí, có thể thoải mái đem hư thần cảnh giới cường giả đánh giết. Cái này cũng chính là gì bình thường ma vương không thể đào móc ở đây nguyên nhân. Với lại trong chiến trường cổ này, nằm rất nhiều thi thể. Có một ít thi thể đã sớm hư thối, chỉ còn lại có một câu trắng toát khung xương còn cất giữ trước khi chết tư thế. Còn có một ít thi thể thì là vượt qua ngàn năm bất hủ, còn giữ ban đầu bộ dáng. Chẳng qua những thứ này không có hủ hóa thi thể, trên cơ bản cũng tản ra phi thường cường đại uy áp, tiêu liền Sở Nguyên loại này cường giả, nhìn nhiều vài lần cũng cảm thấy cơ thể hơi chịu không nổi. Tàn binh kiếm gãy, rách nát cờ bượm, không sát thối đầu. Ở đây rốt cục là cái gì địa phương? Nhìn trước mặt chấn động không gì sánh nổi chiến trường, Sở Nguyên vô thức mở miệng hỏi. Không biết. Chẳng qua ta suy đoán, cái này nhất định đuổi theo một thời đại hoàng kim đại thế liên quan đến. Những người này rất có thể là bên trên một thời đại, hoặc là tốt nhất cái thời kỳ tranh đoạt hoàng kim đại thế cơ duyên cường giả. Bọn hắn lẫn nhau trong lúc đó sát phạt, cuối cùng ngã xuống phía trên chiến trường cổ này, biến thành trước mặt cảnh tượng này. Phiên Thiên Ma Thần suy đoán nói, Phiên Thiên Ma Thần cũng là bên trên một thời đại người, nhưng mà hắn cũng không sinh ở hoàng kim đại thế mở ra đoạn thời gian. Ở trên cái thời kỳ, hoàng kim đại thế đã bắt đầu thất bại, thậm chí muốn triệt để bước vào mạt pháp thời đại thời điểm mới xuất sinh. Sở dĩ hắn trải nghiệm một lần hoàng kim đại thế, tự lựa chọn tự phòng, đi tới bây giờ. Phiên Thiên Ma Thần nói xong những thứ này, Sở Nguyên cũng không có ở nói tiếp, ánh mắt của hắn bên trong tràn ngập kinh ngạc, đồng thời cũng mang theo kinh hỉ. Cái này một mảng lớn chiến trường, thực sự là hắn tu hành đánh dấu bảo địa a. Tại đây loại đại năng khắp nơi trên đất địa phương đánh dấu, nhất định có thể đạt được rất nhiều bảo bối đi. Sở Nguyên trong lòng vui sướng hài lòng, chuyện này với hắn mà nói quả thực chính là một cái bảo bối kho a. Cao nhân, địa phương ta đã mang ngươi đến rồi, ngươi có thể phóng thích ta tứ đệ, còn có thủ hạ ta ma vương. Phiên Thiên Ma Thần sắc mặt bình tĩnh nhìn Sở Nguyên. Giờ khắc này trong lòng của hắn vẫn còn có chút hồi hộp. Hắn sợ hai Sở Nguyên lật lọng, sẽ không phóng thích vạn ma quật ma đầu không nói, hơn nữa còn sẽ đem bị giết người diệt khẩu. Nhưng sự thực chứng minh, hắn nghĩ đến quá nhiều rồi. Sở Nguyên cũng không phải loại người có thể phóng thích, chẳng qua tại trước phóng thích ngươi nhất định phải cùng ta xin thể. Ngày sau không thể họa thiên hạ, càng không thể đem ở đây thông tin lại nói cho người khác biết. Bằng không ngươi dù là ở chân trời góc biển, ta đều muốn đem ngươi bốn huynh đệ tàn sát hầu như không còn. Sở Nguyên lạnh lùng như băng cảnh cáo Phiên Thiên Ma Thần. Đồng thời hắn trên người khí tràn bộc phát, loại cảm giác này áp Phiên Thiên Ma Thần kém điểm cũng không thở nổi. Hắn lại mạnh mẽ. Bây giờ ta ở trước mặt hắn, không có chút nào sức phản kháng. Đây là phiên thiên ma thần nội tâm độc thoại. Cao nhân, ngươi đối với ta giữ chữ tín, ta lão Ngưu cũng giữ chữ tín, ta tuyệt đối sẽ không thai họa thiên hạ, càng sẽ không đem trước mặt tất cả nói cho người thứ ba nghe. Phiên thiên ma thần dựng thẳng ngón tay, đối thiên không phát hạ một cái thể độc. Nhìn phiên thiên ma thần mặt mũi tràn đầy thành khẩn bộ dáng, Sở Nguyên cười. Đồng thời cường đại khí chàng cũng lập tức biến mất. Được, ta cùng tin ngươi. Sở Nguyên gật đầu, sau đó đưa tay đặt ở phiên thiên ma thần trên bờ vai, hai người lập tức tiêu biến mất. Chờ bọn hắn xuất hiện lúc, đã về tới Huyền Chân Sơn. Đột nhiên theo cổ chiến trường lòng đất xuất hiện ở Huyền Chân Sơn, phiên thiên ma thần động. Sao làm được? Sở Nguyên đây là sao làm được? Thoáng qua trong lúc đó vượt ngang 200 cây số, thiên nhân vĩ lực cũng không gì hơn cái này đi. Phiên thiên ma thần mặt mũi tràn đầy ngơ ngác, nội tâm nói không nên lời rung động. Nhưng mà Sở Nguyên không có để ý hắn, đưa hắn đưa đến ở đây sau đó, Sở Nguyên đi hướng ma quật, sau đó trực tiếp liền đem ma quật phong ấn mở ra. Phong ấn lại lần nữa mở ra, ma quật bên trong quần ma run lẩy bẩy. Bọn hắn theo thực chất bên trong sợ hãi Sở Nguyên, thật bị đánh sợ. Phong ấn vừa mở ra, bọn hắn tựu với nhìn thấy ma dường như, không muốn sống muốn tách rời khỏi. Không cần chạy trốn. Hôm nay tới đây bên trong là thả ngươi nhóm ra ngoài. Hy vọng các ngươi sau khi rời khỏi đây có thể hảo hảo làm người. Hừ, hảo hảo làm ma. Sở Nguyên hướng về phía ma quật hô. Sở Nguyên lời này vừa ra, trong động ma lập tức nổ. Tất cả ma đầu hai mặt nhìn nhau, đột nhiên nói muốn thả bọn hắn ra ngoài, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng đang nghi ngờ, chính mình có nghe lầm hay không. Hắn vừa mới nói muốn thả chúng ta ra ngoài. Có ma đầu mặt mũi tràn đầy ngơ ngác hỏi chung quanh cái khác ma đầu. Tựa như là cái này nói. Chúng ta không có nghe lầm chứ. Bên cạnh ma đầu gật đầu, hắn cũng không lớn, dám cùng tin, nhưng mà bọn hắn rõ ràng vừa vặn như cũng nghe thấy Sở Nguyên là cái này nói. Nhìn phía dưới một lũ không dám cùng tin ma đầu, Sở Nguyên dở khóc dở cười. Bọn hắn thế nhưng một lũ ma đầu a, lại bị chính mình giáo huấn thành như vậy. Sở Nguyên cười lắc đầu, sau đó tiểu đi ra địa cung. Dù sao chính mình phong ấn đã mở ra, những ma đầu này sớm muộn hội ra đến. Quả nhiên, ở Sở Nguyên rời khỏi địa cung không bao lâu, tiểu có ma đầu cố nén nội tâm sợ hãi thăm dò tính chất theo trong động ma bò lên đi ra. Đi ra đến phát hiện Sở Nguyên thật không có ở bên ngoài chặn lấy bọn hắn lúc, ma đầu vui đến phát khóc. Chúng ta cuối cùng có thể hiện ra 555 năm. Không kịp cảm động, ma đầu điên rồi một dạng, điên cuồng hướng ra phía ngoài chạy tới. Vọt tới mặt đất điên cuồng bắt đầu hấp thu linh khí. Ngay ra, là cái này thế giới mới khí tức, thực sự là quá dễ chịu. Ma đầu kinh hỉ nói. Có thứ nhất cái ma đầu xông ra phong ấn, ngay sau đó, đến mãi không hết ma đầu điên cuồng theo ma quật bên trong tuôn ra. Bọn hắn cảm động gầm thét, kêu rên, vui đến phát khóc, trong lúc thời, tất cả hậu sơn lang viên ma đầu lay một mảnh tiếng khóc. Nhất, bọn hắn đều là cảm động thành như vậy. Bọn hắn vốn dĩ đời này khó mà lại thấy ánh mặt trời, không nghĩ tới hạnh phúc tới cái này trận, đột nhiên Sở Nguyên tiểu thả bọn họ hiện ra. Không có nhất điểm dấu hiệu, điều này kinh hỉ, thật to kích thích bọn hắn tuyến lệ. Hơn bạn tôn ma đầu đồng loạt lay khóc, loại cảnh tượng quả thực rung động. Ma đầu nhóm lay khóc một hồi lâu, đồng thời còn hấp thu linh khí sau đó, có vài đầu có thủ tất báo lòng dạ nhỏ mọn ma đầu, trong lòng bắt đầu sinh sôi ý nghĩ. Bọn hắn như là đã khôi phục thực lực, hơn nữa còn có nhiều đồng bào trong này, sao không báo thủ rửa ở đâu? Mặc dù Sở Nguyên phi thường cường đại, nhưng chẳng lẽ lại còn có thể đánh thắng bọn hắn hơn vạn tôn ma đầu hay sao? Nghĩ đến ở đây, vài đầu ma vương lập tức bắt đầu xúi dục chúng quanh ma đầu, nghĩ để bọn hắn đồng loạt ra tay, đi đối phó Sở Nguyên. Có thật nhiều ma đầu đáp ứng xuống, nhưng cũng có thật nhiều đối với Sở Nguyên triệt để e sợ ma đầu, không có đáp ứng bọn hắn. Muốn đi các ngươi đi, ta có phải không đi? Thứ này về sau ta muốn thay đổi triệt để, làm hả ma. Cũng không tiếp tục nghĩ tới loại tối tăm không mặt trời thời gian, có ma đầu kinh hồn táng đảm nói: "Các ngươi thực sự là phế vật, ném chúng ta yêu ma nhất tụ mặt. Đợi lát nữa ta liền đem cái ghê tởm nhân loại tháo thành tám khối cho các ngươi nhìn xem." Một con khuôn mặt giữ tợn xà ma hung dữ giận mắng một tiếng, sau đó xoay người tiểu muốn mang lấy bọn hắn xúi dục quần ma đi tìm Sở Nguyên tính sổ sách. Nhưng bọn hắn còn đến không kịp hành động, chỉ thấy lăng viên chỗ sâu bay ra một cây búa to, trực tiếp liền đem vừa nãy chỉ khuôn mặt giữ tợn xà yêu chém mất. Xà yêu đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, nhường chung quanh ma đầu giật nảy cả mình, nhao nhao tránh thoát, với xà yêu giữ một khoảng cách. Sợ tiếp xuống một đũa, sẽ đem chúng nó sinh mệnh cho mang đi. Ở tất cả mọi người rung động ánh mắt bên trong, Phiên Thiên Ma Thần còn có Hỏa Kỳ Lân theo lang viên chỗ sâu đi rồi đi ra. Nhìn thấy Phiên Thiên Ma Thần, quần ma đồng loạt quỳ xuống đi. Phiên Thiên Ma Thần là lão đại bọn họ, nhìn thấy lão đại bọn họ tự nhiên như thế. Ma Thần đại nhân, cái ghê tởm nhân loại bị ngài đánh bại sao? Là ngài nhường hắn đem chúng ta thả ra đến sao? Nhìn thấy Phiên Thiên Ma Thần, có ma đầu lập tức tiểu cảm thấy bọn hắn có thể đi ra, nhất định là Phiên Thiên Ma Thần công lao. Nhất định là Phiên Thiên Ma Thần đánh bại Sở Nguyên, sau đó Sở Nguyên đưa nó nhóm thả ra đến rồi. Nghe tên ma đầu này cái này nói chuyện, cái khác ma đầu lập tức phản ứng đến, cũng bắt đầu cái này cảm thấy, nhất định là Phiên Thiên Ma Thần đánh bại Sở Nguyên. Ma Thần đại nhân thực sự là thần uy cái thế, ta liền biết người loại nhất định không phải đại nhân đối thủ. Ở ma quật lúc, cũng là Ma Thần đại nhân thực lực chưa xong toàn bộ khôi phục, mới có thể là bại. Quân ma quỷ trên mặt đất điên cuồng phách Phiên Thiên Ma Thần mông ngựa. Nhưng mà nghe đến mấy câu này, Phiên Thiên Ma Thần sắc mặt không những không có vui mừng hiện hiện không nói, trái lại còn càng thêm lạnh như băng. Thả ngươi nhóm đi ra, cũng không phải ta đánh bại hắn, mà là hắn lòng từ bi, quyết định cho các ngươi một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Phiên Thiên Ma Thần hít thật sâu một hơi, đối quần ma nói: "A, cái gì?" Phiên Thiên Ma Thần lời kia vừa thốt ra, khiến cho hiện trường quần ma kinh ngạc. Quần ma nhóm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cảm thấy bất ngờ. "Ma Thần đại nhân, ngài là ý nói, ngài khôi phục đỉnh phong thực lực, còn không phải người loại đối thủ?" Có ma đầu không dám cùng tin nhỏ giọng hỏi.
ta không những không phải đối thủ của hắn, ta thậm chí cũng không thể trong tay hắn đi qua một chiêu. Phiên Thiên Ma Thần nét mặt bình tĩnh nói ra sự thực. Trải qua lần trước cổ chiến trường tiếp xúc, hắn đã biết rõ, Sở Nguyên thực lực đã có thể nghiền ép hắn. Mắt thấy Ma Thần đối với Sở Nguyên đánh giá cao như thế, quân ma đột nhiên hít sâu một hơi. Trong bọn họ trái tim long trời lở đất, trong lòng lại lần nữa bắt đầu đối với Sở Nguyên sợ hãi lên. Lần này ra ngoài sau đó, không thể sát sinh, càng không thể làm thiên hạ loạn lạc, bằng không ta cũng không bảo vệ nổi các ngươi, chào các ngươi từ chi đi. Phiên Thiên Ma Thần lại lần nữa nhàn nhạt cảnh cáo quần ma một tiếng, sau đó mang theo Hỏa Kỳ Lân tiểu nhất phi trùng thiên, bọn hắn muốn rời khỏi Huyền Chân Sơn. Lưu lại quần ma đầu nhóm hai mặt nhìn nhau. Trong lòng bọn họ tín ngưỡng, Ma Thần đại nhân thế mà cũng ở người loại trước mặt khuất phục. Người loại rốt cục là có nhiều đáng sợ. Nghĩ đến ở đây, quần ma cũng không dám lại làm cản. Bọn hắn nguyên bản còn nghĩ ra đến sau, nhất định phải điên cuồng trả thù Huyền Chân giáo, đồng thời hít huyết đục đầu. Nhưng người nào biết rõ, đi ra ma quật, bọn hắn còn nhất định phải thụ Sở Nguyên hạn chế. Quên đi thôi. Ma Thần đại nhân cũng khuất phục, chúng ta cũng chịu nhận mệnh. Có ma đầu lắc đầu, đi theo Phiên Thiên Ma Thần nhất phi trùng thiên, quyết định thành thành thật thật là ma. Có người rời đi, rất nhiều ma đầu cũng theo sát phía sau sông lên thiên không rời khỏi Huyền Chân giáo. Một đêm này, Huyền Chân Sơn phía sau núi, thả ra hàng vạn con ma vật. Xung quanh hơn mấy trăm bên trong người đều có thể cảm giác được, đêm nay, quần ma dạ hành. Nhìn lên trời không trung vô số cường đại ma đầu, bách tính đóng cửa không ra, trốn ở trong nhà run lẩy bẩy. Bọn hắn dùng ma đầu lại tàn sát nhân gian, nhưng bọn hắn không nghĩ tới là, bọn này ma đầu dị thường thành thật. Chỉ là từ bên ngoài thiên không đi ngang qua, cũng không có làm ra bất luận cái gì khác người sự việc đến. Huyền Chân giáo thanh đồng ngoài điện quảng trường, Tần Chính mang theo khổng dao, còn có mấy chục tôn cường đại hư thần đứng trong này, ngước nhìn tinh không. Nhìn chút ít từ sau núi sông ra đến ma đầu, Tần Chính cau mày trong lòng không biết đang nghĩ cái gì. Nguyên bản Huyền Chân Sơn đột nhiên xuất hiện cái này nhiều ma đầu, Tần Chính chuẩn bị xuất lĩnh hư thần nên địch. Nhưng mà những ma đầu này nhất điểm muốn làm loạn ý nghĩa cũng không có, khiến cho Tần Chính trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao. Những ma đầu này rốt cục là cái gì địa vị? Về mặt khí thế đến xem như là giết người không chớp mắt ma vật, nhưng bọn hắn sao như thế bản phận? Cũng không cướp bóc đốt giết, cũng không hổ làm không phải, sao so với chính phái nhân sĩ còn muốn thủ quy củ? Tần Chính nhìn đầy trời ma đầu nói, đệ tử cũng không rõ ràng, bất quá bọn hắn nếu là từ sau núi bay ra đến, nhất định đối với chúng ta Huyền Chân không có cái gì ảnh hưởng. Dù sao phía sau núi ở tiền bối đâu? Khổng Giao nhìn phía sau núi nói, ở Khổng Giao trong lòng, Sở Nguyên là không chỗ không thể thiên hạ cường đại nhất tồn tại. Có thể trong tay hắn đi ra ma vật, nhất định lại kiêng dè Sở Nguyên, sở dĩ sẽ không đối với Huyền Chân giáo làm ra cái gì chuyện đến. Nghe Khổng Giao cái này nói, Tần Chính gật đầu, cảm thấy có đạo lý. Có thể từ sư thúc dưới mí mắt đi ngang qua, nhất định là đúng Huyền Chân giáo không có nguy hại, nếu không sớm đã bị Sở Nguyên chém. Nếu không còn chuyện gì mọi người liền đi về trước nghỉ ngơi đi, ngày mai phái thêm ra một ít chính xác, nhìn xem những ma đầu này rốt cục cái gì lai lịch. Tần Chính phất phất tay, ra hiệu mọi người rời đi. Một đêm này, vạn ma dạ hành. Chẳng qua cũng không có đối với thế gian tạo thành cái gì nguy hại. Chương 131 chương sắp xếp chuẩn bị ở sau. Ngày hôm sau, chuyện này tiểu bị thiên hạ người bắt đầu nghị luận. Nghị luận đêm qua xảy ra kiện quái sự. Đêm qua vạn ma đồng hành. Loại cường đại ma khí ép tới chúng ta thở không nổi lên. Chết thật ta. Đúng a, ta cũng cảm giác được. Chút ít ma đầu thực lực cũng phi thường cường đại. Nhưng kỳ lạ là, bọn hắn thế mà thành thật bản phận, không có cướp bóc đốt giết, thực sự là kỳ lạ. Cái này không kỳ lạ, ta hôm nay thế nhưng nghe nói, chút ít ma đầu tất cả đều là theo Huyền Chân giáo thả ra đến. Bọn hắn nhất định là e ngại Huyền Chân giáo vị đại nhân, cho nên mới không dám làm cản. Thiên hạ người nghị luận ầm ĩ, về quần ma không dám lô mãng các loại bản bản cũng có. Chẳng qua tối làm cho người tin phục, có lẽ nhường Huyền Chân giáo chấn nhiếp rồi cái bản bản. Tất cả mọi người cảm thấy, quần ma sở dĩ không dám lô mãng, tất cả đều là Huyền Chân giáo công lao. Bởi vì Huyền Chân giáo chấn nhiếp rồi thiên hạ, sở dĩ quần ma mới có thể trung thực như vậy. Chuyện này sự tình khiến cho nhất thời manh động, cũng không có huyên náo rất lớn. Quân ma theo Huyền Chân phía sau núi xuất thế sau đó, bọn hắn phi thường thành thật. Tất cả đều đi theo Phiên Thiên Ma Thần tại Trung Nguyên đại địa phía tây, chiếm cứ một tòa dãy núi rộng lớn. Đồng thời trong cái nào khai tông lập phái, danh xưng cái gì bốn thánh tông. Đối với chuyện này, ở Sở Nguyên tụ ý hạ, Huyền Chân giáo cũng không có quá nhiều tại nhúng tay. Trái lại còn chủ động nhường ra một mảnh lĩnh vực, cho Phiên Thiên Ma Thần bọn hắn khai tông lập phái. Sư thúc, ta Huyền Chân cùng yêu ma thế bất lưỡng lập, ngài gì để cho ta bỏ mặc chút ít ma đầu khai tông lập phái. Một ngày này, Sở Nguyên đem Tần Chính gọi vào Hậu Sơn Lang Viên, Tần Chính đến sau này, lập tức tự hỏi về Phiên Thiên Ma Thần đám người sự việc. Hắn luôn luôn thờ phụng Huyền Chân giáo giáo nghĩa làm việc, cảm thấy thiên hạ tất cả ma đầu đều là nên giết. Yêu ma bộ tộc này, tự không nên tồn tại ở trên thế giới này. Sở dĩ hắn đối với Sở Nguyên nhường bốn thánh tông thành lập được, cảm thấy phi thường khó hiểu. Cùng yêu ma bất lưỡng lập, đều là lao hoàng lịch, hôm nay thiên hạ lại biến, một bộ sớm đã không thích hợp tại bây giờ. Thế gian này yêu ma sao mà nhiều, nếu là dựa theo ngươi thuyết pháp tất cả đều tru sát, thiên hạ này còn có ngày yên tĩnh sao? Sở Nguyên hỏi lại Tần Chính. Bị Sở Nguyên cái này nói chuyện, Tần Chính ngây ngẩn cả người. Hắn chỉ biết là phải nghe lời giáo nghĩa làm việc, lại quên đi tự hỏi những thứ này bản chất bên trên đồ vật. Chỉ cần bọn hắn không lung tung nhân gian, bọn hắn chính là bình thường sinh linh, không có cái gì tất sát nói chuyện. Sở Nguyên nhìn Tần Chính nhắc nhở nói, ta hiểu được sư thúc. Mấy lời nói nhường Tần Chính tỉnh ngộ. Thiên hạ ma đầu cũng không phải tất cả đều muốn tru sát, chỉ cần bọn hắn bất loạn đồ sát nhân loại, họa loạn nhân gian, theo nào đó góc độ đi lên nói bọn hắn cũng là thiên địa chi gian sinh linh, bọn hắn cũng có sinh hoạt tại đây một mảnh thổ địa quyền lợi, cũng không có thể trông thấy yêu ma tiểu tru sát. Nếu thật cái này làm, nhân loại ở trong mắt yêu ma, cùng yêu ma có gì khác? Ngươi có thể minh bạch cái này nhất điểm là được.
Hôm nay ta cố ý đem ngươi tìm đến, là có mấy món chuyện muốn với ngươi bàn giao một chút. Sở Nguyên nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu chuẩn bị thẳng vào chủ đề, bảo hôm nay đem Tần Chính tìm đến nguyên nhân.
Sư thúc, ngài nói, ta cũng nghe.
Tần Chính mặt mũi tràn đầy chân thành nói, Quần Tông bị ta trấn nhiếp, yêu ma bị ta hàng phục, ma quật ta cũng sẽ đi phong ấn. Tiếp xuống một đoạn thời gian, thiên hạ này lại phi thường ổn định, mà ta cũng chuẩn bị tiến hành một lần thời gian dài bế quan. Sở dĩ hôm nay triệu ngươi đến, chính là muốn nói cho ngươi, tiếp xuống một đoạn thời gian, Huyền Chân giáo đường muốn tự mình đi. Sở Nguyên sắc mặt bình tĩnh, hình như đang kể một kiện phi thường chuyện bình thường sự tình. Những năm này, hắn không sai biệt lắm là một đường viện Huyền Chân giáo đi qua đến. Mỗi khi Huyền Chân giáo gặp được cái gì phiền phức, hắn đều sẽ trước tiên giải quyết, giúp Huyền Chân giáo nện vững chắc cơ sở. Bây giờ hắn quyết ý bế quan, muốn nhường Huyền Chân giáo tự lực cánh sinh. Tần Chính nghe được Sở Nguyên cái này nói, nội tâm rung động một chút. Những năm này, hắn vừa ý trước sư thúc hình như đã sản sinh ý lại cảm giác. Không có sư thúc trấn thủ, hắn người trưởng môn này nội tâm còn thật rất sợ. Sư thúc, ngài bế quan cần bao lâu thời gian? Khoảng cái gì lúc sẽ xuất quan? Mặc dù có chút sợ, nhưng Tần Chính hiểu rõ, chính mình có phải không có thể ảnh hưởng sư thúc ý nghĩ. Sở Nguyên đã muốn bế quan, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận. Lâu là mấy chục năm, ngắn thì chừng 10 năm. Cụ thể bao lâu ta cũng không rõ ràng, Sở Nguyên lắc đầu, không có cho Tần Chính một cái xác thực thời gian. Nghe được sư thúc muốn bế quan mấy chục năm, Tần Chính nội tâm lộ bột một chút. Hắn nguyên bản dùng sư thúc bế quan tối đa cũng lâu thời gian mấy năm, lại chưa từng nghĩ thế mà muốn bế quan lâu đến mấy chục năm. Cái này mấy chục năm nếu là gặp gỡ đại phiền phức, mà nếu gì là hảo. Mặc dù ta bế quan thời gian lâu, nhưng ta sẽ cho ngươi lưu lại mấy tôn chân thần tạo điều kiện cho ngươi sử dụng, cũng làm ngươi át chủ bài đi. Từ nay về sau, ngươi cũng chỉ có thể dựa vào chính mình lực lượng phát triển Huyền Chân. Sở Nguyên mặt mũi tràn đầy nhận thức nhìn Tần Chính, thâm ý trong đó không cần nói cũng biết. Huyền Chân giáo cái này gánh nặng, triệt để đặt ở Tần Chính trên người. Đa tạ sư thúc. Ta biết những năm này sư thúc trợ giúp Chất Nhi rất nhiều, những thứ này Chất Nhi đều ghi tạc trong lòng. Sư thúc ngài yên tâm đi, Chất Nhi nhất định sẽ bằng vào chính mình lực lượng phát triển hảo Huyền Chân giáo. Tần Chính kiên định nói. Mấy chục năm trưởng môn lịch duyệt, nhưng hắn rất nhanh tựu tiếp nhận sự thật. Đã sư thúc đã quyết định, hắn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình lực lượng. Ừm, rất tốt. Tần Chính kiên định bộ dáng, nhường Sở Nguyên vô cùng vui mừng. Những năm này chính mình giúp đỡ, cũng không có nhường Tần Chính đánh mất tự tin và đấu trí. Hắn vẫn rất có bản sự cùng tự tin. Tự tin hắn mình có thể đem Huyền Chân giáo kinh doanh hảo. Đây là năm viên ngưng thần đan, có thể giúp đỡ cường đại hư thần đột phá thành chân thần. Ngươi cầm đi đi. Sở Nguyên từ trong ngực lấy ra năm viên đầu ngón út lớn tiểu đan dược đưa cho Tần Chính. Những đan dược này là Sở Nguyên đánh dấu đạt được. Chỉ chẳng qua hắn đã đột phá chân thần, sở dĩ những đan dược này dứt khoát liền để cho Tần Chính lúc cát chủ bài. Bây giờ Huyền Chân giáo hư thần cường giả trên trăm tôn, nhưng chậm chạp không có chân thần sinh ra. Sở Nguyên dứt khoát tại trước bế quan, giúp Huyền Chân giáo tạo ra năm tôn chân thần đến. Như vậy, Huyền Chân giáo cũng coi như có lực trấn nhiếp. Tiếp nhận Sở Nguyên đưa tới đan dược, Tần Chính mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái này năm viên màu lam nhạt tiểu đan dược, thế mà có thể tạo tiểu chân thần. Tần Chính hiện cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận đan dược, sau đó trực tiếp quỳ xuống đến, cho Sở Nguyên nói lời cảm tạ. Đa tạ sư thúc. Ngài tiểu an tâm bế quan đi. Chất Nhi tất nhiên không phụ ngài nhắc nhở, hảo hảo phát triển Huyền Chân giáo. Tần Chính mặt mũi tràn đầy cảm động gật đầu. Cái này năm viên đan dược ngươi nhất định phải bàn cho ngươi tối tin tưởng người khác, bởi vì cái này năm tôn chân thần ngày sau chính là ngươi lớn nhất át chủ bài. Ta hiểu được sư thúc. Tần Chính gật đầu, ngày sau thời gian chỉ có thể dựa vào hắn chính mình, còn có cái này năm tôn chân thần. Ừ. Đứng lên đi. Sở Nguyên phất phất tay, ra hiệu Tần Chính rời đi. Tần Chính từ dưới đất đứng lên đến, đối Sở Nguyên không người bái thật sâu sau, hắn liền rời đi lang viên. Từ nay về sau, hắn muốn một mình đối mặt cái này nguy cơ tứ phía thế giới. Ngươi thật muốn bế quan sao? Huyền Chân giáo rời khỏi ngươi sợ rằng sẽ không được. Tần Chính rời đi, Tiểu Kim Tử theo trong nhà gỗ đi rồi đi ra. Vừa nãy Sở Nguyên với Tần Chính đối thoại, nó tất cả đều nghe thấy được. Ta đã giúp đỡ Huyền Chân rất nhiều, ta không thể luôn luôn vịn Huyền Chân đi. Nếu ở ta bế quan những năm này, Huyền Chân hủy diệt, cũng là Huyền Chân mệnh số, chắc không được ai. Sở Nguyên sắc mặt bình thản hồi đáp. Sở Nguyên trong suy nghĩ Huyền Chân, nhất định là có thể một mình đảm đương một phía, cho thiên hạ mang đến thái bình sừng sững đại giáo, mà không phải dựa vào hắn một người, duy trì toàn bộ thiên hạ mặt ngoài giáo phái. Nếu thật là chỉ dựa vào Sở Nguyên một người lời nói, Huyền Chân giáo căn bản không có tồn tại ý nghĩa. Sở Nguyên trực tiếp chính mình đi thành lập một cái hoàng triều, nhất thống thiên hạ liền tốt. Thấy Sở Nguyên cái này nói, Tiểu Kim Tử cũng không có tiếp tục nhiều lời cái gì. Sở Nguyên lần này bế quan lại mang theo nó, sở dĩ nó sẽ không nhàm chán. Được rồi, tiếp xuống chính là muốn đi trấn áp ma quật, chỉ cần triệt để trấn áp ma quật, người ta tiểu bế quan, xung kích cảnh giới cao hơn. Sở Nguyên ôm lấy Tiểu Kim Tử, lập tức biến mất ở trong nghĩa trang. Chờ hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã tới một chỗ ma quật cửa vào. Cái này ma quật ẩn tàng tại thác nước phía sau. Trung quanh phong cảnh phi thường tốt, nhìn qua tiểu với động thiên phúc địa không có cái gì khác biệt. Nếu không phải phiên thiên ma thần cố ý tiêu chú cái này địa phương có ma quật, cho dù là Sở Nguyên đến rồi cũng sẽ không cảm giác được ở đây có ma quật tồn tại. Khá tốt có phiên thiên ma thần tương trợ, nếu không những thứ này bí ẩn ma quật, ta còn thật tìm không thấy bước vào thác nước. Nhìn trước mặt với vạn ma quật cửa vào một dạng hắc sắc vòng xoáy, Sở Nguyên hơi rung động. Những ma đầu này thật quá lại ẩn giấu đi, thế mà ẩn tàng sâu như vậy. Phong ấn đi. Sở Nguyên thì thầm một tiếng, trong tay một đạo phi thường thâm ảo trận pháp đánh ra. Theo Sở Nguyên lực lượng tăng lên, hắn đối với trận pháp lý giải cùng vận dụng cũng biến thành cường đại. Hư thần lúc hắn phong ấn chỉ duy trì mấy ngày, nhưng bây giờ lại là khác nhau. Hắn một đạo phong ấn, chí ít có thể duy trì hơn 10 năm. Hơn 10 năm thời gian, hy vọng đối với Huyền Chân giáo mà nói, đủ chứ? Sở Nguyên sở dĩ tại trước bế quan muốn phong ấn ma quật, có lẽ Huyền Chân giáo có thể có phát triển thời gian. Thiên địa biến hóa rất nhanh, dựa theo bình thường quá trình, những thứ này ma quật rất nhanh rồi sẽ xuất thế. Ở cương đại quần ma trước mặt, bây giờ Huyền Chân giáo nhất định không có tự vệ thực lực. Cho nên Huyền Chân giáo, hắn nhất định phải cho ma quật thực hiện một đạo phong ấn, cho Huyền Chân giáo kéo dài thời gian, sáng tạo phát triển điều kiện. Phong ấn ở đây, Sở Nguyên móc ra Phiên Thiên Ma Thần cho hắn bản đồ, hắn lại đi cái khác địa phương phong ấn ma quật. Chương 132 chương bình định thế giới, chương cuối. Mà theo Huyền Chân Sơn rời khỏi sau Tần Chính, lập tức đem Khổng Giao triệu tập bước vào Thanh Đồng đại điện. Trong này, hắn đem Sở Nguyên bế quan thông tin nói cho Khổng Giao. Khổng Giao là hắn thân truyền đệ tử, nhân phẩm tính chất hắn cũng nhìn ở trong mắt. Hắn đối với Khổng Giao phi thường tín nhiệm, sở dĩ hắn mới có thể đem Sở Nguyên bế quan thông tin nói cho hắn biết. Nghe được tiền bối bế quan, Khổng Giao phi thường kinh ngạc. Bởi vì Huyền Chân giáo lớn nhất ỷ vào chính là Sở Nguyên nếu là bế quan, về sau có cường địch xâm phạm làm sao? Sư suy tư một chút, cảm thấy tiền bối làm như vậy rất đúng. Những năm này chúng ta quá mức ỷ lại tiền bối, dẫn đến sản sinh tính ỷ lại. Tiền bối bế quan cũng tốt, tiếp xuống lộ trình phải nhờ vào thầy trò chúng ta hai người cùng đi. Tần Chính nhìn đại điện hạ Khổng Giao, từ tốn nói: "Sư phụ, Đồ Nhi lại nỗ lực cho sư phụ phân ưu." Đại điện hạ Khổng Giao mặt mũi tràn đầy kiên định chắp tay. Hắn là Huyền Chân Thánh tử, gánh chịu những trách nhiệm này đều là nên. "Ừ, người tu vi tăng lên rất nhanh, cùng tin rất nhanh có thể bước vào hư thần đỉnh phong." Tần Chính từ trong ngực đem Sở Nguyên cho hắn ngưng thần đan cầm ra đến, đồng thời đối Khổng Giao nói: "Đây là ngưng thần đan, là tiền bối lưu cho chúng ta át chủ bài. Chỉ cần hư thần cường giả tối đỉnh phục dụng hắn, lập tức có thể đột phá chân thần." Tần Chính đem ngưng thần đan hiệu quả 1 năm 1 10 nói đi ra. Ngưng thần đan có thể đột phá chân thần. Khổng Giao mặt mũi tràn đầy không thể đưa tin nhìn Tần Chính trên tay đan dược, trong lòng rất là kinh ngạc. Theo hắn tu vi càng phát ra cao thầm, hắn ngày càng minh bạch chân thần cảnh giới đáng sợ. Không ngờ rằng trước mặt viên này tiểu tiểu đan dược, thế mà có thể giúp đỡ trợ hắn đột phá chân thần. Đây là tiền bối nói, chắc chắn sẽ không có giả. Cái này một khỏa ngươi thì lấy đi đi, hy vọng ngươi có thể sớm ngày đột phá chân thần. Tần Chính đem đan dược đưa cho Khổng Giao. Khổng Giao nhìn đưa tới đan dược một hồi khô nóng, nhưng hiệu tại hắn chuẩn bị tiến lên tiếp lúc. Hắn lắc đầu. Sư tôn, tiền bối lưu lại loại đan dược này là giúp ta nhóm tạo tiểu chân thần. Đỗ Nhi khoảng cách chân thần còn rất xa xôi, cho ta căn bản vô dụng. Khổng Giao cự tuyệt ngưng thần đan. Hắn hiểu được ngưng thần đan chân quý, hắn không muốn uổng phí lãng phí trên người tự mình. Nhưng nghe nói tiền bối tổng cộng cho 5 viên sau đó, Khổng Giao có lẽ tiếp nhận. Ngươi đi xuống đi, nỗ lực tu luyện, sớm ngày đột phá chân thần cảnh giới. Tần Chính khoát tay, ra hiệu Khổng Giao thối lui. Đa tạ sư tôn. Đỗ Nhi định không phụ sư tôn kỳ vọng. Khổng Giao cho Tần Chính dập đầu cái đầu, sau đó xoay người rời khỏi Thanh Đồng đại điện, bế quan đi. Đưa tiễn Khổng Giao, Tần Chính lại tìm tới 4 vị đối với Huyền Chân giáo trung thành tuyệt đối hư thần cường giả. Đồng thời đem còn lại 4 hiện khỏa ngưng thần đan ban cho những người này. Đây là phía sau núi tiền bối ban cho ngươi nhóm, có thể giúp đỡ các ngươi đột phá chân thần. Tần Chính nói. Tiếp nhận ngưng thần đan, 4 vị này hư thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn phản ứng đầu tiên với Khổng Giao là một dạng, có chút không dám cùng tin, cái này tiểu tiểu đan dược có thể giúp đỡ bọn hắn đột phá chân thần. Chẳng qua nghe nói là tiền bối cho sau đó, bọn hắn có lẽ tin tưởng. Đa tạ tiền bối, đa tạ trưởng môn. 4 vị hư thần đồng loạt quỳ xuống, cảm ơn đại ân. Ngay sau đó, Tần Chính với 4 người này hàn huyên một phen sau, liền nhường 4 người này mang theo đan dược đột phá đi. Sư thúc bế quan, Huyền Chân giáo bức thiết cần sinh ra chân thần. Ở Sở Nguyên khắp thế giới phong ấn ma của lúc, hắn cũng có đôi khi nghe được về một ít Huyền Chân giáo thông tin. Các ngươi nghe nói sao? Đêm qua, Huyền Chân giáo một đêm trong lúc đó có 4 tôn chân thần sinh ra. Chúng ta nghe nói, Huyền Chân giáo nội tình thực sự là thâm hậu a. Chúng ta về sau có thể an tâm sinh hoạt. Có Huyền Chân giáo giữ gìn thiên hạ yên ổn, thực sự là chúng ta phúc khí. Nhân gian náo nhiệt chỗ, không không đều là tán dương Huyền Chân giáo lời nói, mà tại đây một số người âm thanh huyên náo chỗ, ở một cái không đáng chú ý góc, ngồi một cái khí chất bất phàm, ôm ấp một con kim sắc con mèo một dạng sủng vật nam tử. Nam tử này mặc dù khí thế bất phàm, nhưng cũng không dẫn tới người bên ngoài quá nhiều chú ý. Trùng hợp là thế, khí chất bất phàm nhiều người đi. Với lại ở Huyền Chân giáo thống trị hạ, tất cả tông môn người tu luyện đối xử như nhau, ai cũng sẽ không ỷ vào ai thế lực bắt nạt ai, sở dĩ cũng không có thiết yếu thấy Sở Nguyên bất phàm, tự đến định bợ Sở Nguyên. Nghe người bên ngoài đối với Huyền Chân giáo tán dương, Sở Nguyên hơi cười một chút. Tần Chính người trưởng môn này rất dân tâm. Sở Nguyên minh bạch, Huyền Chân giáo có thể có như vậy danh tiếng, Tần Chính nỗ lực không thể bỏ qua công lao. Hắn có cái gì công lao? Còn không đều là ngài giúp hắn giải quyết phiền phức. Sở Nguyên tán dương Tần Chính, nhưng mà Tiểu Kim Tử lại là không làm. Ở một bên đưa tức giận nói, nhìn Tiểu Kim Tử tức giận bộ dáng, đem Sở Nguyên chọc cười. Cũng không biết cái này tiểu gia hỏa sao cái này ghét Tần chính mình chỉ là khen một câu mà thôi, nó thì không chịu nổi. Tần Chính hiệu suất làm việc có lẽ rất nhanh, cái này trong thời gian ngắn, tiểu dùng ta ngưng thần đan sáng tạo ra 5 tôn chân thần. Sở Nguyên nhớ tới vừa nãy người bên ngoài nói chút ít lời nói. Đêm qua, Huyền Chân giáo ra đời 4 tôn chân thần. Cái này 4 tôn chân thần, tự nhiên cùng hắn ngưng thần đan thoát không khỏi liên quan. Hừ, đây cũng không phải là Tần Chính công lao, đây là ngài ban thưởng đan dược mới có hiệu quả. Nếu không Huyền Chân giáo khả năng cái này nhanh đến sinh ra chân thần. Tiểu Kim Tử hai tay bẻ bỏ, mặt mũi tràn đầy không vui. Nó liền nghe không được Sở Nguyên tán dương Tần Chính. Ngươi a ngươi, Tần Chính lại không trêu chọc ngươi. Sở Nguyên cười lắc đầu, sau đó ôm lấy nó đứng lên đến. Hắn chuẩn bị rời đi. Đơn giản minh bạch một chút Huyền Chân giáo tình huống, phong ấn tất cả ma của sau. Sở Nguyên cũng chuẩn bị đi bế quan. Tiểu nhị, nước trà tiền trước khi rời đi, Sở Nguyên từ trong ngực lấy ra một tỏi bạc cất đặt trên bàn, sau đó trực tiếp tiểu đi ra chủ quán. Có ngay khách quan. ngài đi thong thả. Nhìn trên bàn thật to nén bạc, tiểu nhị cười miệng cũng không khép lại được. Đi ra chủ quán, Sở Nguyên ôm tiểu kim tử bằng không tiểu biến mất. Chờ hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã dẫn tới Thái Huyền Sơn mạch cổ chiến trường cửa vào. Ở đây, chính là Sở Nguyên dự định nơi bế quan. Hắn chuẩn bị trong này bế quan cái mấy chục năm, thăm dò chiến trường cổ này, đồng thời kéo lên chính mình cảnh giới. Những năm này, theo ngoại nhân ta cảnh giới tăng lên rất nhanh, nhưng với ta mà nói, có lẽ quá chậm. Ta nhất định phải bình tĩnh lại bế quan tu luyện, đột phá thiên địa gông cùng xiềng xích. Đi tại trước thiên địa mặt. Sở Nguyên lần này sở dĩ lựa chọn tiến hành một lần lớn bế quan, muốn đột phá thiên địa gông cùng xiềng xích, chính là hắn mục tiêu. Lúc trước, Sở Nguyên luôn luôn là cùng theo thiên địa đi. Thiên địa có thể chứa đựng cái gì dạng tồn tại, Sở Nguyên liền có thể tăng lên tới cái gì cảnh giới. Giống nhau, giữa thiên địa cũng sẽ có rất nhiều đem đối ứng ẩn thế cường giả xuất thế. Lần này bế quan, Sở Nguyên muốn đánh vỡ loại quy luật này. Hắn muốn đi đến thiên địa phía trước đi. Oanh. Sở Nguyên ôm tiểu kim tử nhảy vào hố sâu, sau đó đối đỉnh đầu vành ra một trường, lực lượng khổng lồ đem cửa vào đánh nát, đất vụn đem cổ chiến trường cửa vào toàn bộ vùi lấp, chính mình cũng bị mai táng ở trong đó. Đợi đến hắn lần nữa xuất quan thời điểm, thiên địa đã đại biến, vô số yêu ma, cường giả săn sát. Có thể Sở Nguyên lúc này thực lực cũng là cường đại đến đáng sợ, dẫn đầu Huyền Chân giáo, một đường quét ngang, chém giết tất cả thượng cổ mai táng yêu ma, đại năng, đã bình định toàn bộ thế giới. Hết cho bộ, chào mừng các bằng hữu rời bước sách mới.